Một câu nói từ Tà Nguyệt trong miệng lãnh đạm phun ra, nhìn như không giống lưỡi dao, có thể không thể nghi ngờ là hại người. Ở dưới ánh trăng, mượn hào quang nhỏ yếu, La Hán thậm chí có thể nhìn thấy áo tư tạp cái kia song mắt hoa đào lu mờ ảm đạm. Liền, hắn đột nhiên phát sinh một trận cười to. Ha ha ha. Tiểu áo, ngươi tại sao muốn thỉnh giáo cái này? Ta còn tưởng rằng ngươi hướng chúng ta thỉnh giáo là một số người trưởng thành để tại đây. Cái tên nhà ngươi nói như thế nào không cái chính hình. Ta Nguyệt tự nhiên không phải kẻ ngu dốt, tuy rằng bất mãn La Hán loại này nói sang chuyện khác phương thức, nhưng vẫn là lựa chọn trầm mặc không nói, chỉ là khoe miệng không nhịn được giật giật. Bằng không, hắn còn sẽ tiếp tục biểu đạt bất mãn. Bởi vì ở Tà Nguyệt trong mắt, áo tư tạp đã là bọn họ võ hồn điện người. Một tên có hy vọng đến chứng phong hào đấu la, xưa nay chưa từng có thực vật hệ hồn sư, sao có thể bước lên sai lầm đường? Chiến đấu. Vậy thì không phải thực vật hệ hồn sư nên đi làm. Bằng không, liền sẽ phân tán tinh lực, lãng phí thiên phú. Có thể nói Tà Nguyệt lúc trước nhìn như chỉ trích, trên thực tế có một phần lớn là vì là áo tư tạp suy nghĩ. Điểm này, chính là hắn cùng La Hán hiện tại nắm giữ cái nhìn, duy trì không giống. Bất quá đối với La Hán quyết định, hắn dành cho tôn trọng. Liên Liên đứng ở một bên trầm mặc không nói, mắt lạnh quan sát. Nguyên nhân a? Áo tư tạp cười gượng vài tiếng, ánh mắt cũng thỉnh thoảng hướng về bên trong phòng tung bay đi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu như vậy, vậy chúng ta nhảy qua cái đề tài này đi. La Hán đúng là thông cả người, lập tức liền biết áo tư tạp quyết định này, quá nửa là theo Phất Lan nước bọn họ có quan hệ. Nói đúng ra, là cùng Sử Lai Khắc học viện. Xác thực, La Hán dòng suy nghĩ đã 89/10. Áo tư tạp muốn có năng lực chiến đấu, chính là bởi vì Sử Lai Khắc học viện. Ở nguyên lai Sử Lai Khắc thất quái bên trong, có lẽ là đường tam vầng sáng thực sự quá lớn, khiến người lơ là áo tư tạp đầu óc. Trên thực tế áo tư tạp trí tuệ cùng ý nghĩ không hề kém. Võ hồn điện mời chào, nói đúng ra là La Hán mời bọn hắn gia nhập võ hồn điện, có lẽ là có này lão sư có người vì là hồn thánh nhân tố. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, phần lớn cũng có chính mình nguyên nhân. Điểm này ngược lại không là áo tư tạp tự phụ, mà là hắn có phân tích ra năng lực. Bởi vậy hắn nghĩ có năng lực chiến đấu ý nghĩ cũng rất rõ ràng. Chờ đến ngày sau thật tiến vào võ hồn điện, nếu như chính mình có năng lực chiến đấu, các thầy giáo bị bắt nạt, chính mình liền có thể ra tay. Bằng không một tên đơn thuần thực vật hệ, có thể có tự mình ra tay bản lĩnh sao? Nói cách khác, áo tư tạp trong lòng còn không yên lòng. Có điều tất cả những thứ này, La Hán không biết được. Dù cho là hắn biết rồi, cũng sẽ không để ý. Bởi vì này nếu như truyền cho hắn trong hai, đều có thể cười. Bởi vì áo tư tạp hiện tại tiềm thức, chính là sẽ gia nhập võ hồn điện. Có điều ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao tới tìm chúng ta? La Hán rõ ràng hứng thú, không để ý tới Tà Nguyệt vẫn ở bên cạnh đưa tới ánh mắt, trực tiếp mở miệng hỏi câu này. Bởi vì, tự nghĩ ra hồn kỹ. Dừng lại dưới suy tư chốc lát, liền đưa ra bốn chữ. Tự nghĩ ra hồn kỹ. Ngươi là làm sao biết? Vốn còn muốn dùng ở thu được hồn hoàn thời điểm, săn bắt một con nắm giữ phục chế hoặc mô phỏng năng lực, được bọn họ hồn hoàn, khả năng thì có ngươi muốn năng lực chiến đấu. Lời nói này đến qua loa lấy lệ áo tư tạp La Hán, khi nghe đến hắn sau sững sờ tại chỗ, lập tức liền phản ứng lại. Tự nghĩ ra hồn kỹ. Tiểu áo, ngươi là từ nào có biết? Viện trưởng cùng Triệu lão sư nói. Khả năng sợ chính mình còn chưa nói hết trình, áo tư tạp lại chen vào một câu. Chính là ở mới vừa viện trưởng cùng Triệu lão sư nói chuyện thời điểm, nói rồi các ngươi cùng hắn đối chiến. Như là tự nghĩ ra hồn kỹ, ta cũng là vào lúc đó nghe được. Dứt lời, liền dùng hy vọng ánh mắt nhìn La Hán. Có thể hành đến thông sao? Đương nhiên có thể. Nay vừa nói, áo tư tạp mừng rỡ, Tà Nguyệt choáng váng. Có điều ngày mai lại nói đi, hôm nay đã rất muộn. Lời còn chưa nói hết, cái tên này đã nằm trên đất nhắm hai mắt lại, chờ đến dứt tiếng, hắn đã phát sinh nhẹ nhàng tiếng ấy. Như Tà Nguyệt cùng áo tư tạp đều không phản ứng lại. Cái tên này, cố ý đúng không? Tà Nguyệt bất đắc dĩ lay động đầu, nhìn về phía áo tư tạp. Ngươi đi về trước đi. Nếu hắn hứa hẹn sự tình, tất nhiên sẽ đáp ứng ngươi. Có điều, Tà Nguyệt ánh mắt hơi đổi, mang theo thâm ý nhìn về phía hắn, ta vẫn là hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lập tức, nhìn về phía La Hán. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi đến cùng muốn làm thế nào đây? Đến, ngày hôm nay ta sẽ dạy ngươi một cái tự nghĩ ra hồn kỹ. Trên đất trống, La Hán hoạt động một chút thân thể, uốn éo cái cổ, sau đó nhìn về phía đối diện một mặt nghiêm nghị áo tư tạp. Tà Nguyệt ở một bên, nhẹ giọng nói, ngươi định làm gì? Xưa nay không một tên thực vật hệ hồn sư từng có năng lực chiến đấu. Đừng đến thời điểm chính mình mất mặt dai. Ngươi cứ yên tâm đi. La Hán nhếch miệng lên, sau đó phản hỏi một câu. Lại nói, nào có thực vật hệ hồn sư có phong hào phong thái? Kỳ thực ở ngày hôm qua đáp lại áo tư tạp thời điểm, La Hán cũng đã từng có suy tư. Đó chính là bọn họ tự nghĩ ra hồn kỹ vì sao lại có lực công kích. Tà Nguyệt trăng tròn là dựa vào chính mình nguyện nhận võ hồn phát sinh, mà chính mình thì lại dựa vào thân thể mỗi cái vị trí. Như vậy, ngoài ra đây, hồn lực bên ngoài có thể đánh nát một cái bát. Mượn Tà Nguyệt trăng tròn phương thức công kích, đem hồn lực xoay tròn lên, sau đó bên ngoài. Vậy dạng này con công kích sẽ làm sao? Làm hắn nghĩ tới lúc này, Dạ Xẹt gẳng tên liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chỉ có điều cấu tứ là cấu tứ, nhưng hắn vẫn không có chân chính khai phát ra đến. Vì lẽ đó đến cùng có được hay không? Sau đó liền muốn xem áo tư tạm chính mình. Dù sao hắn cùng Tà Nguyệt, ngày hôm nay liền phải rời đi. Giờ khắc này La Hán thu hồi tâm tư, không khỏi nói thầm một tiếng. Dạ Xẹt gẳng, thực sự là không tên như đây. Như cái gì? Lúc này, Tà Nguyệt thật giống nghe được cái gì. Có điều La Hán cũng không có quá nhiều giải thích. Cười nói, chờ một lúc ngươi liền biết rồi. Chương 161, đấu la bản Dạ Xẹt gẳng. Lão đại, ngươi nói điều này có thể sao? Khi biết La Hán lại muốn dạy áo tư tạp khai phá một loại tự nghĩ ra hồn kỹ thời điểm, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đều đi tới cái kia nơi đất trống, đồng thời đều vẫn còn một loại quan sát trạng thái. Trong đó, Triệu Vô Cực biểu thị nghi vấn. ta cũng không biết. Phất Lan Đức lắc lắc đầu, nhìn về phía La Hán. Hắn giờ phút này đã ở bắt tay giáo sư áo tư tạm. Chỉ thấy La Hán đã đưa tay ra, một luồng hồn lực bị hắn bên ngoài. Có điều ở hắn khống chế tinh chuẩn bên dưới, này cũng bị bên ngoài hồn lực cũng không có tán loạn, mà là ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Nghĩ muốn học ta nói cái kia hồn kỹ, muốn làm bước thứ nhất chính là đem hồn lực ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Muốn làm đến điểm này, bản thân ngươi đối với hồn lực sức khống chế nhất định phải mạnh. Áo tư tạm đối với này cũng học được ra dáng, ở bàn tay ngưng tụ ra một đoàn hồn lực, nhìn dáng dấp tựa hồ không cái gì độ khó. Tình cảnh này, đúng là nhường Tà Nguyện suýt nữa đem con mắt trừng đi ra. Hồn lực bên ngoài, khống chế tinh chuẩn, có thể làm tốt như vậy. Đừng nói Tà Nguyện, liền ngay cả La Hán đều kinh sợ. Tuy rằng áo tư tạm là thực vật hệ hồn sư, hồn lực bên ngoài cũng sắp thực so với cái khác loại hình hồn sư càng có thiên phú, thế nhưng một lần liền có thể thành công, vẫn là hết sức kinh người a. Khụ khụ, ngươi đối với hồn lực khống chế rất tốt. Vội ho một tiếng, La Hán lúc này tiếp tục giai đoạn kế tiếp giảng giải. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn thứ nhất tiến thêm một bước luyện tập, ổn định, kéo dài phóng ra hồn lực. Nói, liền đem hồn lực từ từ tăng nhanh, cũng làm đến dễ dàng chịu đựng giai đoạn. Đối với điểm này, Tà Nguyệt cũng là tương đối ung dung. Về phần hắn tại sao đồng thời theo làm? Khụ khụ. Dùng hắn đến giảng, kỹ nhiều không ép thân. Trái lại áo tư tạp liền không được. Nếu như nói chỉ là đơn giản hồn lực bên ngoài cùng khống chế, đối với hắn mà nói còn có thể làm được. Thế nhưng một khi đem hồn lực tăng nhanh, hắn liền khống chế không được. Điều này làm cho Tà Nguyệt cùng La Hán hai người cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bằng không dù cho áo tư tạp thiên phú lại tốt, thực vật hệ hồn sư làm những này lại thích hợp, trên mặt bọn họ cũng khó tránh khỏi sẽ không nhịn được. Dù sao, ai? Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Không có chuyện gì, chúng ta từng bước một đến. La Hán cười ha ha, sau đó nhìn về phía Tà Nguyệt, cho tới sau đó giai đoạn, nhường Tà Nguyệt để che giấu cho người xem đi. Nghe nói như thế, Tà Nguyệt có thể nói là đầu óc mơ hồ. Thế nhưng nhìn thấy áo tư tạp dĩ nhiên đã đưa mắt đặt ở trên người mình sau, ánh mắt nghi hoặc liền hướng về La Hán ném qua đi. Mà La Hán, nhưng là tản đi hồn lực tiến đến bên cạnh hắn. Nhẹ giọng nói, ngươi cũng rõ ràng, ta căn bản không có khai phá qua này cửa tự nghĩ ra hồn kỹ. Dù sao ta chiến đấu đều là thích từng cú đấm thấu thịt loại kia. Mà lục thức đối với ta mà nói, cũng đã đầy đủ. Nói, liền nhìn áo tư tạp một chút. Vì lẽ đó ta sẽ không đi khai phá này cửa tự nghĩ ra hồn kỹ, mà là đưa ra một cái dòng suy nghĩ giao cho hắn. Còn lại liền xem bản thân hắn. Cái tên nhà ngươi. Tà Nguyệt chán nổi gân xanh, vẹn vẹn chỉ nằm ở lý luận trạng thái tự nghĩ ra hồn kỹ, dĩ nhiên liền tùy tiện dạy cho người khác sao? Hại, cái này hồn kỹ đối với ta mà nói lại vô dụng. Huống hồ tự nghĩ ra hồn kỹ ở tinh không ở nhiều, lục thức cùng sinh mệnh quy hoàn đã đủ. La Hán nhìn Tà Nguyệt tái nhợt vẻ mặt, nghe hắn, cho rằng là dạy áo tư tạp tự nghĩ ra hồn kỹ duyên cớ, liền khoát tay áo một cái, ngược lại hắn là chúng ta người, không quan hệ. Cái tên nhà ngươi, ta. Tính. Tà Nguyệt thở dài, cũng không nghĩ ở tranh chấp cái gì, liền đi tới áo tư tạp trước mặt, hướng về La Hán truyền âm, sau đó làm thế nào? Này dạ xẻn gẳng cái kế tiếp giai đoạn lại là cái gì? Tiếp đó, là đem hồn lực cao tốc xoay tròn. Liền câu này, Tà Nguyệt liền hiểu được. Đồng thời rõ ràng, đây là ở hắn trăng tròn đến linh cảm. Nhớ tới đến đây, hai thanh nguyệt nhận xuất hiện ở trong tay của hắn. Áo tư tạp thấy cảnh này, kém chút không có giật mình. Có điều phản ứng lại sau, nhưng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nay tự nghĩ ra hồn kỹ dạy đến cố gắng, chẳng lẽ muốn đổi người sao? Vẫn là nói. Nhìn thấy áo tư tạp cái kia sáng tối chập chờn mắt hoa đảo, La Hán liền vội vàng tiến lên giải thích, sau đó ngươi phải trông coi cẩn thận. Này giai đoạn thứ ba, ngươi liền muốn làm đến một bước này mới có thể thành công. Dứt tiếng, Tà Nguyệt dùng ra trăng tròn, khủng bố công kích, bao phủ toàn bộ đất trống. Mà ở một bên khác, hóa ra là như vậy. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người đem trước mắt tình cảnh này toàn bộ thu vào trong mắt. Lam Hồn Thánh, hơn nữa còn là Lang Bạt Qua Đấu La Đại Lục Hoàng Kim Thiết Tam Giác một trong, tầm mắt tự nhiên không kém. Rất dễ dàng, xem xưng tên đường. Giơ tay lên, một cái xoay tròn viên cầu xuất hiện ở trong tay. Đây chính là dạ xẻn gặp sao? Triệu Vô Cực tiến lên, tiến đến Phất Lan Đức bên người. Bất thình lình, Phất Lan Đức đột nhiên ra tay, trên lòng bàn tay dạ xẻn gẳng đặt tại Triệu Vô Cực trên người, một luồng đâm nhói cảm giác lúc này truyền đến. Kì, lão đại, ngươi làm cái gì vậy? Tuy rằng không hề có một chút vết thương, nhưng y phục vẫn là sản sinh tổn hại. Đồng thời, da rẻ cũng bị làm ra vài đạo rõ ràng vết xước. Chỉ ít liền này một cái viên thuốc, có thể làm cho Triệu Vô Cực rách ra. Nay tự nghĩ ra hồn kỹ, xác thực có thể làm cho tiểu áo có năng lực chiến đấu. Phất Lan Đức nhìn tay phải của chính mình, hồn lực lại lần nữa ở lòng bàn tay ngưng tụ, thế nhưng đầu, nhưng không ngừng được lắc lắc đầu. Nhưng đối với chúng ta tới nói, e sợ không được. Vừa nói, hồn lực truyền vào lượng từ từ tăng nhanh, các loại lớn lên đến trình độ nhất định sau, liền đem áp xúc. Chỉ chốc lát sau, lựa chọn càng lúc càng nhanh, nhưng cũng từ từ trở nên không quy tắc. Mắt thấy muốn tan vỡ, Phất Lan Đức đột nhiên vút ra. Mà phương hướng, tự nhiên là Triệu Vô Cực vị trí. Ta dựa vào. Lão đại ngươi hại ta. Triệu Vô Cực tức giận mắng một tiếng, vội vã bày ra phòng ngự tư thế. Mà Phất Lan Đức làm ra tạo bán thành phẩm dạ sẽ đặng, cũng không thể dễ dàng thương tổn đến hắn. Chỉ có điều cắt ra một ít lớp vỏ đúng là bình thường. Nhưng coi như vậy, đối với áo tư tạm mà nói cũng không sai. Muốn khống chế này một chiêu, có thể không một chút nào đơn giản. Phất Lan Đức lắc lắc đầu, nhìn về phía đang cố gắng áo tư tạp. Hơn nữa này một chiêu đối với chúng ta tác dụng hẳn là có hạn. Chúng ta cũng không cần thiết đến lãng phí cái này thời gian. Thế nhưng đối với tiểu áo mà nói, nhưng đủ khiến hắn trở thành có sức chiến đấu. Điểm này, đúng là Phất Lan Đức nhìn lầm. Có điều, ngược lại cũng không thể trách hắn. Cái gọi là đấu la bản dạ sẽ gặng, hắn năng lực lớn nhất là khiêm dung tính. Bởi vì dạ sẽ gặng là do đơn thuần hồn lực tạo thành. Thế nhưng này dù cho La Hán nói ra, áo tư tạp cũng sẽ không biết. Đã như vậy, đang dạy học La Hán cũng không có giáo dục hắn ở dạ xẻn gẳng bên trong chứa đựng những vật khác sự tình. Hậu sinh khả úy a. Phất Lan Đức không biết từ nơi nào lấy ra một tấm quyển da dê. Nhìn dáng dấp, ngược lại có chút năm tháng. Khoe miệng nụ cười, không còn nữa lúc trước gian thương dáng dấp. Đúng là lại thiếu nợ một món nợ ân tình của bọn họ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem lại. Chương 162, rời đi xử lai khắc. Liên tới đây mới thôi đi. Vậy thì kết thúc. Áo tư tạp vẩy vẩy hai con dường như đã không phải là mình tay, mặc dù có chút chua xót, hồn lực cũng tiêu hao gần như, nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là giả ra hơi kinh ngạc dáng vẻ. Hán đại ca, lẽ nào ngươi là loại kia xem ra rất sốc vác, kỳ thực không được. Nói, biểu hiện trên mặt liền biến đến mức dị thường hèn mọn. Nếu như vậy, nữ sinh sau đó có thể không lọt mắt nha. Cút sang một bên. La Hán xoa cổ tay mình, tức giận liền dò ra một cái tát, tát ở áo tư tạp phía sau lưng, đánh hắn lảo đảo một cái, miệng chó bên trong phun không ra ngà voi. Nói như thế nào? Nói, còn vỗ vỗ chính mình lồng ngực. Không phải loại thanh âm trầm thấp kia, mà là hướng về lưỡi mát giống như. Ta thân thể vẫn khỏe. Chỉ có điều, nhìn áo tư tạp, ánh mắt trở nên bất đắc dĩ, cộng thêm xem thường, ngươi không ngại ngùng tiếp tục, ta đều không ý tứ. Ánh mắt liếc nhìn áo tư tạp sắc mặt trắng xám, liền như thân thể thiếu hụt. Người cái kia dạ sẽ gặng, chỉ có thể tính miễn cưỡng thành hình. Ném ra uy lực, lại như một cái tảng đá đập tới như thế. La Hán lắc lắc chính mình tay, mới vừa ta liền võ hồn cũng không cần phụ thể, liền một tay một cái. Người kỹ năng này, căn bản không đến nơi đến chốn. Vì lẽ đó vẫn là luyện thật giỏi luyện đi. Lúc này, Tà Nguyệt cũng đi tới nói, đối với áo tư tạm chăm chỉ, hắn vẫn nhìn ở trong mắt. Không nghĩ tới ngày hôm qua còn lười biếng ra hỏa, dĩ nhiên có thể ở một buổi tối có lớn như vậy chuyển biến. Tiếp tục như vậy, lại thêm vào thiên phú của hắn, không trở thành phong hào đấu la cũng không được. Về phần hắn vẫn mắt nghiên cứu này tự nghĩ ra hồi kỹ. Tà Nguyệt cũng thay đổi trước ý nghĩ. Có điều cái này thay đổi ý nghĩ, ngược lại không là thực vật hệ hồn sư có thể có năng lực chiến đấu. Đối với điểm này, Tà Nguyệt như cũng là ở duy trì cái nhìn của chính mình. Mà hắn thay đổi, nhưng là áo tư tạm tiếp tục tu luyện tên này gọi dạ xẻn gẳng lý luận tự nghĩ ra hồn kỹ. Nghe dường như xung đột, nhưng không hề mâu thuẫn. Bởi vì ở Tà Nguyệt xem ra, nay cửa tự nghĩ ra hồn kỹ hầu như là muốn dựa vào hồn lực bên ngoài cùng hồn lực không chế, này đối với một tên phụ trợ hệ hồn sư mà nói, là ắt không thể thiếu một cái luyện tập hạng mục. Hơn nữa lại thật nhiều năng lực tự vệ, cũng có thể tiếp thu. Bởi vậy, Tà Nguyệt cũng không ở lo liệu trước ý nghĩ. Tiếp tục nữa phần lớn cũng sẽ không có kết quả gì. Tà Nguyệt đi lên trước, ngữ khí như cũng là như vậy bình thường không có gì lạ. Sau đó ở áo tư tạp mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong, nói: "Trên lý thuyết đều giao cho ngươi, còn lại phải nhờ vào chính ngươi đi tìm tòi. Hơn nữa chúng ta ngày hôm nay cũng thời điểm rời đi." Đối với La Hán cùng Tà Nguyệt rời đi, áo tư tạp cũng là hiểu rõ tình hình. Cho nên đối với bọn họ rời đi, ngược lại cũng không kinh sợ. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng đúng lúc đi tới. Xem ra, các ngươi cũng là phải tiếp tục lang bạt. Ha ha ha. Ngược lại cũng vẫn không có. La Hán sang sảng cười, chờ ta về chuyến quê hương sau khi, liền muốn du lịch đại lộ. Đi về tối cường giả con đường, nhưng là còn ở chờ chúng ta đây. Ta ngã tin tưởng tiểu tử ngươi có thực lực này. Nâng lên kính mắt khung, khóe miệng hơi dương lên. Nếu như vậy, còn có nhớ hay không tối hôm qua hỏi ta? Kính mắt lên xẹt qua một đạo phản quang, ở La Hán con ngươi bên trong hiện ra trắng xóa hoàn toàn. Thế nhưng hắn cũng không hề để ý, mà là mang theo hưng phấn nhìn về phía Phất Lan Nước, Phất Lan Nước viện trưởng, không nghĩ tới ngươi cũng đã uống say, lại vẫn không nhỏ nhặt ta. Ha ha ha. Hán lao đệ, quá coi thường chúng ta. Triệu Vô Cực ôm lấy La Hán vai. Có điều bởi hắn thân cao không đủ duyên cớ, đúng là đem La Hán cho đè ép xuống, hưng phấn nói, chúng ta đến cùng say không say, cũng phải xem chính chúng ta. Cho tới nhỏ nhặt chuyện như vậy, càng không thể. Dứt tiếng, một tấm quyển da dê vào tay. Mà hắn, chính là Phất Lan Nước đặt ở Tà Nguyệt trên tay. Không sai, chính là Tà Nguyệt. Thân là tứ nhãn miêu ưng, đương nhiên mắt sắc. Hắn một chút liền có thể nhìn ra La Hán người này tuyệt đối không đáng tin. Vì lẽ đó bảo quản giấy da dê chuyện như vậy, vẫn là muốn giao cho khá là tỉ mỉ, nhờ người khá là yên tâm người đến bảo quản. Mà Tà Nguyệt, tự nhiên cũng việc đáng làm thì phải làm tiếp tới. Mở ra quyển da dê, và mắt chính là cổ điện địa đồ. Đây là một ít di tích vị trí. Phất Lan Nước vuốt hắn râu dê, một mặt cười hết mắt. Trong đó vẽ đỏ xiên, đại biểu hung hiểm dị thường. Không có đủ thực lực, không thể đi tới. Vẽ vòng đại biểu ta trước đây đã đi qua. Bên trong đồ vật phần lớn đã là không hề có thứ gì. Cho tôi cái khác. Hắn lắc lắc đầu, ta cũng không biết thật giả. Ở La Hán ánh mắt ra hiệu dưới, Tà Nguyệt đem địa đồ thu vào chứa đồ hồn đạo khí bên trong. Mà La Hán nhưng là cười đối với Phất Lan Đức nói, vậy thì hiện tại này cảm tạ Phất Lan Đức viện trưởng. Hẳn là ta cảm tạ các ngươi. Tiếp đó, ở Sử Lai Khắc sư sinh tiễn đưa dưới, Tà Nguyệt cùng La Hán hai người đã đi tới Sử Lai Khắc cửa học viện. Song Vương, chính làm cuối cùng phân biệt. Sung sướng thời gian đều là ngắn ngủi, là thời điểm nên nói tạm biệt. Tiếp đó, liền lại là chính chúng ta lữ trình. La Hán đứng ở Tà Nguyệt bên cạnh, cười nói, lập tức lại là nhìn áo tư tạm một chút, nói, ngươi có thể chiếm được nỗ lực, sẽ gặp mặt lại, đến thời điểm ta liền để ngươi xem một chút dạ xẻn gẳng tự nghĩ ra hồn kỹ. Áo tư tạm nhếch miệng lên, ngươi có thể đừng quên, ta những ngày lạp xưởng, ngươi nhưng là có thể tùy ý ăn. 3 năm, sẽ không quá lâu. La Hán đã là ở theo áo tư tạm nói, lại như là ở đối với Phất Lan Đức nói, đến thời điểm các ngươi Sử Lai Khắc có bao nhiêu học viên, liền để cho bọn họ tới khiêu chiến ta. Phất Lan Đức viện trưởng, đừng quên. Yên tâm, ta cũng chỉ có thời gian 4 năm. Phất Lan Đức ánh mắt lấp lóe, dường như nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, nếu như ở lần này lữ trình trên đường gặp phải Tiểu Minh, giúp chúng ta mấy lao giả này, thế hắn hỏi một tiếng tốt. mà La Hán cùng Tà Nguyệt thì đã quay đầu rời đi. Có thể nhìn thấy, chính là một cái đung đưa cánh tay. Nhìn đi xa La Hán cùng Tà Nguyệt hai người, Triệu Vô Cực không nhịn được nói, Phất Lan Đức, ngươi thật yên tâm bọn họ sao? Các ngươi trước đây là lang bạn, nhưng khi đó nhưng là hoàng kim thiết tam giác, hơn nữa trừ. Ngược lại các ngươi bên trong thực lực của hai người nhưng là đều không kém. Phất Lan Đức nghe vậy, tức giận nói, trước còn lão đại, hiện tại lại tên. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế nhưng không tính toán, mà là lắc lắc đầu, con đường của bọn họ trước sau là muốn chính mình đi đi. Lại nói, Võ Hồn Điện nếu dám như thế đem hai người bọn họ cho thả ra, liền không tới phiên mấy người chúng ta đến bận tâm. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng đáy mắt lo lắng nhưng là không giảm chút nào. Đấu La đại lục, cùng với những kia di tích, đều không phải giỏi về chi địa. Có chút ác là lòng người, có chút thì lại nguy cơ trùng trùng. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, nhu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 163, chuyện gì thế này? Rời đi Sử Lai Khắc học viện sau khi, La Hán bọn họ tiếp tục dọc theo lúc trước con đường đi tới. Ở chân chính bắt đầu thăm dò Đấu La đại lục di tích trước, còn muốn đi tới cái kia thôn trang nhỏ. Lại tiêu tốn công phu mấy ngày, bọn họ rời đi Tắc Thác thành vị trí vương quốc, đi tới thôn trang nhỏ vị trí tỉnh. Mà muốn đi qua, chính là một tòa thành thị. Xem ra cái thành phố này không làm sao an ổn a. Tà Nguyệt cùng La Hán hai người đi tới cửa thành, phát hiện dĩ nhiên có đông đảo binh sĩ ngừng chân, cùng với những cái khác thành thị so với, hình thành rõ ràng tương phản. Về phần tại sao sẽ nói như vậy? Này, nhanh cho ta xuống xe. Hơn 10 người binh sĩ đem một chiếc xe ngựa vây quanh, mà ở hơn 10 người binh sĩ phía sau, càng có mấy chục tên bảo vệ cửa thành. Địa bộ này, hơn xa bọn họ gặp thành thị mấy lần. Nhìn ra lý lẽ gì sao? Bị đen mũ trùm bọc lại Tà Nguyệt, nhẹ giọng hỏi. Không có nhìn ra cái gì, chỉ có điều. La Hán liếc mắt nhìn trên người hắc bảo, mang theo có chút bất đắc dĩ ngữ khí nói, ta đang nhớ chúng ta bộ này hóa trang, dù cho vốn là không chuyện gì, đều sẽ bị lầm tưởng chuyện gì đây. Ngươi biết cái gì, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Tà Nguyệt nghe vậy, xích La Hán một tiếng. Mà La Hán cũng không có phản bác, chỉ là liếc mắt nhìn vô cùng cảnh giác người qua đường của bọn họ, trong lòng âm thầm nhổ nước bọn, ta luôn cảm giác Tà Nguyệt cái phương pháp này, càng làm cho chúng ta lôi kéo người ta chú ý. Lập tức, liếc mắt nhìn phía trước binh sĩ. Thành thị này lẽ nào vẫn là như vậy ạ? Tính, hy vọng chúng ta như vậy không nên chọc cái gì phiền phức. Lâm Bâm đồng thời, còn kéo kéo hát bảo, này cái hát bảo, đúng là quái không dễ chịu. Đang lúc này, cũng không biết đúng hay không La Hán miệng xui xẻo hiển linh. Ở mặt trước cái kia mười mấy người lính kiểm tra xong xe ngựa, đem cho đi sau khi, lập tức, liền nhìn chằm chằm La Hán cùng Tà Nguyệt bọn họ. Có điều nhìn chằm chằm, ngược lại cũng bình thường. Ai để những người khác đều là bình dân, cũng không che lấp. Nào giống Tà Nguyệt cùng La Hán hai người, người mặc đại hát bảo. Ta liền nói đi, bị nhìn chằm chằm. Mở ra hai tay, không để ý chút nào đối với Tà Nguyệt nói. Nếu như bị cuốn lấy, cái kia lại là một chuyện phiền toái. Sẽ không. Tà Nguyệt vừa nói vừa đè thấp viên mũ. Rất nhanh, cái kia hơn 10 người binh sĩ liền đi tới trước mặt bọn họ. Nhìn bọn họ bộ này dáng vẻ, cũng không phải như cái gì người hiền lành. Hai người các ngươi. Cầm đầu binh sĩ vừa định kêu gào, liền thấy Tà Nguyệt lật bàn tay một cái, một viên màu đen sắt chế phẩm liền rơi vào trên tay của hắn. Hướng về trước rỗi một cái, chống đỡ ở binh sĩ trước mặt. La Hán thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, người binh sĩ kia từ nghi hoặc không rõ, đến đột nhiên tỉnh ngộ, lại tới sợ hãi không ngớt một loạt vẻ mặt biến hóa. Nói thầm, quả nhiên là biện pháp tốt, ta làm sao liền quên, cái viên này trưởng lão lệnh bài ở Tà Nguyệt trên tay. Ngay ở người binh sĩ kia lấy lại tinh thần, nghĩ quỳ xuống thời điểm, Tà Nguyệt nhẹ nhàng một thanh âm truyền ra, chỉ dùng ba người có thể nghe trình độ, truyền tới tên kia muốn quỳ xuống binh sĩ trong hai. Không muốn lộ ra, thả chúng ta rời đi. Binh sĩ nghe vậy, tự nhiên không dám thất lễ. Tuy rằng theo lý mà nói, bọn họ là Thiên Đấu Đế quốc binh sĩ, nhưng Võ Hồn Điện uy danh quá mức. Cho dù hắn không quen biết cái viên này lệnh bài, có thể in ở phía trên 6 cái ký hiệu cũng không phải đùa giỡn. Liền phát sinh trước mắt này màn. Ngay ở binh sĩ dẫn La Hán cùng Tà Nguyệt qua thành thời điểm, La Hán đột nhiên nhìn thấy tòa thành trì này bên trong người đều mặt lộ vẻ kinh hoàng thần sắc bất an, lại thêm vào để phòng nghiêm ngặt cửa thành. La Hán trong lòng hơi động, cho Tà Nguyệt truyền âm. Tà Nguyệt, ngươi hỏi bọn họ một chút đây là tình huống thế nào. Tà Nguyệt không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Chờ đến binh sĩ đem bọn họ đưa sau khi đi, Tà Nguyệt mới đối với La Hán lên tiếng nói, hỏi ra rồi. Bọn họ nói là gần nhất có nhân khẩu mất tích, vì cha ra kẻ cầm đầu mới như thế nghiêm. Mất tích. La Hán hơi nhướng mày, liếc nhìn một chút bốn phía. Không như thế đơn giản đi. Tuyệt đối không có. Tà Nguyệt ngữ khí cũng kiên định lạ thường, sự tình khẳng định không ngừng mất tích đơn giản như vậy. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không ấp há đúng, nửa ngày không nói ra được một chữ. Sau đó, Tà Nguyệt sắc mặt trở nên bình thường lên, một bộ giếng cổ không dao động răng rắc, có điều chuyện này cùng chúng ta can hệ không lớn. Là Thiên Đấu Đế quốc việc nhà. Cái quan điểm này, La Hán cùng Tà Nguyệt duy trì nhất trí. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Đúng rồi. La Hán mới vừa giơ chân lên chuẩn bị rời đi, liền mạnh mẽ ngừng lại bước chân, cái kia sơn thôn nhỏ ở nơi nào? Tà Nguyệt đối với này, sạm mặt lại. Chỉ thiếu chút nữa gào thét, ngươi quê hương ở đâu hỏi ta? Có còn xa lắm không a? La Hán cắn một cái bánh donut, thuận miệng hỏi. Vậy mà Tà Nguyệt một mặt phiền muộn, đem bản đồ bẻ đi lên, quắc, ngươi đến cùng đúng hay không từ cái kia trong thôn đi ra? Ta hiện tại cũng hoài nghi ngươi không phải cái kia thôn người. Đối với này, La Hán ngược lại cũng không sợ, hai tay mở ra. Nhưng vấn đề là ta cũng không đi qua con đường này a. Nghe nói như thế, Tà Nguyệt lúc này nghiêng đầu qua, thuận miệng nói một câu, liền nhanh đến. Nhìn thấy bên kia ngọn núi kia sao? Căn cứ địa ảnh đến xem, các ngươi Phượng Dương thôn ngay ở cái kia dưới chân núi. Nghe được tin tức này, La Hán trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Bao nhiêu năm, hắn rời đi Phượng Dương thôn bao nhiêu năm? lúc trước vì không liên lụy thôn, lấp đầy chính mình cái bụng rời đi. Hiện tại, hắn rốt cục trở về. Lần này, hắn muốn cho thôn người một món lễ lớn. Chỉ có điều, La Hán ngẩng đầu, chỉ thấy phía trên mặt trời chói chang hừng hực, thế nhưng nhiệt độ nhưng là không có chút nào nóng bức. Chí ít ở La Hán xem ra, này vầng mặt trời là ở hoang nên hắn đến. Đi thôi, tăng nhanh tốc độ. Dứt lời, bánh đô nất liền dĩ nhiên tiến vào bụng. Mà La Hán cũng lúc này dùng ra cạo, tăng nhanh tốc độ. Cái tên nhà ngươi, chậm một chút. Ta Nguyệt thấy thế, vội vàng đuổi theo. Nhưng mà chờ bọn hắn lật qua ngọn núi kia sau, La Hán lại phát hiện không đúng. Vậy thì là hiện tại nhưng là ban ngày, nhưng núi mặt trái mảnh này ruộng bậc thang, làm sao sẽ không có một người ở trồng trọt? Chuyện gì thế này? Lười biếng. Không, đây căn bản không thể. Hắn hiểu rõ thôn dân bản tính, kiên quyết sẽ không. Vậy nói như thế, thôn liền có thể xảy ra vấn đề rồi. Không biết tại sao, La Hán trong đầu đột nhiên hiện ra mới vừa bọn họ khi đi ngang qua cái kia nơi thành trì thời điểm, Tà Nguyệt từ trong miệng binh lính hỏi lên, có rất nhiều người mất tích sự tình. Một cái không ổn ý nghĩ ở hắn trong lòng nảy mầm, hơn nữa như là đại thụ giống như cắm rễ nảy mầm. Không được. La Hán hai mắt đột nhiên trừng lớn, võ hồn cũng ở trong khoảnh khắc hoàn thành phụ thể, đồng thời còn lấy tốc độ cực nhanh hướng xa xa đó chỉ là hiện ra một cái điểm đen nhỏ thôn chạy đi. Tà Nguyệt đuổi theo, nhìn thấy La Hán hiện tại trạng thái này, cũng ý thức được tình huống có ổn, không nói hai lời, lúc này đuổi theo. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại chương 164, Phượng Dương thôn thảm trạng, tà hồn sư. Một đạo nhàn nhạt mùi máu tanh theo gió nhẹ thổi, ở ánh mặt trời bạo phơi dưới, càng làm mơ hồ tỏa ra một luồng mùi thối. Chuyện gì thế này? Đi tới thôn trang trước, La Hán dừng lại chạy như bay bước chân. Thôn trước cái kia một khối đại biểu thôn tên bia đá, dĩ nhiên bị đẩy ngã xuống đất, mà trên bia đá đỏ tươi vẻ, chính là huyết dịch. Chỉ có điều, đã hướng tới khô cạn. Nhưng mà máu tươi đã làm, thế nhưng La Hán lửa giận trong lòng nhưng vào đúng lúc này, bắt đầu tiêu đốt. Ánh mắt thâm thúy nhìn phía trong thôn, nồng nặc sát khí thời gian qua đi nhiều năm lại lần nữa bị kích phát. Hán. Lúc này, Tà Nguyệt cũng tới đến La Hán bên cạnh. Hầu như không cần hỏi, hắn liền biết đại khái phát sinh cái gì. Đến Phượng Dương thôn cửa thôn, trên bia đá máu tươi che lấp không được tất cả những thứ này. Cái tiết như ẩn như hiện mùi máu tanh, cũng không cách nào ngăn cản. Sáng tối chập chờn ánh mắt, nhìn về phía La Hán. Thời khắc này, thường ngày hàm hậu, ôn hòa dĩ nhiên biến mất, thay vào đó là bình tĩnh. Chỉ có điều loại yên tĩnh này, như là núi lửa sắp bạo phát điểm báo, cũng như là báo táp đến trước, cuối cùng bình tĩnh. Tà Nguyệt, theo ta vào xem. Một câu nói còn chưa dứt lời, La Hán cất bước mà vào. Thời khắc này, hắn không nghĩ những thứ đồ khác. Đương nhiên, đầu óc cũng không có vào đúng lúc này hướng ất. Lúc này La Hán rất rõ ràng, nếu như Phượng Dương thôn thật sự tao ngộ hắn nghĩ tới chuyện kia, như vậy chuyện này kẻ cầm đầu đã sớm rời đi. Đi về phía trước mấy dặm sau khi, La Hán chú bước. Sắc mặt cũng vào đúng lúc này, triệt để khó nhìn xuống đến. Dù cho là Tà Nguyệt, giờ khắc này sắc mặt cũng làm tức trở nên một mảnh tái nhợt. Nguyên bản còn ôm có hy vọng tâm, cũng triệt để hạ xuống. Bởi vì ở trước mặt của bọn họ, Khốc Liệt hai chữ vang vọng ở hai người trong đầu, mà ánh vào hai người trong mắt cảnh tượng, càng là dường như tu la địa ngục. Máu tươi nhuộm đỏ con đường, bốn phía tùy ý có thể thấy được thôn dân thi thể, mỗi một bộ thi thể cái bụng đều bị xé ra, ruột cũng từ bụng chảy ra, hơn nữa mỗi một bộ thi thể trước ngực trái đều có một cái chỗ trống, bên trong trái tim đã sớm bị đào đi. Còn có không ít, nhưng là mất bỏ đầu. Có thể nói những thôn dân này tử trạng sự thê thảm, quả thực khiến người không rét mà run. Người hạ thủ đoạn, khiến người giận sôi. Không biết là người phương nào càng làm ra như vậy chuyện ác, tội lỗi nghiệt sâu trọng, quả thực tội lỗi chồng chất, chăm chết không thể chuộc tội lỗi. Có thể nói, bị ngũ mã phân thây, ngàn đao bầm thây. Tà Nguyệt thấy thế, không dám chạm đến La Hán lông mày. Liếc nhìn một vòng, yên lặng mà rời đi. Mà La Hán đối với này, cũng là không có ngăn cản. Bởi vì hắn một khắc, sắc mặt trắng bệnh, song quyền cũng nắm đến trắng bệnh. Mà trước tiên không nói trong lòng hắn có hay không có nguyên nhân vì thế dáng mà sản sinh cảm giác buồn nôn, ngược lại trong lòng hắn dĩ nhiên lấp kín căm giận ngút trời. Đến tột cùng là ai, dĩ nhiên phạm vào như vậy làm ác? Đến tột cùng là ai, đối với tay không tấc sắt thôn dân, đối với trong lòng hắn một chốn cực lạ, thuần phát chi địa, dưới bực này độc thủ. Đến tột cùng là ai? A. La Hán một cước hạ xuống, và năm thứ tư hồn hoàn tùy theo sáng lên. Trong nháy mắt, khủng bố ba tầng sức mạnh mạnh mẽ phát sinh, trực tiếp đem mặt đất bước ra một cái lỗ thủng to, cùng tràn ngập vết nước. Ầm ầm. Bốn phía phong ốc cũng là tùy theo sụp đổ. Có điều dù cho hắn ở tức giận, sụp đổ nhà đều là những kia không có thi thể tồn tại nhà. Bởi vì giờ khắc này, La Hán đã không nghĩ lại nhường các thôn dân thi thể, lại lần nữa gặp nạn. Ha ha, ta hiện tại xem như là biết rồi. La Hán phát sinh cười lạnh, cái gì mất tích? Có điều là bởi vì đông đảo thôn bị tàn sát, không tìm được kẻ cầm đầu thôi. Nắm đấm nắm chặt, kim quang hiện ra. Thật là có bản lĩnh, cũng thực sự là vô năng. Có thể đem tàn sát chuyện này đổi trắng thay đen, nói thành là mất tích, có thể toàn lực đem đè xuống. Nhưng cũng liền tàn hại thôn dân người đều vẫn không tìm được. La Hán không ngu ngốc, lập tức liền nghĩ rõ ràng nguyên do. Đang lúc này, hắn có phát hiện. Tà Nguyệt đột nhiên lên tiếng đánh gây hắn, chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm túc. Mà La Hán cũng không làm gì. Bởi vì hắn hiện tại muốn làm chính là tìm ra kẻ cầm đầu, đến tột cùng là ai. Nhường bọn họ xuống tới Cửu Vũ Hoàng Tuyển chi địa, tế điện hắn Phượng Dương thôn hết thảy mạch tính. Phát hiện gì? Sát khí miễn cưỡng thu lại, hướng đi Tà Nguyệt. Chỉ thấy Tà Nguyệt dẫn hắn đi tới một ông già, hai tên ít đi đầu bên cạnh thi thể, chỉ vào thi thể của bọn họ nói, ngươi xem, này mấy bộ thi thể nhưng là vị trí liền tồn tại cổ quái mới. Hả? La Hán nghe vậy, nhìn chăm chú nhìn tới. Chỉ thấy ông lão chỉ là bị móc trái tim, nhưng mà hai người khác không chỉ bị chém đứt đầu, lồng ngực của bọn họ cũng là dường như ông lão như thế, bị đào trái tim. Nếu như ta không suy đoán sai, bọn họ là người trung niên. Ta Nguyệt ngồi xổm người xuống, ngược lại cũng không chê bẩn, trực tiếp nắm lên bọn họ nhiễm phải máu tươi tay, cũng đưa tới La Hán trước mặt cho hắn xem. Ngươi nhìn một cái, lão nhân cùng tay của trung niên nhân vẫn có khác nhau. Lão nhân có nếp nhăn, mà người trung niên nhưng là nghiêm thiếu. Nói đến đây, Ta Nguyệt ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Căn cứ ta giản lược quan sát, hết thảy mọi người bị đào trái tim. Thế nhưng bị chém đầu, là trừ lão nhân cùng như thế đứa nhỏ. Cho tới 6 tuổi trở xuống người, thì lại một cái đều không ở. Ngươi nói cái gì? Còn có, hải tử đều không ở. Đồng nhiên, La Hán trừng lớn hai mắt. Một cái suy đoán, ở hắn trong lòng hiện lên. Nhưng mà cái này suy đoán ở đầu góc hiện lên, nhưng làm cho La Hán trên gáy nổi gân xanh. Có thể nói hắn bây giờ, còn kém không có động thủ. Có thể làm ra như vậy cử động, e sợ. Ngươi nên không đoán sai. Ta Nguyên sắc mặt cũng tốt xem không đi nơi nào, thậm chí có thể nói có chút dữ tợn. Xuất phát từ đối với La Hán hiểu rõ, hắn biết rõ La Hán nghĩ tới điều gì. Thật sâu thở dài. Hẳn là những kia đã lâu không tung tích tà hồn sư. Tà hồn sư, tà hồn sư a. La Hán không có đáp lại, chỉ là trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Sau một hồi lâu, Tà Nguyệt, ngươi trước tiên giúp ta làm một chuyện. Tà Nguyệt nghe vậy, tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, thế nhưng cũng không có phản bác. Bởi vì này nếu như không báo thủ, đừng nói La Hán trong lòng không trôi chảy, đời này cũng có thể rất khó tinh tiến. Hơn nữa, không có bao nhiêu nghĩ, chỉ là lắc lắc đầu đầu. Nhưng mà sau một khắc, La Hán nhưng tản đi võ hồn. Bình tĩnh dáng dấp, gần giống như tất cả cũng chưa từng xảy ra. Đồng thời sau đó một câu nói, càng là ra ngoài Tà Nguyệt dự liệu. Bởi vì hắn muốn nói cũng không phải hiện tại đi báo thủ, mà là Tà Nguyệt, giúp ta đem thôn dân thi thể thu lại dưới đi, sau đó mang tới trong thôn ương dưới cây lớn. La Hán chậm rãi đứng dậy, sau đó ôm lấy trên đất cái kia ba cái thi thể, liền hướng về cửa thôn ngay chính giữa một cây đại thụ vị trí đi tới. Tà Nguyệt đối với này chỉ là yên tĩnh không nói. Lúc này xoay người chiếu La Hán nói đi làm. Hắn rõ ràng hiện tại quan trọng nhất là nhường những này chết thảm đám người mộ yên mà đẹp. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại chương 165, được manh mối tin tức. Ngươi sau đó định làm gì? Bóng cây một cái gò đất dưới, Tà Nguyệt ngồi khoanh chân. Đối với trên đất đã sớm vết máu khô, lựa chọn làm như không thấy. Mà bên cạnh hắn chính là La Hán. Có điều giờ khắc này La Hán không có ở cùng thường ngày, cầm bánh đô nất răng rắc không ngừng ăn uống, mà là hai tay vẫn ôm trước ngực, cúi đầu, một bộ trầm mặc không nói tư thế. Đối với này, Tà Nguyệt cũng không có dục, mà là móc ra một bình rượu, tung ở bia đá trước mặt trên đất. Mà bia đá kia lên thì lại khắc Phượng Dương thôn thôn dân chi mộ. Lên đường bình an. Hiển nhiên, trước mắt gò đất chính là bọn họ đào đến mộ phần. Không, bọn họ không thể lên đường bình an. Đột nhiên ngẩng đầu, La Hán ánh mắt chớp qua một vẻ hung lệ vẻ mặt, nồng nặc sát khí hầu như đem hắn tự thân cho bao phủ lên. Sáng tối chập chờn con ngươi, vẫn như cũ có thể thấy được khủng bố. Thi thể đều không hoàn toàn, sao có thể an tâm đi? Chậm rãi đứng lên, tay phải ở trên bia đá nhẹ nhàng mơn trớn. Huống chi những kia 6 tuổi trở xuống hải tử đều vẫn còn mất tích trạng thái. Không tìm được bọn họ, ta tâm bất an. Không báo thủ cho bọn họ, ta tâm không yên, càng không làm người con. Bàn tay nổi gân xanh, có điều không thương bia đá mảy may. Rất khó tra. Ta Nguyệt trầm mặc chốc lát, cho La Hán một cái thập phần đúng trọng tâm trả lời. Không nói tìm, cũng không nói không tìm. Hung thủ có thể xác định là ở cái này tỉnh phạm vi bên trong. Nhưng phương này tỉnh láng giềng tinh đấu đại sâm lâm, vốn là rừng cây rậm rạp, dãy núi đông đảo. Bình rượu đặt ở trước tấm bia đá, hơi gật đầu tỏ vẻ tôn kính. Sau đó tay phải khoát lên La Hán trên bả vai, bọn họ lựa chọn ở những chỗ này ra tay, có thể nói là đắn đo suy nghĩ. Chúng ta ở này tìm kiếm kẻ cầm đầu, có thể không thua gì là mò kim đáy biển. Vậy thì tìm người hỗ trợ. Không do dự, ngữ khí kiên quyết. Thành chủ không được, tìm giáo chủ. Giáo chủ không được, tiếp tục hướng về lên tìm. Vẫn liên lạc với tỉnh cấp bậc người hoặc giáo chủ nhân vật. Được. Lần này, Tà Nguyệt không nói gì nữa. Bởi vì lần này muốn tiêu diệt kẻ cầm đầu, tức là công sự cũng là việc tư. Muốn thực sự là tà hồn sư, còn phải lại lên đẳng cấp. Cốc 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 cốc. Hả? Lỗ thai dựng đứng, Tà Nguyệt cùng La Hán lúc này bị hấp dẫn sức chú ý mà âm thanh này, chính là từng trận tiếng vó ngựa. Thực sự là nói đến liền đến. La Hán khỏe miệng lộ ra một vệ trâm trọng, làm đến cũng thật sự là đúng lúc a. Đối với những này ẩn mà không báo ra hỏa, La Hán có thể không có một chút nào hảo cảm. Còn không thấy ngại nói là mất tích. Sau đó nhìn, bọn họ định xử lý như thế nào đi. Thở dài. Theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, rất nhiều binh sĩ đập vào mi mắt. Mà từ trên người bọn họ chập chờn đến xem, trừ cầm đầu người tướng quân kia ở ngoài, những binh lính khác đều chỉ là người bình thường thôi. Đối với thôn vết máu, các binh sĩ trên mặt dồn dập lộ ra không đành lòng. Chỉ có tướng quân, ở phát hiện thôn dĩ nhiên không có quen thuộc xác chết khắp nơi hình dạng sau, lông mày đột nhiên vừa nhíu. Sau một khắc, đề phòng. Quát to một tiếng, các binh sĩ dồn dập bày trận, chuẩn bị nên địch. Ở này âm thanh hạ xuống sau, tướng quân cũng hoàn thành võ hồn phụ thể. Tổng cộng một trắng hai vàng ba cái hồn hoàn, quay quanh ở hắn quanh thân. Xem ra cũng không phải như thế vô năng à. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Tướng quân nhìn chăm chú nhìn tới, phát hiện phía trước đang có hai tên người mặc hắc bào người. Tuy rằng không biết hai người là thân phận gì, nhưng cũng cho hắn một loại cấm kỵ cảm giác. Rất hiển nhiên, thực lực của hai người ở trên hắn. Thời khắc này, nắm chặt chuôi đao tay bị mồ hôi ướt nhẹp. Xèo. Chỉ một thoáng, một đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Tướng quân theo bản năng rút đao, hướng bay tới đồ vật chém tới. Nhưng mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra, liền muốn có ngoài ý muốn. Cong. To lớn sức mạnh, làm cho người tướng quân kia bàn tay chấn động, cả người tê dần, rút ra đao đều suýt nữa rơi xuống đất. Tướng quân. Binh lính phía sau thấy thế, vội vã nghĩ tiến lên bảo vệ. Dừng lại. Thế nhưng ra ngoài các binh sĩ dự liệu là, tướng quân dĩ nhiên lên tiếng đầu chỉ bọn họ. Đồng thời đem tầm mắt tập trung ở đao trong tay lên. Thinh linh liền thấy, khảm nạm ở lưỡi dao lên căn bản không phải cái gì đánh lén binh khí, mà là một viên huyền thiết lệnh bài. Đây là. Nhìn thấy lệnh bài lên 6 cái đồ án, tướng quân con mắt co rụt lại. Sau đó không do dự, xuống ngựa. Quỳ xuống. Trong ngay mắt, áo giáp tiếng va chạm vang lên lên. Các binh sĩ nghe được tướng quân hiệu lệnh sau khi, không có một chút nào do dự, xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, một loạt động tác có vẻ thập phần thông thuận. Ra mắt trưởng lão. Binh sĩ không rõ ràng, tướng quân cũng hiểu được. Thấy này khiến người, như thấy võ hồn điện trưởng lão đích thân tới. Dù cho hắn là thiên đấu đế quốc tướng quân, cũng không thể không bái. Trừ phi tỉnh cấp bậc, mới có thể thấy được mà không bái, chỉ riêng hành lễ. Miễn. La Hán cùng Tà Nguyệt bóng người, đi tới tướng quân trước mặt. Hai mắt giống như ham người manh thú. La Hán liền như thế nhìn chằm chằm tướng quân khắp toàn thân bị ánh mắt nhìn ra khó chịu, càng suýt nữa bị cái kia tiết lộ sát khí, làm cho theo bản năng đánh lên bệnh sốt rét. Ta hỏi ngươi, các ngươi tại sao ẩn giấu chuyện này? Ngữ khí bình thường, nhưng cho người cảm giác hung lệ cực kỳ. Nếu như không ẩn giấu, liền sẽ khiến cho rất lớn khủng hoảng. Vì lẽ đó xung quanh vài tên thành chủ liên hợp hạ lệnh, muốn phong tỏa tin tức. Phản phất là nhìn ra La Hán tầm mắt ẩn giấu lửa giận, người tướng quân kia không chút nào dám thất lễ. Ở mặt trước một câu sau khi nói xong, còn không chờ La Hán câu tiếp theo hỏi lên tiếng, hắn cũng đã tiếp tục nói, vì tìm kiếm đám này kẻ cầm đầu, chúng ta đã lời tiêu tốn lượng lớn nhân lực, vật lực, có thể trừ đột phá đến một ít manh mối ở ngoài thực sự không thu hoạch được gì. Này cũng không có cách nào nha, đều là rác rưởi. La Hán trợn tròn đôi mắt, ám xích một tiếng. Có điều bất kể là hắn vẫn là Tà Nguyệt, đều chú ý tới người tướng quân kia trong miệng nói manh mối hai chữ, liền vội vã truy hỏi, ngươi mới vừa nói những kia manh mối, đến tột cùng có cái gì? Tướng quân đối với này, toát ra chần chờ. Nhưng là ở La Hán cùng Tà Nguyệt hai người thực lực hiện lộ cùng sát khí bao phủ xuống, tự nhiên không dám ẩn giấu. Liên ở sau đó, liền đem điều tra đến manh mối toàn bộ báo cho La Hán cùng Tà Nguyệt hai người. Sau một lúc lâu, các ngươi đi thôi. Ở đạt được muốn tin tức sau, La Hán cùng Tà Nguyệt đối diện một chút. Lập tức, La Hán đối với tướng quân phất phất tay. Tướng quân đối với này, cũng là như được đại xá. Không nói hai lời, dẫn các binh sĩ rời đi. Cho tới La Hán tại sao không cảnh cáo tướng quân, nhường hắn cảnh cáo những thành chủ kia, đem chuyện này báo cáo, lại có hắn ý nghĩ của chính mình. Đó chính là bọn họ là thiên đấu, mà hắn cùng Tà Nguyệt là võ hồn điện, vì lẽ đó làm sao có khả năng nhúng tay thiên đấu sự vụ. Bởi vậy có thể làm, chính là từ người tướng quân này trên tay, dựa vào võ hồn điện lệnh bài như thế, được những tin tức này. Bằng không, những đầu mối này tin tức, một cái cũng không nên nghĩ. Cho tới cái khác, đều muốn dựa vào chính bọn hắn. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 166, phát hiện tung tích. Xác định được sao? Phượng Dương thôn bên trong, La Hán cùng Tà Nguyệt đã ăn qua cơm. Sau đó liền lập tức bắt đầu minh tưởng, đối với bọn hắn tới nói, hành động này đã là tập mãi thành quen. Chỉ có điều bởi vì đi ra duyên cớ, thói quen này hai người bọn họ đúng là kéo xuống. Nhưng mà mấy ngày nay, nhưng không giống nhau. Bởi vì bọn họ sắp triển khai giết chóc, vì lẽ đó dùng minh tưởng đến điều chỉnh hai người bọn họ trạng thái tốt nhất, ứng đối sau đó sắp khả năng phát sinh chiến đấu. Ba canh giờ minh tưởng, khiến hai người bọn họ mệt mỏi quét đi sạch sành sanh. Lúc này thời gian đã đến buổi tối, ăn xong cơm tối sau khi, Tà Nguyệt phụ trách đem được manh mối tiến hành chỉnh hợp sàng lọc. Liền phát sinh trước mắt này màn. La Hán giơ đèn dầu, rọi sáng cả cái bàn. Chỉ thấy Tà Nguyệt ánh mắt chính đặt ở một tờ bản đồ lên. Mà tấm bản đồ này ghi chép khu vực chính là phụ cận xung quanh này mấy tòa thành trì địa vực, cùng với vây quanh dãy núi cùng rừng cây. Nghe được La Hán, Tà Nguyệt xoa xoa mi tâm. Rất tự nhiên, thứ La Hán trong tay tiếp nhận đèn dầu. Lập tức, ngón tay hơi điểm nhẹ. Phù hợp, quá nửa là ở này. Lời này một chỗ, Tà Nguyệt ánh mắt cũng là lóe qua một tia chần chờ, tuy rằng còn có vài chỗ địa phương cũng có thể, nhưng dưới cái nhìn của ta, chỗ này dãy núi đến ẩn thân hẳn là địa phương thích hợp nhất. Vậy trước tiên từ này tìm. La Hán ngữ khí kiên quyết cực kỳ. Nếu như này không tìm được, vậy thì đang tìm chỗ tiếp theo. Dù cho ta đem khu vực này đều lật lại đây, ta cũng phải tìm đến bọn họ. Không muốn vọng động như vậy. Lắc lắc đầu sau, Tà Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Nếu như bọn họ chạy khỏi nơi này, ngươi làm sao lật cũng đều là vô dụng. Vậy trước tiên tìm tới manh mối. La Hán nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, trường trong không khí phát sinh một tiếng nổ đùng, chờ đến sau khi chúng ta du lịch đại lục thời điểm, ta liền không tin sẽ vẫn không đụng tới. Bọn họ bất tử, nan giải mối hận trong lòng của ta. Cũng khó có thể cáo ví nông thôn phụ lao trên trời có linh thiêng. Ánh mắt bên trong tâm tình, có thể nói bi thương biểu lộ mà ra. Đêm nay xuất phát, Tà Nguyệt cùng La Hán hai người, bây giờ căn bản là không mang theo sợ. Cho tới nguyên nhân chính là đối với này kẻ cầm đầu đã từng có thập phần kín đáo phân tích. Thứ nhất là số lượng, thứ hai là thực lực. Đầu tiên là số lượng. Lấy bọn họ tính cơ động, số lượng sẽ không quá nhiều. 3 đến 5 người, là Tà Nguyệt cho những này kẻ cầm đầu phân ra đến số lượng. Mà này, cũng là căn cứ tử thi vết thương phán đoán ra được. Tiếp theo là thực lực. Dù cho kẻ cầm đầu là cái hồn đế, cũng không đến nỗi chọn những này thâm sơn cùng cốc ra tay. Dù cho chọn, cũng hướng về lớn tuyển. Vì lẽ đó hai người dự định ngày hôm nay dựa vào bóng đêm hành động. Trước tiên nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì. Giờ khắc này, hai người đã thâm nhập dãy núi kia. Vì là phòng ngừa chờ một lúc sẽ có ác chiến, Tà Nguyệt đề nghị đến. Cũng tốt. La Hán gật gật đầu, mang theo xem kỳ ánh mắt dường như muốn đem dãy núi cho xuyên thủng giống như sau, nói, chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ, có thể đừng nhóm lửa, để tránh khỏi đánh rắn độ cỏ. Nói tiếp nhận Tà Nguyệt đưa tới một khối bánh lớn, cắn ngụm. Đến trước, La Hán cũng đã ăn lượng lớn đồ ăn. vì lẽ đó hiện ở một cái bánh lớn đã đủ. Hy vọng này lần thứ nhất liền có thể tìm tới. Chuyện như vậy cưỡng cầu không được. Đột nhiên mới vừa nói xong, Tả Nguyệt hơi nhướng mày, thật giống nhận ra được cái gì. Hán, ngươi có hay không nghe thấy được mùi gì?
Mùi gì?
La Hán hiện tại thần kinh là nằm ở trạng thái căng thẳng, vừa nghe Tả Nguyệt nói có tình hình, mà là còn tỏa ra một loại nào đó mùi, sau khi cả người liền mánh ngửi một trận, thử phát hiện cái gì. Thế nhưng rất đáng tiếc, nhưng là không thu hoạch được gì. Ta thật giống không có nghe thấy được. Vừa nghe lời này, Tả Nguyệt không nói thêm gì, mà là một cái từ La Hán trên tay đoạt qua bánh lớn, tiếp tục nói, ngươi hiện tại nghe nghe, nhìn không có đồ ăn ở tay, ngươi có thể hay không? Liên như vậy một lần, trái lại còn thành công. Nhưng lại như vậy thành công mới ra đến, La Hán cả người sắc mặt liền lập tức sụ xuống. Dù cho là Tả Nguyệt ở thấy cảnh này thời điểm, đều cảm giác không khí chung quanh đông lại. Trong giây lát, La Hán hướng trên đất một chảo, một nắm bùn đất rơi vào trong tay hắn. Ngươi nghe, Tả Nguyệt tụ hợp tới, một luồng mùi máu tanh chuyển tiến vào mũi của hắn bên trong. Tuy rằng mùi vô cùng bình thản, nhưng có chính là có, bọn họ che lấp không được. Tả Nguyệt giờ khắc này ngữ khí ngã vô cùng bình thản, nhưng châm chọc nhưng là không chút nào thu lại. Xem ra chúng ta tìm đúng địa phương. Liền La Hán bỏ xuống bùn đất, đột nhiên đứng dậy. Chúng ta đi. Nói, liền từ Tả Nguyệt trong tay tiếp trở về bánh lớn. Một cái đem bánh lớn nhét vào trong miệng, thôn tính nuốt vào bụng sau, liền cũng không quay đầu lại khóa chặt trước hết vị trí đó, đi tới. Mà Tả Nguyệt cũng là vội vàng đuổi theo. Một đường hạ xuống, ở La Hán cùng Tả Nguyệt hai người dưới sự phối hợp, luôn có thể tìm tới một ít nhỏ bé dấu vết, tỉ như bị giẫm đoạn cành cây, trên mặt đất lưu lại nhợt nhạt vết chân. Trên cành cây lưu lại vài rách, bụi gai gai nhọn lên lưu lại một chút vết máu. Theo những đầu mối này, bọn họ hoàn toàn sâu vào sơn mạch. Dòng dã hơn nửa giờ, đều là ở loại này chậm chạp tốc độ bên trong tiến lên. Có điều hiệu quả, hiển nhiên cũng rất hiện ra. Dừng. Tả Nguyệt đột nhiên giơ tay lên. Đi theo ở phía sau hắn La Hán lập tức ngồi xổm xuống, đồng thời cấp tốc để sát vào đến bên cạnh hắn. Có điều không cẩn thận, lại bị món đồ gì vấp dưới. Theo bản năng mà, túi đầu. Cùng lúc đó, Tả Nguyệt con mắt cũng không thấy, tự nhiên đối với La Hán trầm giọng nói, chúng ta tìm kiếm phương hướng sẽ không có sai rồi. Phía trước có một ít vết chân, không nhiều. Hiển nhiên nhân số ở chúng ta dự liệu bên trong. Cho tới loại vết, ngược lại cũng có vẻ bình thường. Điều chỉnh một chút trạng thái, ác chiến muốn tới. Hỗn đản. Giờ khắc này, một tiếng mãnh liệt áp chế chính mình gào thét âm thanh truyền vào Tả Nguyệt trong tai. Nay cũng không cần đoán, Tả Nguyệt đều biết là ai. Có điều không biết tại sao, vẫn là La Hán phát hiện cái gì, mới sẽ nhường La Hán tâm tình một hồi kích động như thế. Nhưng mà một giây sau, ta dựa vào, bất thình lình một cái xương trắng ánh vào tầm mắt của hắn. Mới vừa bị sợ hết hồn Tả Nguyệt, rất nhanh liền bình phục hạ xuống tâm tình. Hán, ngươi cây này từ đâu đến? Sao lại thế? Xương ngón tay, là đứa nhỏ xương ngón tay. Nắm đấm nắm chặt, vẻ mặt căm hận không chịu nổi. Nếu không là ta bị vấp một cước, ta còn không biết. Giờ khắc này những kia kẻ cầm đầu La Hán đã cho tử hình của bọn họ, lại lần nữa vô hạn gấp bội. Tiếp nhận xương ngón tay, vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo. Tả Nguyệt giờ khắc này ngữ khí, càng như tháng chạm trời đông giá rét, những người này, quả thật có thể nói là táng tận thiên lương. Sau đó, có thể hành động. Tả Nguyệt đào ra một cái hố, ngón cái xương không nhanh không chậm để vào trong đó, chậm rãi bắt đầu chôn. Cũng ở sau đó, xác định sau đó bọn họ muốn ra tay hồn sư, đến tột cùng muốn làm như thế nào. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 167, Tà hồn sư, động thủ. Bên trái, sườn núi cái kia có cái sơn động. Tiếp cận mục tiêu sau, Tả Nguyệt đưa ra đáp án. La Hán không nói hai lời, cấp tốc thả ra chính mình võ hồn. Sau đó xông lên trước, từ sườn núi mặt bên mà xuống. Do hắn đánh trận đầu, Tả Nguyệt cũng theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy một cái có không ít cây tử đằng màn che đậy hang động. Không thể nghi ngờ, nơi này chính là tà tổ. Mùi máu tanh càng ngày càng đậm. Mượn xuyên thấu qua cành lá yếu ớt ánh trăng, La Hán cùng Tả Nguyệt cũng có thể nhìn thấy dưới chân trên đất vết máu. Bên ánh sáng, chỉ quét qua, có thể nói chung quanh đây bùn đất hoàn toàn biến sắc. Dùng huyết ngâm qua giống như để hình dung, e sợ không thể thích hợp hơn. Đám này xuất sinh, đến cùng giết bao nhiêu người? Đang lúc này, một trận khóc nháo âm thanh từ trong hang động truyền đến, mà cùng vang lên, còn có vài tiếng điên cuồng cực kỳ cười to. Nghe được thanh âm này, sắc mặt hai người biến đổi. Đồng thời, một vệt mừng rỡ tâm tình hiện lên ở La Hán trên mặt. Bởi vì nếu như chính mình không nghe lầm, vậy thì đại biểu còn có người sống sót. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là hải tử. Nhưng mà so với La Hán mừng rỡ, Tả Nguyệt nhưng lông mày quan trọng quá. Liếc nhìn La Hán sau, không có lên tiếng. Giờ khắc này hắn biết đến, nếu như còn có hải tử sống sót, như vậy tình cảnh của bọn họ cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Bởi vì, hải tử chính là uy hiếp. Chắc hẳn điểm này, La Hán cũng tất nhiên rõ ràng. Nhưng là khoanh tay đứng nhìn, chờ đến hải tử chết hết lại đi. Tả Nguyệt lắc lắc đầu, đây là căn bản không thể. Huống chi trong lòng hắn nghĩ đến, La Hán cũng tất nhiên rõ ràng trong lòng. Bởi vì, La Hán ánh mắt đã thật sâu tìm đến phía Tả Nguyệt. Hô, không làm được muốn đem mình ném vào rồi. Thở phào một hơi, Tả Nguyệt dùng nửa đùa nửa thật giọng nói. Nhưng mà ra ngoài hắn dự liệu là sẽ không. La Hán dĩ nhiên đưa mắt thu hồi, nếu như thật gặp phải nguy hiểm, ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Hơn nữa nếu như không gánh nổi chính chúng ta, những hải tử kia, chúng ta không thể ra sức. Trong lòng hắn rất biết nặng nhẹ. Vậy thì là có thể cứu, cứu. Không thể cứu, vậy thì bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, còn lại thêm một câu. Ngươi cho rằng ta là hạ người gì? Đơn thuần người tốt. La Hán nhìn Tả Nguyệt, lắc lắc đầu, ánh mắt một lần nữa thả ở trong hang động. Ta rõ ràng, nếu như chúng ta không sống sót được, cái kia những hải tử kia tất nhiên không đường sống. Cắt. Cái tên nhà ngươi. Nguyệt nhận tới tay, lúc này bày ra tư thế. Lập tức hai người không do dự, hướng trong hang động mà đi. Động này hang lối vào không lớn, nhưng mà bên trong lại vô cùng rộng rãi, trừ lối vào cái kia một chỗ đã thẩm thấu vết máu ở ngoài, tiếp tục hướng vào phía trong tiến lên gần 50 mét sau, lại có xương sọ xuất hiện. Mùi máu tươi nồng nặc nhi phả vào mặt, bất quá đối với La Hán cùng Tà Nguyệt mà nói, những này cũng không tính là cái gì cảnh tượng hoành tráng. Hai người càng là cầm lấy xương sọ, phân tích lên. Những này xương sọ màu sắc, xem ra có ít ngày. Vậy thì nói những này không phải Phượng Dương thôn. Đem xương sọ trả về chỗ cũ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng nhẹ nhàng tiếng nước nhỏ, hấp dẫn La Hán sức chú ý, hắn lập tức phóng tầm mắt hướng về cái kia phương hướng nhìn tới. Nhưng là một giây sau cảnh tượng, lại làm cho La Hán cả người cũng vì đó chấn động, thậm chí gây nên Tà Nguyệt chú ý. "Hán, ngươi làm sao?" Tà Nguyệt thấy thế, theo hắn ánh mắt phương hướng nhìn lại. Này vừa nhìn không quan trọng lắm, trên mặt hắn bỗng nhiên biến sắc. Trắng xám hai chữ, không đủ để hình dung hai người. Bởi vì bọn họ không phải là bị sợ đến, mà là bị tức đến. Vết động một chỗ bí mật chi địa, dĩ nhiên có mấy cái trẻ con thi thể bị đâm xuyên, sau đó treo ở những kia măng đá lên. Lúc trước cái kia tiếng nước nhỏ, tích đến không phải là nước, mà là trên thi thể, nhỏ xuống huyết dịch. Hỗn đản. La Hán cùng Tà Nguyệt, tất cả đều giận không nhịn nổi. Như là La Hán, càng là tức giận hét lớn một tiếng. Đây chính là đám người kia làm được nhiệt. Thời khắc này, hắn cùng Tà Nguyệt đều có loại huyết rót con người cảm giác. Những này ra hỏa thậm chí ngay cả tiểu trẻ nít nhỏ đều không dung tha, quả thực là không bằng cầm thú. Tà hồn sư. Tất nhiên là Tà hồn sư. Thời khắc này, Nguyệt nhận vung dậy. Mấy đạo trảm kích rơi vào măng đá lên, treo ở măng đá lên trẻ con thi thể, cùng với những kia măng đá toàn bộ hạ xuống, che lấp ở mặt đất. Một trận động tĩnh rất lớn, ở trong hang động vang lên. Mà ra tay chính là Tà Nguyệt. Hắn bây giờ thu nhận mà đứng. Chúng ta trực tiếp xuống đi. Ta mới vừa nhận biết một hồi, nơi này tổng cộng chỉ có 3 chỗ hồn lực chập chờn. Hơn nữa khí tức có một đạo so với chúng ta yếu, mặt khác hai đạo, một đạo cùng chúng ta cách biệt không có mấy, một đạo khác, nhưng là so với chúng ta mạnh hơn một ít. Có điều, những này đều không phải vấn đề gì. Tà Nguyệt nhìn về phía La Hán, ngữ khí có vẻ bình tĩnh. Nếu ngươi không nhịn được, cũng đừng nhịn. Cho tới những kia còn sống sót hải tử, bọn họ vẫn sẽ không đội vã đi giết bọn họ. Ha ha ha, vẫn là ngươi hiểu rõ ta. La Hán cười ha ha, sau đó đống nhiên xoay người, xúc y võ trang bọc ngón tay. Tiếp theo, ngón tay đột nhiên điểm ra. Xì gẳng. Xèo xèo xèo. Vài đạo tiếng xe gió vang lên, mà mục tiêu là một vệt bóng đen. Bóng đen kia theo bản năng khoát tay, một đạo trẻ con giống như bóng người chặn ở xì gẳng phía trước. Trong nháy mắt, cái kia dường như trẻ con bóng người liền trực tiếp bị xì gẳng công kích, điểm thành một đống xương máu. Ha ha, dĩ nhiên hủy hoại ta thu gom. Xương máu lùi tán, một bóng người từ bên trong đi ra. Chỉ thấy một cái dường như người lùn người xuất hiện ở trước mắt của hai người. Nhìn thấy La Hán cùng Tà Nguyệt sau, chân mày cau lại, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Nhìn một cái, ta liền nói nơi này không an toàn, càng bị hai con nhỏ con chuột cho lẫn vào, hơn nữa còn. Có thể không chờ hắn nói xong, đi chết. Một nắm đấm cực lớn, ánh vào tầm mắt của hắn. Không chờ hắn phản ứng lại, ầm. Cái kia người lùn cũng đã bị một quyền đánh bay, cả người đầu cũng đã sai lệch, xem như vậy đúng là không sống được. Một cái hồn tôn thực lực ra hỏa, vẫn như thế cản rỡ. Nhưng mà ở La Hán dưới ánh mắt, cái kia đầu đều bị hắn đánh sai lệch người lùn, dĩ nhiên lảo đảo lại bò lên. Nhìn La Hán ánh mắt, tràn ngập một chút sợ hãi. Cái tên nhà ngươi, lại vẫn không chết. Vậy thì lại một lần. Một cái cạo, trực tiếp trên đất đạp ra một cái hố. Mà bóng người của hắn cũng xuất hiện ở người lùn trước mặt. Người lùn thấy thế, vội vã vứt ra mấy cái huyết anh ngăn cản. Tình cảnh này, nhất thời nhường La Hán đỏ mắt. Còn không chờ những kia huyết anh muốn nổ tung lên, vẹn vẹn là bành trướng trạng thái thời điểm, ngươi cái này hỗn đản. Táng tận thiên lương, màu trắng bừng sáng, bao phủ song quyền. Mấy quyền hạ xuống, nổ tung liên tiếp vang lên. Thế nhưng ở xúc ý võ trang bảo vệ, cùng với La Hán xuống tay trước đánh gãy tình huống, bản thân hắn không có một chút nào tổn thương, như cũ thế tới hung hăng. Lần này, nhưng làm cái kia người lùn dọa sợ. Hắn là Tà hồn sư không sai. Có thể trước mắt cái này, thuần thuần đại hung tàn a. Đại ca cứu ta. Chương 168, đại phát thần uy. Cong. Một trận lưỡi mác cầm thành, vang vọng trong hang động. Chỉ thấy chặn ở La Hán trước mặt, chính là một cái màu bóng dáng lớn, như vậy dùng huyết khôi để hình dung ở thích hợp có điều. La Hán năm đấm, cũng là bị cái này huyết ảnh ngăn trở. Mà bản thân hắn, nhưng là bị huyết ảnh cho trực tiếp hất bay ra ngoài. Có điều cái kia huyết ảnh, nhìn dáng dấp ngược lại cũng không phải không thương. Một trận sóng gợn ở huyết ảnh lên sao động mà lên. Có điều dù cho như vậy, cũng không có thể ngăn cản cái này huyết ảnh tiếp tục tiến công. Vừa thấy La Hán bị hất bay, huyết ảnh lựa chọn thừa thắng xông lên, cự trưởng một chiêu quét ngang mà đến, hướng La Hán mà đi. Nhưng là vừa tới nửa đường, chém. Hai đạo nguyệt nhận phong mang chém ra, ngăn trở cự trưởng. Đây là tên hồn vương, có điều hẳn là mới vừa vào không lâu. Chờ đến La Hán rơi xuống đất, Tà Nguyệt đi tới bên cạnh hắn nói, nghĩ đến là gần nhất dùng một loại nào đó tà thuật đột phá. Gật gật đầu, biểu thị chính mình hiểu biết. Có điều nhìn về phía cái này huyết ảnh, cùng với huyết ảnh phía sau hai bóng người sau khi, trong mắt tràn ngập lửa giận, loại kia đủ để đốt cháy tất cả lửa giận. Lao Tam, ngươi cũng quá vô dụng. Huyết ảnh phía sau một bóng người, mở miệng chê bừa. Tuy rằng huyết ảnh không có tiêu tan, thế nhưng người tới hình dạng đã bị La Hán cùng Tà Nguyệt thấy rõ. Người này số tuổi càng cùng bọn họ so với, cũng không lớn bao nhiêu tuổi khác biệt. Hơn nữa tên này tóc đỏ thiếu niên mặt ngoài nhìn như ôn hòa cực kỳ, kỳ thực hắn con ngươi bên trong để lộ ra đến, nhưng là vô tận sát ý cùng điên cuồng. Giờ khắc này, hắn đưa mắt tìm đến phía La Hán hai người. Quỷ dị cười, mặt mũi giữ tận lại lần nữa và mẹo, mặt như ác quỷ, mang theo quỷ dị khủng bố nụ cười, kiệt kiệt kiệt, xem ra chúng ta hang động, đến hai vị khách nhân nhà. Nói, liếm môi một cái, hai vị mỹ vị, đi vào ngồi một chút đi. Lập tức lại làm ra một bộ thật không tiện dáng vẻ, cười to, ai nha, đem ta chân chính ý nghĩ cho biểu đạt ra đến đây. Ha ha ha, cái tên này là nhân cách phân liệt đi. Ta hồn sư đều là người điên. Nhưng mà một giây sau loại, chỉ thấy một bóng người đột nhiên từ âm u góc tối bên trong phi phát tới. Một đạo hàn quang chớp qua, chỉ thấy cái kia đạo hàn mang chính là bữa lớn dịu mang, thẳng hướng mục tiêu La Hán. Bản năng giống như thiên phú chiến đấu, làm cho La Hán theo bản năng quát tay, kim quang cánh tay ngăn trở tích chém mà đến bữa lớn. Cong. Nương theo kim loại va chạm lanh lảnh âm thanh, một tên khôi ngô tráng hán lao ra, manh vung ra. Cầm trên tay bữa lớn lập lòe uy nghiêm đáng sợ ý lạnh, hướng về phía La Hán đầu, tích chém mà đến. Ầm. Ta nguyệt thế La Hán giành ra vị trí, đồng thời còn ngăn trở muốn làm đánh lén tóc đỏ thiếu niên, cùng với cái kia một tên người lùn. La Hán giờ khắc này xoay người, thứ ba hồn hoàn đồng thời sáng lên. Sấm sét quấn quanh ở trên đùi của hắn, mạnh mẽ chém ra. Tên kia tráng hán tự biết không ổn, trở tay cầm chính mình võ hồn cản một hồi, đón lấy sức mạnh không chung một cái lật nhảy, rơi vào phía trước đất trống. Lần này, cũng là đánh gãy Tà Nguyệt ba người giao chiến. Hán, ta đến cuốn lấy tên thiếu niên kia. Một giây sau, Tà Nguyệt manh tụ lực, từ trên mặt đất bắn lên, trong tay nguyệt nhận xoay chuyển, hướng về cái kia tóc đỏ thiếu niên đánh tới. Không nói lời nào phản kích, tóc đỏ thiếu niên đột nhiên thân hình biến mất, thậm chí kéo tới Tà Nguyệt trước mắt, đều tránh ra một mảnh tàn ảnh. Tốc độ như thế này, nhường hắn đông dưng vì đó sững sờ, sau đó chính là một đạo màu máu chao ảnh, hung hãn từ trên xuống dưới tích hướng về Tà Nguyệt. Bạch. Tóc đỏ thiếu niên mặc dù nhanh, nhưng thân là Tà Nguyệt càng nhanh hơn. Thân là mẫn công hệ hắn, không chỉ né tránh đến một bên, càng là dựa vào tóc đỏ thiếu niên công kích chưa tán cơ hội, thân hình máy mắt, thứ ba hồn kỹ dùng ra. Hai đạo chẳng kích, đột nhiên chém ra. Như thế tuổi trẻ liền hồn vương, thực sự là hiếm thấy. Tuy rằng đã sớm biết, có thể nhìn tóc đỏ thiếu niên bên người vờn quanh hai vàng hai tím một đen năm viên hồn hoàn, còn sững sờ xuất thần. Ha ha, đây chính là Tà hồn sư sức mạnh. Cùng nhiệt tâm tỉnh, máu đỏ tươi tia, che kín trong mắt. Đến đi, gia nhập chúng ta. Đối với tóc đỏ thiếu niên mời, Tà Nguyệt chẳng quan tâm, mà là tiếp tục ra tay. Bóng người một cái nhảy lên trong lúc đó, trực tiếp tung tích hướng về phía cái này tóc đỏ thiếu niên, cái này điên cuồng Tà hồn sư. Đối với loại này giết người tu luyện, có một cái tính một cái, Tà Nguyệt đều sẽ không bỏ qua. Gia nhập, cái kia càng không cần nói chuyện. Liền song phương vừa đánh vừa lui, rời đi hang động. Tóc đỏ thiếu niên biết Tà Nguyệt dự định, nhưng hắn cũng không lo lắng. Dưới cái nhìn của hắn, có lão nhị, lão tam, đối phó một người đầy đủ. Mà hắn giết trước mắt cái tên này, cũng căn bản dùng không được thời gian bao lâu. Rất nhanh, tất cả những thứ này đều sẽ kết thúc. Mà ở một bên khác, Khôi Ngô hán tử lập tức ra tay. Lưỡi búa cắm vào mặt đất, hướng về trên đất một vện, một cái khổng lồ hòn đá bay lên, đột nhiên hướng về La Hán phương hướng ném tới. Sau đó, người lùn càng là phát động mấy huyết anh, hướng về La Hán phương hướng mà đi, hình thành một cái tầm mắt điểm mù cùng một vòng dây. Thấy tư thế, muốn đem hắn một lần lưu lại nơi này. Có điều, các ngươi đi chết đi. Gầm lên giận dữ đột nhiên vang lên. Ở này hai tên tà hồn sư ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia hòn đá đột nhiên bị một cước đá nát. Hơn nữa ở liên tiếp tiếng nổ mạnh ở trong, La Hán bóng người đột nhiên lao ra, càng hào phát không tổn hại. Mà này chính là La Hán vận dụng sinh mệnh quy hoàn bài tập dùng, sử dụng hoạt tính khối sắt, thêm vào thứ nhất hồn kỹ bảo vệ, làm cho bản thân sức phòng ngự đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Còn không chờ bọn họ phản ứng lại, hắn một cái kéo lại tên kia Khôi Ngô Tráng Hán đầu, đón lấy hướng phía dưới mạnh mẽ đập một cái. Vô hình, Khôi Ngô Tráng Hán đầu trực tiếp bị đập vào mặt đất, theo sát phía sau ầm. Vô hình, còn chưa kịp bò lên, tên kia Khôi Ngô Tráng Hán liền cảm giác mình bụng chịu đến đột nhiên trọng kích, thân thể mạnh mẽ hướng phía dưới nhất quán, trực tiếp bị đập liệt địa diện, vết nứt hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hang động đá vụn, ào 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 rơi xuống, đem ba người đều bao phủ ở một mảnh bụi mù tràn ngập bên trong. Tiếp theo, hai tên tà hồn sư nhìn thấy, đấu khí màu vàng nóng quay quanh ở bên cạnh múa, một đôi tròng mắt màu đen, ác liệt mà hùng tợn ánh mắt. Ngoài ra, càng là có sát khí vô hình bao phủ ở bọn họ quanh thân. Các ngươi, đi chết đi. Ha ha ha. Tiểu tử, đừng nói mạnh miệng. Một cái lưỡi búa từ một bên tích chém mà đến, La Hán giơ chân lên, sấm sét liền quay quanh bên trên. Một cây búa to thành hình, trực tiếp liền đối với kéo tới búa lớn cứng rắn, không chút nào hư, căn bản không sợ hắn chân liệu sẽ có bị búa lớn chém trúng, hạ xuống cái tàn tật. Thừa dịp khói tràn ngập, người lùn cũng nhân cơ hội đánh lén. Vèo vèo vèo. Bụi mù bên trong có tiếng xé gió xé qua, thứ hai hồn kỹ phát động. Ba viên giống như tiểu quỷ phi tiêu, vẽ ra ba nói quý tích khác nhau, thẳng đến La Hán mắt, cổ họng, mũi. Một khi không vào này ba cái địa phương, vậy này ba cái địa phương liền còn có huyết độc. Có thể bụi mù tản đi, người lùn nhưng nhìn thấy tay nắm ba viên tiểu quỷ phi tiêu, một chân lại gánh vác chính mình nhị ca lưới búa nam nhân. Dĩ nhiên chưa thành công. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 169, màu máu dưới chiến đấu. Đi chết. Chân bao quát, trực tiếp đem búa lớn đạp ở dưới chân. Sau đó một quyền, nện ở Khôi Ngô Tráng trên mặt của hắn. Có thể tiếp theo, một trận nổ tung liền oanh tạc ở La Hán phía sau lưng, khiến cho hắn không khỏi lảo đảo một cái, buông ra lưới búa. Hỗn đản, ngươi triệt để chọc giận ta. Kiệt kiệt kiệt. Khôi Ngô đại hán vừa thấy, lúc này phát sinh tàn phá gào thét cùng cười lớn. Rút ra búa lớn, hướng về La Hán mạnh mẽ tới đi. Mà ở trong quá trình này, hồn hoàn cũng thuận theo sáng lên. Nhìn thấy tình cảnh này, La Hán cũng không thể trước tiên tìm cái kia người lùn tính sổ, chỉ có thể ở trong quá trình này trong bóng tối đề phòng. Đối mặt kéo tới búa lớn, hắn đành phải giơ lên hai cánh tay, mạnh mẽ chống đỡ dưới tích kích. Giờ khắc này tên kia Khôi Ngô Tráng Hán tích dưới, đầu tiên là chém tới một loại nào đó thập phần cứng rắn vật chất, truyền đến từng trận kêu khẽ, bàn tay tùy theo truyền đến một trận lạc tay đau đớn. Có thể tiếp theo, phía trước trở ngại vì là không còn một ngống, lạc tay đau đớn chậm rãi tiêu tan, mà xì xì, cắt ra huyết nhục âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy La Hán lồng ngực nơi bị cắt ra một đạo lỗ hổng, có thể thấy được búa lớn cái kia một đòn lực công kích cường hãn, trực tiếp phá tan hắn phòng ngự. Nhưng ở La Hán xem ra, vẹn vẹn vết thương này cũng không thể đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Vận chuyển sinh mệnh quy hoàn, đem vết thương cầm máu, lập tức muốn động thủ, có thể sau đó nhưng lại là nổ tung. Rất hiển nhiên, thiên kia người lùn lại ra tay can thiệp, tuy rằng còn không gây thương tổn được hắn, nhưng thật đem hắn buồn nôn đến. Mắt thấy tên này người lùn quanh thân lóe qua một tia tử mang, nhìn dáng dấp là chuẩn bị vận dụng hắn thứ ba hồn kỹ. Đối với này, La Hán nơi nào còn có thể nhẫn, chuẩn bị trước tiên hướng hắn ra tay. Liên một cái cạo, trực tiếp bỏ qua Khôi Ngô Tráng Hán. Hắn tốc độ nhanh, phản phất tuấn di như thế, mãnh xuất hiện ở tên kia người lùn tà hồn sư bên cạnh, tránh khỏi hắn dưới tình thế cấp bách phản kích, sau đó chân trái mãnh đạp, đá vào bên hông hắn, đem hắn mạnh đá ra xa hơn 10 mét, mà cái này người lùn tà hồn sư vẫn tụ lực thứ ba hồn kỹ đột nhiên mất khống chế. Vô số huyết quang cùng trẻ con gào khóc, từ trên người hắn bắn ra cùng phát sinh, trong đó huyết quang càng là dường như thiên nữ tán hoa như thế, mà trẻ con gào khóc nhưng là hóa thành từng cái huyết anh đang không ngừng mà bừng bền. Tình cảnh này, nhìn ra La Hán Tam Thi thần hết ẩm. Có thể cái đó, liền thấy phàm là bị huyết quang hoặc huyết anh tiếp xúc qua, như là xung quanh vật thể, đều bị xuyên thấu. Rất hiển nhiên thứ ba hồn kỹ có rất mạnh tính ăn mòn, bị bắn thủng tảng đá đột nhiên nứt lên một tầng gợn sóng màu máu, tỏa ra không sạch sẽ ánh sáng. Thật tà môn kỹ năng. La Hán nhíu mày lên, hắn không theo tà hồn sư từng giao thủ. Dù cho mới vừa giao thủ quá trình, loại này tà môn hồn kỹ cũng chưa từng thấy. Nhưng rất hiển nhiên, nếu như sơ ý một chút liền phải bị thiệt thòi. Hắn có loại cảm giác, chính mình không phòng ngự được. Nhìn huyết quang cùng huyết anh hướng về phía bên mình mà đến, trực tiếp vận dụng dạng kỳ ạ cụ ngang tích mà ra, đồng thời thứ ba hồn kỹ phát động. Dạng kỳ ạ cụ quấn quanh lên sấm sét, hướng về huyết quang cùng huyết anh đánh tới. Sấm sét đãng lấy hết tất cả ô hế. Ta hồn sư hồn kỹ, lúc này bị từng cái phá thoái. Thấy thế, La Hán một cái bước xa xông lên trên. Nổ tung nát đầu màu trắng vầng sáng bao phủ ở trên nắm tay, đến thẳng tên kia người lùn ta hồn sư đầu, hắn như muốn triệt để đánh giết. Nhìn thấy đại sự không ổn, người lùn trong mắt hồng mang chớp qua. Đồng thời, tên kia Khôi Ngô Tráng Hán thật giống nhận ra được cái gì, phát sinh một tiếng cười lớn, dĩ nhiên một đũa hướng về La Hán kéo tới. Thứ ba hồn kỹ sáng lên, uy thế bất phàm chạm kích ngang trời. Nguyên bản đen kịt dịu mang, ở xung quanh một mảnh huyết quang chiếu rọi xuống, thậm chí bị nhiễm phải một vệt yêu dị màu đỏ tươi chạch. Liên như là máu tươi như thế. Bất đắc dĩ, La Hán đành phải vội vàng đòn đánh. Vâng. Nắm đấm vàng đánh vào Khôi Ngô Tráng Hán dịu mang lên. Toàn bộ trong hang động, dĩ nhiên bất ngờ nổi lên sấm sét giống như màu đen chiến đấu dư âm chung quanh phóng xạ. Hang động đỉnh chót, càng là không ngừng rơi xuống nham thạch. Thấy địa bộ này, thật giống liền muốn sụp xuống. Đồng thời, dư âm sản sinh gió mạnh đột nhiên mà lên. Ngắn ngủi đối lập sau khi, vẹn vẹn dùng thứ nhất hồn kỹ, hơn nữa còn là vội vàng đòn đánh, không thể điều chuyển động thân thể phần lớn sức mạnh La Hán, cuối cùng vẫn là bị dịu kích đánh bay ra ngoài. Tráng Hán đồng dạng là hồn tông, trên lệch có nhưng cũng không nhiều. Lại thêm vào tình huống như thế, vậy bây giờ ở bình thường có điều. Có điều tên kia Tráng Hán công kích, cũng bị chặn ngang đánh gãy chính là. Dù sao La Hán như thế nào đi nữa vội vàng, sức mạnh lại tại sao không có phát huy được. Hắn nắm đấm vàng, vẫn là rất cứng. Có điều tuy rằng bay ra ngoài, La Hán còn dùng nguyệt bộ đỉnh trệ ở thân hình của chính mình. Cũng vừa lúc đó, một trận gào khóc thảm thiết tiếng vang, càng ở cái này trong hang động tự dưng vang lên. Ma phương hướng, chính là người lùn bên kia. Mới vừa bởi Tráng Hán tà hồn sư ngăn cản, hắn không nhìn thấy người lùn tà hồn sư làm cái gì. Nhưng thấy này trạng thái, không hề diệu. Không do dự, hướng về người lùn tà hồn sư mãnh công mà đi. Tránh Tráng Hán tà hồn sư công kích, đến thẳng đầu. Một quyền hạ xuống, nổ tung vang lên. Có thể chẳng biết vì sao, không hề chiến tích. Chỉ thấy trước mắt người lùn tà hồn sư, có thể nói là thực lực tăng mạnh, đồng thời này trạng thái trả lại, còn cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Có thể hiện tại, La Hán chưa kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì quả đấm của hắn bị người lùn tà hồn sư ngăn trở, mà dùng để ngăn cản cánh tay biến thành màu máu cánh tay trẻ nít, tỏa ra hàn khí âm u, nhìn qua tinh tế cực kỳ. Nhưng này trạng thái lại như là như sắt thép, nắm giữ không tầm thường sức phòng ngự. Chuyện gì thế này? Làm sao? Có điều ngay ở La Hán trong lòng tâm tư lên sóng lớn thời điểm, nhưng cho tên kia Tráng Hán một cơ hội, đó chính là hắn sau lưng. Kiệt kiệt kiệt, xem ra muốn được tay. Tráng Hán tà hồn sư hét lớn một tiếng. Ở này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn đã vòng tới La Hán sau lưng. Trong tay búa lớn bị một luồng không biết tên sức mạnh bao trùm, hắn bắn lên, mục tiêu là La Hán sau gáy. Mà chỗ đó, cũng không có hai cánh tay cái kia màu vàng giáp dạ dày giống như đồ vật bao trùm. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Hán quát tầm âm thanh dường như sấm sét vang vọng toàn bộ hang động. Nghĩ làm đánh lén, cái kia ngươi còn gào cái gì? Đột nhiên, hắn xoay người. Cái tốc độ này, vượt qua Khôi Ngô Tráng Hán dự liệu. Nhanh đến một trận sóng khí, quay quanh hắn bốc lên, cuốn lên trên đất đá vụn. Nhanh đến hắn chân đạp đất mượn lực thời điểm hang động mặt đất phát sinh đổ nát, khối lớn khối nham thạch lớn rạn nứt. Nhanh đến hắn đã xoay người lại thời điểm, lưới búa khoảng cách La Hán trước kia sau gáy thịt vị trí, còn có một chân cự ly. Tráng Hán thấy thế, giật nảy cả mình, muốn tránh né. Thế nhưng, quá chậm. Tam trọng hám sân phái, một cước đạp hướng về Khôi Ngô Tráng Hán lồng ngực, căn bản không có cho hắn bất kỳ né tránh cơ hội. Liên như thế một cước, một ngụm máu tươi từ Tráng Hán trong miệng dâng trào ra, ba tầng kinh lực ở trong cơ thể hắn tàn phá. Thời khắc này, Tráng Hán tà hồn sư cảm thấy mình không chỉ là xương sườn đứt đoạn mất mấy cây, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều chuẩn bị. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 170, ngươi nên chém ta đầu. Ầm. Cả người hắn cũng bay ngược ra ngoài, cũng mạnh mẽ đánh vào hang động trên vách đá. Cảnh này khiến vốn là chịu đến đông đảo xung kích hang động bắt đầu trở nên lung lay muốn ngã lên. Đối với này, La Hán cũng là cảm thấy một tia không ổn, không thể ở này đợi. Một quyền đánh tan rớt xuống nham thạch, ánh mắt nhưng là tìm đến phía hang động nơi sâu xa. Tuy rằng mãi đến hiện tại đều không có gào khóc âm thanh truyền đến, thế nhưng La Hán trong lòng vẫn ôm một chút hy vọng. Vậy thì là ở hang động nơi sâu xa còn có chút hải tử tồn tại. Đã như vậy, hang động liền không thể sụp. Nhớ tới đến đây, một cái cạo thẳng vào người lùn phúc địa, lập tức thân thể nhất chuyển đi tới phía sau hắn. Không chờ người lùn tà hồn sư phản ứng lại thời điểm, liền mạnh mẽ một cước đá ra, mà chân đạp vị trí nhưng là tên kia người lùn phần eo. Nghỉ, to lớn sức mạnh dùng khiến người lùn tà hồn sư trực tiếp bay ra. Nhìn người lùn tà hồn sư sắp bay ra hang động, La Hán không dám thất lễ, vội vàng đuổi tới, không muốn để cho hắn phục hồi tinh thần lại sau khi một lần nữa trở lại trong hang động, dẫn đến gây bất lợi cho hắn. Cho tới còn ở ho ra máu Khôi Ngô Trắng Hán, La Hán là thấy không liếc mắt nhìn, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, trước tiên cần phải đem tên kia người lùn tà hồn sư cho giết. Không chỉ bởi vì người lùn tà hồn sư lúc trước chiến đấu bên trong thực sự quá mức buồn nôn, càng bởi vì người lùn tà hồn sư hiện tại trạng thái khiến La Hán có chút quen thuộc cùng tâm quý. Đương nhiên, cái này tâm quý cũng không phải là sợ sệt đánh không lại, mà là cái khác nguyên nhân, một loại cảm giác nói không ra lời. Lôi đỉnh trầm nộ quân phủ, nguyện bộ đặc không tạo đến gia tốc, hầu như trong nháy mắt liền đuổi theo tên kia người lùn tà hồn sư. Tiếp theo ở ngay trước mặt hắn, chân quấn quanh lên sấm sét, hình thành một cây búa to, mạnh mẽ hướng đầu của hắn phủ đầu tích dưới. Sấm sét dùng để đánh tan tai họa không thể thích hợp hơn. Thấy này trạng thái, hắn chính là không cho người lùn sống cơ hội. Nhưng mà cũng không biết cái kia người lùn tà hồn sư từ đâu tới sức mạnh, đối mặt tích dưới sấm sét đùa lớn, dĩ nhiên gọi ra hai cái huyết anh, ra chỉ ở trên người chính mình, sau đó hai tay tạo thành chữ thập đi găng đón đỡ. Bùm bùm. Thứ lạc. Tuy rằng đùa lớn bị tiếp được, nhưng hắn hiện tại không chỉ thân thể mạnh mẽ rơi xuống đất, bị La Hán đặt ở dưới thân, càng bị sấm sét tác dụng cho tích đến cháy đen. Như là cái kia hai cái huyết anh, càng là phát sinh từng trận gào khóc thảm thiết, dị thường thanh âm chói tai. Mà này chói tai sóng âm, cũng dùng khiến La Hán cảm thấy khó chịu. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần dĩ nhiên bị quấy rầy. Hoàng hốt trong lúc đó, tên kia người lùn tà hồn sư nắm lấy thời cơ, lúc này vung tay tránh né. Nhưng sấm sét đúa lớn cũng là thuận thế mà xuống, sấm sét dư âm trực tiếp đem người lùn tà hồn sư ống tay áo phá diện. Cũng đang lúc này, La Hán nhìn thoáng qua, cũng chính là cái nhìn này, nhường hắn khiếp sợ. Bởi vì người lùn tà hồn sư trên cánh tay, dĩ nhiên có một cái hình xăm. Cái này hình xăm làm cho La Hán tâm tư đột nhiên trở lại mấy năm trước, bọn họ đụng tới Lang đạo thời điểm một ngày kia. Lang đạo lúc đó cũng là cái này, bộ xương hình xăm. Mà bây giờ, cái này người lùn tà hồn sư trạng thái, cùng lúc trước cái kia Lang đạo đầu lĩnh trạng thái giống như lúc. Đã như vậy Lang đạo lúc trước biến hóa, tuyệt đối không phải hồn cốt hồn kỳ mang đến. Hai mắt trừng lớn, trong đầu hiện ra một cái suy đoán. Bọn họ biến hóa đến từ bộ xương hình xăm, mà ở một bên khác, người trốn đi đâu? Huyết trảo dò ra, nhưng cũng uổng công vô ích. Mà Tà Nguyệt cũng là chung quanh trốn, mượn núi lớn cùng rừng cây ưu thế, căn bản không cùng phía sau tóc đỏ thiếu niên cứng đối cứng. Hắn muốn làm chính là kéo dài thời gian. Các loại La Hán giết hai gã khác tà hồn sư sau, bọn họ hai người lại hợp lại, đem tên này hồn vương cấp bậc tóc đỏ thiếu niên tà hồn sư chém giết. Bằng không chỉ bằng vào Tà Nguyệt chính mình, vô cùng khó khăn. Nhìn mình chậm chạp không bắt được Tà Nguyệt, thân là tà hồn sư vốn là bạo ngược tính cách, không thể nghi ngờ lại lần nữa bị làm tức giận. Nắm lên bên cạnh vật phẩm, sau đó hồn hoàn lấp lóe, nồng nặc huyết quang bao phủ. Hắn huyết trên vuốt vật phẩm, bắt đầu bành trướng, nhắm ngay Tà Nguyệt vị trí, mạnh mẽ ném đi. Veng, 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 veng. Kịch liệt nổ vang, liên tiếp ở chỗ này dãy núi bên trong vang lên, khủng bố nổ tung còn nương theo nham thạch, bùn đất cùng cây cối bay tán loạn, ở tòa sơn mạch này mỗi một nơi, tứ tán bay ngang. Tà Nguyệt đối với này, chỉ có thể chung quanh né tránh. Bất luận làm sao, chính là tránh khỏi chính diện đối chiến. Cái này tóc đỏ thiếu niên tức giận đến, hắn không thể đem Tà Nguyệt tại chỗ xé thành hai nửa. Nhưng Tà Nguyệt ánh mắt, nhưng vẫn hướng về một cái hướng khác xem. Mà nơi đó, chính là hang động vị trí. Cũng không biết hắn tên kia, thế nào rồi. Cùng lúc đó, chết đi cho ta. Nguyên bản còn vận dụng bộ xương hình xăm sức mạnh bạo phát, do đó đại phát thần uy người lùn tà hồn sư đã bị La Hán cho kéo lại đầu, từng quyền lại một quyền, đánh vào trên mặt hắn. Sống mũi đã sụt xuống, mặt cũng lom tiến vào. Thất khiếu càng là máu tươi chảy ròng. Thế này trạng thái, thật giống căn bản là không có cách tồn tại giống như. Kim quang bọc nằm đấm, lập tức hạ xuống. Liên như thế một quyền, La Hán trực tiếp đem hắn đánh ngã trên đất, hai mắt trở nên trắng, nhìn dáng dấp chính là mất đi ý thức răng rớp. Sau một khắc, nhảy lên thật cao. Thứ tư hồn hoàn ánh sáng màu đen, ở dưới chân hắn xoay quanh, chân đạp nguyệt bộ bay lên. Tựa hồ có sức mạnh vô hình đem hắn tôn lên, bay lên thời khắc, ba tầng lực kình hội tụ ở lòng bàn chân nơi. Sau đó anh, và anh, và anh, chân rơi vào trên đầu của hắn, cho tới sau đó tên này người lùn tà hồn sư kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Một cước dẫm dưới, ba tầng lực bạo tạc phát, một cái đầu làm sao có khả năng chịu nổi? Chỉ thấy người lùn tà hồn sư đầu, dĩ nhiên dường như dưa hấu nát như thế nổ tung, máu đỏ tươi, màu trắng óng, còn có một chút kỳ kỳ quái quái màu sắc đồ vật tứ tán bay tán loạn. Dáng dấp kia đã bị chết thấu thấu. Ta xem ngươi lúc này còn sống thế nào? Kiệt kiệt kiệt. Nghỉ. Ngay ở La Hán vừa dứt lời thời điểm, một tiếng cười khẩy đột nhiên ở phía sau vang lên. Cùng với đồng thời còn có một đạo do xa tới gần tiếng xé gió. Theo bản năng, La Hán đột nhiên xoay người. Cong. Xì xì. Còn không chờ La Hán thấy rõ, hắn liền cảm thấy mình trước ngực bị trực tiếp cắt ra, một luồng đau đớn kịch liệt tùy theo truyền đến. Dù cho là hắn theo bản năng dùng ra khối sắt, cũng căn bản không ngăn được. Cắn chặt hàm răng, định thần nhìn lại. một cây búa to đã rơi vào chính mình lồng ngực. Mà ở lúc này, ầm, một bóng người hạ xuống, chính là lúc trước cái kia đã bị mình đánh đến gần chết, người bị thương nặng tráng hán Tả Hồn Sư. Thế nhưng hắn hiện tại, nhưng theo người không liên quan như thế. Đồng thời, La Hán cũng cảm giác được một cách rõ ràng, hơi thở của hắn cũng đã đổi. Rất hiển nhiên, lại là cái kia hình xăm. Ha ha ha, người đi chết đi. Tráng Hán chặn lại cán búa, mạnh mẽ đi xuống ép. Mà La Hán nhưng là ở cùng hắn đấu sức, đồng thời ở hắn cười lớn thời điểm, gợn sóng nói câu: "Ngươi mới vừa nên chém ta đầu." Chương 171, một nơi chiến trường kết thúc. Ầm. Một cước hướng về Tráng Hán Tà Hồn Sư lồng ngực đá ra, liên đối tích ở La Hán trên người lưỡi búa cũng bị thuận thế mang đi ra ngoài. Còn không chờ tên kia Tà Hồn Sư đứng vững, La Hán liền bật lên, vận dụng nổ tung nát đầu một quyền đánh vào trên đầu của hắn, khiến Tráng Hán tinh thần cũng không khỏi sản sinh hoảng hốt. Liên chính hắn võ hồn đều rơi ở trên mặt đất. Chờ hắn lại lần nữa phục hồi tinh thần lại, nhưng phát hiện mình đã bay ngược mà ra, nặng nề ngã tại ngoài hang động diện trên vách đá. Muốn đứng dậy thời điểm, cạo. La Hán xuất hiện ở trước mặt của hắn, theo Tráng Hán con mắt thoáng nhìn, phát hiện bị hắn tích mở lồng ngực nơi, trừ mới vừa tích mở mà có chứa vết máu ở ngoài, dĩ nhiên cũng không còn máu tươi phun ra. Đồng nhiên, Tráng Hán Tà Hồn Sư trừng lớn chính mình hai mắt. Ngươi làm sao có khả năng biết một chút sự tình đều không có? Ta nói rồi, ngươi nên chém ta đầu. Căn bản không có cho tên này Tà Hồn Sư giải thích, tiếp theo, liền không có cho hắn từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ cơ hội, vô dụng hồn kỹ, một quyền lại một quyền, mạnh mẽ nện ở trên mặt của hắn. Khóe miệng máu tươi không ngừng chảy ra. Khắp toàn thân hồn lực căn bản không nhắc lên được đến. Thậm chí có lúc ở hình xăm ảnh hưởng, hắn đem sức mạnh hội tụ, nghĩ muốn nắm lấy cơ hội phản kích thời điểm, nhưng là bị La Hán phát hiện sau, lập tức liền phát động thứ nhất hồn kỹ, sau đó không chút lưu tình mà đem đánh tan, căn bản không cho hắn phản kháng cơ hội. Dù sao hình xăm sức mạnh, hắn biết rõ. Này liên tiếp công kích, hay là bởi vì cái này Tráng Hán đầu góc không dễ xài, lại thêm vào bị hắn nắm lấy cơ hội mới có thể chế phục, nếu không thì hắn cũng căn bản sẽ không như hiện tại thoải mái như vậy. Ầm ầm ầm. Khu hôn, hôn, đạm, trứng. Khu. Dư Quang liếc thấy mình võ hồn, đưa tay vẫy. Vừa định đem mình lưỡi búa triệu đến, nhờ vào đó đến phản kích. Mắt thấy khoảng cách liền còn lại một cái tay khoảng cách thời điểm, một cái tay khác lại đột nhiên từ một bên rối ra, nắm lấy lưỡi búa cản búa. Cách xa nhau một tay, nhưng giống như là trời. Bị La Hán nắm ở trên tay lưỡi búa, đi xuống chống đỡ một chút. Lưỡi búa trong nháy mắt liền tiến vào Tráng Hán lồng ngực. Tiếp theo, liền bị Tráng Hán Tà Hồn Sư liều mạng ngăn trở. Hai mắt trợn tròn, không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Chẳng lẽ, chính mình tiếp đó sẽ bị chính mình võ hồn cho giết chết? Cảm nhận được Tráng Hán Tà Hồn Sư khí tức, càng ngày càng bạo ngược. Khí tức cũng thuận theo kéo lên thời điểm, La Hán thẳng thắn hướng về lên nhấc lên. Lưỡi búa rút ra, có thể sau đó, ta sẽ nhắm ngay đầu của ngươi. Gợn sóng một câu, nhưng là tràn ngập sát cơ. Trở tay một búa, ùng ùng. La Hán chậm rãi đứng dậy, trên mặt của hắn tất cả đều là huyết dịch. Có thể tưởng tượng được, này lượng xuất huyết đến cùng lớn bao nhiêu. Có điều trên mặt những này huyết không một giọt là của hắn, đều là tên kia Tà Hồn Sư. Cho tới Tráng Hán thi thể kia, thì lại thành không đầu tử thi. Liên để ta xem một chút, đến cùng chuyện ra sao. Đi tới người lùn Tà Hồn Sư bên cạnh thi thể, như thế đem hắn nâng lên, ném tới Tráng Hán Tà Hồn Sư bên cạnh. Lập tức, lại xé ra Tráng Hán Tà Hồn Sư ống tay áo, phát hiện trên cánh tay của hắn, quả nhiên có một cái hình xăm. Chỉ bất quá hắn này hình xăm, hai bên so sánh bên dưới, vẫn còn có chút không giống. Thay lời khác đến giảng, Tráng Hán Tà Hồn Sư hình xăm hoàn chỉnh trình độ cùng người lùn Tà Hồn Sư so với, đúng là còn có chút chênh lệch. Tay quát lên chứa đồ hồn đạo khí lên, ánh sáng lóe lên. Một tờ giấy liền rơi vào trên tay của hắn, mà phía trên này khắc họa, chính là lúc trước bọn họ đang đối mặt lang đạo thời điểm, là hắn ghi chép xuống hình xăm răng rớp, mãi đến hiện tại còn bảo lưu. Quả nhiên khác nhau. Đối chiếu ba người khác nhau, rất nhanh phải có kết luận. Có điều đây là tại sao vậy chứ? Tuy rằng trong lòng như cũ ôm ấp nghi hoặc, thế nhưng La Hán có thể khẳng định, lúc trước Lang đạo tuyệt đối cùng Tà Hồn Sư không thể tách rời quan hệ. Đồng thời, Tà Hồn Sư hậu trường cũng chắc chắn sẽ không đơn giản. Chỉ ít, bọn họ lựa chọn ngủ đông. Chuyện này được với báo. Ghi chép xuống Tráng Hán Tà Hồn Sư cùng người lùn Tà Hồn Sư hình xăm, lập tức liền đứng dậy liếc nhìn dãy núi, nhận biết động tĩnh. Bởi vì hắn tiếp đó muốn cùng Tà Nguyệt hai mặt giáp công, cho tới trong hang động khả năng còn sống sót hài tử. La Hán chỉ là gợn sóng liếc mắt nhìn, có thể nhưng không có bất kỳ hành động. Bởi vì hiện tại đem bọn họ cứu, mà trước tiên không nói mình có thể không thể chăm sóc đến bọn họ, dù cho là nhường chính bọn hắn trốn, này núi sâu dã trong rừng, bọn họ lại có thể làm sao? Vì lẽ đó hắn giờ phút này không thể hành động theo cảm tình. Đến giải quyết đi hết thảy không ổn định nhân tố, lại tính toán sau. Cũng không biết Tà Nguyệt thế nào rồi. Hồn Vương, hơn nữa còn là Tà Hồn Sư, chuyện này với chúng ta hai cái tới nói đều khó đối phó. La Hán nhận biết yếu ớt hồn lực, hướng phía đó đổi tới. Trong lúc trong miệng tích cô, đồng thời còn đưa tay đặt ở lồng ngực nơi, cũng không biết còn có thể hay không thể tác dụng cái kia một chiêu. Cùng lúc đó, trốn. Ta xem ngươi hiện tại còn làm sao trốn. Tóc đỏ thiếu niên nhìn trước mắt giống như cá trậu chim lồng Tà Nguyệt, phát sinh từng trận cười lạnh, màu đỏ tươi ánh mắt lại thêm vào dường như khô cạn tanh hôi huyết dịch, trong đêm đen có vẻ khiếp người cực kỳ. Nếu không trốn được, vậy thì không trốn. Không có một chút nào trì hoãn, cự trảo hướng hắn vung rơi mà xuống. Mắt thấy muốn rơi vào Tà Nguyệt trên đầu thời điểm, một cái nghiêng góc, sừng, nơi lấy ra đến nguyệt nhận, đem này cự trảo cho chặn lại. Rất nhanh tốc độ mà, còn có càng nhanh hơn. Tà Nguyệt hai thanh nguyệt nhận tới tay, cả người khí thế cũng thuận theo thay đổi. Dùng lạnh lẽo, lãnh khốc để hình dung không thể thích hợp hơn. Huyết trảo phệ hồn, chém. Hai người hồn hoàn lần lượt sáng lên, hai phát hồn kỹ va chạm vào nhau, mạnh mẽ sóng khí từ giữa hai người khuyết tán ra đến. Có điều nhìn Tà Nguyệt không ngừng lùi lại, liền biết chênh lệch. Hồn Vương cùng Hồn Tông, chung quy không phải một đẳng cấp. Phá. Nay một vòng còn chưa kết thúc thời điểm đụng chạm, Tà Nguyệt liền lập tức thu đao rút tay, bởi vì hắn biết ở cứng đối cứng xuống, vậy hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại. Vì lẽ đó nhất định phải biến chiêu. Theo một cái khác hồn kỹ dùng ra, đem truy kích mà đến huyết trảo cho ngăn lại. Theo hai kích chém ra, huyết trảo phá diện. Xì xì. Đồng thời chạm kích thế không thay đổi, cắt ở tóc đỏ thiếu niên lồng ngực nơi. Một vệt yêu diễm huyết hoa, trong nháy mắt trên không trung tỏa ra ra. Chỉ có điều trước mắt này đóa huyết hoa, cũng không phải rất lớn. Hả? Thấy thế, Tà Nguyệt phát sinh một tiếng ngạc nhiên. Chính mình lẽ nào như thế mạnh sao? Dễ như ăn cháo liền thương tổn đến một tên hồn vương. Này hồn vương cấp bậc tà hồn sư thực lực, nên không phải là giả chứ? Kiệt kiệt kiệt, thật sự có ý tứ. Thật sự có ý tứ. Màu đỏ tươi tràn ngập con mắt của hắn, khát máu, điên cuồng vẻ mặt ở trên mặt của hắn hiện lên. Tay ở miệng vết thương môi qua, đầu lưỡi rọi ra một liếm. Người trái tim sẽ không kém đi nơi nào đi. Lời nói như vậy, làm cho Tà Nguyệt trong lòng báo động. Không biết tại sao, hắn có loại cảm giác. Vậy thì là mới vừa cái kia một đòn có thể thương tổn được hắn, là trước mắt này tóc đỏ thiếu niên cố ý. Chương 172, đoạn chỉ, đúng lúc đến cứu viện. Đến đi. Cái kia bị bao phủ ở huyết khôi huyễn ảnh dưới con mắt, có vẻ là như vậy giữ tận khủng bố, cộng thêm không chút nào nhân tính điên cuồng. Vào đúng lúc này điên cuồng dưới, một viên màu tím hồn hoàn lấp lóe. Bạch. Chỉ là trong nháy mắt, tóc đỏ thiếu niên liền lấy tốc độ cực nhanh lại một lần nữa đi tới Tà Nguyệt trước mặt. Cái kia có tốc độ cực nhanh tỏa ra màu đỏ tươi tinh lực cự trảo, liên tiếp không ngừng tích dưới. Ở mỗi một lần tích dưới thời gian, cự trảo ở liên tiếp không ngừng ma sát, đến cuối cùng phát tán ra mãnh liệt màu đỏ tươi huyết quang, hình thành chói mắt liên tục trảo ảnh, phong tỏa Tà Nguyệt hành động. Như vậy chiêu thức, tuy rằng chỉ là thứ ba hồn kỹ, Tà Nguyệt nhưng không dám khinh thường. Ở trước đó, biết hắn nói hồn vương, cũng rõ ràng hắn thủ đoạn công kích quá nửa là trảo, vì lẽ đó Tà Nguyệt này một cũng là có phòng bị. Căn cứ chính mình trực giác, hai thanh nguyệt nhận tùy theo tích ra. Cường. Đầu tiên là một chiêu cường hóa, lập tức liên tục phá. Thứ bốn hồn kỹ cường hóa, thứ ba hồn kỹ công kích. Đối mặt tóc đỏ thiếu niên công kích, hắn lựa chọn cứng đối cứng, cũng có thể nói là gặp chiêu phá chiêu. Cho tới phòng ngự, Tà Nguyệt đúng là cảm thấy giờ khắc này vô dụng, bởi vì nếu như gắng gượng chống đỡ, như vậy sớm muộn sẽ không ngăn được. Có thể coi là như vậy. Thật mạnh. Vừa mới giao chiến, Tà Nguyệt cũng cảm giác được tóc đỏ thiếu niên công kích lạnh lẽo trình độ, trong lòng không khỏi bắt đầu lên mù mịt. Công kích như vậy, hoàn toàn không tìm được phản kích cơ hội. Tà Nguyệt một trái tim, trong nháy mắt chìm xuống dưới. Có điều chưa kịp hắn tiếp tục suy nghĩ nhiều, thiếu niên công kích cũng sẽ không liền như vậy dừng lại. Rất nhanh, Tà Nguyệt kẽ hở liền bắt đầu xuất hiện. Nếu như nói lúc trước còn có thể miễn cưỡng ngăn trở toàn bộ, như vậy, thứ lạc, từng đạo y phục bị xé rách âm thanh liên tiếp vang lên. Tuy rằng không có miệng vết thương, nhưng lại có vẻ vô cùng chật vật. Cái tên này, đến cùng mới bao lớn? Nhìn tóc đỏ thiếu niên mặt không đỏ, tâm không nhảy dáng vẻ, dù là chính mình tình huống nguy cơ, rất khả năng ở giây tiếp theo liền sẽ rơi vào nguy cơ sống còn thời điểm, Tà Nguyệt như cũ chớp qua kinh ngạc. Tà hồn sư tà thuật là cùng mạng người móc đối. Cắn chặt hàm răng, nếu như hắn như thế tuổi trẻ cũng đã như thế mạnh, như vậy tên trước mắt này đến cùng giết bao nhiêu người? Còn có, tại sao hai đế quốc lớn cùng võ hồn điện đều không phát hiện? Cong, cự trảo tụ lực, trảo ảnh hợp nhất. Đột nhiên, hạ xuống. Cốc cốc cách. Tà Nguyệt hai chân không ngừng được sau kéo. Cảm thụ nguyệt nhận truyền lên đến sức mạnh, hắn rõ ràng cảm giác được đối phương mang cho mình áp lực. Nhìn tóc đỏ thiếu niên, Tà Nguyệt thầm hạ quyết tâm. Xem ra, ta phải dùng tự nghĩ ra hồn kỹ. Nhớ tới đến đây, hai mắt nhắm nghiền, thu tay lại mà đứng. Làm sao? Đầu hàng. Trong miệng là nói như vậy, thế nhưng động tác trên tay nhưng không chút nào đấy. Cự trảo rõ ra, một khi bị cự trảo trảo thực, cái kia Tà Nguyệt trái tim liền không thuộc về hắn. Lãnh hội đi, trăng tròn. Tà Nguyệt động, hắn đột nhiên mở mắt, lạnh lẽo khí tức phóng thích ra. Hắn thân thể như gió xoáy động, trong phút chốc, cả người hắn cùng hai thanh nguyệt nhận gần như cùng lúc đó biến mất, xuất hiện ở trước mặt thiếu niên chỉ có một cái to lớn màu trắng mâm tròn. Tự nghĩ ra hồn kỹ. Tóc đỏ thiếu niên tuy rằng kinh ngạc, nhưng tâm tình lúc này thu lại. Tiếp theo, liền phát sinh từng trận cười lớn. Ha ha ha. Như thế có thiên phú người trái tim, liền muốn là của ta rồi. Hy vọng hao huyền. Không có bất kỳ tiếng ma sát cùng tiếng gió rít gào, tựa hồ hết thảy âm thanh cũng đã bị cái kia hình thành mâm tròn thôn vệ như thế. Chỉ có bốn phía tràn ngập ra tinh lực, dường như vòng xoáy nhã như thế quay quanh cái kia màu trắng mâm tròn xoay tròn. Thời khắc này, tóc đỏ thiếu niên sức mạnh lại bị Tà Nguyệt tự nghĩ ra hồn kỹ sử dụng. Vì trước mắt tên này Tà hồn sư, Tà Nguyệt rốt cục dùng ra hắn mạnh nhất một đòn. Hắn không khiêu chiến thắng, chỉ cầu trọng thương hắn. Hình tròn là viên mãn nhất hình dạng, không có bất kỳ kẽ hở hình dạng, chỉ là phóng tầm mắt nhìn. Dù cho tóc đỏ thiếu niên tu vi so với Tà Nguyệt cao, trong lòng hắn cũng biết, loại này công kích mạnh mẽ. Chỉ có điều, ha ha, đây là ngươi một chiêu cuối cùng đi. Ngoài miệng tuy rằng trào phúng, nhưng trong lòng hắn vô cùng cảnh giác. Trăng tròn không thể tránh khỏi, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Lúc này, huyết trảo hướng về trăng tròn mạnh mẽ dò ra. Vâng, đơn thuần huyết trảo, dù cho vận dụng nguồn lực, làm sao có thể theo Tà Nguyệt tự nghĩ ra hồn kỹ so với, kết cục có thể tưởng tượng được. Dù cho tu vi so với Tà Nguyệt cao, cũng không được. Huyết trảo cái thứ nhất móng vuốt tiếp xúc được Nguyệt Nhận lên thời điểm, Nguyệt Nhận mang đến công kích dĩ nhiên dễ như ăn cháo liền làm hao mòn rơi mất bên trên bọc hồn lực. Tiếp theo, sản sinh lần thứ nhất nổ đùng. Trăng tròn chậm chạp chốc lát, Tà Nguyệt thân thể ngờ ngợ có thể thấy được. Mà tóc đỏ thiếu niên nhưng phát sinh hét thảm một tiếng. Dù cho hắn ngón tay của chính mình không có bị thương, thế nhưng phía sau hắn huyết khôi cùng hắn đau đớn, là một thể. Chỉ thấy cái kia phát sinh nổ đùng huyết chỉ theo tiếng phá toái, lập tức hóa thành một đám mưa máu. Kịch liệt đau đớn khiến tóc đỏ thiếu niên toàn thân một trận co giật. Mắt thấy mình bị thương, kinh ngạc trăng tròn cứng hãn, tóc đỏ thiếu niên không dự định lại dùng hai con huyết trảo đi cứng đối cứng, mà là muốn phát động hồn kỹ. Có thể Tà Nguyệt biết rồi, làm sao cho hắn cơ hội. Trăng tròn múa, lại lần nữa gia tốc. Tiếng thứ hai nổ đùng lại lần nữa nhớ tới, Tà Nguyệt thân thể cùng tóc đỏ thiếu niên cái thứ hai huyết chỉ hầu như là một phân lại ba, đồng dạng cục diện lại một lần nữa xuất hiện. Lại là một cái huyết chỉ, phá toái. Muốn biết, võ hồn là hồn sư thân thể một bộ phận, dù cho là tà hồn sư cũng không thể ngoại lệ. Giờ khắc này huyết khôi hai cái huyết chỉ, lại như hắn tự thân ngón tay như thế, liên tục bị đánh nát hai cái, tóc đỏ thiếu niên thừa nhận thống khổ, là cỡ nào to lớn. Mà hắn hồn kỹ, cũng bị liền như vậy đánh gãy. Chỉ có điều Tà Nguyệt trong lòng, không có bất kỳ thương hại. Càng thêm khốc liệt va chạm như cũ đang tiếp tục, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, mãi đến tận cây thứ sáu ngón tay ở va chạm bên trong phá toái thời điểm, Tà Nguyệt tự nghĩ ra kỹ năng trăng tròn mới trở nên chậm chậm một ít. Đồng thời tình trạng của hắn cũng là từ từ hạ thấp. Tiếp đó là cây thứ bảy, người muốn chết. Theo cây thứ bảy ngón tay bị chặt đứt, đau đớn đã bị lửa giận cho vượt qua. Hắn đã không tiếp tục để ý huyết khôi huyết chỉ đau đớn mang đến thống khổ. Dù cho hắn huyết khôi cây thứ tám huyết chỉ lại bị chặt đứt, dù cho Tà Nguyệt trăng tròn tốc độ đã hạ thấp rất nhiều, căn bản không có lúc trước lực công kích, hồn lực cũng gần như tiêu hao hết. Chết đi cho ta. Hắc quang lấp lóe, một phát cổ sáng hội tụ manh kích mà ra. Tà Nguyệt thấy thế, theo bản năng mà giải trừ trăng tròn. Dù cho giờ khắc này hồn lực tiêu hao quá nhiều, sắc mặt cũng biến thành trắng xám cực kỳ. Hai thanh nguyệt nhận giao nhau ở trước người, ngự ẩm. Cổ sáng nện ở Tà Nguyệt trên người, cả người bay ngược mà ra. Hồn lực tiêu hao quá lớn, lại thêm vào gặp đến thứ năm hồn kỹ trọng kích, một ngụm máu tươi từ Tà Nguyệt trong miệng lúc này dâng trào ra. Đương nhiên, tóc đỏ thiếu niên cũng không dễ vượt qua chính là, ta muốn dùng trái tim của ngươi bù đắp ta tổn thất. Điều khiển huyết khôi dùng hắn cuối cùng hai ngón tay hướng về Tà Nguyệt lồng ngực đảo đi. Tà Nguyệt thấy thế, sắc mặt khẽ thay đổi, có điều đang lúc này, liền hai ngón tay đầu còn thật lòng. Ẩm. Chương 173, ẩn dấu huyết độc phát tác. Oen. Một tiếng nổ tung ở huyết khôi đầu nơi vang lên. A. Tiếng gào đau đớn trực tiếp từ tóc đỏ thiếu niên trong miệng phát sinh, vốn là bát chỉ đứt từng khúc giống như đau đớn cũng đã nhường hắn tâm địa đứt từng khúc như thế, hiện tại đầu nơi lại tới một lần nổ tung, sao có thể không nhường hắn tâm thần bất định. Đồng thời, thân thể của hắn cũng hướng một bên quỹ đạo. Ha ha, xem ra ngươi cũng không ra sao mà. Ẩm. Bụi mù gây nên, một bóng người rơi vào Tà Nguyệt trước mặt. Mà hắn chính là miễn cưỡng tới rồi La Hán. Ngươi nếu như chậm hơn một bước, nhìn thấy chính là thi thể của ta. Tà Nguyệt nhìn thấy La Hán đến, tuy rằng nhìn thấy hắn tổn hại y phục do đó lộ ra trước ngực, cũng ở trước ngực có một đạo vết sẹo, nhưng Tà Nguyệt cũng không hề nói gì, trái lại mở cái chuyện cười nhảm. Đương nhiên, này không hề buồn cười chính là. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, lúc trước cái kia hai cái tà hồn sư, e sợ cũng làm cho La Hán ăn chút khổ sở. Bằng không lấy hắn tố chất thân thể, bình thường vết thương cũng sớm đã không nhìn thấy. Ha ha ha, ta có thể không cảm thấy như vậy. Có điều ngươi cũng không tệ lắm, càng bẻ gãy hắn võ hồn tám ngón tay. Võ hồn bị hao tổn, bất luận đặt ở đâu cái hồn sư trên người đều xem như là trọng thương. Hắn tuy rằng đáng cười, nhưng trong mắt nhưng không có một chút nào ý cười, cảnh giác, tán thưởng, phẫn nộ, cùng với sắc ý, không thiếu gì cả. Mà này, có một chút là đối với Tà Nguyệt. Cho tới cái khác, thì lại đều là đúng cái kia tóc đỏ thiếu niên. Kiệt kiệt kiệt. Rất tốt, thật rất khá. Thời khắc này, cũng chính là ở La Hán mới vừa xuống đất khi đó, tóc đỏ thiếu niên cũng chậm lại. Nghe được La Hán, cùng với đụng phải hắn như vậy công kích, không những không giận mà còn cười. Hai người các ngươi, đều đem trái tim hiến đi ra đi. Mẹ nhà hắn. Đào tâm đào đến tẩu hỏa nhập ma rồi. La Hán vừa nghe, cái này người lại còn muốn đào tâm, giống như mất đi lý trí như thế răng dấp, đông dưng có chút khí vui. Nay tà hồn sư, cùng tuyệt thế so với là không còn đầu óc. Không theo tà hồn sư phí lời, hắn hiện tại chỉ cần vừa nghe đến đào tâm hai chữ, liền có thể nghĩ đến chết thảm vân dân, còn bị toàn bộ móc trái tim. Nhớ tới đến đây, trong lòng thì có một đám lửa đang tiêu đốt. Tà hồn sư, liền không thể lưu lại nơi này trên đời. Có điều La Hán cũng không có vội vã động thủ, mà là đang chậm chậm khôi phục chính mình mới vừa tới rồi tiêu hao hồn lực. Đồng thời chờ đến tóc đỏ thiếu niên tà hồn sư gần người sau, La Hán mới chuyển động. Cạo vận dùng đến sau, hắn liền phảng phất thuấn di như thế. Mánh xuất hiện ở tóc đỏ thiếu niên bên cạnh, tránh dưới một đòn, đón lấy đang nhìn đến trên người hắn hồn hoàn lấp lóe sau, sấm sét quấn quanh ở trên đùi của hắn hình thành búa lớn, lập tức mánh đạp mà ra, mạnh mẽ tích ở bên hông hắn, đem hắn tích ra xa hơn 10 mét. Sấm sét giống như ung nhọn tận xương, không ngừng phá hoại huyết khôi. Đòn đánh này mang đến thống khổ, tuy rằng không sánh được liền đoạn bát chỉ đau, nhưng cũng thắng ở liên tiếp không ngừng. Hơn nữa La Hán sau đó tư thế, căn bản không cho hắn trục xuất sấm sét cơ hội. Đi cho đi. Cuối cùng, tóc đỏ thiếu niên quyết định cố nén đau đớn xuống tay trước. Vì lẽ đó chỉ là do dự trong nháy mắt, tóc đỏ thiếu niên cũng đã sáng lên chưa bao giờ phát động qua một viên hồn hoàn, huyết khôi huyết trảo hồng quang bao phủ, như chớp giật hướng La Hán nhào tới. Đương nhiên, quá trình này vô cùng bí mật. Bởi bóng đêm hắc ám, lại thêm vào huyết khôi võ hồn đều là hồng quang. Vì lẽ đó tóc đỏ thiếu niên phát động hồn kỹ, cũng không bị phát hiện. Hơn nữa huyết khôi dù cho đoạn chỉ, nhưng vẫn không thể coi thường. Đến đi. La Hán nắm chặt nắm đấm, trực tiếp xông lên trên. Hán, cẩn thận a. Tà Nguyệt thấy thế, theo bản năng mà gọi ra tiếng. Các loại phục hồi tinh thần lại cau mày lắc lắc đầu. Cái tên này thực sự quá không khiến người ta bất lo, bởi vì không biết tại sao hắn vừa vặn như nhìn thấy gì đồ vật, nhưng là trong chốc lát này La Hán cùng tóc đỏ thiếu niên huyết khôi đã gần ở trong thước, song phương đều vung ra quyền. Đương nhiên huyết khôi cái kia đã không thể nói là nắm đấm. Với anh, hai người dưới chân mặt đất trực tiếp nát tan, gió mạnh gào thét mà lên, gợi lên bốn phía thấp bé cây cỏ, tất cả đều hạ thấp túi đầu. Đồng thời tiếp theo một cái chớp mắt, La Hán dường như đạn pháo như thế về sau bay ngược, đồng thời tóc đỏ thiếu niên cũng lảo đảo về sau rút lui. Bay ra thật xa sau khi, La Hán mới ngừng lại thân hình. Khí, đau chết. La Hán vốn là đầu tiên là ngã hút một ngụm sáng lên, lập tức lựa chọn cố nén, có thể không qua vài giây, hắn liền hoàn toàn không chú ý hình tượng gào lên đau đớn, một luồng không tên hồn lực càng ở hướng về xương tùy xuyên. Giờ khắc này nắm đấm phải của hắn lúc này một mảnh sư phụ, tỉ mỉ máu tươi từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đồng thời, một mảnh màu đỏ sẫm tùy theo hiện lên. Đương nhiên, chính là tóc đỏ thiếu niên hồn kỹ hiệu quả. Cái tên nhà ngươi. Lời không nói ra, La Hán sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy trong cơ thể chính mình chợt bắt đầu hồn lực hỗn loạn. Định Thần nhìn lại sau, dĩ nhiên phát hiện mình nơi ngực lập tức liền muốn khép lại vết thương, dĩ nhiên xuất hiện màu đỏ sẫm, cho hắn cảm giác dường như ung nhọt tận xương, không ngừng thôn phệ hắn hết thảy. Giờ khắc này trước tiên từ hồn lực bắt đầu, nếu như không hơn nữa ngăn chặn. Kiệt kiệt kiệt, nhìn một cái, ta nhìn thấy gì? Lời âm vang lên đồng thời, tóc đỏ thiếu niên cùng với huyết khôi đã lại lần nữa bắn ra đến La Hán trước mặt, vẫn như cũng là không chút lưu tình, huyết chảo còn sót lại liền ngón tay mạnh mẽ tách ra. Trước ngươi đã trúng cường hãn huyết độc, chỉ có điều đúng là ngươi thể chế đặc thù, mới có thể dựa vào thể chế cùng hồn lực đối với hắn áp chế cùng trừ khử. Chỉ có điều hiện ở đây, ta huyết độc đột phá ngươi hạn mức tối đa, đồng thời làm cho vốn muốn trừ khử huyết độc bắt đầu phản kháng. Nếu không ngươi thể chất tốt, hồn lực dày, chết sớm. Huyết chảo hạ xuống đồng thời, tóc đỏ thiếu niên cười lạnh. Ngươi trước tiên áp chế, ta để che ở. Hơi hơi khôi phục một điểm hồn lực ta nguyện, rút đao chặn ở La Hán phía trước. Cho dù che đến mức rất miễn cưỡng, nhưng nếu như ngăn cản tóc đỏ thiếu niên một lúc, cũng không là việc khó gì. Cho ta một chút thời gian. Cố nén huyết độc mang đến đau đớn, La Hán trực tiếp vận chuyển sinh mệnh quy hoàn, đem thể nội chỉ tồn trữ mấy ngày năng lượng, toàn bộ bộc phát ra, một bên trừ khử huyết độc đồng thời, một bên khác nhưng là đem năng lượng bạo phát, tràn ngập ở chính mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Thời khắc này, khí thế của hắn bắt đầu kéo lên. Cấm thuật. Ý thức được điểm này, tóc đỏ thiếu niên sắc mặt một bên, bởi vì hắn cảm giác được, La Hán thực lực phát sinh ra biến hóa. Vốn là này hai gia hỏa liền rất khó đối phó. Hiện tại nếu như ở bị hắn tăng cường thành công, vậy hắn cơ bản liền xong. Đi chết. Hai chảo bị tà nguyệt ngăn trở, huyết khôi một phát tiên tối đá ra. Nhưng là liền ở một khắc tiếp theo. Ẩm. Từng có kinh nghiệm, rất dễ dàng liền có thể lại lần nữa làm ra La Hán đột nhiên mở mắt, đá chân đáp lễ. Ở nhận biết được nguy hiểm sau, hắn lập tức điên đảo thứ tự trước sau. Trước tiên lực bộ phát lượng hàng phục tóc đỏ thiếu niên tà hồn sư sau, ở dùng còn sót lại hồn lực cùng năng lượng, đi trừ khử những kia huyết độc. Chương 174, La Hán chú ý. Vâng. Màu đỏ huyết quang, màu xanh lam sấm sét, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra, nổ tung sóng khí thổi nơi rất xa cây cối đều hướng phía dưới cúi đầu. Đến khắp trung quanh, sớm đã bị tàn phá sạch sẽ. Tà Nguyệt cũng là nắm lấy cơ hội, hai cánh tay hơi dùng sức. Thời khắc này, ở Tà Nguyệt cùng La Hán hai cố mạnh mẽ sức mạnh ảnh hưởng, huyết khôi căn bản không ngăn được, thân thể không ngừng hướng phía sau rơi đi. Mà tóc đỏ thiếu niên cũng không có ngoại lệ. Đồng thời, hóa thành người khổng lồ nhỏ La Hán cũng đang lùi lại. Tình trạng của hắn không hề tốt, thể nội truyền đến đâm vào tim đau đớn. Hắn bây giờ đối với ở tóc đỏ thiếu niên công kích tới nói, phản phất căn bản không có phòng ngự tác dụng. Cũng không phải nói công kích không phòng ngự được, chỉ là mỗi lần xung kích đều sẽ dẫn đến trong cơ thể hắn hồn lực hỗn loạn. Cùng thể nội bị hắn áp chế một cách cưỡng ép ở huyết độc so ra, lực phá hoại căn bản không phải một đẳng cấp, vẫn bị giàn vặt. Hắn có thể cảm thấy, tình trạng của chính mình chính đang không ngừng hạ xuống. Đồng thời, thân thể năng lượng cũng ở từng bước cắt giảm. Hắn nhất định phải tìm một cơ hội bổ sung, nếu không thì bị đá bay ra ngoài sau, đang lăn lộn quá trình bên trong, hắn rơi xuống một cái sân cỏ bên trong. Mà trên sân cỏ che kín đều là Lam Ngân Thảo. Một ý nghĩ đột nhiên ở trong đầu của hắn hiện lên. Tùy ý trên đất đào một khối thảm cỏ, cũng miệng mở lớn nhét vào trong đó. Nhất thời, một tia nhỏ bé không thể nhận ra năng lượng tiến vào thể nội. Đối với La Hán tới nói, trên căn bản vô dụng. Nhưng cái này vô dụng là căn cứ vào lượng lên. Nhớ tới đến đây, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên thực vật. Còn không chờ tóc đỏ thiếu niên phản ứng lại, đồng thời cũng là ở tà nguyệt không rõ ánh mắt bên trong, hắn dĩ nhiên dựa vào chính mình hình thể, đồng thời động dụng sinh mệnh quy hoàn mở rộng hắn miệng, nắm lên bụi cây, một cái thôn phệ cái kia bé nhỏ không đáng kể năng lượng. Ha ha ha, ngươi đây là điên rồi sao? Nhưng mà La Hán đối với này cũng không để ý không để ý. Thế nhưng tóc đỏ thiếu niên, nhưng sẽ không chờ hắn, lại ra tay, hướng hắn đánh tới. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, đều bị Tà Nguyệt cho chặn lại. Bởi vì dùng hắn đến giảng, tuy rằng hắn không biết La Hán đang làm gì, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng. Muốn qua, trước hết giết ta. Nguyệt nhận với một cái, biểu hiện trở nên nghiêm túc cùng quyết tuyệt. Đã như vậy thì hiểu rõ ngươi. Tóc đỏ thiếu niên thấy thế, bắt chỉ bị đoạn hình ảnh ở hắn trong đầu hiện lên. Giận không nhịn nổi, bây giờ nói chính là hắn. Cùng lúc đó, chính đang điên cuồng hướng về trong miệng nhét bụi cây La Hán, chính cố nén buồn nôn cùng tay đắng, một bên ai, nghiền ngẫm hắn một vừa lẩm bẩm lầu bầu, không thể lợi thêm, đến tốc chiến tốc thắng. Những thực vật này, chung quy quá mức phổ thông. Những thực vật này không thể so hồn thú rừng rậm ở trong thực vật, những kia thực vật niên hạn lâu dài, xa hoàn toàn không phải những thực vật này có thể so với. Vì lẽ đó dù cho lại hồn thú rừng rậm, cũng so với ở này tốt. Nhưng chung quy, bọn họ muốn ở đây đem tà hồn sư giải quyết. Tà hồn sư thủ đoạn, thực sự quá mức quỷ dị. Chính mình dĩ nhiên trong lúc vô tình, liền trúng chiêu. Tuy rằng ở trong này, có chính mình không chú ý duyên cớ. Có thể này cũng cho thấy, tà hồn sư khó đối phó. Đặc biệt những kia đẳng cấp càng cao, thủ đoạn cũng càng quỷ dị tà hồn sư. Thì như, trước mắt cái này tóc đỏ thiếu niên. La Hán quay đầu lại. Tà Nguyệt đã sắp không chịu được. Xem ra tiếp đó, chỉ có thể cùng này tà hồn sư liều mạng. Hơi hơi hoạt động một chút tay chân, thôn vệ lượng lớn thực vật. Cho dù chỉ khôi phục từng chút, cái kia cũng coi như là không sai. Sau đó La Hán tầm mắt thoáng chết đi, giờ khắc này tóc đỏ thiếu niên sắc mặt cũng không có lúc trước như vậy hường hào. Rất hiển nhiên, hắn hồn lực tiêu hao cũng là rất lớn. Nếu như đặt ở không có chúng độc trước, La Hán căn bản liền không uổng, một người liền có thể đơn giết hắn. Nhưng là hiện tại, nếu như ở không nắm chặt, chính mình liền không thời gian. Đã như vậy, vậy thì cuối cùng thử một lần. Bất luận làm sao, cũng muốn đem hắn kéo đổ. Như vậy sau đó đơn thi tà nguyệt, nên cũng có thể đem tóc đỏ thiếu niên đánh giết. Nhớ tới đến đây, La Hán chân đạp nguyệt bộ, vung quyền đón nhận. Lần này hắn phát động thứ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ, cũng đem hồn lực cùng hồn kỹ sức mạnh đều tập trung phải quyền bên trên. Một quyền đập về phía tóc đỏ thiếu niên huyết hồi. Tà nguyệt, tránh ra. Vậy anh. Kinh người nổ vang bên trong, La Hán không chút nào lưu tình. Hắn không có bảo lưu chính mình hồn lực, thế nhưng thứ ba hồn kỹ cùng thứ bốn hồn kỹ lại chưa hề dùng tới. Liên vẹn vẹn dựa vào xúc ý võ trang cùng nổ tung nát đầu, thậm chí là xì gẳng, dạng kỳ ả cụ, đối với hắn cái kia huyết khôi võ hồn tiến hành đánh với bụi. Bởi vì trong lòng hắn từng có suy đoán, vậy thì là tóc đỏ thiếu niên tà hồn sư võ hồn, cùng như thế võ hồn không giống. Bằng không chỉ dựa vào tà nguyệt trăng tròn, lại làm sao có khả năng liền đoạn bắt chỉ? Đối mặt La Hán công kích, tóc đỏ thiếu niên không chút nào yếu thế. Thứ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ cũng là không chút nào kéo kiện. Đối với này, La Hán đồng dạng một quyền đánh trả. Cũng ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, La Hán cùng tóc đỏ thiếu niên tà hồn sư liền không biết đấu bao nhiêu lần công kích. Mang đến kết quả chính là La Hán chịu đến phản vệ, liên tục về sau rút lui. Đồng thời ra rẻ thậm chí ở huyết độc ăn mòn hạ phát sinh tối giữa, song quyền dù cho có đấu khí màu vàng nóng biến thành vũ trang bảo vệ, cũng tránh không tránh khỏi huyết nhục mơ hồ cục diện. Nhưng La Hán vẫn không có ý muốn lui bước, song quyền vung vẩy phản phất huyết ảnh, không ngừng cùng huyết khôi đến cái cứng đối cứng. Cái tên này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Tóc đỏ thiếu niên thấy thế, cực kỳ ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, có huyết độc ăn mòn, lúc trước đưa cho hắn vạn phần sợ hãi sức mạnh, đã hoàn toàn không có tác dụng. Có điều này cũng không trở ngại hắn tiếp tục công kích, đào trái tim của bọn họ. Màu đỏ tươi ánh mắt lại lần nữa chiếm cứ hốc mắt của hắn, từng quyền lại một quyền. Ở huyết độc căn mòn, tu vi dưới áp chế, không có cách nào phát huy ra mấy phần mười thực lực La Hán, bị đánh đến mức rất thảm. Đương nhiên, hắn cũng không có giải trừ chính mình hiện tại trạng thái, bằng không hắn sau đó không nghi ngờ chút nào, mình và Tà Nguyệt hai người e sợ cũng phải xong đời. Chuyện đến nước này, đem trái tim của các ngươi trước tiên đi ra đi. Tóc đỏ thiếu niên điên cuồng cười to, ở huyết độc điên cuồng ăn mòn dưới, ta xem ngươi người này còn có thể kiên trì bao lâu. Đúng không? La Hán nhếch miệng lên, tập trung huyết khôi trên người một vị trí nào đó. Ta thế nào cảm giác không nhất định đây. Tóc đỏ thiếu niên thu lại, sau đó một phát hồn kỹ nổ ra. La Hán châm chọc, đồng dạng một quyền. Oeng. Kịch liệt nổ tung bên trong, hai bóng người đồng thời rút lui. Tóc đỏ thiếu niên lảo đảo bên dưới, đứng vững thân thể. Nhưng mà người khổng lồ nhỏ trạng thái La Hán, nhưng là lập tức sử dụng nguyệt bộ, đi tới giữa không trung, hắc mang lóng lánh. Chuyện gì thế này? Giờ khắc này, tóc đỏ thiếu niên phát hiện vấn đề. Vậy thì là huyết khôi trước ngực, dĩ nhiên có một vết nứt. Tà Nguyệt. La Hán khẽ quát một tiếng, sau đó đột nhiên một cước đạp dưới. Tà Nguyệt nhưng là nguyệt nhận tới tay, bắn ra. Chương 175, cụ tay, hắn trốn không thoát. Nguyệt nhận bên trên, thử mang bước lên. Ba tầng lực kinh lại thêm vào La Hán hiện tại trạng thái, lực buộc phát có thể nói là kinh thiên động địa. Này một cước đạp hạ xuống sau khi, tạp sát, vâng. Huyết khôi ở trong khoảnh khắc, phá toái ra. Mà cái kia tóc đỏ thiếu niên, cái nào còn đến mắng người tinh lực. Huyết khôi phá toái, làm hắn một cái nghịch huyết dâng trào ra. Lúc này, Tà Nguyệt xuất hiện, hai thanh nguyệt nhận tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đem tóc đỏ thiếu niên đeo đầu. Nhưng tà hồn sư thủ đoạn chính là nhiều, ở tình huống như vậy, cánh tay trái đột nhiên chớp qua một đạo đen kịt ánh sáng, đem hắn hướng về bên cạnh mạnh mẽ Nazi một khoảng cách. Thế nhưng ngay cả như vậy, Nguyệt nhận vẽ ra một đạo nguyệt luân, trăng tròn. Sau một khắc, máu tươi ở trên bầu trời đêm tỏa ra. A! Tóc đỏ thiếu niên một tiếng gào lên đau đớn, hắn bay ra ngoài. Nhưng cũng có đồ vật lưu lại, đó chính là hắn cánh tay trái. Giờ khắc này cánh tay trái này từ vai vị trí gãy vỡ, đồng thời chính trên không trung bay lượn, máu tươi rơi ra, xẹt qua một đường vòng cung. Ta Nguyệt nhíu nhíu mày, dĩ nhiên không đem đầu hắn chém xuống. Hắn nguyên bản là muốn một tháng chém chết tóc đỏ thiếu niên, thế nhưng không nghĩ tới người này cánh tay trái dĩ nhiên sáng ngời, thân thể tốc độ trở nên tương đương nhanh, mạnh mẽ tránh thoát này tất sát chiêu. Thế nhưng làm đánh đổi, cánh tay trái của hắn chém nước. Chỉ có điều, tia sáng kia là món đồ gì? Cái kia chỉ sợ cũng là hình xăm sức mạnh. La Hán phảng phất biết rồi Tà Nguyệt trong lòng đang suy nghĩ gì, thân thể to lớn đi tới bên cạnh hắn, bình tĩnh nói. Hình xăm. Trong đầu linh quang lóe lên, nhưng cũng lặng yên liền qua. Nghe tới, thật giống có chút quen thuộc. Liếc mắt nhìn rơi ở trước mặt mình cánh tay, Tà Nguyệt lần đầu cảm thấy buồn nôn. Bởi vì cái cánh tay này không biết đảo qua bao nhiêu trái tim. Hồi ức ánh sáng lấp lóe vị trí, một cái vật trần. Đây là. Đông nhiên trừng lớn hai mắt. Rất hiển nhiên, Tà Nguyệt đã bị trên cánh tay khắc họa đồ vật cho trực tiếp khiếp sợ đến. Rất quen thuộc đúng không? La Hán đinh trên cánh tay hình xăm, đối với Tà Nguyệt nói một câu. Sau đó, lại đăm chiêu gật gật đầu, quả nhiên, hình xăm là căn cứ một vài thứ gì đó phát sinh không giống nhau thay đổi. Vậy chúng nó lẫn nhau có liên quan gì? Thích cô âm thanh tuy rằng nhỏ, nhưng lại không muốn quên hình thể. Câu nói này rất thích hợp hình dung hiện tại La Hán. Nguyên bản còn ham đang suy tư bên trong Tà Nguyệt, khi nghe đến La Hán này nhẹ giọng tích cô sau, cả người trong nháy mắt thức tỉnh. Những mày, đối với La Hán lộ ra một bộ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Mà La Hán cũng tại lúc này, phản ứng lại. Túi người xuống, nhẹ giọng nói câu, chuyện này sau khi đang nói với ngươi. Bởi vì trước lúc này, lời kế tiếp, hắn không có tiếp tục nói hết, mà là chỉ bọn họ phía trước. Ta hiểu rõ. Tà Nguyệt cảnh giác tóc đỏ thiếu niên lảo đảo đứng dậy bóng người, lại tranh thủ liếc mắt nhìn La Hán cái kia cũng không được tốt lắm trạng thái, nói, muốn không tiếp lấy đến, vẫn là giao cho ta đến đi. Dù sao tình huống của ngươi. Dứt tiếng, còn chỉ thấy giờ khắc này La Hán thân thể đã có 1/3 biến thành màu đỏ sậm. Tà Nguyệt trong lòng tuy rằng lo lắng, thế nhưng cũng không có biểu thị đi ra, chỉ là dùng lời nói nhắc nhở hắn. Yên tâm, ta còn chịu được. Chỉ nhất thời, sắc ý không bảo lưu phát tiết mà ra. Ta phải đem tên kia trước hết giết. Trong nháy mắt, Tà Nguyệt cùng La Hán tầm mắt đều đặt ở vẻ mặt điên cuồng, thế nhưng lại một bộ sợ sệt tử vong tóc đỏ thiếu niên trên người. Nhìn hắn sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, rất hiển nhiên, võ hồn tính tạm thời pha thoái, đối với hắn mà nói cũng không phải việc tốt. Kiệt kiệt kiệt. Dĩ nhiên nhìn ra hình xăm ạ. Đột nhiên, tóc đỏ thiếu niên cười nói, bí mật bị xuyên thủng, ngươi dĩ nhiên một điểm không hoảng hốt. Tà Nguyệt tương đối bình tĩnh. Làm thẩm vấn một cái hồn sư tới nói không thể thích hợp hơn. Đương nhiên, loại này hồn sư phải là bình thường hồn sư. Nếu như không bình thường hồn sư, thì như tà hồn sư. Kiệt kiệt kiệt, bị xuyên thủng. Cái kia lại có cái gì? Một bộ đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Đột nhiên lộ ra. Hả, đúng rồi. Cái kia lại biểu. Các ngươi đều phải chết. Dứt tiếng trước mắt, tóc đỏ thiếu niên đột nhiên hướng về xa xa rừng cây bỏ chạy. Mà một khi bị hắn trốn vào rừng cây, sau đó lại trốn vào trong dãy núi, cái kia hết thảy đều sẽ không ổn. Không thể để cho hắn chạy trốn. Nguyệt nhận tích ra, cả người lúc này đổi tới. Yên tâm, hắn không trốn được. Còn không chờ Tà Nguyệt phản ứng lại, La Hán cũng đã giẫm nguyệt bộ, đạp lên cạo, đồng thời một lần siêu việt hắn. Hán, yên tâm. Trả lời một câu sau, hồn lực quấn quanh ở trên đùi, mạnh một hồi, mạnh mẽ đi xuống đạp. Đi hướng nào? Người khổng lồ nhỏ giống như thân thể, lại thêm vào 3 tầng tinh lực. Kết quả này, chắc hẳn không cần nhiều lời. Ầm ầm ầm. Vốn là trải qua tàn phá mặt đất, phát sinh giạn nứt. Thậm chí ở 3 tầng sức mạnh bên dưới, mặt đất nham đất chuyển động, xuất hiện nhất định chập trùng. Đồng thời mang đến chấn động, càng là làm cho tình huống đồng dạng không ổn tóc đỏ thiếu niên, một cái không đứng thẳng được. Nắm lấy cơ hội này, chém. Một đạo ánh bạc chớp qua. Mà lần này, ù ngục, ù ngục. Một cái đầu lâu lăn xuống trên đất, mà hắn cái kia trên mặt vẻ mặt nhưng là tất cả đều là không cam lòng. Đồng thời ở cái đầu kia bên cạnh, Tà Nguyệt thu hồi nguyện nhận, một mặt dửng dưng đẩy một cái mới vừa bởi vì bản năng cùng quán tính, tiếp tục hướng phía trước đồng thời như cũ đứng thẳng thân thể. Phù phù. Đến đây, 3 tên tà hồn sư bị toàn bộ giải quyết. Rốt cục, kết thúc. Một luồng sốt ruột đau đớn, bao phủ La Hán toàn thân. Thời khắc này, hắn cũng không còn duy trì chính mình căn cứ sinh mệnh quy hoàn, do đó buộc phát ra người khổng lồ nhỏ thân thể, trực tiếp trở về hình dáng ban đầu. Liền ngay cả hình xăm, hắn cũng không có thời gian để ý tới. Giờ khắc này hắn muốn làm, chính là dành thời gian đem huyết độc loại bỏ. Bằng không một khi tiến vào trái tim loại hình địa phương, vậy thì là phiền phải lớn. Ngươi mau mau trừ khử huyết độc, ta đến hộ pháp cho ngươi. Tà Nguyệt thấy thế, sắc mặt không khỏi biến đổi. Không tiếp tục để ý thân thể mình thiếu hụt cùng khó chịu, ngồi xếp bằng ngay ở La Hán bên cạnh làm hạ xuống. Đồng thời sẽ vì không nhiều hồn lực độ vào đến La Hán thể nội, giúp hắn một tay. Mà giờ khắc này La Hán cũng không chút nào tâm tư nói chuyện. Tinh lực của hắn chính toàn bộ tập trung ở trừ khử tự thân bộc phát ra huyết độc ở trong. Bởi vì trước hắn đảo cách làm, đối với hắn mà nói vốn là thập phần mạo hiểm. Vì lẽ đó kết quả này, từ lúc trong dự liệu của hắn. Thế nhưng thực sự không nghĩ tới, thật đau a. Có điều cũng may, hiện tại huyết độc tình huống còn ở bản thân hắn phạm vi khống chế bên trong. Chỉ cần đem còn lại hồn lực dùng để áp chế huyết độc, đồng thời đối với nó trừ khử, lấy thể chất của hắn sẽ không phạm sai lầm. Dù sao huyết độc, tuy rằng cách gọi bên trong có cái độc chữ, nhưng huyết độc bản thân mang đến nguy hại phương pháp, cùng cái khác loại hình độc tố cũng không giống nhau. Hô, hy vọng không cần có bất ngờ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 176, không gặp. Xem ra cần phải tìm chút đồ ăn. Mệt mỏi không thể tả, Tà Nguyệt ngồi xếp bằng đi trên đất, gian nan mang tới dưới mí mắt. Đối mặt La Hán hiện tại ở liều mạng áp chế huyết độc thời điểm, cả người co giật giáng dấp, khó khăn đứng lên. Chỉ là này vùng hoang dã, chạy đi đâu tìm đồ ăn? Theo bản năng, Tà Nguyệt đem tầm mắt thả xuống tóc đỏ thiếu niên trên thi thể, trong mắt từng đạo tản nhận ánh sáng không ngừng lấp lóe. Nếu không, khu khu cụ, ngươi loại này chuyện cười tốt nhất mở ra cái khác. Đối mặt trên đất cái kia chân tay cụ thi thể, La Hán cố nén chính mình nôn mửa dục vọng, một mặt u oán mà nhìn Tà Nguyệt. Ta dám cam đoan, lần sau tuyệt đối là thật sự. Tà Nguyệt nói, một cái ném mất cháy hết gậy nóng lửa. Nguyên lai mới nãy gừng đông lúc, La Hán thuận lợi trừ khử hết thể độc tố. Có điều quá trình này cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Không chỉ một lần, hắn kém chút chết ở huyết độc lên. Tốt ở nửa đường lên, một luồng năng lượng tràn vào trong cơ thể mình. Tuy rằng không nhiều, nhưng hắn mê mê hồ hồ nhưng cảm giác mình ăn cái gì. Mãi đến tận sau khi tỉnh lại, hắn mới phát hiện trên đất có một đống xương đầu, mà tóc đỏ thiếu niên thi thể thì lại biến mất không còn tăm hơi. Đối mặt kinh ngạc, Tà Nguyệt dĩ nhiên nói hắn ăn thịt người. Lúc đó là lần thứ nhất, La Hán muốn nôn đi ra. Có điều ngươi cũng ngẫm lại, ta như là loại người như vậy, dẫm diệt lửa trại, thịt người thì khô, ta cũng không dám nghĩ. Hừ hừ, đúng không? Đối với này, La Hán biểu thị hoài nghi. Trong lòng hắn có thể kết luận, nếu như thật đến thời khắc sống còn, Tà Nguyệt sẽ không để ý ăn vào đi, đến tột cùng có phải là người hay không thịt. Chỉ cần có thể sống, đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Có điều đối với việc này, hắn cũng không có lại đi tra cứu. Nhìn về phía trên đất xương, có điều ngươi dùng người thịt câu dẫn dã thú, cái phương pháp này thực sự là tàn nhẫn. Có điều cái này cũng là không phải mặt ngoài, ta gián tiếp ăn thịt người. Giờ khắc này, La Hán bài xích trong lòng đúng là không có mạnh như vậy, hắn kỳ thực đang nói đùa. Bởi vì hắn cho rằng, Tà Nguyệt chí ít sẽ không làm như thế. Như dạ dày loại hình, phần lớn đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng mà làm hắn nhìn về phía Tà Nguyệt thời điểm, nhưng nên đón một cái ý tứ sâu xa nụ cười. Thật giống nói cái gì, lại thật giống cái gì đều bị nói. Có thể tưởng tượng tất cái nụ cười này, ai cũng không muốn biết. Mãi đến tận, người yên tâm đi. Nay vừa nói, mới nhường La Hán thở phào nhẹ nhõm. Khu khu, đúng rồi. Cánh tay kia đây. Cảm giác được bầu không khí không đúng, hắn lập tức nói sang chuyện khác. Mà Tà Nguyệt cũng giống như biết hắn muốn nói điều gì, nhất đẳng hắn lên tiếng thời điểm, liền đem huyết dịch đã khô cạn cánh tay, ném tới La Hán trên tay. Đối với này, ai cũng không ý kiến. Đây chính là cái kia hình xăm đi. Xé ra còn sót lại ống tay áo, cái kia nguyên bản liền lộ đến gần như hình xăm, vào đúng lúc này cũng rốt cục triển lộ ra nó toàn cảnh. Bộ xương hình xăm, một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đồ án. Ngươi ý tứ, cái này hình xăm có không thể nói minh sức mạnh. Tà Nguyệt trong mắt sáng tối chập chờn, lộ ra thần sắc suy tư. Như vậy lúc trước lang đạo chiêu kia, cũng không phải là hồn cốt kỹ. Ta lại như thế cho rằng. Tà Nguyệt hỏi thăm, được La Hán khẳng định đáp án. Thế nhưng này không đạo lý a. Ngón tay ở một bên xương lên nhẹ chút, một cái đơn thuần hình xăm thì tương đương với một môn cấm thuật sức mạnh. Muốn biết, đây là hình xăm, cũng không phải là hồn cốt. Có thể sự thực xác thực như vậy. Đối mặt Tà Nguyệt nghi vấn, La Hán lo liệu mình thấy. Vậy tại sao ở trước khi chết, trừ tránh né ta cái kia một chiêu ở ngoài, cái này tà hồn sư thiếu niên dĩ nhiên không có sử dụng bất kỳ hình xăm sức mạnh, mà là bị ta cho mạnh mẽ gọt xuống đầu. Điểm này chính là La Hán không nghĩ ra. Có lẽ cùng hình xăm không giống có quan hệ. Thử hỏi tính ngôn ngữ, hiển nhiên rất khó nhường Tà Nguyệt thỏa mãn. Đương nhiên, hắn đối với La Hán suy đoán cũng là duy trì một nửa thái độ. Lại như ngươi nói, có lẽ là đi. Vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy. Đến điểm huyết. Ngược lại ngươi hơi nhiều. La Hán làm việc, ngược lại cũng không chứa hổ. Cầm lấy Tà Nguyệt chưa thu hồi nguyện nhận. Một đao, ngay ở lòng bàn tay của chính mình nơi sẽ qua. Huyết dịch chậm rãi chảy xuống, nhuộm đỏ trên cánh tay hình xăm. Trang giấy ấn xuống, đem bản đồ giấy lưu giữ. Cái này ở sau đó sẽ là rất có lợi chứng cứ. Tà Nguyệt vừa dứt lời, La Hán liền vây vây tay. Chắc hẳn có một ít chứng cứ, ở hoang đường, giáo hoàng cùng lao sư bọn họ nên đều sẽ ôm ấp tin tưởng chúng ta thái độ. Nên đi. Cũng không ngẩng đầu lên, nguyện nhận vào tay. Sau đó liền để ta xem một chút, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Xì xì. Da thịt cắt ra. Nguyên bản hình xăm đồ án cũng bị Tà Nguyệt tại chỗ phá hoại. Nhưng là làm Tà Nguyệt khiếp sợ, nhưng lại hiểu rõ là bên trong cánh tay cũng không phải là cái gì hồn cốt, mà là bạch cốt âm u. Ha, không có hồn cốt. Vỗ tay một cái, La Hán sắc mặt lập tức vui vẻ. Có điều rất nhanh, sắc mặt của hắn coi như tức sụ xuống. Muốn đúng hay không do hồn cốt mang đến cấm thuật, vậy này liền ý vị như thế nào? Tà Nguyệt cùng La Hán liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng trong lòng. Sẽ không, cấm thuật đều có hạn chế. Thế nhưng không thể phủ nhận, ba người bọn hắn cũng đã tàn sát vài cái thôn. La Hán sắc mặt nghiêm túc, hiện tại chủ yếu nhất là cái này hình xăm đến cùng là từ chỗ nào đến. Chuyện này không phải chúng ta có thể dính líu. Đem ấn xuống đến hình xăm, đưa cho La Hán. Sau đó ngữ khí hòa đạm nói câu. Nhưng không thể không nói, này là đúng. Không nghĩ tới đi ra một chuyến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cái này cũng là du lịch bên trong tôi luyện. Kết quả ấn xuống đến hình xăm, đem thu cẩn thận. Những chứng cứ này, bọn họ nhất định phải đến gần đây võ hồn điện, đem những thứ đồ này báo cáo. Đồng thời viết một phần thư, báo cáo tình huống của nơi này. Muốn đối phó tà hồn sư, sau đó không phải bọn họ có thể làm. Chứ lang đạo, giờ khác này lại xuất hiện ba tên tà hồn sư. Mà bọn họ đều còn nắm giữ hình xăm. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu cái này hình xăm sau lưng, tuyệt đối ẩn giấu đi một cái không thế lực nhỏ. Thế giới không phải là nhỏ như vậy. Đúng rồi, ngươi đúng hay không quên một chuyện. Đột nhiên, Tà Nguyệt chân mày cau lại, đối với La Hán nói, quên chuyện gì? Hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức phản ứng lại. Đúng rồi, trong hang động hải tử. Cả người lập tức nhảy lên. Hắn lúc đó vì trước tiên cứu Tà Nguyệt, cùng với phòng ngừa những kia bị liền đi ra hải tử, lại bị cái khác nguy hiểm. Nhưng là trước tiên không đi để ý tới những hải tử kia tới. Hiện tại chính mình dĩ nhiên đem chuyện này cho hoàn toàn ném ra sau đầu. Nhớ tới đến đây, liền vội vàng đứng lên chạy về. Không gặp, cũng không thấy. Lúc sáng sớm, trong hang động, La Hán lông mày quan trọng khóa. Chạy về hang động cũng thâm nhập trong đó sau khi, trừ đầy đất xác, hắn không nhìn thấy chút nào sinh mệnh tồn tại. Hơn nữa La Hán nói cái này không gặp, cũng không đơn thuần chỉ hải tử. Hoặc là bọn họ ở vừa tới hang động dò xét thời điểm, nghe được những âm thanh này. Mà là, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại chương 177, báo cáo giáo hoàng điện. Người xem, đi ra hang động, đi tới hắn cùng cái kia hai tên tà hồn sư đại chiến qua địa phương. Trên đất như cũng là khắp nơi bừa bộn, còn có một bộ thi thể còn lại, nhưng như cũ ít đi chút cực kỳ trọng yếu đồ vật. Tà Nguyệt chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, liền phát hiện kỳ lạ. Đẩy ra hiếm hoi còn sót lại bộ thi thể kia, ta nhớ tới ngươi ở lại chỗ này, là giải quyết hai tên tà hồn sư đi. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng động tác trên tay nhưng không có một chút nào ngừng lại ý tứ. Cái kia người lùn quá nhỏ, bị ngươi vênh thành mảnh vỡ. Ta nào có như thế hung tàn. Lườm một cái, hắn nhìn Tà Nguyệt cái kia hơi dương lên môi, không khỏi nổ nước bọt. Ngươi bây giờ còn có công phu cùng một cái chết đi tà hồn sư đùa giỡn? Thật sự chết à? Tà Nguyệt dừng lại động tác trong tay, thấp giọng khẽ lẩm bẩm. Có điều thanh âm này tuy rằng nhỏ, có thể nhưng không giấu giếm được ở bên cạnh hắn, là hắn lốt hai. Đương nhiên, Tà Nguyệt giờ khắc này cũng không nghĩ muốn giấu hắn, mà là không xác định ý nghĩ của chính mình. Chết sao? Hắn không thể không phải chứ? La Hán vẻ mặt hiển nhiên có chút khó có thể tin. Có điều tâm tình như vậy cũng không mạnh liệt, hắn cũng chỉ là cho rằng Tà Nguyệt ý nghĩ quá mức quyết đại, quá mức hoang đường. Dù sao, khởi tử hoàn sinh, xác thực tồn tại. Thế nhưng ở đấu la đại lục lên, không thể nghi ngờ không thua gì lên trời. Hơn nữa những kia phục sinh, đều không ngoại lệ đều là có tiền đề, có cái giá cực lớn. Nghĩ dựa vào bản thân phục sinh, càng là không thể. Vì lẽ đó phục sinh một chuyện, ở La Hán trong mắt xem ra kiên quyết sẽ không phát sinh ở một cái tu vi chỉ có hồn tôn tà hồn sư lên. Không, có lẽ cũng không phải phục sinh. Đột nhiên, Tà Nguyệt linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì? Hắn đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn về phía La Hán. Hán, ngươi còn có nhớ hay không ở chúng ta mới vừa vào sơn động thời điểm, cái thứ nhất đụng tới, chính là cái kia không gặp thi thể người lùn tà hồn sư. Cái này ta có thể không quên được. Bản năng, hắn làm ra một cái ra quyền động tác. Lúc đó, ta còn một quyền đem hắn đầu cho. Nói đến đây, La Hán cũng rõ ràng Tà Nguyệt muốn nói gì, hắn sững sờ nhìn Tà Nguyệt, tiếp tục trước, trực tiếp đánh cho tới mặt sau. Đúng nha, trực tiếp đánh tới mặt sau. Tà Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu, e sợ lần đó, cũng không phải chính ngươi cảm giác sai rồi. Hắn lấy ra một cái tay khăn, đưa tay cho lau chùi sạch sẽ, cũng nói, lần đó hắn đầu e sợ sát thực bị ngươi đánh cho tới mặt sau, dẫn đến sinh cơ đoạn tuyệt. Chỉ có điều là lấy tốc độ cực nhanh, khôi phục lại. Nói tới chỗ này, Tà Nguyệt không khỏi dừng một chút. Có lẽ dùng khôi phục cái từ này, cũng không thích hợp. Phải nói, là chết hay sát thực. Vào giờ phút này, La Hán ánh mắt sáng tối chập chờn, so với phục sinh cái này giống như cấm kỵ tử, hắn cũng càng thiên hướng ở Tà Nguyệt hiện tại thuyết pháp này. Dù sao nếu như là phục sinh, hơn nữa còn phục sinh hai lần, cái kia thực sự quá mức đáng sợ. Cái kia nếu như hắn chết hay, tất có thay thế hắn chết người. Một cái đáng sợ ý nghĩ hiện lên ở trong đầu của hắn. Nói cách khác, những kia thế hắn đi chết, khả năng là bọn nhỏ, cũng không phải là không thể. Tà Nguyệt hơi gật đầu, biểu thị tán thành. Dù sao cái kia người lùn võ hồn là huyết anh đi. Vào giờ phút này, căn bản không cần Tà Nguyệt nói cái gì nữa, La Hán sắc mặt đều đã trở nên hết sức khó coi. Nếu như tên kia người lùn tà hồn sư thật sự sống lại, như vậy những hải tử kia liền không cần nhiều lời, hoặc là bị độc thủ, hoặc là bị mang đi. Trở về đi. Thời khắc này hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Báo cáo giáo hoàng điện, báo cho giáo hoàng cùng lao sư bọn họ. Tốt. Mấy ngày sau, giáo hoàng điện, cao cao địa hoàng tòa bên trên, một cô gái lặng lặng ngồi ngay ngắn, mà nàng chính là võ hồn điện chúa tể, giáo hoàng Bỉ Đông. Cho tới bên người nàng, nhưng là Hồ Liên Na. Giờ khắc này nàng đã bị Bỉ Đông coi như võ hồn điện thánh nữ bồi dưỡng. Vì lẽ đó phàm là không hội nghị trọng yếu, hoặc là phía dưới hồi báo lên sự tình, đều sẽ đem nàng mang theo bên người. Khởi bẩm giáo hoàng miện hạ, pháp tư nặc tỉnh chủ điện có tin tức truyền đến. Một vị hồng ý giáo chủ quỳ sát ở trong điện, trong tay cầm một phong thư hàm. Sau đó khẽ ngẩng đầu, lại tăng thêm một câu. Có người nói, là thế hệ hoàng kim bên trong La Hán cùng Tà Nguyệt hai người cùng liên danh báo cáo. Đồng thời là hết sức khẩn cấp loại kia. Ca. Vừa nghe lời này, Hồ Liệt Na lập tức không đạm định lên. Muốn biết, hắn xưa nay đều không có cùng mình huynh trưởng Tà Nguyệt, tách ra như thế dài một quãng thời gian. Hiện tại thật vất vả được tin tức, nhưng cũng là cùng La Hán đồng thời ký một lá thư. Thử hỏi thân là muội muội nàng, làm sao có thể không sốt ruột. Có điều nàng mới vừa lên tiếng, liền mạnh mẽ ngừng lại. Liền ngay cả trên mặt vẻ mặt cũng biến thành một mặt nghiêm nghị. Bỉ Đông thấy thế, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Bọn họ đi ra ngoài rèn luyện, lại vẫn sẽ dâng thư. Trình lên. Lập tức đôi môi khẽ mở, lạnh lạnh âm thanh bên trong nhưng là tràn ngập uy nghiêm. Tiếng nói vừa dứt, một vị thân mang hoa cúc hình thức quần áo, khó có thể nhận biết nam nữ người, cũng chính là Cúc Đấu La Nguyệt Quan. Tiếp nhận hồng ý giáo chủ đưa lên thư, cung kính mà đưa cho Bỉ Đông. Tay trắng rút ra thư, một đôi mắt đẹp tinh tế xem. Đông. Đây là quyền trượng rơi xuống đất âm thanh, Bỉ Đông sắc mặt một mảnh đạm mạc, trong mắt có khôn kể lửa giận, pháp nặc tư hành tỉnh phụ cận mấy cái thôn trang, dĩ nhiên đều bị đổ thôn. Bỉ Đông tuy có lửa giận, nhưng cũng không thể gây nên Cúc Quỷ hai vị phong hào đấu la ngạc nhiên. Bởi vì pháp nặc tư hành tỉnh chính là Thiên Đấu Đế quốc tỉnh, cùng bọn họ võ hồn điện không bất kỳ quan hệ gì. Vì lẽ đó phẫn nộ cái gì, cũng không tồn tại. Bởi vậy, Cúc Quỷ đấu la đối với này còn vô cùng nghi hoặc. Nhưng là, Bỉ Đông sau đó một câu, nhưng là, Tà Nguyệt cùng La Hán hai người bọn họ, hồi báo lên nhưng là, đồ thôn cũng không phải cái gì sơn tặc thổ phỉ hàng ngũ, cũng không phải cái gì làm nhiều việc các phổ thông hồn sư, mà là tà hồn sư. Lời nói này, Bỉ Đông ngữ khí tuy rằng hòa đạm cực kỳ, nhưng dường như kinh động thiên hạ, khiến điện bên trong mấy người hết mức chấn động. Cái gì? Cúc Quỷ đấu la đều là một bộ không thể tin tưởng dáng dấp. Tà hồn sư đã sớm mai danh nhận tích tà hồn sư. Người đến, thông báo các trưởng lão nghị sự. Bỉ Đông không nói thêm gì nữa. Mà Hồ Liệt Na tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không hề nói gì, mà là cung kính mà lui xuống, bởi vì chuyện tiếp theo không phải nàng có thể dính líu. Có điều cũng may, ca ca của mình cùng La Hán không có chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, trưởng lão điện bên trong, Tà Hồn Sư, trăm năm trước liền mai danh nhận tích Tà Hồn Sư. Một tên trưởng lão đập án mà lên, có thể nói đầy mặt kinh nộ. Người trưởng lão này cũng coi như là một vị lão quái vật. Tuy rằng thực lực ở phong hào đấu la bên trong cũng không tính là mạnh, có thể chỉ ít, hắn cũng là từ vào lúc ấy đi tới. Cùng Tà Hồn Sư chiến đấu, hắn cũng trải qua không ít. Dù sao lúc trước võ hồn điện nhiệm vụ chủ yếu một trong chính là Tà Hồn Sư, mà hắn cũng là lúc trước thiên đạo lưu dưới trướng hồn sư. Chương 178, động tác. Hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Một tên tương đối tuổi trẻ hồn sư đứng lên. Đương nhiên, cái này tuổi trẻ cũng là đối lập. Hắn đối với tên kia tuổi già phong hào đấu la nói, sự tình nếu đã phát sinh, liền không thể thay đổi. Nói, liền hướng về Bỉ Đông hơi cong tay. Rất hiển nhiên, chỗ đứng của hắn là ở Bỉ Đông bên này. Giáo hoàng miện hạ, ta đề nghị chuyện này chúng ta đến thích đáng xử lý. Nay vừa nói, đừng nói cái khác mấy vị trưởng lão nghe thấy, trong lòng đều ở chửi ầm lên. Thích đáng xử lý, này còn cần ngươi nói. Dù cho là giờ khắc này Bỉ Đông cũng không muốn nói cái gì, bởi vì hắn hoàn toàn chính là phí lời. Có điều cũng có thể thấy, người trưởng lão này dự định đơn giản chính là không nghĩ dính lên chuyện này. tốt đang đối mặt tình huống này, vẫn có vài tên đáng tin hồn sư. Một bên vóc người đều đặn nam tử đứng dậy, hỏi: "Giáo hoàng miện hạ, xin hỏi tà hồn sư tạo thành thương vong làm sao?" "Tạo thành cái này thương vong, đến cùng là do bao nhiêu tên tà hồn sư làm?" "Không một người tồn tại." Bị Đông trong giọng nói, ngưng tụ lửa giận. Quả thật Thiên Đấu Đế quốc phát sinh sự tình, cùng bọn họ Võ Hồn Điện không có một chút nào quan hệ. Nhưng vấn đề liền xuất hiện ở, tạo thành chuyện này là tà hồn sư, mà Võ Hồn Điện nhiệm vụ một trong chính là tiêu diệt tà hồn sư. Hiện tại, không khác nào là ở đánh nàng mặt. Không thể nghi ngờ là ở Võ Hồn Điện lên, mạnh mẽ đạp mới phát. Cho tới tà hồn sư nhân số, tổng cộng 3 người. 3 người, ngược lại cũng không nhiều. Biết được tà hồn sư nhân số, các trưởng lão trên mặt đều ung dung không ít. Vẹn vẹn 3 tên tà hồn sư, như vậy Võ Hồn Điện chỉ cần phái mấy người, đem bọn họ cho vây quét rơi là được. Đã như vậy, cái kia phái người đi tới liền có thể. Không đơn giản như vậy. Lúc này, vẫn trầm mặc không nói Quỷ Mị đột nhiên lên tiếng. Tuy rằng hắn mang theo mặt nạ cùng áo choàng, không thấy rõ trên mặt của hắn đến tột cùng là một bộ thế nào vẻ mặt. Nhưng bất kể là vị nào trưởng lão đều rõ ràng, Quỷ Đấu La Quỷ Mị là giáo hoàng Bị Đông người. Vì lẽ đó hắn lên tiếng, không phải Bị Đông ý tứ, cái kia cũng gần như. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là hắn được tin tức, tuyệt đối so với mấy người bọn hắn giá hỏa biết muốn nhiều. Các vị, xem một chút đi. Đồng thời, Cúc Đấu La lấy ra một phong thư hàm. Phong thư này hàm chính là lúc đó La Hán bọn họ hồi báo lên. Chỉ có điều ở đi tới trưởng lão điện thời điểm, Bị Đông giao cho hắn, nhưng hắn ở thích hợp thời điểm cho lấy ra. Mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, dồn dập tìm đọc. Chỉ chốc lát sau, cung đồ dám làm ra như vậy táng tận thiên lương việc. Một tên vóc người khôi ngô nam tử hung hãn mở miệng, trong giọng nói mang theo phẫn nộ, động tác này không thể nghi ngờ đang gây hấn với Võ Hồn Điện uy nghiêm. Đương nhiên, ở nam tử trong mắt là như vậy. Xem ra những này tà hồn sư không phải biến mất trăm năm, cũng không phải đại biểu bị tiêu diệt. Tiếp đó, mặt khác một vị trưởng lão tiếp nhận lời gốc, xem ra ở này trăm năm thời gian bên trong, tà hồn sư cũng có cái tổ chức. Mà này tổ chức cũng thành quái vật khổng lồ. Đây là giáo hoàng điện thất trách. Một tên trưởng lão phảng phất tìm tới nguyên cớ, hùng hổ dọa người. Có thể không có gì bất ngờ xảy ra, liền bị ủng hộ bị đồng trưởng lão gợn sóng một câu nói bức cho lui trở lại. Giáo hoàng miện hạ mới lên vị mấy năm, nếu như thượng vị mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm còn không phát hiện, như vậy mới gọi là thất trách. Người nói đúng đi. Người trưởng lão kia nhất thời á khẩu không trả lời được. Trong khoảng thời gian ngắn, trưởng lão điện trở nên cùng chợ bán thức ăn như thế. Đủ. Bị đông ánh mắt sắc bén liếc nhìn toàn trường. Thời khắc này, dù cho là xem bị đông không hợp nhau, trưởng lão cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Hiện tại chủ yếu nhất là làm sao đào ra bọn họ. Còn có, đối với cái kia hình xăm các ngươi có thể có manh mối. Trầm mặc chốc lát, một tên trưởng lão lên tiếng. Giáo hoàng miện hạ xin thứ cho ta nói thẳng, cái kia hình xăm đều không quan trọng. Lấy thư hồi báo lên tin tức xem, hình xăm chỉ là tương đương với một môn cấm thuật. Ánh mắt hơi lưu chuyển, rơi xuống mỗi tên trên người trưởng lão. Mà loại này bạo phát thực lực biện pháp, như là chúng ta những này lâu năm phong hào đấu la đều có từng người thủ đoạn. Mà ta hồn sư bọn họ, có điều là đem loại này cấm thuật hạ phát hạ xuống mà thôi. Hú hổ, loại này hình xăm tác dụng phụ sẽ rất lớn. Bị đông hơi gật đầu, không có phản bác. Bởi vì nàng cũng là phong hào đấu la, như là loại thủ đoạn này nàng cũng có. Chỉ có điều chính như mới vừa người trưởng lão kia nói tới, thứ này bọn họ cũng không thể công khai. Càng nhiều là không thể. Vì lẽ đó ở không giống góc độ, La Hán lúc đó ý nghĩ liền cùng bị đông cùng với Võ Hồn Điện các vị trưởng lão cái nhìn không giống. Ta muốn hình xăm không phải là bởi vì ẩn chứa cấm thuật. Bị đông quyền trượng nhẹ nhàng điểm, không giận tự uy. Ta muốn là dò xét sau lưng nó tổ chức. Này, mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Bởi vì như vậy, chạm tới bọn họ điểm mù. Mắt thấy mấy vị trưởng lão cũng không thể đưa ra còn kiến nghị. Liên bị đông cũng không ở trên người bọn họ ôm có hy vọng. Quay đầu liền dặn dò Cúc Đấu La Nguyệt Quan, "Nguyệt Quan, việc này liền giao cho ngươi đi, cần phải đem những này tà hồn sư cho một lưới bắt hết, không giữ lại ai." Nói đến đây, bị đông ngữ khí hơi dừng lại một chút. Đương nhiên cái này một lưới bắt hết, nói là pháp nặc tư hành tỉnh phạm vi bên trong. Nguyệt Quan lĩnh mệnh. Đối với này, Cúc Đấu La Nguyệt Quan cong cong lưng. Chuyện này liền không nhọc các vị trưởng lão nhọc lòng. Bị đông ánh mắt lướt ngang. Ma hùng, quỷ báo. Ở trước tên kia tức giận vỗ bàn khôi ngô chẳng hán, cùng với vóc người đều đặn nam tử, dồn dập đứng dậy, chờ đợi điều lệnh. Hai người các ngươi, nghiêm tra những nơi khác. Chỉ cần cùng tà hồn sư có quan hệ. Ánh mắt miễn cho lạnh lẽo cực kỳ, như vậy mảy may manh mối đều không thể bỏ qua. Là làm xong tất cả những thứ này, bị đông nhìn về phía sau phía trên. Nơi đó chính là Võ Hồn Điện bên trong Đấu La Điện. Bên trong cư trú là Võ Hồn Điện nội tình, cung phụng. Suy tư chốc lát, bị đông vẫn là thu hồi ánh mắt. Chỉ có điều ánh mắt bên trong độc ác cùng oán hận cũng không phải tốt như vậy thu lại. Thế nhưng vào thời khắc này bất kỳ một tên trưởng lão đều không chú ý tình huống, không có bất kỳ một người có thể thấy được. Ngay ở bị đông muốn rời đi thời điểm, giáo hoàng miện hạ, đại cung phụng có tỉnh. Việc nơi này chúng ta sau đó phải đi đâu? Ở pháp nặc tư hành tỉnh Võ Hồn Điện chủ điện nghỉ ngơi vài ngày sau, Tà Nguyệt cùng La Hán hai người cũng chuẩn bị lại lần nữa bước lên bọn họ lữ trình. Đi ra Võ Hồn Điện chủ điện, Tà Nguyệt liền lấy ra phất lan nước cho bản đồ, nhìn một lát sau quay đầu nhìn về phía một bên La Hán, hỏi: "Hiện tại liền đi sao?" "Không." La Hán quả đoán lắc lắc đầu. "Ta nghĩ hiện ở đây không phải đi những chỗ này thời điểm." Tà Nguyệt mặc dù có chút kinh ngạc nhưng không nói thêm gì, chỉ là bình tĩnh đổi phần bản đồ, đồng thời nói: "Vậy chúng ta tiếp đó đi đâu?" "Chúng ta trước tiên đi một chuyến Thiên Đấu Thành." Chương 179, Thiên Đấu Thành. Không hổ là Thiên Đấu Đế quốc đô thành. Đi ở Thiên Đấu Thành trên phố, La Hán không ngừng liếc nhìn đường phố. Chị an tốt đẹp, hoàn cảnh sạch sẽ, là một cái đô thành nên có dáng vẻ. Chủ yếu nhất là nơi này vô cùng náo nhiệt. Ngươi lại không phải chưa từng tới. Tà Nguyệt ở bên cạnh hắn, đối mặt đô thị phồn vinh, tâm tình ngược lại không làm sao tăng vọt. Nhìn về phía La Hán, cũng muốn nói lại thôi. Bởi vì ở trong lòng hắn, bọn họ lần này xuất hành là vì đề cao mình đám người thực lực. Nếu di tích một ít địa chỉ đều nắm tới tay, vậy bọn họ vì sao không hiện tại liền lập tức đi tới? Trải qua tà hồn sư một chuyện, hắn đối với sức mạnh càng thêm khát vọng. Trầm mặc một lát, La Hán cũng nhận ra được cái gì. Quay đầu nhìn về phía Tà Nguyệt, có cái gì liền hỏi đi. Hai chúng ta đều là quan hệ gì, vẫn như thế giấu ở trong lòng mình. Vậy ta liền hỏi. Tà Nguyệt ngược lại cũng không lập dị. Vừa nghe La Hán nói như vậy, coi như tức hỏi ra lời, chúng ta tới đây Thiên Đấu Thành làm gì? Ha ha ha. Thấy người qua đường nhìn sang, tiếng cười lúc này thu lại. Có điều sắc mặt như cũ bất động thanh sắc, không chút nào vẻ lúng túng dáng vẻ. Cái tên nhà ngươi, không hiểu ra sao cười cái gì? Tà Nguyệt che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Được rồi, chúng ta chuyện này chờ một lúc lại bàn. Trước tiên tìm một nơi ngồi xuống lại nói. Bởi chính trực buổi trưa, cũng gần như đến ăn cơm trưa thời điểm. Vì lẽ đó rất nhanh, hai người liền tìm đến một gian phòng ăn. Mới vừa đẩy ra phòng ăn cửa lớn, phòng ăn tiểu nhị liền nhiệt tình tiến lên đón, đem La Hán đám người cho mang tới chỗ ngồi. Hoan nghênh quang lâm, hai vị khách nhân là người ngoại lai đi. Thấy này tiểu nhị hay nói, La Hán ngược lại cũng đến hứng thú. Giả vờ kinh ngạc dáng dấp, tiểu nhị, ngươi là làm sao biết chúng ta là người ngoại lai? Ta nghĩ chúng ta cùng Thiên Đấu Thành người không khác nhau gì cả đi. Là nhiều con mắt, vẫn là bao dài cái mũi. Nói, còn mở lên một trò đùa. Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, khách quan đây chính là đang khảo nghiệm ta kiến thức cơ bản. Vừa thấy La Hán cũng không giống như là loại kia chuyên môn khó xử người khác dáng dấp, ngã lại thả ra không ít. Hai vị khách quan y phục mặc dù coi như đơn giản, nhưng lại cũng không phải là như vậy. Ta ở này Thiên Đấu Thành không biết đợi bao lâu, tầm mắt có thể không kém. Dứt tiếng, vẻ mặt còn có vẻ khá là đắc ý. Mà như là hai vị như vậy khí vũ hiên mới vừa, không giàu sang thì cũng cao quý người, trừ phi là người ngoại lai, như vậy như là Thiên Đấu Thành trước kia những quý tộc kia lao ra, làm sao ở chúng ta này quán cơm nhỏ tiêu phí. Ồ, nói như vậy, còn có càng tốt hơn phòng ăn. Vừa thấy La Hán một mặt hứng thú, tiểu nhị sắc mặt không khỏi cứng đờ. Hắn phát hiện, chính mình thật giống mới vừa nói sai. Này không phải đem khách nhân ra bên ngoài đời sao? Nếu như vậy, hắn còn không bị lão bản cho giáo hơn chết. Có điều tốt vào lúc này, vẫn trầm mặc Tà Nguyệt đột nhiên mở miệng, "Được rồi, tiểu nhị đem thực đơn mang lên đi. Chúng ta liền ở ngay đây ăn. Cho tới ngươi nói cái kia quán cơm, chúng ta chẳng muốn đi." Đối với này, La Hán cũng không có bất luận biểu thị gì. Dù sao mới vừa hắn, nhưng là vẹn vẹn đến một chút hứng thú mà thôi. Nếu Tà Nguyệt đều nói như vậy, cái kia liền ở đây ăn. "Tốt thì, khách quan." Tiểu nhị nghe vậy, lúc này mừng tít mắt, đem thực đơn trong tay, lập tức đưa ra ngoài. Tà Nguyệt không tiếp, La Hán tự nhiên cũng là việc đáng làm thì phải làm cầm qua đi. Có cái gì để cử món ăn sao? Tốt nhất có hồn thú thịt. La Hán cười mở ra thực đơn. Đương nhiên là có. Chúng ta này tuy rằng không tính là đứng đầu nhất, nhưng dù gì cũng là xếp hàng hàng đầu phòng ăn. Tiểu nhị vừa nghe La Hán gọi món ăn mục tiêu, dĩ nhiên là hồn thú thịt sau khi, khỏe mắt đuôi lông mày đều có nụ cười đang tỏa ra. Chúng ta này có mạn đà la xà canh, đề cử hai vị khách quan thử một chút. Còn có chính là năm gà cảnh, mặc dù là nuôi nhốt dùng ăn hồn thú, nhưng thắng ở chất thịt mềm mại đến cực điểm, tuyệt đối là khách quan nhóm ở những nơi khác đều ăn không được mỹ vị. Còn có đặc sắc long phượng hay, cũng là rộng rãi được khen ngợi. Tiểu nhị khẩu tài đột phá, một hơi nói rồi vài đạo món ăn, đạo đạo đều là tình cảm dặn dạo, dùng, khiến, La Hán không khỏi nuốt nước bọt. Dù cho là Tà Nguyệt, cũng không khỏi quay đầu lại. Nay tiểu nhị, ở khẩu tài lên đúng là một nhân tài. Lập tức La Hán gật gù, sau đó tay tùy ý ở trên thực đơn phủi đi, cái này, còn có cái này. Tiểu nhị mỉm cười gật đầu ghi chép, thế nhưng khỏe miệng cứng ngắc vẫn là bán đi nội tâm hắn không bình tĩnh. Một đạo đều không điểm a. Uổng phí ta nhiều nước bọt như vậy, ngươi không ăn hỏi cái gì? La Hán thuận miệng điểm mấy món ăn, sau đó thực đơn hợp lại ném qua một bên, đầy hứng thú nhìn tiểu nhị một chút. Chứ ta vừa nãy điểm những kia không muốn, cái khác đều đến một phần. Kinh hỉ thế nào cũng phải đến rất đột nhiên, tiểu nhị con ngươi co rụt lại, đầu tiên là khiếp sợ. Chờ đến hắn hoán lại đây sau, cứng ngắc trên mặt phóng ra hoa như thế nụ cười, tốt ghi khách quan, ngài chờ. Lập tức, liền hùng hục về phía sau bếp. Hán, cái tên nhà ngươi cũng thật là ác thú vị đây. Tà Nguyệt nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái. La Hán nhưng là thản nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, cái gì gọi là ác thú vị? Ngươi cũng biết, ta gọi món ăn chính là thói quen này. Ngược lại ta ăn được nhiều, nếu như một đạo điểm, cái kia không mà chết. Không nói cái này, gọi món ăn việc này lên, Tà Nguyệt cũng sẽ không nói thêm cái gì. Mới vừa cái kia lời miệng, cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên thôi. Hắn nhìn về phía La Hán, nói một chút đi, ngươi tới đây Thiên Đấu Thành là muốn làm gì? Lập tức liếc mắt một cái há mồm muốn nói hắn, nói, ta đối với ngươi người này rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó đừng nghĩ dùng cái gì không đáng tin đến lừa phỉnh ta. Lại như ngươi hiện tại, ta là hạng người như vậy sao? La Hán lỡ lời phủ nhận, còn một bộ quang minh lẫm liệt. Có điều ở Tà Nguyệt dưới con mắt, vẫn là thua trận. Liên chỉ có thể cho Tà Nguyệt nói tới hắn đi tới Thiên Đấu Thành, chân chính nguyên do. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định giấu Tà Nguyệt, chỉ có điều chỉ muốn sau đó mà thôi. Ngươi muốn đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện? Nghe vậy, Tà Nguyệt lông mày không khỏi vẩy một cái. Ngươi muốn đi nơi đó làm gì? Tìm cớ. Nói tới này, Tà Nguyệt chính mình cũng không nhịn được cười ra tiếng. Nếu như thật tìm cớ, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đối với bọn họ mà nói vẫn đúng là một cái có thể đánh đến độ không có. Nay không phải là Tà Nguyệt xem thường bọn họ cái kia một đám người, mà là sự thực chính là như vậy. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, khâu tên câu dự, đây chính là Tà Nguyệt đối với trong lòng bọn họ đánh giá. Không, ta đây là đi tìm một người. La Hán con ngươi đảo một vòng, thuận tiện nhìn, có thể hay không đem nàng cho kéo đi ra, gia nhập vào hai chúng ta đội ngũ ở trong. Nàng, nữ, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Tà Nguyệt trong lòng thì có đại khái. Mấy năm trước bọn họ ở Thất Bảo Lưu Ly Tông gặp gỡ, cùng La Hán ở chung vẫn thật tốt, cô gái kia bóng người ở trong đầu của hắn hiện lên. Sau đó ở kết hợp trước một trận tà hồn sư sự kiện kia, là cái kia võ hồn vì là cựu Tâm Hải Đường thiếu nữ đi. Chương 180, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, gặp lại Tuyết Băng. Ngươi đoán được? La Hán đầu tiên là sửng sở, lập tức cười to lên. Cũng là, ngươi đoán được nhiều bình thường. Chờ đến tiếng cười hạ xuống một khắc đó, La Hán sắc mặt cũng biến thành thập phần đàng hoàng. Thay lời khác giảng, phải nói là nghiêm túc. Tà Nguyệt, ngươi nên biết trong lòng ta dự định, là tà hồn sư đi. Tà Nguyệt lấy ra một cái túi, lấy ra một cái bánh đô nất, hướng về La Hán đưa tới, đến, cầm ăn. Ngược lại hiện tại thức ăn còn chưa lên đến, ngươi ăn trước một cái nhét nhét cái răng. Ha ha ha, vẫn là ngươi hiểu rõ ta. Cười tiếp nhận, lúc này liền cắn một cái. Tiếp theo, đề tài liền lại lần nữa trở về quỹ đạo. Ngươi nói không sai, ta xác thực là lo lắng cái này. Chỉ có điều, cũng không đơn thuần là tà hồn sư, mà là di tích nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Kéo chặt quả đấm của chính mình, hướng không khí vung ra, cảm giác gần như lập tức thu hồi. Ta Nguyệt thấy thế, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi làm cái gì vậy? Ta thử một chút xem, huyết độc có hay không loại bỏ sạch sẽ. Rõ ràng La Hàn ý tứ sau, Ta Nguyệt không khỏi rơi vào trầm mặc. Một lát sau khi, xác thực muốn lấy thể chất của ngươi, như thế không phải bình thường độc thương thế, ngươi nên đều có thể khôi phục như cũ. Thật có chút thương thế, nhưng không thể ra sức. La Hàn ngón tay nhẹ chút, ngươi càng là khó khăn. Vì lẽ đó ý của ngươi là, đội ngũ của chúng ta bên trong thiếu một cái Vũ Em. Vũ Em? Ta Nguyệt tuy rằng nghe không hiểu này Vũ Em là có ý gì, thế nhưng còn có thể hiểu được La Hàn muốn biểu đạt đồ vật. Nhớ tới Phất Lan nước nói sau, vẫn gật đầu một cái. Ngươi nói không sai. Dọc theo đường đi chúng ta xác thực thiếu hụt một cái trị liệu hồn sư. Thế nhưng, nay vừa nói, Tà Nguyệt ánh mắt trở nên vô cùng quái dị, nơi đó nhưng là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Mà trước tiên không nói năm đó cái tiểu cô nương kia sẽ đồng ý hay không, ngươi liền muốn cho Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thả người, cũng là hầu như không thể sự tình. Sự tình ở do người ạ. Mở ra hai tay, hắn đúng là không hề để tâm. Tiến đến Tà Nguyệt trước người, tuy rằng ta không báo hy vọng quá lớn, có thể vô luận nói như thế nào, này Cửu Tâm Hải Đường vẫn là không muốn bỏ qua. Ta xem ngươi, là thiếu niên tư xuân. Này, Tà Nguyệt. Ngay ở La Hán giống to lên tiếng thời điểm, đồ ăn tới, tràn đầy chất thành mấy cái bàn. Tuy rằng trước mắt này giá cả không ít, thế nhưng từ đồ ăn ở trong nhận biết được năng lượng xem ra, bữa cơm này vật có giá trị. Đã như vậy, vậy thì không có gì hay do dự, đem tất cả quăng ở phía sau, bắt đầu nhanh chóng cắn ăn lên. Ăn vài miếng sau khi, La Hán ánh mắt sáng lên. Mùi vị thật không tệ a. Tiếp theo, hắn trong miệng liền bị nhét đến tràn đầy, đồng thời cầm một con sơn kê gặm đến miệng đầy nước mỡ, phi thường hài lòng. Cho tới Tà Nguyệt, nhưng là không nhanh không chậm, nhất cử nhất động, đúng là có quý tộc phong độ. Hai người ngồi ở một bàn, hình thành rõ ràng tương phản. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện không được, nhưng dùng tiền ở hành. Đến chiều, La Hán hai người đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Bọn hắn giờ phút này chính đi ở một tòa bên trong ngọn núi lớn, mà này chính là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện địa bàn. Núi là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, rừng rậm cùng bên trái dưới chân núi cái kia hồ cũng đều là thuộc về Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện quản lý phạm vi bên trong. Mà hết thảy này đều là mô phỏng trạng thái bãi tập, muốn dựng thành cũng phải cần một khoản tiền lớn. Như vậy, chính là vì Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện có thể bồi dưỡng được có thể cùng võ hồn điện, Tinh La Đế Quốc tranh đấu, năng lực Thiên Đấu Đế Quốc hiệu lực thiếu niên thiên tài hồn sư. Chỉ có điều tất cả những thứ này, xem như là không như mong muốn. Bởi vậy, Tà Nguyệt mới sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Nơi này cho bọn họ, thuần thuộc chính là lãng phí. Nhưng dựa vào núi, ở cạnh sông, xác thực là chỗ tốt. La Hán tán thành Tà Nguyệt cái nhìn, nhưng cũng không nói rõ. Có điều hắn ngã không thể không cảm thán, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ở trên mặt này tinh lực, chắc hẳn so với võ hồn điện dưới công phu còn muốn lớn hơn. Chỉ là học viên tố chất, bồi dưỡng không ra cường giả, nơi như thế này chính là lãng phí. Tà Nguyệt lời ấy, đã là không khách khí chút nào. Nếu như bị Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cao tầng, cũng hoặc Thiên Đấu Hoàng Gia nhân vật nghe được, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ là sắc mặt tái nhợt. Có điều tiếp đó, cũng không biết là nên nói bọn họ số may, vẫn là vận khí kém. Bởi vì, phiền phức đột nhiên đến. Đứng lại, các ngươi là người nào? Chỉ thấy 10 tên tuổi chừng 14, 5 tuổi hồn sư ngăn cản bọn họ đường đi của hai người. Tuy rằng đều không có cho gọi ra chính mình võ hồn, nhưng từ trên người bọn họ cái kia màu vàng nhạt đồng phục liền có thể nhìn ra, những học viên này nên đều thuộc về Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Hơn nữa từ khí chất của bọn họ đến xem, vẫn là quý tộc. Cho tới người cầm đầu kia, khí, ta làm sao nhìn hắn như thế nhìn quen mắt? La Hán đánh khẩu khí, hơi nghi hoặc một chút nói. Hả? Nhìn quen mắt? Ta Nguyệt chỉ nhớ, rõ ràng so với La Hán tốt hơn không ít. Vừa thấy cái kia cầm đầu học viên, thấy hắn cái kia hoàn cố, hơn nữa còn ngông cuồng tự đại dáng vẻ, cười khẩy nói, ngươi quên, này không phải năm đó cái kia ở Thất Bảo Lưu Ly Tông bên trong, đồng thời nhường hắn ca đến cho chúng ta tìm cớ hoàng tử điện hạ, Tuyết Băng tứ hoàng tử ạ. Hóa ra là hắn. Ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt? La Hán ngoài miệng nói như vậy, trong lòng âm thầm xếp bụng. Như thế sao sao? Cùng lúc đó, Tuyết Băng cũng nhận ra bọn họ. Hắn giờ phút này không có mới vừa cái kia phó hoàn khố dáng dấp, cũng không phải cái kia thiên lão đại, địa lão nhị, mà là chỉ vào bọn họ, âm thanh kinh sợ, võ hồn điện người. Đối với này, hai người cũng không có đáp lại. Đối với ở trước mắt tên này hoàng tử, bọn họ giờ khắc này đương nhiên phải bảo lấy hiền lành thái độ. Tổng không thể gặp một lần diện, liền đem hắn mạnh mẽ làm một trận lại nói. Dù sao như thế nào đi nữa nói, hắn cũng là Thiên Đấu Đế Quốc mặt mũi. Liền La Hán đi lên trước, hơi cong tay, Tuyết Băng hoàng tử, nhiều năm không gặp, có khỏe hay không à? lấy đó đối với thân phận của hắn biểu thị tôn kính. Có khỏe hay không? Ta có thể không có chút nào muốn gặp đến các ngươi. Tuyết Băng nội tâm điên cuồng hét lên lên tiếng. Hắn mặt ngoài một bộ hoàn khố dáng dấp, nhưng trong lòng nhưng thanh minh cực kỳ. Trước mắt thân phận của hai người ở Võ Hồn Điện, cùng thân phận của chính mình ở Thiên Đấu Đế Quốc, có thể nói giữa hai người hẳn là cách biệt không có mấy. Thế nhưng hai người bên trong, thứ nhất người cũng chính là Tà Nguyệt cùng La Hán bọn họ, dựa vào là thực lực, mà hắn này thứ hai người dựa vào là huyết thống. Huống chi ở năm đó, chính hắn còn bị cùng hai người bọn họ cùng nhau cái kia tóc đỏ cho mạnh mẽ đạp mấy đá, lúc đó hắn liền coi chính mình kém chút sẽ chết đi tới. Hoàn Ngược Ngọc ra song tử tình, cũng có thể nói là rõ ràng trước mắt. Vì lẽ đó một thấy bọn họ, Tuyết Băng làm sao có khả năng không đáng sợ. Có thể đột nhiên nghĩ đến nơi này là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, cũng thì tương đương với là nhà mình thời điểm, trong lòng sức lực cũng là đủ, chân lên. Nếu như ở chính mình còn sợ người ngoài, lời này truyền đi, hắn Tuyết Băng còn không bị người ngoài chê cười. Hơn nữa muốn bị phụ hoàng biết, chịu không nổi, tuyệt đối là hắn. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 181, gặp lại Tần Minh. Hai người các ngươi không phải Võ Hồn Điện à? Đến chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện làm gì? Còn không đi nhanh lên. Nếu không thì, có thể liền đừng trách chúng ta Thiên Đấu Học Viên với các ngươi độc thủ. Nhớ tới đến đây, Tuyết Băng sức lực cũng thật nhiều. Tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút phạm sợ, có thể trên mặt không thể yếu thế. Nói, liền nhẹ nhàng về phía sau khoát tay chặn lại. Mà bản thân hắn, nhưng là hướng về đoàn người phía sau tối lui. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Giờ khắc này Tuyết Băng chính là ý nghĩ như vậy. Ồ, nghĩ theo chúng ta độc thủ. La Hán trên mặt không khỏi lộ ra nói đùa vẻ mặt. Hắn cùng Tà Nguyệt hai người liếc mắt nhìn nhau, một vẻ mang theo châm chọc ý cười, không nhịn được ở khóe miệng của bọn họ hơi dương lên. Nói thật, không phải bọn họ xem thường bọn họ, mà là trước mắt những quý tộc này. Nói như thế nào đây? Quen sống trong nhung lụa, hoàn cố đệ tử. Này hai cái từ đặt ở một đống tu vi còn chưa đạt đến hồn tôn hồn sư trên người, liền biến thành hai chữ. Vậy thì là rất rưỡi. Có thể nói tiếp đó, cũng không cần động thủ. Mấy người các ngươi, xác định muốn theo chúng ta. Động thủ. Hai chữ cuối cùng phun ra một khắc đó, một luồng sát khí từ La Hán cùng Tà Nguyệt hai người thể nội, mãnh bộc phát ra. Đồng thời, tám viên hồn hoàn cũng là dạng ngời rực rỡ. Tuy rằng này cỗ sát khí vô cùng non nớt, căn bản không sánh được một ít cường giả. Nhưng liền sát khí như vậy với trước mắt này mười mấy cái rác rưởi tới nói, đánh tan bọn họ, này cũng đã đầy đủ. Ngươi, các ngươi. Những này Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện con cháu quý tộc nhóm nhất thời thất kinh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ mở võ hồn, mà đối phương không mở, này đều có thể mang đến lớn như vậy cảm giác đột ngột. Trừ mấy cái hơi có chút đầu óc, đang nhìn đến Tuyết Băng lùi về sau thời điểm liền lòng sinh cảnh giác. Cũng ở Tà Nguyệt cùng La Hán phóng thích sát khí cùng áp lực thời khắc đó nhanh chóng lùi về sau, e sợ cho bị lan đến. Đỉnh ở mặt trước, càng là không thể. Càng khỏi nói, cái kia tám viên hồn hoàn còn có một viên màu đen. Thế nào? Còn dự định động thủ sao? Nhìn run lẩy bẩy mấy tên quý tộc, trên mặt lập tức chớp qua một vẻ xem thường. Có điều rất nhanh, La Hán ánh mắt ngay ở những quý tộc này trên người lướt qua, tìm đến phía sau Tuyết Băng. Nhếch miệng lên, nhấc chạy bộ đi. Một cước về phía trước bước ra, nhưng không người nào dám ngăn cản. Rất nhanh, hắn liền thuận lợi đi tới Tuyết Băng trước mặt. Tay khoát lên Tuyết Băng trên bả vai, bên trong tròng mắt ánh sáng sáng tối chập chờn, "Tuyết Băng hoàng tử, chúng ta lâu như vậy không gặp, làm sao vừa thấy mặt đã động thủ a?" Nói, nhìn quanh bốn phía một cái. Như vậy cũng tốt như không phải đạo đại khách. Liếc xéo một chút khoát lên chính mình trên vai tay, Tuyết Băng có thể nói là giận mà không dám nói. Tay khoát lên một tên hoàng tử trên người, này là cỡ nào đại bất kính. Nhưng coi như vậy, hắn cũng không dám nói cái gì. Thứ nhất, là La Hán thực lực, thứ hai, chính là La Hán ở Võ Hồn Điện bên trong, thế hệ hoàng kim thân phận. Hắn giờ khắc này mặt ngoài là hoàng cố, nhưng không phải người ngu. Có điều hắn không đốc, nhưng mặt khác có người không biết lý lẽ, cũng không biết đúng hay không nên nói hắn trung thành tuyệt đối. Chỉ thấy cái kia một đám con cháu quý tộc bên trong, một tên học viên run run rẩy rẩy vươn ngón tay, âm thanh hơi có chút run rẩy nói, "Ngươi, các ngươi dám ở chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện gây sự, còn dám đối với hoàng tử bất kính. Đây là đối với đế quốc khiêu khích. Các ngươi chờ." Tuyết Băng nghe vậy, trong lòng thầm mắng không ngớt. La Hán nhưng là mặc kệ không để ý, như cũng nhìn chằm chằm Tuyết Băng. Chỉ có điều nguyên bản đắc tay, đã là đi xuống thoáng dùng sức. Vẫn trầm mặc Tà Nguyệt, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hồn tông khí thế cũng là không chút lưu tình, hướng về mới vừa cái kia nói chuyện học viên quý tộc phát tiết mà ra. Mũ đúng là chuột không sai, đáng tiếc chỉ là rất rưởi. Muốn nói lời này, chờ ngươi có thực lực lại nói. Nay vừa nói, nhất thời làm cho cái kia người trở nên nghẹn nào. Tuyết Băng hoàng tử, không mời chúng ta đi ngồi một chút sao? La Hán cũng là thấy tốt thì thôi. Hắn mới vừa khống chế tốt sức mạnh, mặc dù sẽ cho Tuyết Băng tạo thành cảm giác đau, thế nhưng cũng sẽ không một ít máu ứ động loại hình dấu vết. Dù sao Tuyết Băng không sai, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thì tương đương với là nhà hắn mở đến như thế. Bọn họ hiện tại nếu muốn đi vào, như vậy tự nhiên không thể đem Tuyết Băng cho làm tổn thương. Nếu không thì cũng không còn gì để nói. Ngươi. Nghe vậy, Tuyết Băng không khỏi có chút tức giận. Chính vào lúc này, một đạo khí thịnh âm thanh đột nhiên vang lên. Xảy ra chuyện gì? Vì sao như vậy huyên náo? Chỉ thấy sườn núi rừng rậm tiểu đạo trong lúc đó, một bóng người nhanh chóng mà đến, một thân màu bạc trang phục, nhìn qua cùng Tà Nguyệt cách biệt chừng 10 tuổi, hình dạng anh tuấn, con mắt lấp lánh có thần, hai tay chắp ở sau lưng, này đến có mấy phần cao thủ răng rớp. Quá tốt rồi, là Tần lão sư đến. Mới vừa còn giận mà không dám nói gì, Tuyết Băng lại như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng như thế, hầu như là liên tục lăn lộn tiến lên liên tiếp. Dáng vẻ ấy, cùng trước hình thành rất lớn tương phản. Tà Nguyệt nhíu mày, không nói thêm gì. Ngược lại là La Hán, khoe miệng lộ ra nụ cười. Tần lão sư, bọn họ dám đến chúng ta nơi này đến gây sự, hơn nữa còn nghĩ đánh chúng ta. Ngài có thể muốn vì chúng ta làm chủ a? Tần lão sư mắt thấy trước mặt này dường như chó mất chủ như thế học viên, không khỏi nhíu chặt lông mày. Có thể dù sao cũng là Thiên Đấu tứ hoàng tử, hắn thân là Thiên Đấu hoàng gia học viện lão sư cũng không thể quá mức. Tuyết Băng hoàng tử, ngươi như vậy còn thể thống gì? Ngay ở trước mặt người ngoài, hắn cũng không nhiều gian dạy Thiên Đấu hoàng gia học viện học viên, ánh mắt hướng về Tà Nguyệt cùng La Hán phương hướng nhìn tới. Có điều hoảng hốt, nhưng cảm thấy một người có chút quen mắt. Giờ khắc này, La Hán đột nhiên lên tiếng nói: "Thần Minh đại ca, đã lâu không gặp." Nói, liền tiến lên chắp tay, "Có khỏe hay không?" "Thần Minh." Tà Nguyệt tâm thần hơi động, hắn nghĩ tới danh tự này. Đây chính là Sử Lai Khắc viện trưởng Phật Lan Đức nói Tần Minh. Cái kia Sử Lai Khắc học viện đến nay mới thôi, xuất sắc nhất học viên. Cùng lúc đó, ngươi là? Thần Minh nghe vậy, không khỏi vẻ mặt hơi động. Mà La Hán cũng đúng lúc lấy ra thứ nhất hồn hoàn, phát động thứ nhất hồn kỹ. Đấu khí màu vàng nóng hóa thành giáp dạ dày như thế, chụp vào hai cánh tay của hắn lên. "Thần Minh đại ca, có thể nhận ra hay không? Ngươi là Hán tên tiểu tử kia." Mấy năm trước ký ức dâng lên trong lòng, vẻ vui mừng ở trên mặt hắn vẽ ra. Nhiều năm như vậy, biến hóa thật là lớn a. Đi lên trước, đi tới La Hán trước mặt, ôm chặt lấy hắn. Vung ra sau khi, lại dùng tay vô vô bờ vai của hắn, xem như là biểu đạt hoan nghênh. Chờ đến đưa tay thu hàng sau, hỏi: "Tiểu tử ngươi làm sao đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện?" La Hán nghe vậy, nửa đùa nửa thật nói: "Ta nói ta đến tìm ngươi, ngươi tin sao?" "Ta tin." "Ngươi cái quỷ." Tần Minh cười mắng một tiếng, nói: "Lúc trước chúng ta tách ra thời điểm, ta cũng không biết phải đi con đường nào. Ngươi như thế nào sẽ biết ta là tới đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện đây?" Đối với này, La Hán cũng là cười không nói. Chương 182, Hoàng đấu chiến đội. Tần lão sư. Ngay ở Tần Minh tâm tình không tệ, cùng La Hán giao lưu thời điểm, Tuyết Băng âm thanh đột nhiên vang lên, khiến Tần Minh không khỏi nhíu nhíu mày. Tuy rằng cảm thấy không thích, nhưng vẫn kiên nhẫn quay đầu lại. "Tuyết Băng hoàng tử." Lập tức, hắn không chờ Tuyết Băng nói cái gì nữa, liền đi đầu chắp tay, ôn hòa nói: "Nếu thật sự lên xung đột, kính xin tứ hoàng tử xem ở Tần Minh khuôn mặt này lên, thông cảm nhiều hơn." Một câu nói, trực tiếp đem Tuyết Băng tức giận đến không muốn. Chính mình đường đường Thiên Đấu Đế quốc tứ hoàng tử, ngươi một cái Thiên Đấu hoàng gia học viện lão sư dĩ nhiên không che chở hắn, còn hộ người ngoài. Làm như vậy, nhất thời dùng, khiến Tuyết Băng khí không đánh vừa ra tới. Nhưng là còn không chờ hắn lên tiếng, lại có tiếng âm truyền đến: "Tần lão sư, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì nha?" Mấy bóng người liên tiếp thoát ra, điều này làm cho nguyên bản hai tay vẫn ôm trước ngực, bất động thanh sắc Tà Nguyệt đều hơi mở mắt ra. Nhẹ giọng nói: "Xem ra Thiên Đấu Hoàng gia học viện không đều là rất rưởi." Tuy rằng Tà Nguyệt tâm thanh ở trong phạm vi không chế, có thể dù cho như vậy, cũng không ngăn được lẫn nhau cách đến gần. Lời nói này, một chữ không rơi xuống đất tiến vào một bên học viên quý tộc trong hai. Nhưng liền một câu nói, giận mà không dám nói gì, trên mặt đỏ bừng lên. Nhưng vấn đề nhưng là, liền cái giấm cũng không dám thả. Cùng lúc đó, một bên khác, mới vừa lên tiếng âm thanh kia đã hạ xuống, cũng lấy tốc độ cực nhanh, ôm Tần Minh vai, cho tới thân phận. Cái kia một đầu xanh ngọc mái tóc, La Hán vẹn vẹn một chút liền đoán ra trước mắt này tên thân phận của cô gái. Trừ độc cô bác tôn nữ độc cô nhạn ở ngoài, còn có ai là dáng vẻ ấy? "Nhạn tử, ngươi làm sao lại đây?" Nói, liền ngẩng đầu nhìn hướng về phía bên kia rừng cây. Chỉ thấy cô gái kia, cũng chính là độc cô nhạn le lưỡi một cái, đẹp đẽ nói: "Đương nhiên không ngừng ta." Chú ý tới Tần Minh ánh mắt, độc cô nhạn cười, lão sư cũng phát hiện đi. Vừa dứt lời, một trận lá cây chập chờn âm thanh vang lên. Tổng cộng 6 bóng người, dồn dập từ phía sau thoát ra. Cầm đầu, chính là một vị sắc mặt anh tuấn, nhưng lại không mất cương nghị nam tử. Cho tới ở phía sau hắn 5 người kia, đều không ngoại lệ, đều tỏa ra hồn tôn tu vi song khí tức. "Nhạn tử, còn thể thống gì?" Thấy dẫn đầu nam tử lên tiếng, độc cô nhạn le lưỡi một cái. Một giây sau, liền dựa sát ở tên nam tử kia trong ngực. "Làm sao? Mấy người các ngươi đều đến?" Tần Minh cố ý bản gương mặt, "Ta không phải để cho các ngươi ở cái kia chờ ta dưới sao? Tần lão sư, chúng ta này không phải lo lắng ngươi mà." Nói chuyện là một tên tướng mạo thanh niên anh tuấn, vóc người không cao, mập gầy vừa phải, màu vàng tóc ngắn, một đôi mắt có vẻ thập phần lung lay. Giờ khắc này tiến lên trước, một bộ cợt nhà dáng dấp. "Hừ, ngươi đừng nói với ta, này lại là ngươi chủ ý." Tần Minh thật giống cũng không quan hắn, lườm hắn một cái. Điều này làm cho thanh niên tóc vàng liên tục kêu oan, thậm chí kém chút liền quỳ gối cái kia một mặt cương nghị, thân mang màu xanh lam trang phục nam tử trước người. "Lão đại, ngươi có thể muốn vì ta chứng minh nha." "Đáng đời." Nhưng mà chẳng kịp chờ màu xanh lam trang phục nam tử nói cái gì, phía sau hắn tên kia toàn thân hắc ý, đều là tóc vàng nam tử cười trên sự đau khổ của người khác. Điều này làm cho thanh niên tóc vàng nộ đến trực tiếp nhảy lên. "Con báo, ngươi đúng hay không tìm cớ?" "Tốt, hai người các ngươi đừng ầm ĩ, đừng làm cho người ngoài nhìn chúng ta hoàng đấu chiến đội chuyện cười." Mới vừa bị độc cô nhạn ôm, không nhúc nhích thanh niên mặc áo lam, vào thời khắc này rốt cục mở miệng. Trong mấy mắt, ánh mắt mọi người đều tìm đến phía Tà Nguyệt hai người. Mới vừa còn một mặt nhu mì độc cô nhạn, cũng là buông tay ra. Trong mắt màu xanh lục, lập lòe yêu dị vẻ. Phảng phất vào đúng lúc này, bọn họ lại như bị một con rắn độc cho nhìn chằm chằm như thế. Có điều bất kể là Tà Nguyệt vẫn là La Hán, đều biểu hiện hào không thèm để ý song phương liền như thế lặng lặng đứng, không nói câu nào. Cuối cùng, vẫn là ở Tần Minh ánh mắt quái dị dưới, cái kia màu xanh lam trang phục thanh niên, mang theo có chút ánh mắt phức tạp mở miệng. "Không nghĩ tới, chúng ta dĩ nhiên ở đây gặp mặt." Tần Minh thấy thế, trên mặt lóe qua một tia quái dị. "Thiên Hằng, các ngươi gặp?" Ngọc Thiên Hằng sắc mặt quái dị, nhưng vẫn gật đầu một cái. Lúc trước thất bảo Lưu Ly tông tiểu công chúa đột phá cái kia chẳng trên yến hội, bọn họ vì là Võ Hồn Điện đại biểu tới tham gia, này mới gặp. "Võ Hồn Điện?" Đầu tiên là cả kinh, lập tức thoải mái. Tần Minh đầy mắt tán thưởng, xác thực, lấy thiên phú của ngươi, xác thực có tư cách tiến vào võ hồn điện, hơn nữa có thể tham gia thất bảo lưu ly tông tiệc rượu, chắc hẳn thiên phú của ngươi nhất định phải đến coi trọng. Thần Minh đại ca quá khen rồi. La Hán ngược lại cũng kiêm tốn, lập tức hắn vừa nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng cùng với hoàng đấu chiến đội thành viên, đặc biệt hoàng đấu chiến đội phía sau cùng cái kia toàn thân áo đen, thậm chí ngay cả trên mặt đều che lại một lớp vải đen, vóc người thon thả, một đầu thác nước giống như mái tóc dài màu xanh lam rối tung ở sau lưng, nhưng dùng ánh mắt nhìn kỹ hắn một người khác nữ tính, Cựu Tâm Hải Đường, Diệp Linh Linh. La Hán há miệng vừa định chào hỏi, Tần lão sư, nơi này xảy ra chuyện gì? Ngọc Thiên Hằng đột nhiên lên tiếng, ngắt lời hắn. Liên bất đắc dĩ, La Hán đành phải đi đầu coi như thôi. Cùng lúc đó, Ngọc Thiên Hằng đã ở Tần Minh ra hiệu dưới, nhìn thấy Tuyết Băng. Chỉ dựa vào cái nhìn này, Ngọc Thiên Hằng cũng không cần nghĩ phát sinh cái gì, hắn cũng đã trong nháy mắt rõ ràng chuyện này. Một vệ hiểm ác hiện lên ở bọn họ trong mắt, không nghĩ tới là đám rác rưởi này. Ngọc Thiên Hằng còn tốt, nhưng Độc Cô Nhạn nhưng không như thế. Vừa thấy Tuyết Băng loại này hoàn khố đệ tử, tâm tình liền trở nên hỏng bét. Hơn nữa ra hắn Độc Cô bác thân là phong hào đấu la, cũng căn bản không cần để ý tới hắn mắng Tuyết Băng sẽ có kết quả gì. Thần Minh đối với này cũng không nói gì nữa. Hắn không phải Độc Cô Nhạn, phía sau không có người. Đối với Tuyết Băng, tự nhiên cũng không thể lên tiếng tức giận mắng. Liền, nếu các ngươi tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, vậy chúng ta tự nhiên cũng đến tận tình địa chủ. Nếu không thì ba vị giáo ủy e sợ còn sẽ cho rằng chúng ta không có lễ nghi. Nói, làm ra một cái dấu tay xin mời, đồng thời liếc nhìn những kia Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học viên, tựa hồ lại nói quay đầu lại nhường người thu thập các ngươi. Đối với này, Tàng Nguyệt cùng La Hán cũng không có từ chối. Ở Tân Minh dẫn dắt đi, hướng ra Mạ Nạ Cả, trong núi, học viện mà đi. Mà hoàng đấu chiến đội mọi người cũng đang vì La Hán hai người dẫn đường. Nhìn dần dần đi xa mọi người, Tuyết Băng trong mắt không khỏi toát ra hoán độc ánh sáng. Các ngươi chờ, ta muốn để cho các ngươi trả giá thật lớn. Năm đó cựu ta cũng phải cùng các ngươi cố gắng tính toán. Điện hạ, như vậy không tốt sao? Bọn họ dù sao cũng là. Bên cạnh một tên học viên thăm dò nói, có cái gì không tốt? Đế quốc chính là nhà chúng ta. Nơi này không phải bọn họ võ hồn điện, mà là ta Thiên Đấu Đế quốc. Dứt lời, Tuyết Băng nhưng quay đầu rời đi. Hắn đương nhiên không phải thật sự muốn tìm La Hán cùng Tà Nguyệt hai người gốc, mà là hai tên võ hồn điện thế hệ hoàng kim đến, nhưng Tuyết Băng không xác định là xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó hắn muốn kiếm cớ rời đi. Đi tới Tuyết Tinh Thân Vương nơi, tìm thúc thúc hắn thương lượng một, hai. Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 183, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Giáo Ủy Hội. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Giáo Ủy Hội. Vào giờ phút này, trong này đang ngồi ba vị lão nhân, mà bọn họ chính là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ba vị giáo ủy, cũng là Thiên Đấu Đế Quốc bên trong ba vị hồn đấu la cấp bậc cường giả. Chia ra làm, giáo vụ hội thủ tịch, võ hồn vì là Hắc Yêu khống chế hệ 86 cấp 8 hoàn chiến hồn đấu la, Mộng Thần Cơ. Cùng với học viện giáo ủy hội lễ phụ, võ hồn vì là Thiên Tinh Lô phòng ngự hệ 85 cấp 8 hoàn chiến hồn đấu la, Bạch Bảo Sơn. Còn có giáo ủy hội tam tịch, võ hồn vì là Thiên Thanh Đằng khống chế hệ 83 cấp 8 hoàn khí hồn đấu la, Chí Lâm. Ba vị lão nhân trên người đều mặc trường bào màu đen, trường bào lên dùng màu vàng sợi tơ thêu một ít hoa văn kỳ dị, loại này trường bào cũng không phải chuyên môn bọn họ, mà là 80 cấp trở lên, nắm giữ hồn đấu la danh hiệu hồn sư mới có thể do võ hồn địa lĩnh, đại biểu thân phận mình đặt làm lễ phục. Chỉ đứng sau phong hào đấu la lễ phục màu đỏ. Như vậy thân phận, tự nhiên là vô cùng tôn quý. Mà hôm nay bọn họ tất cả đều hội tụ một đường. Cho tới nguyên nhân, chính là mới vừa tin tức truyền đến. Chuyện này, các ngươi làm sao xem? Dâu tóc bạc trắng, nhưng cũng mặt mày hồng hào Mộng Thần Cơ, thả xuống trong tay báo cáo, cũng đem tầm mắt chuyển hướng hai người khác. Chỉ thấy cái kia báo cáo lên, thình lình viết Tà Nguyệt cùng La Hán tên, cùng bọn họ ở Võ Hồn Điện xông ra đến danh tiếng. Võ Hồn Điện thế hệ hoàng kim, đúng là uy danh hiển hách. Bạch Bảo Sơn là người ôn hòa, nghe được Mộng Thần Cơ cũng chỉ là cười cười, sau đó gật gật đầu nói, không nghĩ tới Võ Hồn Điện khóa này giải thi đấu mới vừa nắm quán quân, lần tiếp theo lại có 4 cái thiên tài. Đừng rơi chính mình uy phong. Chí Lâm đúng là mang theo bất mãn. Chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học viên cũng là không kém. Như là hiện tại hoàng đấu chiến đội, Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn cũng không tệ. Vừa nói, liền cầm lấy phần báo cáo kia, cùng bọn họ kém, chỉ là tuổi tác thôi. Nhưng mà Bạch Bảo Sơn nhưng lắc lắc đầu, chúng ta muốn làm là nhìn thẳng vào thực lực bọn hắn, mà không phải quá mức khoe chính chúng ta. Nắm qua báo cáo, một ngón tay ở La Hán trong tài liệu. Thứ tư hồn hoàn, vạn năm. Ngươi nói với ta tuổi tác kém. Trong khoảng thời gian ngắn, Chí Lâm không lời nào để nói, mà Bạch Bảo Sơn cũng không còn nữa lúc trước ôn hòa, thừa thắng xông lên. Muốn ta nói, chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện phải sửa. Sửa lại sửa. Chúng ta đều thương lượng không chỉ một lần. Tính khí trở nên nôn nóng, Chí Lâm không kiên nhẫn khoát tay áo một cái. Nhưng là quay đầu lại, hữu dụng sao? Bạch Bảo Sơn hai tay chống đỡ đứng thẳng người, vậy thì lại lần nữa báo cáo bệ hạ. Chúng ta thân là giáo ủy, nhất định phải đảm đương trách nhiệm đến. Mắt thấy hai người muốn làm cho không thể tách rời ra. Hiện tại trọng yếu nhất không phải chuyện này. Mộng Thần Cơ nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái. Nhìn hắn tình huống ngược lại không gấp không hoãn, thật giống đều đã quen giống như. Bọn họ tới đây, là võ hồn điện ý tứ sao? Này vừa nói, hai người hai mặt nhìn nhau. Bạch Bảo Sơn cùng Chí Lâm cũng là ăn ý ngồi xuống. Bọn họ tự nhiên rõ ràng Mộng Thần Cơ ý tứ. Đây chính là đang hỏi, Tà Nguyệt cùng La Hàn đến, đúng hay không võ hồn điện phái bọn họ đến, cố ý tìm bọn họ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện tìm cớ. Đừng xem hiện tại tất cả gió êm sóng lặng, thế nhưng ba vị này giáo ủy thân là Thiên Đấu Đế Quốc cao tầng, vì là không nhiều cường giả, bọn họ nhưng là rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều chỉ là báo tác đến trước khúc nhạc dạo thôi. Võ hồn điện làm ra cái gì đều không kỳ quái. Nên không phải. Trầm mặc chốc lát, Chí Lâm đưa ra hắn ý kiến. Bọn họ đến, không phải võ hồn điện sai khiến. điểm ấy ta cũng đồng ý. Bạch Bảo Sơn trên mặt thịt đã chồng ở cùng nhau, liền ngay cả con mắt cũng bị những kia thịt mỡ cho mạnh mẽ chen thành một cái khe, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy hắn cái kia chớp qua một đạo tinh quang. Căn cứ tin tức, bọn họ ở mấy tháng trước cũng đã rời đi Võ Hồn Điện. Ấn Võ Hồn Điện thuyết pháp là đi ra ngoài rèn luyện, vì lẽ đó bọn họ đến xác suất lớn không phải Võ Hồn Điện ý tứ, chủ yếu nhất là Võ Hồn Điện cũng sẽ không làm như thế. Bạch Bảo Sơn vừa dứt lời, Chí Lâm lại lần nữa tiếp nhận lời gốc. Chỉ có điều chờ hắn nói xong, giáo ủy hội liền rơi vào trầm mặc, bởi vì lời nói khó nghe, xác thực như vậy. Dù sao Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện nói cho cùng chỉ có thể ở giải thi đấu lên có đất dụng võ, cho tới bồi dưỡng phong ngày sau cường giả, Võ Hồn Điện căn bản không mang theo sợ. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện hiện trạng, các thế lực lớn cũng là rõ ràng trong lòng, đặt ở trên người bọn họ, còn không bằng tha ở Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông trên người. Bởi vì Thiên Đấu Đế Quốc dựa vào chính là bọn họ. Cho tới ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Tinh Anh giải thi đấu lên, bọn họ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện tạo thành chiến đội, đừng nói đối mặt Võ Hồn Điện chiến đội, dù cho là Tinh La Hoàng Gia Học Viện bọn họ đều đánh không lại. Nói cho cùng, vẫn là những quý tộc kia nhầm quốc. Chí Lâm khiến Bạch Bảo Sơn cùng Mộng Thần Cơ đều không khỏi lắc lắc đầu, bởi vì bọn họ có thể nói là vì là Thiên Đấu Hoàng Gia Cúc Cung tận tụy, có thể vừa đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện biến đổi một chuyện lên, tổng sẽ phải chịu khắp mọi mặt tầng tầng trở ngại. Mấy chục năm như một ngày, nếu không thì Đế Quốc lại sao thời kỳ giáp hạt? Nhưng nhường bọn họ vui mừng sự tình, Đế Quốc có cái tốt thái tử, ôn thuận nhã nhặn, chiêu hiền đại sĩ, không mất đế vương phong độ. Điều này làm cho ba vị này giáo ủy cảm thấy vui mừng. Mà trước tiên không nói bọn họ, Mộng Thần Cơ đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn về phía hai người. Bọn họ thật giống cùng Tần Minh lão sư nhận thức. Nói đến Tần Minh, ba người khỏe miệng không ngừng được dương lên. Bởi vì lấy người trẻ tuổi này thiên phú, rất nhanh liền có thể đột phá đến hồn đế. Lấy thiên phú của hắn, cùng hắn dạy học hiệu quả, ba vị giáo ủy đều đem hắn đặt ở bọn họ người đến sau bồi dưỡng. Có thể nói, ở ba vị giáo ủy trong mắt, đã đem Tần Minh coi như bọn họ người thừa kế. Bạch Bảo Sơn chân mày cau lại, ý của ngươi là, bọn họ tới thăm Tần Minh? Không bài trừ khả năng này. Đối mặt Bạch Bảo Sơn hỏi thăm, Ngộ Thần Cơ cũng không có đưa ra một cái khẳng định đáp án. Cũng không bài trừ, bọn họ không có mục đích khác. Cho nên đối với điểm này, còn muốn cảnh giác. Đã như vậy, ngươi định làm như thế nào? Chí Lâm nhìn về phía Mộng Thần Cơ, nhìn hắn làm sao quyết định. Có thể không ngờ rằng, bất kể là Mộng Thần Cơ vẫn là Bạch Bảo Sơn, đều đem từng người ánh mắt chuyển hướng hắn. Thân là mấy chục năm lão đầu, Chí Lâm tự nhiên rõ ràng hắn ý tứ, liền cũng không khách khí, hơi hơi suy tư một phen, liền nói ra hắn ý nghĩ. Thân là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, tự nhiên không cũng không có lễ độ. Bọn họ thân là Võ Hồn Điện thế hệ hoàng kim, ở một mức độ nào đó liền đại biểu Võ Hồn Điện, vì lẽ đó lễ độ không thể thiếu, đồng dạng. Nói đến đây, Chí Lâm con mắt cũng là đột nhiên sáng ngời. Bất luận làm sao, chúng ta cũng không thể ở trước mặt người ngoài rơi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện uy phong. Đã như vậy, cái kia tất cả ấn ngươi đến đi. Thân là lão đầu, Mộng Thần Cơ tự nhiên yên tâm. Dù cho là Bạch Bảo Sơn cũng không có một chút nào ý kiến. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 184, đại khách. Cùng lúc đó, ba vị giáo ủy là nói thế nào? Có một người đi tới Tần Minh bên cạnh. Mà này người chính là do Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cái kia ba vị giáo ủy phái lại đây. Dù sao Tà Nguyệt cùng La Hán loại thân phận này muốn lưu ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, tất nhiên phải trải qua ba vị giáo ủy đồng ý bằng không, dù cho là đến đây ôn chuyện Tần Minh cũng không thể lưu bọn họ. Giáo ủy nói lấy ra học viện đạo đại khách. Nghe được giáo ủy chuyển đạt lại đây, Tần Minh không khỏi mừng tít mắt. Không chỉ là hắn cùng La Hán tiểu tử này hợp ý, hơn nữa còn hồi lâu không thấy. Càng bởi vì ở mới vừa dọc theo đường đi, hắn từ La Hán trong miệng biết được, bọn họ đi qua Sử Lai Khắc. Muốn biết, Tần Minh rời đi Sử Lai Khắc đã nhiều năm. Cho dù đã tốt nghiệp, nhưng Tần Minh như cũng đem cái kia đưa ra. Cho nên muốn từ La Hán trong miệng biết Sử Lai Khắc học viện tình huống bây giờ, đối với Tần Minh tới nói, cũng là khắc cầu. Vậy thì giúp ta đa tạ ba vị giáo ủy. Tần Minh hơi cong tay, lấy đó cảm tạ. Mà đến đây thông báo người cũng không tốt tiếp thu, chỉ là qua đi lại thêm một câu, ba vị giáo ủy cũng muốn gặp bọn họ. Đối mặt lời nói này, Tần Minh cũng là bất động thanh sắc. Trong lòng hắn đại thể rõ ràng, ba vị giáo ủy ý tứ. Đồng thời, tên kia thông báo người ở truyền đạt xong tin tức sau khi cũng không có ở lâu. Báo cho Tần Minh một tiếng, liền xoay người rời đi. Mà ở một bên khác, Linh Linh, thực sự là đã lâu không gặp. Một đường hạ xuống, mãi đến hiện tại mới rảnh rỗi cùng Diệp Linh Linh giao lưu. Cũng là một câu như vậy, hấp dẫn hoàn đấu chiến đội lực chú ý của tất cả mọi người. Đương nhiên, cũng không bao gồm hiểu rõ tình hình Ngọc Thiên Hằng. Hoa, hắn nhận thức Linh Linh tỷ, thanh niên tóc vàng, cũng chính là Ngự Phong. Hắn thật giống phát hiện cái gì chuyện khó mà tin nổi, quái kêu thành tiếng. Bởi vì Diệp Linh Linh tuy rằng cũng là hoàng đấu chiến đội, hơn nữa bọn họ cũng thập phần chăm sóc nàng. Nhưng Diệp Linh Linh tính cách nhưng là quái gở, từ trên người nàng tựa hồ chỉ có thể cảm nhận được cô độc cùng cô đơn. Vì lẽ đó Diệp Linh Linh có thể nhận thức những người khác, ở Ngự Phong xem ra cũng đã là hết sức ngạc nhiên chuyện. Nhưng là một giây sau, không chỉ khiến Ngự Phong, càng làm hoàng đấu chiến đội những người khác đều khiếp sợ. Đã lâu không gặp. Ở thường ngày, Diệp Linh Linh âm thanh tuy rằng rất êm tai, nhưng cũng cực kỳ chỗ trống, cho người đều là một có loại cảm giác không thật. Có thể câu này, nhưng mang theo một tia mừng rỡ cùng ôn nhu. La Hán há miệng, thế nhưng còn không chờ hắn lên tiếng. Hoa. Thái Dương từ phía tây thăng đi ra. Ngự Phong rít gào, mạnh mẽ mà đem La Hán đánh gãy. Tiếp theo, ầm. Ngươi cho ta yên tĩnh một chút. Hắc Y tóc vàng thiếu niên đột nhiên một quyền, cho hắn mạnh mẽ một hồi. Có điều tuy rằng cho hắn một quyền, thế nhưng đồng dạng, trên thực tế nội tâm hắn khiếp sợ, cũng không thể so Ngự Phong làm đến tiểu. Dù cho là dọc theo đường đi vẫn trầm mặc Thạch Mặc, Thạch Ma hai huynh đệ cũng bị Diệp Linh Linh câu nói đó cho kinh không lấy ra được âm thanh. Thật giống việc này, là cỡ nào kinh ngạc như thế. Thiên Hằng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà một bên Độc Cô Nhạn phục hồi tinh thần lại, liếc nhìn sớm có dự liệu Ngọc Thiên Hằng, trong lòng bắt quái chi hỏa trong nháy mắt tiêu đốt. Muốn biết, toàn bộ hoàng đấu chiến đội liền nàng cùng Diệp Linh Linh hai nữ sinh. Cho nên bọn họ hai cái thì tương đương với là khuê mật giống như. Có thể hiện tại, vẫn còn có nàng không biết sự tình. Ngậy. Ngọc Thiên Hằng nhìn khát cầu Độc Cô Nhạn, sơ lược cảm giác không nói gì. Việc này nói rất dài dòng. Còn phải từ mấy năm trước nói tới. Có điều không chờ Ngọc Thiên Hằng kể rõ thời điểm. Các ngươi đây là làm sao? Đang lúc này, Thần Minh đi tới. Hắn đã vừa mới từ cái kia nhân khẩu bên trong biết được ba vị giáo hủy dự định. Có điều việc này đối với Tà Nguyệt cùng La Hán đến giảng cũng không có cái gì bất lợi sự tình. Nhưng ở Tần Minh đến xem, bất kể như thế nào, đều tốt nhất là đề cập với bọn họ trước thông một hồi khí. Ồ, hai người các ngươi đây là nhận thức. Vừa đi gần, liền nhìn thấy La Hán cùng Diệp Linh Linh trò chuyện. Ở cái kia màu đen khăn che mặt dưới, thậm chí có thể nhìn thấy Diệp Linh Linh cái kia hơi dương lên khóe miệng. Này không khỏi nhường Tần Minh cảm thấy khó mà tin nổi đi. Ngự Phong đột nhiên tiến tới, kinh ngạc lên tiếng. Nhưng mà Tần Minh nhưng một tay đè ở bờ vai của hắn, ở từ ngây người bên trong giảm bớt lại đây sau, liền dùng không nhỏ sức mạnh vỗ vỗ, mang đến đau đớn, nhường Ngự Phong nhe răng niết miệng. Người cũng quá nhiều chuyện. Tần Minh đại ca. Nhìn thấy Tần Minh đến, La Hán cũng dừng lại cùng Diệp Linh Linh trò chuyện. Cho tới Diệp Linh Linh thì lại đi tới phía sau hắn. Xem ra quan hệ của các ngươi không bình thường a. Ánh mắt ở La Hán cùng Diệp Linh Linh trên người qua lại đảo qua. Cái kia tựa như cười mà không phải cười đủ cười, khiến cho La Hán một trận tê cả da đầu. Đồng thời trong lòng thầm mắng, ngươi hiện tại liền một cái độc thân chó, cũng không cảm thấy ngại nhìn chúng ta như vậy. Không đúng, chúng ta lại không phải cái tên nhà ngươi tưởng tượng loại kia quan hệ. Ngươi cái độc thân chó. Suy nghĩ trong lòng, ngoài miệng bất nhất. Thấy Tần Minh thu lại sau, La Hán liền vội vàng hỏi. Tần Minh đại ca, ba vị giáo ủy đồng ý sao? Yên tâm đi. Tần Minh cười, ta cùng Tiên Đấu học viện cao tầng đã đánh tốt bắt chuyện, bọn họ rất hoan nghênh các ngươi đến, cũng nhường chúng ta cố gắng chiêu đãi các ngươi. Như vậy đi, hai người các ngươi đường xa mà đến, ngày hôm nay trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta an bài cho các ngươi tốt nơi ở cho tới ngày mai. Ba vị giáo ủy nghĩ gặp gỡ các ngươi. Nghe vậy, Tà Nguyệt cùng La Hán liếc mắt nhìn nhau. Kết quả này, bọn họ sớm có suy đoán. Huống chi nếu như nghĩ kéo Diệp Linh Linh nhập bọn, trừ bản thân nàng đồng ý bên ngoài, còn cần qua Thiên Đấu ba vị giáo ủy cái kia quan. Liền, hai người không chút do dự mà gật đầu đáp lại. Vậy thì phiền phức Tần Minh đại ca. Ha ha, không phiền phức. Tần Minh cười, có điều tiếp theo, hắn lại đem tầm mắt rơi vào La Hán trên người, thật lâu không nói. Chính khi mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn dưới sát trời. Chỉ chốc lát sau, sắp cơm nước xong. Nay vừa nói, Tà Nguyệt cùng La Hán lập tức rõ ràng. Ha ha ha. Vậy thì nhờ có Tần Minh đại ca bận tâm. Dứt lời, La Hán còn hướng về Tần Minh dựng đứng một cái ngón tay cái, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, Tần Minh đại ca còn nhớ. Ta đương nhiên sẽ không quên. Tần Minh ngã cũng hào phóng, năm đó lần thứ nhất gặp mặt, là ngươi mời chúng ta ăn một bữa. Hiện tại nếu ta có tiền, vậy ta liền xuất huyết nhiều một lần. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhà ăn. Dứt lời, trên mặt còn lóe qua một tia thị thương. Hoàng đấu chiến đội mọi người đều là mắt sắc hạng người. Vừa thấy Tần Minh vẻ mặt đó, dồn dập biểu thị không rõ. Dù sao Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhà ăn tuy rằng dùng hồn thú làm thạch nguyên liệu nấu ăn sát thực quý, có thể đó là đối với người bình thường tới nói, nhưng đối với Thiên Đấu giáo viên mà nói, không đến nỗi thỉnh bữa cơm đều sẽ thị thương đi. Có điều liền ở sau đó, lão sư, đã như vậy, cái kia ngươi cũng mời chúng ta ăn một bữa thôi. Ngược lại không cần bao nhiêu tiền. Nhưng mà đối mặt Ngự Phong thỉnh cầu, đi sang một bên, không tiền. Lão sư, ngươi lừa người, bất công. Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 185, Ngự Phong không mời chúng ta ăn cơm trận tướng. Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhà ăn. Vào giờ phút này hoàng đấu chiến đội 7 người, trừ Diệp Linh Linh còn có thể không nhanh không chậm ăn uống ở ngoài, cái khác 6 người, bao quát trước liền cùng La Hán nhận thức Ngọc Thiên Hằng, đều trợn mắt ngoa mồm. Ta thích bé ngoan. Ta lần này biết Tần lão sư tại sao đau lòng. Hơn nữa đối với thỉnh mấy người chúng ta ăn cũng như thế chống cự. Ngự Phong nuốt một ngụm nước bọt, ngạc nhiên mở miệng. Chỉ thấy ở đối diện bọn họ, là tòa hoàn toàn đồ ăn xếp thành núi nhỏ. Mà núi nhỏ sau, chính là điên cuồng ăn uống La Hán. Cho tới ở bên cạnh hắn, nhưng là tao nhã chửi miệng Tà Nguyệt. Đối với La Hán ăn uống hành vi, hắn sớm tập mãi thành quen. Ngươi nói, Linh Linh thật thích hắn sao? Áo Tư La ánh mắt không ngừng ở Diệp Linh Linh cùng La Hán trên người đảo qua. Một cái như vậy tao nhã, mà một cái khác, không nói cũng được. Liên như vậy, càng còn có thể đối với hắn có hảo cảm hay sao? Này không rõ ràng mà. Nghe được Áo Tư La, Ngự Phong hạ thấp giọng. Ngươi xem Linh Linh tỷ, xưa nay liền không vẻ mặt đó qua. Nói, còn ra hiệu Áo Tư La nhìn sang. Chỉ thấy Diệp Linh Linh lại quá trình ăn cơm bên trong, cũng thỉnh thoảng nhìn về phía La Hán. Tuy rằng nói cái gì cũng không nói, nhưng hành động này cho thấy tất cả. Có điều nói đi nói lại, ta cũng không nghĩ ra tại sao. Hai người các ngươi đồng nam nhỏ biết cái gì? Lúc này, kéo Ngọc Thiên Hằng cánh tay Độc Cô Nhạn đột nhiên lên tiếng, trong mắt của nàng chớp qua hai đạo đùa giỡn ánh sáng. Ái tình chính là bộ dáng này. Nếu như thật sự thích, căn bản sẽ không quan tâm đối phương là hình dáng gì. Nói, liếc hai người một chút. Muốn không để cho ta giúp hai người các ngươi nếm thử ái tình nha. Trong mắt màu xanh lục bên trong, càng là toát ra một tia cười quyến rũ. Kích, vẫn là tính, Nhạn tử tỷ ngươi cái kia một thân bích lân độc cũng chỉ có lão đại mới nhận được. Hai chúng ta có thể vô phúc tiêu thụ. Ngự Phong còn có Áo Tư La hai người vội vội vã vã từ chối, một mặt sợ hãi. Nhìn Độc Cô Nhạn thời điểm, rõ ràng có chút sợ hãi. Cắt. Hai cái tiểu đồng nam. Độc Cô Nhạn nhíu mày, con ngươi bên trong toát ra xem thường. Lập tức, lại nhìn phía Diệp Linh Linh. Thầm nghĩ trong lòng, cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy Linh Linh bộ dáng này. Có điều tên kia. Trong lòng nghĩ đồng thời, nhìn về phía La Hán. Giờ khắc này hắn điên cuồng đem đồ ăn hướng về trong miệng nhét, căn bản không có chú ý tới Diệp Linh Linh. Độc Cô Nhạn thấy thế, không khỏi thầm mắng một tiếng. Thực sự là đồ gỗ, không lạnh lùng đáng đời độc thân. Nhớ tới đến đây, xinh đẹp lông mày hơi nhíu. Không được, ta phải nghĩ biện pháp giúp một chút Linh Linh. Cùng lúc đó, Ngọc Thiên Hằng cũng chú ý tới Độc Cô Nhạn trạng thái. Hắn nhìn về phía trong lồng ngực của mình giai nhân, ôn nhu nói: "Nhạn Nhạn, ngươi làm sao?" Độc Cô Nhạn đột nhiên hoàn hồn, con ngươi đảo một vòng liền tiến đến Ngọc Thiên Hằng bên hai, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ lên. Dùng, khiến, Ngọc Thiên Hằng sắc mặt không ngừng biến hóa. Thứ nghi hoặc đến khiếp sợ, từ xoắn xuýt đến bất đắc dĩ. Thời khắc này, giống như trở mặt như thế, cuối cùng vẫn là ở Độc Cô Nhạn dưới con mắt, đồng ý. Nhưng mà đúng vào lúc này, các ngươi xem. Nương theo Ngự Phong một tiếng thét kinh hãi, mọi người vội vã theo Ngự Phong kêu gọi danh vọng đi. Chỉ thấy nguyên bản vẫn tính trông trải nhà ăn đã tràn vào không ít người, mà bọn họ ánh mắt hầu như đều là nhìn về phía La Hán cùng bọn họ bên này. Dù sao xếp thành núi nhỏ đồ ăn, vô luận nói như thế nào, cái mục tiêu này đều lớn vô cùng. Xong, các học viên đều tan học. Áo Tư La vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Đáng chết, đây là muốn xã hội tính tử vong nha. So với Áo Tư La, Ngự Phong cũng chẳng tốt đẹp gì. Chúng ta có thể hay không bị cho rằng cùng hắn một nhóm nha? Hai cái vai hề, kẻ dở hơi, giống như ra hỏa ôm cùng nhau, còn kém không nhọn đều thành tiếng. Chỉ có điều La To là không thể thiếu. Hắn ăn như thế. Ẩm, ẩm. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ nói hết lời, liền yên tĩnh lại. Chỉ thấy Độc Cô Nhạn chính giơ nằm đấm, một lần nữa thu về đến Ngọc Thiên Hằng trong ngực, hoán hận nói, trước tiên không nói bọn họ có biết hay không chúng ta là một nhóm, nhưng là hai người các ngươi liền đủ mất mặt. Nhạn Tử Tỷ. Thấy Độc Cô Nhạn không có phản ứng, hai người chỉ có thể đưa mắt tìm đến phía Ngọc Thiên Hằng. Thế nhưng Ngọc Thiên Hằng lại làm sao lý hai người bọn họ. Lúc này quay đầu lại, nhắm mắt làm ngơ. Mà ở đối diện, trước một khắc còn chất đầy giống như núi nhỏ đồ ăn mặt bàn, vào giờ phút này, bên trên đồ ăn đã quét sạch hết sạch. Cả cái bàn lên trừ mâm không ở ngoài, liền còn lại một cái bưng lên, còn duy trì ấm áp ăn, có thể thấy được La Hán tiêu diệt đồ ăn tốc độ nhanh bao nhiêu. Hoàn toàn vượt quá mọi người tưởng tượng. Thần Minh ôn hòa như cũ, khỏe miệng hơi dương lên. Thế nào? Ăn no chưa? Tám phân no rồi. La Hán nói xong, cầm lấy còn không dùng qua khăn lau ướt, bắt đầu lau mặt, hắn tướng ăn thực sự là quá hung ác, đảo ngược chính mình nửa mặt đều dính đầy quần áo dính dầu mỡ. Thần Minh đại ca, đa tạ khoản đãi. Dứt lời, táp đi miệng. Thần Minh không hiểu chuyện gì thế này, cũng không có để ý tới. Ngược lại là Tà Nguyệt khẽ liếc mắt một cái. Hắn có biết La Hán dự định làm gì? Tay mới vừa đưa về phía chứa đồ hồn đạo khí thời điểm. Nửa đường, nhưng đứng ở nơi đó. Hắn cái tên này, thật sự có phúc khí nha. Chỉ thấy Diệp Linh Linh không biết từ nơi nào lấy ra một cái hoa quả, đưa cho ăn xong đồ vật chính đang đập đi miệng La Hán. Tuy rằng một câu nói không nói, nhưng cũng cho thấy ý đồ của nàng. La Hán thấy thế, sáng mắt lên. Linh Linh, đa tạ. Có điều nói đi nói lại, làm sao ngươi biết? Nói chuyện bên trong nữ khí, còn mang theo một tia nghi hoặc. Chỉ có điều động tác trên tay, nhưng là không chút nào chậm. Tiếp nhận đi, liền cắn một cái. Năm đó ở trên đến hội, ta phát hiện, dường như chỗ chống lời nói, lại nghe ra một tia thẹn thùng. La Hán vẻ mặt chấn động, lập tức liền hoài nghi mình đúng hay không nghe lầm tới. Mang theo nghi hoặc mà nhìn về phía Diệp Linh Linh, nhưng lại không biết chính mình cử động, gây nên Diệp Linh Linh thẹn thùng. Vội vã quay đầu lại, tránh khỏi hắn ánh mắt. Điều này làm cho La Hán hơi có chút lúng túng, vẻ mặt cứng đờ. Mà tình cảnh này, đều bị Tần Minh nhìn ở trong mắt. Làm người từng trải, tuy rằng chưa từng có, nhưng cũng rõ ràng. Có điều trên mặt tuy rằng nụ cười không giảm, nhưng trong lòng thầm than một tiếng. Hai cái nằm ở không giống trận doanh người muốn có kết quả, không có chút nào dễ dàng. Thế nhưng đối với điểm này, hắn cũng không có bao nhiêu nghĩ. Dù sao chuyện như vậy, có thể không tới phiên hắn đến bận tâm. Một cái là chính mình học sinh, một cái nhưng là nghĩ đệ đệ mình như thế, hắn cũng không tiện nói gì. Vì để tránh cho La Hán lung túng, lên tiếng ngắt lời. "Tốt, nếu cơm nước no nê, như vậy ta mang bọn ngươi đi tới các ngươi nghỉ ngơi địa phương đi." Thần Minh chậm rãi đứng dậy, lập tức liếc mắt nhìn một phía. "Hơn nữa theo ta thấy, các ngươi nếu như lại đợi ở chỗ này, nhưng là không có chút nào thích hợp." Nói xong, khóe miệng không khỏi hơi dương lên. Trên mặt nụ cười cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Hoàng đấu chiến đội mọi người liếc nhìn dưới bốn phía, sau đó không có chút gì do dự các loại Tần lão sư, mấy người chúng ta cũng đi. Chương 186, mời chiến Tần Minh. Ở sau đó, Tần Minh liền mang La Hán bọn họ đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chủ trường học khu phía tây một cái sân bên trong. Nơi này cũng đã thu thập sạch sẽ. Tà Nguyệt cùng La Hán đều có một cái đơn độc gian phòng. Dù cho chỉ là hơi dừng lại, này trong sân đều cho bọn họ sắp xếp một cái đơn độc lớn phòng tiếp khách, hơn nữa hết thảy đồ dùng hàng ngày đều là mới tinh, lại thêm vào đơn độc sân nhỏ, khắp mọi mặt đối với điều kiện so với bọn họ ở Võ Hồn Điện đều không kém chút nào. Dù cho là Tà Nguyệt cùng La Hán loại này không rất cưỡng cầu tính cách, đều đối với Tần Minh thỏa đáng sắp xếp cảm thấy hết sức hài lòng. Ha ha ha. Tần Minh đại ca, thực sự là phiền phức ngươi. Tất cả sắp xếp thỏa đáng, mọi người tới đến trong phòng tiếp khách. La Hán càng là ôm lấy Tần Minh vai, cười to lên. Xem ra đến chuyến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, rất đáng giá mà. Ngươi thỏa mãn liền tốt. Lúc này, Diệp Linh Linh đột nhiên mang dâng trà nước. Mọi người thấy thế, cũng là không khách khí. Đột nhiên, Độc Cô Nhạn con ngươi đảo một vòng. Xanh ngọc con ngươi bên trong lóe qua một tia giảo hoạt. Vậy các ngươi đến chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện là dự định làm gì? Chẳng lẽ là đến đá con sao? Lời vừa nói ra, mọi người động tác đều là cứng đờ. Thần Minh càng là nhíu mày, vừa định răn dạy Độc Cô Nhạn, lại phát hiện nàng dĩ nhiên hướng về chính mình ngáy mắt, mà phương hướng chính là đứng cách La Hán gần, cách bọn họ xa cửa sổ vị trí. Trong ngáy mắt, Thần Minh liền phản ứng lại, mà bọn họ động tác nhỏ cũng bị Tà Nguyệt thu vào trong mắt. Bất động thanh sắc nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm. Thầm nói, hắn cái tên này xác thực là tìm đến cái kia Cựu Tâm Hải Đường võ hồn cô nương. Chỉ có điều tình huống thật, nhưng đến để cho các ngươi thất vọng rồi. Nhưng nếu như hai người bọn họ thật có thể đi tới đồng thời, chén trà thả xuống, có lẽ này cũng không sai. Tà Nguyệt âm thanh cực nhỏ, hơn nữa lực chú ý của đám người trên căn bản đều đặt ở La Hán trên người. Vì lẽ đó dù cho là thân là hồn vương đỉnh Tần Minh, cũng không nghe thấy hắn tích cô âm thanh. Đã quán. Ha ha ha. Các ngươi có thể không nên hiểu lầm. La Hán khoát tay áo một cái, ra hiệu không có chuyện này. Như là đã quán chuyện như vậy, ta làm sao có khả năng sẽ làm. Theo tay cầm lên một khối bánh ngọt, nói, Tần Minh đại ca, chúng ta trước đi qua Sử Lai Khắc học viện. Phất Lan Đức viện trưởng cùng Triệu Vô Cực phó viện trưởng hai vị này, đối với ngươi nhưng là muốn niệm đến mức rất nha. Nghe được Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực tên, Tần Minh khỏe miệng hơi dương lên. Ánh mắt bên trong cũng không khỏi lóe qua một tia hồi ức. Nhiều năm như vậy, không biết các thầy giáo thế nào rồi. Thấy Tần Minh nói như vậy, Hoàng Đấu Chiến đội tất cả mọi người cảm thấy yêu kỳ. Bởi vì bọn họ chưa từng có nghe Tần Minh nói qua quá khứ của hắn, cũng xưa nay chưa từng nghe qua Sử Lai Khắc học viện tên. Đối với này, mấy người cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Đương nhiên, chỉ có hai người ngoại lệ. Một cái trong đó chính là Độc Cô Nhạn. Nàng vốn là nghĩ đem câu chuyện dẫn tới Diệp Linh Linh trên người, cho bọn họ tranh thủ cơ hội. Có thể không ngờ rằng tên kia không rõ phong tình, dĩ nhiên mạnh mẽ đem câu chuyện dẫn tới Tần Minh lão sư nơi đó. Cho tới một bên Tà Nguyệt, cũng suýt nữa đem nước phun ra. Liếc nhìn mang theo xa suốt Diệp Linh Linh, không khỏi lắc lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng, con đường của ngươi, e sợ còn dài lắm. Đúng rồi. Cùng lúc đó, La Hán đứng vọt dậy đi ra ngoài. Mấy người thấy thế, dồn dập biểu lộ không rõ. Trước hết vẫn là Tà Nguyệt cùng Tần Minh đứng dậy, theo sát phía sau. Hoàng Đấu Chiến đội 7 người đối với này, cũng chỉ có thể đi theo ra. Chờ đến rộng rãi trong sân sau, La Hán hai tay nắm tay, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cốt cả vang vọng, hoạt động gân cốt đồng thời, con mắt bên trong đầy dây hưng phấn. Thần Minh đại ca, ta bây giờ đã là hồn tông. Đã như vậy liền để ta xem một chút chúng ta hiện tại trên lệch đi. Lập tức, liền trực tiếp chạy như bay lại đây. Thứ nhất hồn hoàn, theo sát phía sau sáng lên. Chân bồn bước chân rơi trên mặt đất, phát sinh nện vững chắc mạnh mẽ âm thanh, khắp toàn thân lấp lóe màu vàng phát sáng. Ánh mắt bên trong chiến ý mặc dù là cách xa nhau mấy mét, cũng có thể dễ dàng cảm thụ. Không chút nào cho Tần Minh bất kỳ cơ hội cự tuyệt. Hoàng Đấu Chiến đội trong mắt mọi người, dồn dập chớp qua kinh hãi. Chỉ có Tà Nguyệt, một bộ đã dự liệu được vẻ mặt. Cho tới Tần Minh, cảm thụ La Hán cái kia không hơn nữa che giấu chiến ý, hắn giờ khắc này ánh mắt bên trong cũng là toát ra một vẻ nghiêm túc. Tiếp theo, ở hắn tiếp cận trong ngay mắt, Tần Minh nguyên bản đứng tại chỗ bất động thân hình, lập tức hoàn thành võ hồn phụ thể. Ở xúc ý võ trang ra chỉ dưới, La Hán nguyên bản khủng bố sức mạnh nâng cao một bước. Nắm đấm xẹt qua không khí, dĩ nhiên sản sinh mơ hồ âm thanh gào thét, sức mạnh lớn cực kỳ khủng bố. Tần Minh đối với này, nhưng là căn bản không có lựa chọn gắng đón đỡ. Chân phải điểm, một bước bước ra. Nguyên bản nắm đấm cũng là trong nháy mắt thất bại. Đối với trong lúc nhất thời không có cách nào điều chỉnh thân hình cơ hội, Tần Minh đương nhiên sẽ không buông tha. Hồn hoàn sáng lên, một trận hỏa hạt ánh sáng ở trong miệng hắn ngưng tụ. Một giây sau, một đạo cột lửa dâng trào ra. Cũng là ở La Hán xoay người một khắc đó, oeng. Ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp bọc thân thể của hắn. A. La Hán dĩ nhiên không có lựa chọn lập tức tránh, gầm lên giận dữ sau, tùy ý hỏa diễm ở trên người hắn tiêu đốt. Cả người đều là bị tổn thương dấu vết, hai cánh tay rủ xuống, nhưng cũng ánh mắt kiên định. Lập tức, rủ xuống hai cánh tay hung hãn hơi động. Bàn tay hóa thành thủ đao, kim quang đem bọc. Tiếp theo, hô, nóng rực cột lửa bị La Hán đẩy nhiệt độ cao, mạnh mẽ xé ra. Mà bản thân hắn thì lại thế không thay đổi, biến trưởng thành quyền. Đồng thời bản thân bay lên, giản kỳ ạ cụ hướng Tần Minh bốn phía tích đi. Không có dự liệu được Tần Minh, không thể tránh khỏi. Lần này, hắn chỉ có thể lựa chọn gắng đón đỡ. Đả kích nặng nề, vang vọng ra một đạo tiếng vang trầm nặng. Lần thứ nhất cảm nhận được loại này đả kích nặng nề, Tần Minh thậm chí có thể cảm thụ chính mình xương cốt phát sinh một tiếng gào thét. Trầm trọng sức mạnh theo nắm đấm, lan tràn đến toàn bộ cánh tay, thấm vào kinh lực ầm ầm nổ tung trong nháy mắt, Tần Minh hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh bị hắn hướng về phía sau bắn cho bay. Ngươi sức mạnh hiện tại hơn ta vô cùng xa. Ha ha ha. Nhiều năm như vậy, ta trưởng thành rất nhiều. La Hán cười to, màu vàng hai cánh tay ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống khúc xạ ra ánh sáng chói mắt. Thế nhưng chỉ ở này sau khi, một đạo hỏa diễm dĩ nhiên không có một chút nào điểm báo, hướng hắn kéo tới. Quanh thân hỏa diễm vờ quanh, Tần Minh tùy ý vẩy vẩy cánh tay. Ta cũng đã lâu không có động thủ. Mới vừa cái kia mấy lần, coi như là chúng ta ở chính thức bắt đầu trước, làm nóng người hoạt động đi. Còn có, hoạt động một chút vai, ngữ khí một trận. Không nên khinh thường. Ưu thế của ta không phải là sức mạnh. Dứt tiếng, Tần Minh biến mất tại chỗ. Các loại La Hán phát hiện thời điểm, Tần Minh đã ở bên cạnh hắn. Dưới tình thế cấp bách, xúc ý võ trang bao trùm ở trên trán. Một giây sau, cong. La Hán đầu mạnh mẽ đập về phía Tần Minh, một tiếng vang dọn, Tần Minh trực tiếp ngửa ra sau nửa phần. Chương 187, bụi bặm lăn xuống. Ầm. Một bóng người trực tiếp bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi. Mà ngoài dự liệu của mọi người, bị đánh bay ra ngoài cũng không phải La Hán, mà là tự thân tu vi chiếm thượng phong Tần Minh. Thấy cảnh ấy, thân là Tần Minh học sinh Hoàng Đấu Chiến đội mọi người, cũng là dồn dập kinh ngạc mở lớn bọn họ miệng. Bọn họ nhưng là biết, Tần Minh thực lực đặt tại trước mặt bọn họ, có thể dễ dàng hoàn ngược bọn họ. Bằng không Hoàng Đấu Chiến đội mấy người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, làm sao sẽ đối với Tần Minh như vậy tôn trọng? Có thể nói ở trong lòng bọn họ, Tần Minh thực lực rất mạnh. Thế nhưng hiện tại, cái kia gọi La Hán, không chỉ có thể cùng Tần Minh lão sư chính diện chiến đấu, không rơi xuống hạ phong, càng có thể làm cho lão sư ăn cái thiệt lớn. Ngọc Thiên Hằng đối với này, càng là ngầm nắm đấm nắm chặt. Nếu như là hắn, vạn vạn không làm được đến mức này. Dù cho hắn võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long, như cũng không được. Vì lẽ đó điều này làm cho hắn vốn là nghĩ rửa sạch nhục nhã tâm tư, lại lần nữa yên tĩnh lại. Tên kia lại trở nên mạnh mẽ. Không chỉ là bọn hắn kinh ngạc, liền ngay cả Tần Minh cũng là âm thầm kinh ngạc cùng La Hán cái kia mạnh mẽ tố chất thân thể cùng năng lực hồi phục. Bởi vì hắn sức quan sát vô cùng xuất chúng, có thể bí mật phát hiện trước hắn cho La Hán mang đến tổn thương đã hoàn toàn biến mất. Lưu lại cũng vẹn vẹn chỉ là chút màu xám đen dấu vết. Có điều làm hắn liên tưởng đến năm đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy La Hán ở dưới đất đấu hồn tràng hình ảnh chiến đấu thời điểm, lại là thoải mái. Dù sao hắn này năng lực hồi phục là thiên sinh. Ngoài ra, Tần Minh lại cảm thấy có chút khó có thể tin. La Hán tuổi tác, hắn rõ ràng nhất. Năm đó hắn tố chất thân thể, chính mình cũng có hiểu biết. Có thể không nghĩ đến hiện nay, dù cho là bản thể võ hồn, càng cũng đến mức độ như vậy. Xem ra ngươi cùng năm đó, thực sự là khác nhau một trời một vực. Tần Minh cười. Nguyên bản bị oanh sụp vách tường bị mãnh liệt sóng khí đánh văng ra, hắn cái kia cháy hỏa diễm bóng người từ bên trong hiện hiện. Ngươi bây giờ, ta cũng đến xuất toàn lực. Một câu nói, trực tiếp nói rõ La Hán thực lực. Mặc kệ Tần Minh là nghĩ như thế nào, La Hán động tác cũng không có một chút nào chịu ảnh hưởng. Ngược lại, bởi vì Tần Minh nói câu nói này, cùng với hắn bày ra thái độ, khiến La Hán ạ diện lìn tăng vọt, động tác càng là triển lộ ra hưng phấn. Tuy rằng đầu bị thương nặng, nhưng đối với Tần Minh tới nói không tính là gì, cũng đã là khôi phục như lúc ban đầu. Hồn hoàng trong ánh lấp lánh, Tần Minh dĩ nhiên trực tiếp phân ra mấy bóng người, từ bốn phương tám hướng kéo tới, phân không rõ thật giả bên dưới, đem hắn cho bao vây lại. Nhưng mà nguyện bộ triển khai, chân đạp hư không, lựa chọn trệ không La Hán, căn bản không có cho Tần Minh cơ hội. Lập tức càng là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người, cũng hoặc là to con đều trợn mắt ngoác mồm tình huống, thứ tư hồn hoàn hắc mang trước qua. Đây là vạn năm hồn hoàn. Thời khắc này, Ngọc Thiên Hằng cũng lại không kiềm chế nổi. Ngươi nói ngươi trệ không không dựa vào hồn hoàn hồn kỹ, này còn có thể nhẫn. Tự nghĩ ra hồn kỹ, về vì ngươi thiên phú dị bẩm. Thế nhưng ngươi thứ tư hồn hoàn lại vẫn là vạn năm cấp bậc. Trên lệch này, cái nào còn có thể ôm ấp một viên bình thường tâm đến xem. Tiểu tử này, Tần Minh cũng bị khiếp sợ không được, thế nhưng đối với chiến đấu, hắn này phân tâm chỉ là nhất tâm nhị dụng. Chỉ thấy ở La Hán bay lên một khắc đó, Tần Minh liền lập tức làm ra tương ứng điều chỉnh. Khiếp sợ cũng không phải khiến cho hắn dừng lại lý do. Mấy đạo phân thân đắc thành nhân, người trưởng thành, bậc thang, trực diện phía trên La Hán. Mà La Hán đối với này cũng là không chút khách khí. Ba tầng kinh đạo không chút lưu tình, một cước đạp dưới. Veng, veng, veng. Trong nháy mắt này, phân thân toàn bộ tiêu tan. Chỉ có điều này sân cũng đã cũng không khá hơn chút nào. Bụi mù sao động bên dưới, viện rơi xuống mặt đất rạn nứt. Giống như phá rỡ như thế, không chút lưu tình. Có điều thiên đấu gia đại nghiệp đại, cũng vẫn không để vào trong mắt. Chiến đấu mà, trung quy còn muốn tiếp tục xuống. Xé ra bụi mù, kim quang bao phủ chi dưới đấm ra một quyền. Xúc ý võ trang, nổ tung nát đầu. Vừa nhanh vừa mạnh oanh kích, liên miên không dứt nổ tung, mỗi một quyền cũng giống như là một đầu hồn thú quét tới. Trầm trọng sức mạnh chỉ là ở nơi đó nhìn, liền mọi người cảm thấy một trận chấn động. Nhưng mà chính là ở như vậy giống như là biển gầm liên tục oanh kích bên trong, Tần Minh thân thể liền như là một khối theo gió đong đưa vải vóc. Nhìn như nhu hòa, tránh mà không công. Trên thực tế, lại làm cho La Hán đổ đổ lãng phí hồn lực, không có một chút nào ra tay chỗ. Mà này, chính là Tần Minh phong cách cùng chỗ cao minh. Liên như thế mắt thấy, theo La Hán mỗi lần tiến công, Tần Minh hại dường như chậm rãi nắm giữ cái gì. Cuốn quanh liệt diễm móng đuốt sói, lại như từ lâu dự báo đến La Hán mỗi lần công kích. Mỗi khi La Hán nắm đấm sắp chạm được Tần Minh trước một khắc, hắn không chỉ làm ra né tránh động tác, cái kia cuốn quanh liệt diễm móng đuốt sói, càng là sẽ trước một bước xuất hiện ở La Hán bạc nhược vị trí, phát động công kích. Cho nên nói, mặc dù coi như là La Hán chiếm cứ chủ công thượng phòng, nhưng trên thực tế, từ đầu tới cuối La Hán công kích đều không thể đánh trúng Tần Minh thân thể. Nhưng mà muốn phá cục, đến so với Tần Minh càng nhanh hơn. Nhìn trước mặt Tần Minh, ở đến gần trong nháy mắt, La Hán dĩ nhiên thái độ khác thường, chỉ thấy mũi chân của hắn liền điểm, thông qua cạo thoáng hiện đến một bên khác không khí. Tần Minh đại ca, nếm thử chiêu này đi. Nói một câu, La Hán quanh thân khí phách căng thẳng. Chờ đến Tần Minh phản ứng lại, biết mình tránh né không được muốn phản công thời điểm, lại bị La Hán nắm lấy cơ hội, một tay phá tan rồi hắn công kích. Tiếp theo, vai liền như là một lần xông tới mặt trọng tường, một cái thiết sơn kháo liền hướng Tần Minh ngực đánh tới. Nghe cảm nhận ra được điểm này, Tần Minh cũng không có lập tức né tránh, mà là con ngươi thu nhỏ lại, cũng ở La Hán hơi nghi hoặc một chút, nhưng thế không thay đổi ánh mắt bên trong, trên người hơi ngửa ra sau. Tiếp theo, quanh thân liệt diễm dâng trào, hóa thành màu đỏ thấm dòng lũ. Theo một trận hào quang màu tím chớp qua, oanh. Trong nháy mắt, liệt diễm ở gầm hiếu. Thời khắc này, là Tần Minh nhân cơ hội phát động thứ 5 hồn kỹ. Bởi vì hắn rõ ràng, cuộc chiến đấu này đến kết thúc, nếu không thì sẽ là lưỡng bại câu thương. Màu đỏ thấm hỏa diễm thiêu đốt không khí. Tần Minh thứ 5 hồn kỹ tuy rằng như cũng là ngàn năm cấp bậc, thế nhưng ở hắn hồn lực ra chỉ dưới, nhưng không kém chút nào ở như thế hồn vương phát sinh vào năm. Nếu như nói phân ra thắng bại, cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ có thể nói hiện tại Tần Minh đã không muốn tiếp tục. Liệt diễm bên trong, La Hán ánh mắt tràn ngập nghiêm túc. Tần Minh thực lực vượt qua La Hán tưởng tượng. Lại như hiện tại, mặc cho hắn sử dụng trừ ép đáy hòm bên ngoài thủ đoạn khác, đều rất khó ở Tần Minh trên người chiếm được một chút lợi lộc. Cũng chính là khắp nơi La Hán còn đang suy nghĩ thời điểm, Tần Minh thân thể nhưng là tích mở còn đang thiêu đốt hỏa diễm, giống như quỷ mị trong nháy mắt lấp lóe đến La Hán trước người. Cuốn quanh liệt diễm móng vuốt sói đã chống đỡ ở La Hán huyết hầu. Tất cả đều tùy theo đuổi bẩm lắng xuống. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 188, đào chân tường cùng đào ngược. Hán, ngươi còn dự định tiếp tục tới sao? Giải trừ võ hồn phụ thể, Tần Minh trên mặt mang theo nụ cười sán lạ. Giờ khắc này hắn cử động cũng đã nói rõ tất cả. Đối với này, trầm mặc chốc lát, La Hán đứng lên, đầu tiên là chỉ chính mình nơi cổ họng đã bao trùm một tầng kim quang, sau đó liền thờ ơ lắc lắc đầu. Không đánh, đánh tiếp nữa cũng vô vị. Nếu như bày ở ngoài sáng, La Hán căn bản không coi là thua. Bởi vì chỉ dựa vào hắn ở nơi cổ họng tầng kia vũ trang, liền không phải Tần Minh có thể dễ dàng phá tan. Nói cho cùng, kỳ thực chỉ có thể tính mới vừa cái kia một hồi Tần Minh chiếm thượng phong. Chỉ đến thế mà thôi. Có điều như là như bây giờ, La Hán cũng sẽ không nói thêm cái gì. Bởi vì hắn đã nhận rõ, chỉ dựa vào như vậy, hắn thực lực căn bản không địch lại Tần Minh. Vì lẽ đó thua sự thực cũng không giả. Bởi vậy khi rõ ràng chính mình thiếu hụt sau khi, lại muốn đang tiếp tục cứng rắn chống đỡ xuống, có điều là mất mặt xấu hổ mà thôi. Mà nghe được La Hán thoải mái thừa nhận chính mình thua chuyện này, đồng thời lại lưu ý đến hắn làm cái kia cử động. Tần Minh đối với này cũng có vẻ hết sức hài lòng. Chí ít cuộc chiến đấu này, La Hán đã học được cái gì? Trong đó một điểm chính là đến điểm là dừng. Đương nhiên, đối với chiến đấu, Tần Minh trong lòng suy tư, là La Hán cũng có thể hiểu không thiếu. Luận bàn, chính là vì cha sót bổ huyết. Cùng lúc đó, không chờ A La Tốt cùng Tần Minh tiếp tục nói cái gì, một bên Tạ Nguyệt liền mang theo Diệp Linh Linh đi tới. Tạ Nguyệt đúng là con tốt, một bộ tập mãi thành quen. Ngược lại là Diệp Linh Linh, trên mặt của nàng mang theo một chút lo lắng. Đi tới La Hán trước người, không nói hai lời liền triệu hoán võ hồn. Tiếp theo, nương theo một luồng gợn sóng mùi thơm, một nói ánh sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, cái kia bạch quang nhìn qua cực kỳ kỳ lạ, dĩ nhiên là cánh hoa hình thái, từ từ bay xuống, trực tiếp rơi vào La Hán trên người, nhẹ nhàng hòa vào trong cơ thể hắn. Nguyên bản liền không cần trị liệu, liền có thể chính mình khép lại thương thế La Hán, dĩ nhiên ở này mấy cánh hoa hòa vào bên dưới, làm cho hắn lộ ra ở bên ngoài vết thương dĩ nhiên như kỳ tích nhanh chóng khép lại, so với hắn cái kia dựa vào thể chất khép lại tốc độ đều nhanh hơn không ít. Cái kia coi như không tệ sắc mặt, càng trở nên hường hào. Không hổ là Cựu Tâm Hải Đường. La Hán nặng nặng nằm đấm, một mặt thán phục. Ngươi cẩn thận một chút. Khăn che mặt dưới Diệp Linh Linh nhẹ giọng nói. Tần Lão sư là hồn vương, ngươi như thế nào cùng hắn luận bàn đây? Đối mặt Diệp Linh Linh mang theo trách cứ ngữ khí, La Hán ngược lại cũng không biểu đạt cái gì. Hoặc là nói, hắn liền không nghe ra đến. Đối với này, một bên La Hán chỉ là cười to lên. Sau đó lắc lắc đầu, nói, chỉ là luận bàn mà thôi. Chỉ có theo càng mạnh hơn người đánh, mới có thể hiểu chính mình thiếu hụt ở nơi nào. Nếu như theo so với mình yếu đến đánh, chẳng phải là bắt nạt bọn họ. Nghe nói như thế, mới vừa đi tới hoàng đấu chiến đội mọi người vốn là một mặt mừng rỡ, nhìn La Hán cùng Diệp Linh Linh ở chung. Thế nhưng đột nhiên, sắc mặt của bọn họ tất cả đều ám đạm hạ xuống. Lời này nghe, làm sao như thế không thoải mái. Cùng lúc đó, Thần Minh vỗ tay một cái, trực tiếp đem hoàng đấu chiến đội tầm mắt của mọi người rời đi, đồng thời lại hấp dẫn La Hán cùng Tà Nguyệt hai người sức chú ý. Chỉ thấy hắn đảo qua hoàng đấu chiến đội, cuối cùng đặc biệt đưa mắt đặt ở La Hán cùng Tà Nguyệt trên người của hai người, thực sự là đáng tiếc, nếu như các ngươi không phải đã gia nhập Võ Hồn Điện, chắc hẳn ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải đem các ngươi làm đến hoàng gia học viện đi. Nếu là có các ngươi gia nhập, nói không chắc. Lập tức, liền dùng nửa đùa nửa thật giọng nói, nếu như vậy, hai người các ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng đi. Thần Minh đại ca, ngươi có thể thật biết nói đùa. La Hán ngược lại cũng hiểu rõ Tần Minh tính cách, khoát tay áo một cái. Sau đó lại nhớ ra cái gì đó, trên mặt tràn trề chẳng hiểu ra sao nụ cười. Thần Minh đại ca, ngươi đây là lần thứ hai mời ta. Hả? Nha. Ha ha ha. Xác thực là lần thứ hai. Thần Minh đầu tiên là sững sờ, cả người có chút không rõ. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền rõ ràng La Hán ý tứ. Về nhớ tới chính mình mấy năm trước, mời La Hán gia nhập Sử Lai Khắc học viện, Sử Lai Khắc từ chối. Mà nguyên nhân chính là bởi Sử Lai Khắc học viện quá nghèo, ăn không đủ no. Mà hôm nay, hắn mời La Hán gia nhập một cái tuyệt đối giàu có học viện, có thể vấn đề nhưng là, hắn cũng sớm đã gia nhập Võ Hồn Điện Võ Hồn học viện. Hai lần không được, có thể nói là tạo hóa trêu người. Thần Minh đại ca, ngươi đây chính là đảo chân tường nha. Cùng lúc đó, Tà Nguyệt lên tiếng trêu chọc. Thần Minh đối với này, ngã cũng không thèm để ý chút nào. Một bên khác, La Hán nhưng là thu thập một hồi hai cánh tay của chính mình, kích thích tốc độ khôi phục. Sau đó lại ngẩng đầu lên, hỏi, Tần Minh đại ca, ngươi mới vừa dùng mấy tầng sức mạnh? Ta, ngươi là chỉ mới vừa chiến đấu? Ừm. Đối với này, Tần Minh lắc lắc đầu. La Hán nhìn ra mê hồ, còn muốn hỏi chút gì thời điểm, một bên Tần Minh nhưng là nói, ta mới vừa dùng khiến xuất lực lượng xác thực là toàn lực, thế nhưng kết hợp ta thường ngày chiến đấu trình độ xem, ta trong miệng nói toàn lực lại không phải toàn lực của ta. Nói như vậy, Tần Minh trên mặt mang theo một chút cân nhắc. Trên thực tế, La Hán thực lực có thể làm cho rất nhiều hồn vương thẹn thùng, thế nhưng Tần Minh như cũ nói như vậy nguyên nhân chính là hy vọng La Hán có thể trong lần chiến đấu này được nên có thu hoạch. Chỉ có điều làm như vậy, đúng là quá khinh thường hắn. Tốt. Thần Minh liếc nhìn một phía, phát hiện xung quanh khắp nơi bừa bộn. La Hán nhìn sân nhỏ, khó tránh khỏi có chút thật không tiện. Dù sao ngôi viện này là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, cũng không phải là hắn La Hán tư nhân. Mắt thấy bị chính mình dỡ thành dáng vẻ ấy, mới vừa muốn nói chuyện, không cần phải nói cái gì, một gian nhà mà thôi. Thần Minh đưa tay ra hiệu, nói, yên tâm, cái này học viện sẽ phụ trách. Sau đó lộ ra một cái xin lỗi nụ cười. Có điều không an bài cho các ngươi cái khác nhà, đêm nay đến chấp nhận. Này tính là gì? Đang nói chuyện, mọi người liền hướng về trong phòng đi đến. Mà mới vừa ngồi xuống, Thần Minh liền không khách khí mở miệng. Tốt, nên luận bàn đều luận bàn xong. Nếu, vậy thì nói một chút ngươi ý đồ đến đi. Nói xong, liền như thế nhìn La Hán. Còn có, không nên tùy tiện hồ làm ta. Ánh mắt này, chính là thập phần giàu hoạt. Nhìn ra La Hán cả người đều có chút thật không tiện. Kỳ thực đi, chúng ta đến. Cùng lúc đó, một bên khác, Độc Cô Nhạn giờ khắc này đã đem Diệp Linh Linh bắt được bên cạnh mình. Con mắt nhìn kỹ nàng, khiến Diệp Linh Linh nhất thời né tránh không kịp. Nhưng mà sau một khắc, ngươi thích La Hán. Nhẹ nhàng một câu, khiến Diệp Linh Linh cứng ngắc ở tại chỗ. Một lát, nàng mới gật gật đầu. Độc Cô Nhạn cái kia xanh ngọc con ngươi, nhất thời bắn ra một đạo tinh quang. Thời khắc này, nàng hình như là phát hiện một cái đồ vật ghê gớm giống như. Đồng thời, ngươi đây là đảo ngược chúng ta chân tường nha. Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 189, mời Diệp Linh Linh. Giờ khắc này, Tần Minh âm thanh hấp dẫn mọi người chú ý. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy La Hán chính cầm lấy một khối bánh ngọt, đi qua đi lại chỉ chốc lát sau, cũng không khách khí, trực tiếp ở Tần Minh bên người chen cái chỗ ngồi xuống. Tần Minh ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên bàn, không ngừng đánh. Hỏi, tiểu tử ngươi, mới vừa không có ở theo ta xem chuyện cười đi. Đương nhiên không có. La Hán này vừa nói, Tà Nguyệt liền đau đầu che chán của chính mình. Cái tên nhà ngươi, sao liền nói thẳng ra miệng? Như vậy nói lời từ biệt nói Tần Minh, bất kể là ai cũng sẽ không làm. Đúng như dự đoán, Tần Minh đã không làm. Mà hoàng đấu chiến đội những người khác, sắc mặt cũng khó nhìn. Một bên Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh tuy rằng vẫn không có làm rõ tình hình, thế nhưng Ngọc Thiên Hằng nhưng sẽ không với bọn hắn giải thích. Rất nhanh, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh liền từ Ngọc Thiên Hằng trong miệng biết được. Nguyên lai La Hán mới vừa nói, chính là muốn mời Diệp Linh Linh cùng bọn họ đồng thời ra ngoài, đi du lịch toàn bộ đại lục. Nghe nói như thế, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh sắc mặt đều lóe qua một tia phức tạp. Nhưng phức tạp bên trong lần chứa, không giống nhau. Như là Độc Cô Nhạn, nàng giờ khắc này nghĩ đến là, mặc dù mình muốn tác hợp Diệp Linh Linh cùng La Hán, thế nhưng cũng không có nhường Diệp Linh Linh rời đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ý tứ. Dù sao thân là một cái độc nữ, Diệp Linh Linh là nàng vì là không nhiều hảo khuê mật. Cho tới Diệp Linh Linh, phức tạp sắc mặt, dĩ nhiên khôi phục đạm mạc. Nàng đến cùng lại nghĩ cái gì, cũng có thể nói không thể nào biết được. Mà một bên khác, Thần Minh lắc lắc đầu, ôn hòa sắc mặt nổi lên tay đắng. Ta nói hán, tiểu tử ngươi đúng hay không muốn tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, cố ý dỡ ta đài. Bọn họ là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học viên, làm sao có khả năng bởi vì một câu mời liền rời đi đây? Trong lòng hắn nghĩ đến, dính đến rất nhiều. Đừng xem Thần Minh chỉ là cái dạy học, thế nhưng trong đó đạo đạo hắn tuy rằng không phải hết mức biết, có thể như là một ít ân tình lõi lời. Qua nhiều năm như thế, cũng không phải không thu hoạch được gì. Mời một cái Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học viên, cũng không phải một chuyện khó. Chuyện như vậy bình thường là trải qua gia trưởng đồng ý, học viện cũng sẽ không có ý kiến gì, như thủ tục cũng sẽ làm dưới. Có thể hiện tại vấn đề liền xuất hiện ở thân phận của song phương lên. Một phương là hai tên võ hồn điện thế hệ hoàng kim, còn bên kia nhưng là nắm giữ Cựu Tâm Hải Đường võ hồn thiên tài học viên. Này hai cái nhân tố, bất luận phù hợp cái nào, ở Tần Minh xem ra, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giáo ủy hội đều sẽ không dễ dàng đồng ý, càng khỏi nói là hai cái điều kiện này đều phù hợp. La Hán cũng không có bởi vì Tần Minh lo lắng mà có biến hóa gì đó, hắn gương mặt đó như cũ nết nụ cười, nói: "Ta lại không nói làm cho nàng gia nhập vào Võ Hồn Điện hoặc Võ Hồn Học Viện bên trong đi." Liếc mắt nhìn Tạ Nguyệt, lại cùng Diệp Linh Linh đối diện. "Ta ý tứ là, hy vọng Diệp Linh Linh cùng chúng ta đồng thời du lịch đại lục. Chờ đến du lịch trở về thời điểm, Diệp Linh Linh như cũng là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học viên." "Tần Minh đại ca, ta nghĩ này nên vấn đề không lớn đi. Dù sao các ngươi học viện cũng không thể hạn chế học viên ra ngoài du lịch, hoặc là làm chuyện gì khác tự do đi." Cười, liền lại cầm lấy một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng. Tần Minh sửng sốt một chút, nhìn La Hán, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào trả lời. Hoàng đấu chiến đội mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì La Hán nói, xác thực không phải không có lý. Có thể vấn đề là, không mấy người này có phản ứng gì, La Hán liền đi tới Diệp Linh Linh trước mặt, đưa tay ra đối với nàng phát sinh mời. "Muốn cùng chúng ta cùng đi du lịch Đấu La đại lục sao?" Tà Nguyệt vừa định há mồm nói cái gì, nhưng một lát qua đi, vẫn lắc đầu một cái, tùy ý La Hán chính mình đi phát huy. Lụa đen bao phủ trên khuôn mặt, lóe qua một tia xoắn xuýt. Bởi vì Diệp Linh Linh chính mình rõ ràng, quyết định của chính mình sẽ khiến cho động tĩnh rất lớn. Chí ít có thể nói, hắn bây giờ cũng không thể làm ra quyết định. Liên ở do dự một chút sau khi, ta nghĩ này mời quá mức đột nhiên. Lạnh lạnh ngữ khí dưới, tràn ngập xoắn xuýt. Đồng thời nàng còn giơ lên con ngươi, lo âu liếc mắt nhìn La Hán. Phản phất là đang lo lắng cho mình làm ra quyết định sẽ dẫn được đối phương không vui. Dù sao mình mới vừa cái kia lời nói là từ chối La Hán mời, này nã cũng không có gì sai. Đối với này, La Hán chỉ là khẽ cười một tiếng. Nếu như là trải qua rất nhiều, nhắc lại ra cái này mời do đó bị cự tuyệt, La Hán có thể sẽ cảm thấy thất vọng. Thế nhưng hắn cùng Diệp Linh Linh gặp số lần, vốn là chỉ có một hai lần. Vì lẽ đó từ chối, đúng là ở thanh lý bên trong. Bởi vậy thất vọng tâm tình cũng không lớn. Đồng dạng, câu trả lời này cũng làm cho Tần Minh thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Diệp Linh Linh nếu như thật sự đáp ứng, như vậy bọn họ sẽ nên tới một cái phiền phải lớn. Chí ít chỉ riêng là giáo ủy hội bên kia, một mình hắn cũng đã không có cách nào đi bàn giao. Làm không cẩn thận, thậm chí sẽ nháo đến Thiên Đấu Đế Vương Tuyết Đêm cái kia. Cảm giác được bầu không khí biến hóa, Tần Minh khổ não gãi gãi đầu, "Hán, ngươi tiểu tử này thật đúng là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ nha. Thật không biết mời thỉnh các ngươi đúng hay không chính xác quyết định. Sự tình cũng không có như thế hỏng, không phải sao?" La Hán cười to vài tiếng, ôm lấy Tần Minh. Đồng thời còn tranh thủ đối với Diệp Linh Linh nói, "Ngươi nếu như đổi ý, chúng ta ngày mai còn đợi ở chỗ này. Ngươi có thể lại tìm chúng ta." Nói, còn thần bí nhắc tới một câu, "Đại lục bí mật, có lẽ có thể được ngươi muốn." Này vừa nói, Diệp Linh Linh thân thể chấn động. Mà hoàng đấu chiến đội mọi người đều là mặt lộ vẻ không rõ. Chỉ có Tần Minh một người, sắc mặt trở nên cùng đáy nổi giống như. ngươi đến bây giờ lại còn không hết hy vọng, còn muốn đào ta học sinh, ngươi cũng quá không tử tế. Liền lăn lăn lăn, ta không muốn gặp lại ngươi. Các loại, nơi này là chúng ta sân nhỏ. Được, vậy ta lăn. Sắc trời ám đạm, chờ đến Tần Minh mấy người đều rời đi thời điểm. Hán, ngươi là nghĩ như thế nào? Từ tu luyện bên trong mở mắt ra, Tà Nguyệt hơi nhấc con mắt. Ta nghĩ Diệp Linh Linh nàng sẽ đồng ý. Lời của hai người, dường như ông nói gà bà nói vịt. Nhưng bất kể là La Hán vẫn là Tà Nguyệt, dường như đều có thể rõ ràng đối phương ý tứ. Dù sao nói câu nói kia, nàng tâm tình có chút kích động. Nguyên bản khoanh chân hai chân, chậm rãi thả xuống. Tà Nguyệt ánh mắt bên trong, cũng thuận theo toát ra ngờ vực. Ngươi mới vừa nói câu nói kia, chẳng lẽ ngươi biết Cửu Tâm Hải Đường cái gì bí mật? Đối với Tà Nguyệt hỏi thăm, La Hán đầu tiên là kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Lại sau đó, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia thần sắc phức tạp. Thở dài, lập tức trả lời ngã cũng biến thành thẳng thắn. Liên ở hắn há mồm một khắc đó, Tà Nguyệt vốn là cho rằng La Hán cái tên này có lấy hắn, biết rồi cái gì Cửu Tâm Hải Đường không được bí mật. Có thể không ngờ rằng, kỳ thực ta không biết. Gọn gàng nhanh chóng một câu nói, trực tiếp vạch trần hắn vốn là khuôn mặt. Chương 190, gặp mặt ba vị giáo ủy. Cái gì? Tà Nguyệt nghe vậy, nhất thời cả kinh. Ngươi nói ngươi không biết cái gì bí mật? Đương nhiên. Thời khắc này, Tà Nguyệt cảm giác mình chịu đến sỉ nhục. Bởi vì La Hán xem ánh mắt của hắn, liền như là xem người không biết loại kia. Có điều còn không chờ hắn tức giận thời điểm, liền nghe La Hán nói, kỳ thực dưới cái nhìn của ta, mạnh mẽ võ hồn đều có bí mật. Nay vừa nói, làm cho Tà Nguyệt trực tiếp rơi vào trầm tư. Có điều còn không suy tư bao lâu, liền bị La Hán lời kế tiếp cắt đứt vốn có dòng suy nghĩ. Chỉ nghe hắn nói, Tà Nguyệt, ngươi còn nhớ Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Câu này phí lời, nhưng Tà Nguyệt không ngừng được nhíu mày. Đối với này, hắn chỉ là trầm mặc không nói. Sau đó hai tay vây quanh ở trước ngực đồng thời, bày ra một bộ rửa tai lắng nghe dáng dấp. Ngươi nói, ta nghe. Được rồi. Mở ra hai tay, vẻ mặt cũng biến thành đàng hoàng. Ngươi có biết hay không Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn thiếu hụt? Đương nhiên. Luận tri thức phong phú trình độ, Tà Nguyệt có thể vùng La Hán mấy chiếc xe. Hắn gật gật đầu, Thất Bảo Lưu Ly Tháp chỉ có 7 tầng. Bởi vậy nắm giữ Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn hồn sư này một đời, chỉ có thể đạt đến hồn thánh. Trừ phi võ hồn có thể tăng cấp. Nhưng Tà Nguyệt biểu hiện mang theo chần chờ, đây chỉ là trường hợp đặc biệt. Ta có thể không cảm thấy. La Hán lắc lắc đầu. Nhìn khắp đông đảo võ hồn, La Hán phát hiện phàm là cường thịnh một điểm võ hồn, đều có khả năng tồn tại nhất định thiếu hụt. Lại như Ninh Vinh Vinh Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Mã Hồng Tuấn cái kia có thiếu hụt Hỏa Phượng Hoàng, Đường Tam chưa thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Hoàng, còn có chính là không có thiếu hụt, nhưng cũng có thể tiến thêm một bước võ hồn. Tỷ như Lam Điện Bá Vương Long tiến thêm một bước Quang Minh Thánh Long, cùng với hắn điều này cần hai lần thức tỉnh bản thể võ hồn. Tất cả đều đại biểu điểm ấy. Ngươi suy nghĩ một chút Cửu Tâm Hải Đường võ hồn. La Hán nói một câu, gây nên Tà Nguyệt suy nghĩ. Nhìn Cửu Tâm Hải Đường có cái gì thiếu hụt? Thời khắc này, Tà Nguyệt không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên. Cửu Tâm Hải Đường kẻ nắm giữ, mỗi một đời chỉ có thể có một tên người thừa kế. Đồng thời sống sót, cũng chỉ có thể có hai tên Cửu Tâm Hải Đường hồn sư. Chỉ có tử vong một cái, đời sau mới có thể lại xuất hiện một cái. Tiếng nói mới vừa hạ xuống thời điểm, hắn vì đó sững sờ. Lập tức, ánh mắt có chút thâm thúy. Đây chính là Cửu Tâm Hải Đường thiếu hụt. Có điều này cũng bình thường đúng không? Không chờ hắn nói xong, La Hán trực tiếp nhận lời gốc. Không sai. Tà Nguyệt hơi gật đầu, Cửu Tâm Hải Đường võ hồn là võ hồn bên trong kỳ tích. Nó đồng dạng là chịu đến trời đố. Vì lẽ đó, đây chính là ngươi biết thiếu hụt. Lông mày hơi nhíu, Tà Nguyệt cảm thấy yêu kỳ. Bởi vì ở lúc mới bắt đầu, hắn nhưng là nói cũng không rõ ràng. Đã như vậy cái kia ngươi mới vừa vì sao lại nói không biết? Ta xác thực không biết. La Hán mở ra hai tay, biểu thị bất đắc dĩ. Ai nói võ hồn khuyết điểm chỉ có một cái? Hơn nữa, đột nhiên, hai tay của hắn chống đỡ ở trên bàn, cả người tiến đến Tà Nguyệt trước mặt. Chân mày cau lại, ngươi cảm thấy như là Cửu Tâm Hải Đường loại này võ hồn, vẹn vẹn chỉ hạn chế truyền thừa số lượng. Ý của ngươi là? Đừng, ta có thể không nói gì. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, một luồng mùi thơm liền chui vào La Hán xoang mũi. Nguyên bản nằm ở trên giường hắn, lập tức liền bị mùi thơm câu dẫn lên. Nguyên bản hai mắt nhắm chặt, cũng vào đúng lúc này đột nhiên mở. Đồng thời, còn manh tử trên giường trực tiếp nhảy lên. Có ăn. Nguyên lai, giờ khắc này Tần Minh đã đến. Đồng thời, còn chuyên môn nhường học viện mời đầu bếp mang đến nóng hổi bữa sáng. Quả nhiên, đồ ăn là gọi ngươi lên phương pháp tốt nhất. Giờ khắc này Tần Minh cùng Tà Nguyệt chính ngồi vây quanh ở trước bàn. Nhìn thấy La Hán đến thời điểm, Tần Minh mỉm cười tiến lên nên tiếp. Nhanh ăn đi, ăn xong liền đi gặp ba vị giáo ủy. Sau khi nói xong, biểu hiện lại là hơi đổi. Tiến đến La Hán bên hai, nhẹ giọng nói. Còn có, chuyện này hôm qua ba vị giáo ủy đều biết. Đột nhiên, ăn bánh bao động tác hơi dừng lại một chút. Có điều cũng vẹn vẹn chỉ là một trận, liền tiếp tục một tay cái túi nhét vào trong miệng. Đồng thời còn đều thì thầm một câu, biết liền biết đi. Đối với này, Tà Nguyệt cùng La Hán đều không thèm để ý. Dù sao nơi này, nhưng là Thiên Đấu Hoàng gia học viện địa bàn. Điểm tâm qua đi. Thần Minh đại ca, phiền phức ngươi dẫn đường. Tốt, đi theo ta. Tà Nguyệt, ngươi xem nơi này giống không võ hồn điện. Đi trên đường, La Hán cũng không biết cái gì gọi là khách khí. Chỉ vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện kiến trúc, soi mói bình phẩm. Mà Tà Nguyệt cũng là một mặt kiêu ngạo, biểu hiện ra dáng vẻ dường như không chút nào đem Thiên Đấu Hoàng gia học viện để vào trong mắt. Tình huống này làm cho một bên Tần Minh có chút lúng túng. Dù sao ngay ở xuất viện con trước, hai người có thể không phải như vậy. Có điều Tần Minh cũng rõ ràng, đây là bọn hắn cố ý hành động. Đồng dạng, hắn cũng không có mật báo dự định. Dù sao nói cùng không nói đối với hắn mà nói, đều không phải lựa chọn tốt. Mà hắn thân là lão sư, chỉ phải làm tốt lão sư trách nhiệm là được. Cho tôi cái khác, hắn cái gì cũng không biết. Rất nhanh, làm bọn họ đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Giáo Ủy Hội cửa thời điểm, ba vị lão nhân đã sớm chờ ở nơi đó. Ba vị lão nhân tuy rằng chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng cho người một loại cực kỳ đặc thù cảm giác, phản phất ba người bọn họ chính là này Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chủ trường học khu, thậm chí khắp cả học viện hạt nhân như thế. Dù cho bọn họ trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, nhưng thuộc về cường giả đặc thù khí chất làm thế nào cũng không cách nào ẩn giấu. Hầu như là theo bản năng, La Hán cùng Tà Nguyệt hai người bắp thịt căng thẳng lên. Ba tên ông lão trung ương lão nhân thấy thế, cười ha ha, bước nhanh tiến lên đón, tay khoát lên hai người bọn họ trên vai. Một luồng ôn hòa, nhưng cũng không thể kháng cự hồn lực, trong nháy mắt tràn vào bên trong cơ thể của bọn họ, chạy qua bọn họ kinh mạch. Dùng, khiến, hai người nguyên bản căng thẳng bắp thịt, ở trong khoảnh khắc, liền khôi phục bình thường. Đồng thời, ha ha, không cần sốt sắng. Lão nhân cười, bàn tay lớn hơi vẫy một cái. Thiên Đấu mọi người đều là hiền lành hạng người. Huống hồ còn có chúng ta ba cái lao ra hỏa, vì lẽ đó nơi này không ai sẽ ra tay với các ngươi. Đối với này, La Hán cùng Tà Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Hai tay ôm quyền, đặt ở trước người bọn họ. Hơi cong tay không lưng, biểu thị tôn kính. Tiền bối nói giỡn. Tà Nguyệt đúng mực nói, có các vị tiền bối ở, đương nhiên sẽ không có người đối với chúng ta ra tay. Chúng ta chỉ có điều một đường trải qua đến, dưỡng thành một ít thói quen tốt thôi. Xin tiền bối thứ lỗi. Lập tức, La Hán lập tức tiếp nhận lời gốc. Võ hồn điện thế hệ hoàng kim La Hán, võ hồn bản thể, cường công hệ 48 cấp 4 hoàn chiến hồn tông, gặp ba vị tiền bối. Đồng thời, Tà Nguyệt cũng lần nữa mở miệng nói, võ hồn điện thế hệ hoàng kim Tà Nguyệt, võ hồn nguyện nhận, mẫn công hệ 48 cấp 4 hoàn chiến hồn tông, gặp ba vị tiền bối. Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 191, hết ngồi đáy giếng, thượng. Ha ha, thực sự là hậu sinh khả úy a. Thần sắc khó xử, ở trên mặt của ông lão lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia nét mặt ôn hòa, cũng chút nào không nhìn ra cái gì khác đến. Lập tức, liền bàn tay lớn vây một cái, theo Tà Nguyệt cùng La Hán hai người giới thiệu chính hắn, cùng với bên người hai vị khác giáo ủy. Phân biệt là vì làm mộng thần cơ, Bạch Bảo Sơn, còn có Chí Lâm. Trong đó Bạch Bảo Sơn, trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhã nhặn, trên mặt thịt mỡ đều theo cười mà run rẩy. Mà Chí Lâm cho người cảm giác, nhưng là hắn ở hai mắt trong lúc đóng mở, tình cờ toát ra sáng rực ánh mắt mới sẽ cho người mấy phần đặc thù cảm giác. Đối với này, La Hán cùng Tà Nguyệt cũng không chút nào dám thất lễ. Lại lần nữa chắc tay, lấy đó đối với bọn họ tôn kính. Sau đó, Mộng Thần Cơ nói, hai vị tiểu hữu không nên khách khí, chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đại khách chu toàn. Nhanh, xin mời vào. Giáo ủy hội cũng không có như cùng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện những chỗ khác như thế xa hoa, chính ngược lại, ở ba vị này hồn đấu la làm công cùng chỗ ở, bên trong đúng là có vẻ phi thường giản lược. Chỉ tất yếu trang trí cùng một ít đơn giản thực vật xanh tô điểm mà thôi. Điều này làm cho Tà Nguyệt vẫn là La Hán, đều dồn dập cảm khái. Không trách Thiên Đấu Đế Quốc còn có thể chống đỡ. Nghĩ đến trừ võ hồn điện kéo nghiêng giá ở ngoài, còn có như ba vị này giáo ủy như thế người nguyên nhân. Nay từ chi tiết nhỏ bên trong, liền có thể nhìn ra một ít. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Nhưng bất kể là La Hán vẫn là Tà Nguyệt, đối mặt ngồi ở trước mặt bọn họ ba vị hồn đấu la cấp bậc cường giả, trên mặt chỉ có tôn kính, cũng không cái gọi là hưng phấn. Dù sao bọn họ gặp cường giả, cũng không ít. Huống hồ ở một mức độ nào đó, bọn họ càng đại biểu võ hồn điện mặt mũi. Đương nhiên, tôn kính nhưng là tất yếu. Bởi vì ở toàn bộ hồn sư giới bên trong, có thể tu luyện đến hồn đấu la trình độ như thế này hồn sư, tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu, mà bọn họ cũng không một không nắm giữ sức mạnh to lớn, dù cho là không thể hủy thiên diệt địa, cũng tuyệt đối có thể tung hoành vạn quân từ bên trong tùy ý như thường. Vì lẽ đó bọn họ tôn kính, là đối mặt cường giả. Vào giờ phút này, Mộng Thần Cơ nhường người hầu bưng lên nước trà, điểm tâm, ánh mắt quét về phía La Hán cùng Tà Nguyệt, mỉm cười nói: "Đã sớm nghe nói võ hồn điện thế hệ hoàng kim, là võ hồn điện cho tới nay mới thôi, thiên tài nhất đời thứ nhất. Đúng như dự đoán, ngày hôm nay nhìn thấy hai vị tiểu hữu, thực sự là làm ta giật mình vạn phần a. Tiền bối quá khen rồi." Một bên giáo ủy hội tam tịch, Chí Lâm hồn đấu la đột nhiên hỏi: "Không biết hai vị tiểu hữu đến chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cái gọi là chuyện gì? Dù sao tối hôm qua huyên náo động tĩnh, có thể không có chút nào nhỏ." Dứt tiếng, ngữ khí ở trong có ý riêng. Trong khoảng thời gian ngắn, giáo ủy hội bầu không khí bắt đầu phát sinh biến hóa tế nhị. Nguyên bản an lành bầu không khí càng trong nháy mắt này bị Chí Lâm một câu nói gây nên, bắt đầu trở nên dương cung bạt kiếm lên. Tà Nguyệt cùng La Hán cũng là hai mặt nhìn nhau. Không nghi ngờ chút nào, này cũng không phải hưng binh vấn tội, mà là ở ba vị giáo ủy bên trong, Chí Lâm hất lên mặt trắng. Đồng dạng, cảnh này khiến một bên Tần Minh cũng đứng ngồi không yên. Dù sao hiện tại tình huống này, hắn nhưng là kẹp ở giữa. Nếu như song phương lên cái gì xung đột, hắn cũng là khó mà là người. Đối với này, hắn cắn răng nhìn về phía La Hán. Không nghi ngờ chút nào, Tần Minh đã hạ quyết tâm. Có điều còn không chờ hắn mở miệng thời điểm, tiền bối nói giỡn. La Hán cùng Tà Nguyệt đứng dậy, cũng do La Hán mở miệng. Tối hôm qua vãn bối chỉ là cùng Tần Minh đại ca gặp lại thời điểm, thấy hàng là sáng mắt, cũng có thể nói là vãn bối không biết tự lượng sức mình, vì vậy gây ra một cái động tĩnh lớn. Dù sao nhiều năm không gặp, vãn bối không khỏi muốn thử một chút mình và Tần Minh đại ca sự chênh lệch đến tột cùng làm sao. Thì ra là như vậy, này cũng không lo ngại. Bạch Bảo Sơn lên tiếng, dường như giảm bớt bầu không khí. Đồng thời, Chí Lâm hơi cười, dường như không truy cứu nữa, có thể thân thể không khí chung quanh lại đột nhiên phát sinh nhẹ nhàng và mẹo. Những người khác đều không có cảm giác gì, nhưng Tà Nguyệt cùng La Hán nhưng rõ ràng phát hiện, thân thể bọn họ không khí chung quanh phảng phất đông lại như thế, khổng lồ hồn lực chập chờn dâng trào mà tới, hai người bọn họ thân thể đã hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Điều này làm cho hai người sắc mặt lúc này một đen. Bực này cử động chính là dưới cái nhìn của bọn họ cùng Hạ Mã Huy đã không khác biệt. Có điều trên thực tế, Tà Nguyệt cùng La Hán cũng rõ ràng, đây là đối phương nhân cơ hội đang thăm dò thực lực của bọn họ. Lập tức cũng không nói lời nào, điều chuyển động thân thể hồn lực, chống lại không ngừng xâm lấn sức mạnh. Dù sao bọn họ có thể vô lực phản kháng, chỉ cần không sát khí, cái kia tất cả bọn họ đều bó tay toàn tập. Nhiều nhất chỉ có thể tính, đây là tiền bối đối với vãn bối quan tâm. Tần Minh thấy thế, vẻ mặt lại lần nữa biến đổi. Vừa định lên tiếng thời điểm, Bạch Bảo Sơn dĩ nhiên mở miệng. Tần Minh lão sư, ngươi cảm thấy thực lực của bọn họ đến tột cùng thế nào đây? Nghe vậy, hắn không khỏi vì đó sững sờ. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, chỉ có thể cắn răng đáp lại nói. Vãn bối không biết. Ha ha ha, không quan hệ. Bạch Bảo Sơn cười nói, Chí Lâm lão gia hỏa này chính là như vậy, chỉ cần là xuất sắc vãn bối, hắn luôn yêu thích thăm dò sâu cạn. Có điều ngươi yên tâm, này đối với tiểu bối mà nói, không tệ. Nghe được lời nói này, Tần Minh chỉ có thể đem lời nuốt trở vào. Bởi vì nói đến đây mức, hắn đã không có cách nào mở miệng. Dù sao chính như Bạch Bảo Sơn nói tới, Chí Lâm cử động vẹn vẹn chỉ là thử xem sâu cạn thôi. Dù sao La Hán cùng Tà Nguyệt nếu như thật sự có chuyện, chỉ dựa vào ba vị giáo ủy có thể đều nhận không được trách nhiệm. Bởi vậy, ba vị giáo ủy trong lòng dự định, chính là vì thử ra La Hán cùng Tà Nguyệt sâu cạn, cũng làm ra hết ngồi đáy giếng. Cho tới còn lại, chính là coi như bồi thường. Chỉ có điều đối với La Hán cùng Tà Nguyệt mà nói, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ba vị giáo ủy làm như thế, làm bọn họ khó chịu là thật sự. Hả? Chí Lâm nguyên bản ôn hòa ánh mắt dần dần trở nên kinh ngạc lên. Hắn là thực lực cỡ nào, ngay lập tức liền phát hiện La Hán cùng Tà Nguyệt hồn lực khoảng chừng ở 48 cấp tà hữu. Thế nhưng đồng dạng, Chí Lâm cảm thấy khó chơi. Tuy rằng hắn dùng đồng dạng là cùng cấp hồn lực, có thể vấn đề ở chỗ chính mình là khống chế hệ. Theo lý tới nói là khắc chế bọn họ hai người, nhưng thực sự là tình huống, nhưng là Tà Nguyệt cùng La Hán mang đến cho hắn cảm giác, phân biệt là một cái như núi cao sấm sét, mà một cái khác, nhưng là dường như có thể tích mở tất cả huyễn ảnh cùng lưỡi dao sắc. Thậm chí Chí Lâm thông qua hồn lực thăm dò cảm giác được, trong đó La Hán mang đến cho hắn cảm giác, trừ hồn lực như núi cao sấm sét ở ngoài, hắn hồn lực lượng cũng là nằm ngoài dự đoán của chính mình. Hơn nữa, thân thể năng lực chịu đựng cũng không phải hồn tông nên có. Đối mặt với chính mình dành cho áp lực, dĩ nhiên không có nửa phần thống khổ biểu hiện ra, thậm chí có thể nói vẫn là thành thạo điêu luyện. Đương nhiên, một bên Tà Nguyệt cũng không kém chút nào. Điều này không khỏi làm hắn cảm khái, võ hồn điện hồn sư chất lượng, hắn lại làm sao biết Tà Nguyệt tiếp thu trình độ vẫn còn phạm vi bên trong, mà La Hán chính là thuần thuộc quái vật một con. Bằng không, ở không lá bài tẩy ra hết tình huống, có lòng tin có thể bắt Tần Minh, mà không giống tối hôm qua như thế, đến điểm là dừng. Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 192, hết ngồi đáy giếng, hạ. Hô. Chí Lâm hồn đấu la trên người cái kia tượng trưng thân phận trường bào màu đen không gió mà bay, hắn tuy rằng chỉ là đơn giản ngồi ở chỗ đó, nhưng Ngộng Thần Cơ cùng Bạch Bảo Sơn nhưng cảm giác được rõ rệt, Chí Lâm cho La Hán hai người gây áp lực, chính từng giọt nhỏ tăng cường. Mang cho bọn họ áp lực cũng không chút nào tiểu. Bởi vì La Hán cùng Tà Nguyệt chống đỡ càng lâu, vậy thì đại biểu bọn họ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện trung học viên trình độ cỡ nào kém. Theo xung quanh áp lực càng lúc càng lớn, La Hán cùng Tà Nguyệt thể nội hộ lực ở dưới áp lực cũng vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng bọn họ lại không toát ra nửa phần thần sắc thống khổ. La Hán bởi thể chất, điểm ấy áp lực việc nhỏ như con thỏ. Mà Tà Nguyệt, hắn trải qua nhiều năm tu luyện, lại thêm vào vô số lần mài giũa cùng thử thách, ý nghĩa trí lực cũng là vượt xa người thường. Đối mặt áp lực này, như thế nào sẽ dễ dàng khuất phục? Huống chi, La Hán rút ra tinh lực, theo bản năng mà nhìn về phía Tà Nguyệt. Bởi Chí Lâm tỏa ra áp lực, La Hán ở mới vừa theo bản năng mà vận chuyển sinh mệnh quy hoàn. Nguyên bản chỉ là dàn vật áp lực nặng nề, hữu ích chỗ, dĩ nhiên trong nháy mắt được phóng to. Chính mình những kia phức tạp năng lượng lại bị tinh luyện. Nói cách khác, chính là một khi chính mình lại dùng ra loại kia cấm thuật như thế chiêu thức, như vậy mang đến tác dụng phụ có thể so với bình thường tình huống ít hơn rất nhiều. Mà nguyên nhân chính là ở thể nội ẩn chứa năng lượng, thậm chí đã bị cái kia cô áp lực loại bỏ. Nay vì hắn chiêu thức khai phá, cung cấp dòng suy nghĩ mới. Đã như vậy, đầy áp lực, La Hán thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần vừa vặn số lượng, như vậy đây đối với Tà Nguyệt mà nói, khẳng định có chỗ tốt. Hồi tưởng lại trong nguyên tắc, đường tam nối liền thứ hai mạch. Có lẽ, này đối với Tà Nguyệt mà nói là cái cơ hội. Thấp giọng nổi lên tích cô, cũng không có bị chú ý tới. Bởi vì giờ khắc này ba vị hồn đấu la sức chú ý cũng đã bị hấp dẫn. Theo chính mình phóng thích áp lực càng lúc càng lớn, Chí Lâm kinh ngạc cũng càng ngày càng mạnh, trước mặt mình thực sự là chỉ có mười mấy tuổi hài tử sao? Thằng đến lúc này, hắn lại vẫn không có thể làm cho này hai đứa bé đem bọn họ võ hồn thả ra ngoài. La Hán Tà Nguyệt xuất sắc, đã to lớn vượt qua Chí Lâm phòng trường. Người đều có lòng háo thắng, dù cho là hồn đấu la cũng không ngoại lệ. Huống chi, La Hán cùng Tà Nguyệt đều là võ hồn điện. Nhớ tới hoàng đấu chiến đội tương lai muốn đối đầu bọn họ. Nhớ tới đến đây, Chí Lâm dành cho áp lực lại lần nữa một tăng. Làm giáo ủy, hắn phải vì là tiểu bối thăm dò đường. Dù sao từ giải thi đấu bắt đầu đến hiện tại, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện một lần đều không bắt được qua giải thi đấu quán quân, mà tinh la đều tốt xấu có một lần. Liền, Chí Lâm trên người trường bào không lại theo hồn lực mà chập chờn, mà là yên tĩnh khôi phục bình thường. Thấy cảnh này, bên cạnh hắn hai vị khác hồn đấu la cũng không khỏi đều kinh ngạc lên. Ba người bọn họ cùng nhau đã có thời gian rất lâu, tự nhiên rõ ràng Chí Lâm lúc này hồn lực chuyển vận lớn bao nhiêu. Hai vị hồn đấu la trong mắt không khỏi đều toát ra vẻ lo âu, bọn họ biết Chí Lâm quân định có chừng mực, vì lẽ đó không lo lắng chút nào hắn sẽ tổn thương La Hán cùng Tà Nguyệt, dẫn tới cùng võ hồn điện đấu tranh. Chân chính nhường bọn họ lo lắng, cùng Chí Lâm không hay. Như làm mộng thần cơ, nhưng là nghĩ đến càng nhiều. Thì như Thiên Đấu Đế Quốc quốc vận. Theo thời gian chuyển rời, hai người đứng ở đó lại như đứng sừng sững như núi cao, tuy rằng áp lực lại lần nữa tăng cường, nhưng cũng không di động mảy may, chỉ là Tà Nguyệt trên mặt vẻ mặt dần dần căng thẳng mà thôi. Liên võ hồn đều không bước ra đến. Đây là ba vị hồn đấu la trong lòng đồng thời xuất hiện ý nghĩ. Làm sao có khả năng? Chí Lâm trong lòng hơi run rẩy một hồi, hắn đối với mình hồn lực chuyển vận bao lớn lại quá là rõ ràng, dù cho là như thế hồn vương, đều sẽ không như trước mắt này hai người thiếu niên như vậy ung dung. Nếu như nói vẻ mặt không đổi vẫn là ý chí lực kiên định biểu hiện, mà khi áp lực đến tới trình độ nhất định thời điểm, liền không phải ý chí lực có thể tả hữu. Nói như vậy, cấp thấp hồn sư chịu đựng cao đẳng hồn sư mang đến hồn lực trực tiếp áp lực, có thể kiên trì chịu đựng đến tương đương với tự thân đẳng cấp 2/3 hồn sư, cũng đã tương đương xuất sắc, còn nếu như có thể kiên trì đến cùng mình hồn lực ngang hàng trình độ, như vậy, ý chí lực chính là cực kỳ kiên định. Nhưng những này điều kiện tiên quyết cũng là muốn thả ra võ hồn mới được. Hơn nữa còn nếu như thú hồn sư, thú võ hồn đối với hồn sư tự thân trợ giúp so với khí võ hồn muốn lớn hơn nhiều, khí võ hồn ưu thế ở chỗ có thể coi như vũ khí đến sử dụng. Ba vị này hồn đấu la đều biết, La Hán là bản thể võ hồn, có thể tính làm thú võ hồn, bởi vậy này vẫn có thể lý giải. Tang Nguyên đây, hắn là một tên khí hồn sư, có thể vẹn vẹn là một tên khí hồn sư vì là cái gì có thể kiên trì đến vượt qua tự thân hồn lực 10% áp lực, hơn nữa còn không phóng thích võ hồn đây. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Theo trong không khí hồn lực chập chờn từ từ kết liệt, vốn là đứng ngồi không yên Tần Minh đứng bật dậy, sau đó hai mắt chăm chú nhìn chăm chú hai người bọn họ, e sợ cho xuất hiện biến cố gì. Vào giờ phút này, Chí Lâm phóng thích hồn lực y thế đã đi tới 55 cấp hồn lực tả hữu trình độ thời điểm, trong hai người Tà Nguyệt trên mặt rốt cục toát ra một tia vẻ thống khổ. Hàng quang lấp lóe, hai thanh nguyệt nhận xuống đất. Tà Nguyệt chống hai thanh nguyệt nhận, gian nan đứng dậy. Tình cảnh này, dùng khiến ba vị hồn đấu la vẻ mặt vì đó bức lòng. Chí ít ba người bọn hắn đã thăm dò ra trong hai người Tà Nguyệt hạn mức tối đa. Tình huống này, ở bọn họ tiếp thu phạm vi bên trong, nhưng mà còn không chờ bọn họ thả lỏng. Vụ. Ở Chí Lâm lui rơi Tà Nguyệt uy thế trước mắt, Tà Nguyệt dĩ nhiên ở tại chỗ ngồi khoanh chân. Một trận ngân vụ từ quanh người hắn bốc lên, cả người dường như ở vào một cái lớn trong lò lửa giống như. Mà Tà Nguyệt, nhưng là cảm thấy một dòng nước nóng không ngừng xung kích. Liên tiếp đó, ở ba vị hồn đấu la ánh mắt khiếp sợ bên trong tạp sát, một trận âm thanh dường như ở vô hình trung vang lên. Đây là đột phá. Chí Lâm hai mắt trừng lớn, một mặt không dám tin tưởng. Mà Mộng Thần Cơ cùng Bạch Bảo Sơn cũng chẳng tốt đẹp gì. Không nghĩ tới hành động của bọn họ, càng nhường Tà Nguyệt đột phá. Phản ứng lại Chí Lâm, vội vã hủy bỏ hết thẻ cấp treo. Bởi vì nếu như lại không dừng tay, Chí Lâm lo lắng sau đó đột phá, liền không ngừng hiện tại đang tu luyện Tà Nguyệt. Chỉ có điều La Hán sâu cạn, Chí Lâm như cũng không có thử ra đến. Có điều khiến ba vị hồn đấu La giáo ủy khẳng định là, này La Hán thực lực cùng thiên phú, tuyệt đối đều ở Tà Nguyệt bên trên. Đồng thời, đối với lần tiếp theo võ hồn học viện học viên thực lực, trong lòng cũng có số. Thế hệ hoàng kim, tổng cộng có 4 người. La Hán cùng Tà Nguyệt thực lực như vậy hai gã khác ở võ hồn điện giáo dục dưới, cũng tuyệt đối rất mạnh. Hả? Làm sao ngừng? Nguyên bản ở uy thế giới, nằm ở trạng thái tu luyện La Hán mở hai mắt ra. Mê man bên trong, theo bản năng mà hỏi một câu. Hắn mới vừa, nhưng là đang đứng ở trọng yếu trạng thái. Nếu như thành công, nói không chắc cấm thuật liền có thể hoàn thiện. Mà ba vị giáo ủy trên mặt cũng lóe qua một tia lung túng. Có điều đến cùng là từng trải lão, tâm lý tố chất mạnh. Không chờ La Hán phục hồi tinh thần lại thời điểm, sắc mặt liền khôi phục bình thường. Chương 193, ba vị giáo ủy bản tính. Khụ khụ. Mộng Thần Cơ vội ho một tiếng, giảm bớt một hồi bầu không khí. Hai vị tiểu hữu thiên phú, đúng là kinh người a. Phục hồi tinh thần lại La Hán, liếc nhìn Tà Nguyệt, hướng về Tần Minh đưa ra một cái hỏi thăm ánh mắt. Tần Minh hướng về hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, ra hiệu Tà Nguyệt chắc chắn sẽ không có vấn đề, hơn nữa còn có chỗ tốt. Điều này làm cho hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chí ít có thể xác định giờ khắc này Tà Nguyệt chính là nằm ở đột phá trạng thái. Liên La Hán này mới hướng về Mộng Thần Cơ nói, đa tạ ba vị tiền bối tác thành. Lời nói này trực tiếp khiến ba vị giáo ủy sắc mặt cứng đờ. Dù sao tư địch chuyện như vậy, bọn họ là không muốn làm. Có thể không ngờ rằng trung quy vẫn là chữa lợn lành thành lợn què. Một cái thăm dò mà thôi, lại bị một tên tiểu bối nắm lấy cơ hội, thành đột phá thời cơ. Rất hiển nhiên, ba vị này giáo ủy cũng là muốn mặt mũi. Đối mặt La Hán nói cảm ơn, Mộng Thần Cơ lắc lắc đầu. Tiểu Hữu nói giỡn. Ta nguyện tiểu Hữu đột phá, là bản thân hắn tiên tư thông minh, cùng bọn ta cũng không quan hệ. Mới vừa có thể ở Chí Lâm y thế giới đột phá, đơn giản chính là thích gặp lúc đó thôi. Vướt vướt trong râu, trong mắt ước ao nhưng không cách nào che lấp. Thiên tài như thế người, dĩ nhiên không phải bọn họ Thiên Đấu Hoàng gia học viện học viên. Nhớ tới học viện bên trong những kia hoàn khố đệ tử, lấy Mộng Thần Cơ cầm đầu ba vị giáo ủy, đều là bất đắc dĩ thở dài. Như hoàn khố đệ tử không chịu thua kém, Thiên Đấu hà tất được người chế trụ. Nhìn trước mắt tình cảnh này, La Hán trên mặt cũng rốt cục hiện ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ trong lòng, để cho các ngươi mới vừa thử chúng ta, hiện tại bị đả kích đi. Có điều cũng may ba vị này giáo ủy tính cách không phải loại kia làm bừa người, cùng với bọn họ còn có võ hồn điện cái này chỗ rửa kề bên người, nếu không thì, nếu như đổi thành người khác, vậy kế tiếp hậu quả chắc hẳn cũng sẽ không dễ chịu. Đồng thời, Thần Minh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao La Hán bọn họ nếu như có chuyện, vậy hắn cũng cảm giác mình khó trách liền. Chính vào lúc này, một tiếng ngâm nga hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy Tà Nguyệt trong miệng phụt lên ra một cái nồng nặc xương trắng cùng trước hư huyễn ngân vụ không giống, có vẻ ngưng tụ rất nhiều, từ trong miệng thở ra, lại từ chóp mũi hút vào, Tà Nguyệt trên da màu đỏ đã hoàn toàn biến mất, cũng không lại có vẻ sưng. Cả người nhìn qua, đều khôi phục bình thường. Làm sương mù màu trắng hoàn toàn hút vào thể nội thời điểm, Tà Nguyệt chậm rãi mở hai mắt của chính mình, ở trong nháy mắt đó, toàn bộ giáo ủy bên trong đại sảnh tựa hồ như nhiều hai điểm hàn tinh giống như. Đồng thời theo hai thanh nguyệt nhận đông đưa, toàn bộ giáo ủy phòng khách thêm ra một hơi khí lạnh. Cứ việc cái kia trong trẻo hàn quang cùng nguyệt nhận lên hàn ý, chỉ là tiêu tung liền qua, nhưng ai nấy đều thấy được, Tà Nguyệt thay đổi. Không chỉ là tu vi lên tăng lên. Tà Nguyệt thấy mọi người đều nhìn mình, trước tiên ung dung không vội hướng về ba vị hồn đấu la khom lưng hành lễ. Có điều liền ở đây cái không lưng hành lễ sự cố lên, một đạo hồn lực hào quang lóe lên.
Cong.
Tiếng kim loại vang vọng ở cái đại sảnh này bên trong. Theo âm thanh phương hướng nhìn tới, một viên có khắc 6 loại đồ án lệnh bài màu đen xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không hề một vị, cái này lệnh bài chính là lúc trước bọn họ rời đi võ hồn thành thời điểm, giáo hoàng bị đông nhường quỷ đấu la quỷ mị giao cho bọn họ hai cái. Đối với cái này lệnh bài đại biểu hàng nghĩa, Thiên Đấu Hoàng gia học viện ba vị giáo ủy không thể hiểu rõ hơn được nữa. Xin lỗi, đồ vật không có để tốt. Không chờ ba vị giáo ủy nói cái gì thời điểm, theo sát phía sau chính là Tà Nguyệt cái kia lạnh lẽo nói xin lỗi, cùng với hắn túi người xuống, nhặt lên lệnh bài, cũng biểu hiện một phen một loạt cử động. Xì xì, một tiếng cười cũng thuận theo bật thốt lên. Nhìn ánh mắt của mọi người, La Hán cưỡng chế trong lòng ý cười. Đồ vật không để tốt, trong lúc vô tình rơi ra đến, như là những câu nói này, ngủ sẽ tin a. Lại nói giáo ủy phòng khách mọi người, lại không phải cái gì người mù, như là mới vừa Tà Nguyệt hồn đạo khí sản sinh hồn lực chập chờn, chỉ cần 10 người đều có thể nhận ra được. Vì lẽ đó Tà Nguyệt cử động, rõ ràng chính là cố ý. Cùng lúc đó, La Hán liên tục xua tay. Xin lỗi, ta như thế đều sẽ không cười. Thời khắc này, ba vị giáo ủy trên mặt đều có chút xấu hổ. Không sai, chính là xấu hổ. Cũng không có mang có chút tức giận, bởi vì ở trong mắt bọn họ, ba người bọn hắn đường đường hồn đấu la, dĩ nhiên cần một tên tiểu bối lấy ra lệnh bài để che tiễn. Này đối với bọn hắn mà nói, bọn họ đến tột cùng là quá mức đến trình độ nào, mới nhường một tiểu bối làm ra như vậy cử động. Hai vị tiểu hữu, thực sự là xin lỗi. Hãy nay vậy mặt, nổi ở ba vị giáo ủy mặt ngoài. Đồng thời, bọn họ còn dồn dập đứng dậy, dùng từng người động tác đến biểu thị. Nhìn Mộng Thần Cơ cử động, đừng nói La Hán cùng Tà Nguyệt hai người bọn họ, dù cho là Tần Minh cũng là không khỏi xem bối rối. Muốn biết, ba vị này nhưng là hồn đấu la. Liền coi như bọn họ có võ hồn điện lệnh bài này địa vị lại cao, nhưng là trước mắt ba vị này là Thiên Đấu Đế quốc ba vị giáo ủy. Như thế nào đi nữa nói, cũng không cần làm đến mức độ này. Có thể hiện nay, bọn họ cứ làm như vậy. Hành động này, hoàn toàn liền không giống như là bọn họ thứ địa vị này có thể làm được. Ta hiện tại cuối cùng cũng coi như là biết, Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên trong có thể có nhiều như vậy hoàn khố đệ tử ở cản trở, tại sao Thiên Đấu Hoàng gia ở toàn bộ đấu la đại lục còn có thể xếp hạng thứ 3 hàng ngũ. Đương nhiên, lời nói này chỉ ở La Hán trong lòng hiện ra tích cô. Hai vị tiểu hữu, không biết đến chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện có việc gì? Tham dò qua, khách khí qua, sau đó chính là đi vào đề tài chính thời điểm. Liền trong ba người, Chí Lâm mở miệng hỏi. Tà Nguyệt cùng La Hán liếc mắt nhìn nhau, hơi cong tay. Hai người chúng ta dự định mời Diệp Linh Linh gia nhập. Trong nháy mắt, toàn bộ giáo ủy phòng khách bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Mà La Hán cùng Tà Nguyệt hai người cũng là nhìn thẳng ba vị này giáo ủy, không có một chút nào thoái nhượng. Thật giống mời Diệp Linh Linh gia nhập, này đối với bọn hắn tới nói, chính là nhất định phải làm đến. Mà Diệp Linh Linh thân phận cũng là vô cùng mẫn cảm. Bởi vì tổ phụ của nàng, toàn bộ đấu La đại lục chỉ hai cựu Tâm Hải Đường võ hồn kẻ nắm giữ, cũng là cựu Tâm Hải Đường phong hào đấu La cấp bậc phụ trợ chữa trị hệ cường giả, chính là võ hồn điện trưởng lão. Mà hắn tôn nữ, Diệp Linh Linh thì lại ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện đọc sách. Theo lý tới nói, nàng ngày sau là vì là thiên đấu hiệu lực. Vì lẽ đó hiện tại, hai tên có võ hồn điện bối cảnh thế hệ hoàng kim, mời Diệp Linh Linh gia nhập. Vậy này sau lưng tín hiệu. Trầm mặc qua đi, Chí Lâm mở miệng lần nữa. Hai vị tiểu hữu, là muốn mời Diệp Linh Linh gia nhập võ hồn điện à? Thời khắc này, ngữ khí của hắn đã từ từ phát sinh thay đổi, mà hai vị khác giáo ủy cũng giống như thế. Nếu như nói trước xấu hổ là lỗi lầm của bọn họ, đồng thời bởi vì ba vị giáo ủy tính cách như vậy, hiện tại một khi dính đến thiên đấu lợi ích, ba vị giáo ủy căn bản sẽ không nhả ra mảy may. Diệp Linh Linh, cựu Tâm Hải Đường kẻ nắm giữ, một vị tương lai là quốc sĩ giống như, thậm chí có thể cải tử hoàn sinh phong hào đấu la, bọn họ lại làm sao có khả năng nhả ra? Chương 194, mưa đúng lúc, tuyết tinh. Tự nhiên không phải. Đối với này, La Hán vội vã phủ nhận. Đối với Thiên Đấu Hoàng gia học viện vì là không nhiều, hơn nữa tương lai vẫn là một tên rất mạnh chữa trị hệ thiên tài hồn sư, Thiên Đấu Hoàng gia học viện sao có thể nhả ra? Đối với điểm này, hắn rõ ràng trong lòng. Bởi vậy, hắn cũng không có kích thích ba vị giáo ủy. Nếu không thì, đem sự tình làm lớn liền gây go. Ba vị giáo ủy, sự tình là như vậy. Liên ở La Hán có ý định ẩn giấu tự thuật dưới, ba vị giáo ủy cũng là biết rồi ngọn nguồn. Rõ ràng bọn họ mời Diệp Linh Linh, cũng không phải là mời nàng gia nhập võ hồn điện, mà là mời nàng cùng đi du lịch, vì là tính mạng của bọn họ tăng thêm một đạo bảo đảm. Chỉ có điều, xin thứ cho chúng ta không thể đáp ứng. Ba vị giáo ủy ngữ khí thập phần kiên quyết. Đầu tiên không đề cập tới, ở đại lục này du lịch qua trình bên trong liệu sẽ có tao ngộ nguy hiểm. Tiếp theo, Diệp Linh Linh thiên phú giỏi như vậy, hiện nay chỉ có thu được học viện tài nguyên mới có thể càng tốt mà trưởng thành. Có thể nói này quan điểm cùng võ hồn điện không khác nhau chút nào, mà trọng yếu nhất chính là võ hồn điện nguyên nhân. Sợ là sợ, thật vất vả bồi dưỡng học viên đến cuối cùng không vì là thiên đấu đế quốc hiệu lực, mà là bị rẽ đến võ hồn điện đi. Ba vị giáo ủy từ chối, ở La Hán nằm trong dự liệu. Nếu như không từ chối, đó mới là có quỷ. Đối mặt ba vị giáo ủy đưa ra từ chối trả lời, Tần Minh lắc lắc đầu, hắn là thật không nghĩ tới, La Hán dĩ nhiên còn chưa hết mơ tưởng. Đồng thời, ở bên cạnh Tà Nguyệt cũng nhìn về phía La Hán. Lông mày hơi lên trọn, nhếch miệng lên. La Hán thấy cảnh này, cũng là hiểu rõ. Ngươi xem, ngươi hiện tại còn có ý định gì? Đối mặt Tà Nguyệt nội tâm trêu chọc, La Hán cũng không hề từ bỏ. Mà là đúng mực nói rằng, ba vị giáo ủy, có nguyện ý hay không, tất cả những thứ này cũng phải cần bản thân ý kiến. Không phải sao? Này, ba vị giáo ủy, hai mặt nhìn nhau. Nói thì nói như thế, không sai. Nếu như bình thường học viên chỉ cần bọn họ bản thân đồng ý, ba vị giáo ủy đều sẽ chọn cho đi. Thế nhưng Diệp Linh Linh không giống nhau. Nàng dính đến, thực sự quá nhiều. có thể nếu như bản thân nàng đồng ý, bọn họ thân là giáo ủy cũng không thể cưỡng ép tạm giam đi. Lời này muốn truyền đi, Thiên Đấu Hoàng gia học viện liền phá hủy. Chính đang ba vị giáo ủy dự định nói cái gì thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Nghe vào, tựa hồ là hai người. Mộng Thần Cơ thủ tịch có ở hay không? Người chưa tới, âm thanh đã từ bên ngoài truyền vào. Thanh âm người này vang dội, sức lực mười phần. Nhưng âm thanh bên trong nhưng mang theo vài phần cao cao tại thượng cảm giác, tuy không đến nỗi vênh váo hung hăng, nhưng cũng tuyệt không khiêm cung lễ phép chi ý. Mộng Thần Cơ sửng sốt một chút, hắn tự nhiên nghe được ra chủ nhân của thanh âm này là ai, thầm nghĩ trong lòng, hắn làm sao đến? Nếu như hắn đến, có thể hay không nhường cục diện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiển nhiên, đối với người tới hắn cảm thấy không hề tốt. Chỉ có điều liếc mắt nhìn La Hán cùng Tà Nguyệt sau, Mộng Thần Cơ tâm thần khẽ động. Có lẽ chuyện này nhường hắn đến xử lý là cuối cùng. Dù sao ba người bọn hắn đều kéo không dưới mặt ra. Liên vội vàng đứng lên, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài đón. Hai vị khác giáo ủy đi theo phía sau hắn, sắc mặt của hai người tựa hồ cũng thoáng phát sinh một ít biến hóa. Chỉ có điều đối với Mộng Thần Cơ cử động, trong lòng đã có nghi hoặc, lại có mấy phần hiểu rõ. Rất nhanh, từ bên ngoài đi tới ba cái người. Trong đó có một cái, La Hán cùng Tà Nguyệt từng thấy, chính là ngày hôm qua ở dưới chân núi, bọn họ hai lần qua chạm mặt Tuyết Băng. Lúc này, Tuyết Băng đứng ở bên trái, một mặt tiêu căng vẻ lưu ở mặt ngoài, ánh mắt bên trong càng là biểu lộ mãnh liệt thù hận. Chỉ có điều này bôi thù hận, thực sự quá mức quyết đại. Cho người cảm giác, hoặc là tiểu nhân, hoặc là chính là có thể vì đó. Cho tới đi giữa, nhưng là một tên hoa phục lão giả. Người này trên người mặc đại hoàng bào, lên rêu đoàn hương hoa gấm, nhưng nhìn qua không chút nào ngổn ngang. Hoa dâm tóc chỉnh tề sắp xếp ở sau gáy, vóc người tầm trung, thân thể thoáng phát tướng, tướng mạo đường đường. Chỉ là một đôi mắt nhìn qua nhỏ chút, phá hoại ngũ quan toàn thể cảm giác. Đứng chắc tay, dù cho là đối mặt ba vị hồn đấu La giáo ủy cũng không có một chút nào cung kính ý tứ, trái lại mang theo ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Có điều thân phận tất nhiên không đơn giản. La Hán trong lòng càng là âm thầm xếp bụng, bên cạnh cái này chính là Tuyết Tinh Thân Vương rồi đi. Đã như vậy, cái kia mặt khác vị này, đứng ở hoa phục lão giả phía bên phải, cũng là một ông giả, nhưng cùng hoa phục lão giả không giống, người này vóc người cao gầy, nhìn qua như cây lao như thế, râu tóc dĩ nhiên đều là màu xanh sẫm, một đôi mắt càng như là lục bảo thạch như thế nhấp nháy tỏa ánh sáng. Cả người cho người một loại cảm giác hư ảo, tựa hồ như là huyễn ảnh như thế. Không nhìn thấy dưới chân hắn bước tiến di động, nhưng thủy chung đi theo hoa phục lão giả bên người. Người này mặt không hề cảm xúc, hoặc là nói là biểu hiện trên mặt hoàn toàn là cứng ngắc, hai quai hàm hăm sâu, trên đầu tóc xanh rối bời, y phục trên người cũng chỉ là một mạc trường bào màu xám, cùng bên người hoa phục lão giả quả thực chính là so sánh rõ ràng. Hai tay của hắn thu ở bào trong tay áo, đi vào này giáo ủy phòng khách, hắn chỉ là đóng lại hai mắt, liền không hề liếc mắt nhìn mọi người ở đây một chút. Thế nhưng mọi người tại đây đều lòng sinh cảnh giác, đặc biệt La Hán cùng Tà Nguyệt, bởi vì từ cái kia tóc xanh trên người ông lão, bọn họ nhận ra được cùng ở bọn họ lao sư Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La trên người đồng dạng khí tức. Coi như thu lại, nhưng là La Hán cùng Tà Nguyệt ở lâu ở bên cạnh họ, vì lẽ đó nói như vậy phán đoán sẽ không sai lầm. La Hán giờ khắc này càng là có thể khẳng định, người này không phải vậy là Độc Đấu La, Độc Cô Bác. Thân Vương đại nhân, ngươi làm sao đến? Mộng Thần Cơ tiến lên hơi không người, hướng về hoa phục lão giả hành lễ. Nhưng bất luận là hắn vẫn là hai gã khác hồn đấu la, ánh mắt nhưng đều rơi vào cái kia tóc xanh trên thân thể người. Cái này người, cho dù là bọn họ cũng nhìn không ra sâu cạn, vì lẽ đó không nghi ngờ chút nào, người này tu vi tất nhiên ở bọn họ bên trên. Nói cách khác, người này là phong hào đấu la. Tuyết Tinh Thân Vương dừng cười, ánh mắt nhìn lướt qua La Hán cùng Tà Nguyệt, trong mắt lóe ra kiêng kỵ. Ở bên cạnh hắn Tuyết Băng đội vàng tiến đến Tuyết Tinh Thân Vương bên tai thấp giọng nói rồi vài câu cái gì. Tuyết Tinh Thân Vương này mới trang làm cái gì cũng không biết, hỏi: "Làm sao? Ba vị giáo ủy nơi này có khách?" Có điều nói đi nói lại, ta thật giống ở bên ngoài nghe được cái vã. Làm phiền ta hỏi một chút ba vị giáo ủy, này mới vừa đến cùng xảy ra chuyện gì? Mộng Thần Cơ nghe vậy, lông mày ung dung. Giờ khắc này Tuyết Tinh Thân Vương vừa vặn chính mình tiếp nhận lời gốc, cái kia ba người bọn hắn lao ra hỏa cũng vừa hay biết thời biết thế, đem việc này giao cho Tuyết Tinh Thân Vương đến xử lý. Có điều đang lúc này, Bạch Bảo Sơn đột nhiên truyền âm. Nhất thời, làm cho Mộng Thần Cơ khẽ to mày. Bởi vì lấy Bạch Bảo Sơn tới nói, Tuyết Tinh Thân Vương lần này lai giả bất tiện. Hắn lo lắng nếu như giao do Tuyết Tinh Thân Vương xử lý, có thể hay không làm cho Thiên Đấu Hoàng gia học viện đắc tội rồi võ hồn điện. Dù sao Tuyết Tinh Thân Vương nhưng là đại biểu hoàng thất. Đồng thời, hắn vẫn là trong hoàng thất trưởng quản học viện người. Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 195, Tuyết Tinh Thân Vương trí tuệ. Vô luận nói như thế nào, chúng ta chung quy không thích hợp. Cuối cùng, Mộng Thần Cơ vẫn là hạ quyết tâm, ở cho Bạch Bảo Sơn truyền âm quá trình bên trong, đối với hắn nói, hơn nữa ngươi đừng quên, bọn họ cùng Tuyết Băng hoàng tử có thể không hợp nhau, vì lẽ đó dù cho chúng ta không đem chuyện này giao cho hắn xử lý, hắn cũng sẽ mạnh bạo. Đã nói đến mức này, con mắt của hắn hơi ngưng lại. Đến ở ba người chúng ta lão gia hỏa, liền làm bảo đảm đi. Đối với này, Bạch Bảo Sơn lại không có dị nghị. Liền, Mộng Thần Cơ hơi cười. Hắn dẫn Tuyết Tinh Thân Vương ba người đi vào phòng khách, lúc này La Hán cùng Tà Nguyệt, còn có Tần Minh cũng đã đứng lên. Trong đó La Hán hai người ánh mắt, có thể nói là hoàn toàn quên Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương, hoàn toàn đặt ở Độc Cô Bác trên người. Chỉ bất quá đối với hai người ánh mắt, Độc Cô Bác nhận ra được nhưng căn bản không để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, hai người chỉ là run rế thôi. Một cái cự long cần gì phải lưu ý run rế ánh mắt. Mộng Thần Cơ nói, Thân Vương điện hạ, ta cho ngài dẫn gặp một hồi, hai vị này tiểu hữu là võ hồn điện thế hệ hoàng kim, chia ra làm La Hán cùng Tà Nguyệt. Hôm nay tới đây, thứ nhất là vì là thăm Tần Minh lão sư, thứ hai, bọn họ đến học viện chúng ta mời một người. Hai vị tiểu hữu, vị này chính là Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Tinh Thân Vương Điện Hạ, Hoàng Gia Học Viện hiện tại đang là thuộc về Thân Vương Điện Hạ quản hạt. La Hán cùng Tà Nguyệt mặc dù đối với vị này cao cao tại thượng Thân Vương không quá quan tâm, hơn nữa lấy thân phận của bọn họ cũng không cần, thế nhưng tất phải người yếu, khẽ thi lễ nói, Thân Vương Điện Hạ. Hóa ra là Võ Hồn Điện thế hệ hoàng kim. Tuyết Tinh Thân Vương vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng còn có lễ độ. Đối với Võ Hồn Điện cái chiêu bài này, hiển nhiên vẫn là mua sổ sách. Chỉ bất quá hắn trung quy không nói thêm gì, bởi vì ngay ở ngày hôm qua, Tuyết Băng tìm tới hắn, cũng nói rõ với hắn chuyện này. Chiều hôm qua, Tuyết Tinh Thân Vương phủ dinh thự, thúc thúc ra đại sự. Tuyết Tinh Thân Vương đang ngồi ở trên xích đu, phẩm trà thơm, nhưng là một mặt thích ý, lại bị ngoài cửa tiếng la đánh gãy. Bất đắc dĩ mở mắt ra, có thể dù cho như vậy, đáy mắt vẫn là toát ra một tia thương yêu. "Tốt, ngươi mau vào đi." Chờ đến đẩy cửa mà vào một khắc đó, Tuyết Băng thở hồng hộc bóng người, xuất hiện ở Tuyết Tinh Thân Vương trước mắt. Thấy thế, Tuyết Tinh Thân Vương không khỏi nhíu nhíu mày, chớp qua một vệt trách cứ. "Ngươi thân là hoàng tử, như vậy sợ hãi còn thể thống gì?" Dứt lời, liền nhường người hầu rót một chén trà thơm mang cho Tuyết Băng đồng thời, liền dùng ánh mắt tế lùi tả hữu, liền lưu lại chú cháu. "Tuyết Băng, thúc thúc nói cho ngươi, dù cho là trời sập xuống, đều có ngươi phụ hoàng vác, sau khi càng có thúc thúc ngươi ta. Vì lẽ đó hết thảy đều không nên gấp gáp. Nói đi, đến cùng phát sinh cái gì?" "Nha." Trải qua Tuyết Tinh Thân Vương an ủi, Tuyết Băng chậm lại. Phẩm một cái trà thơm sau khi, mới nói, "Thúc thúc, ta mới vừa ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bên trong đụng tới Võ Hồn Điện người." Nghe vậy, Tuyết Tinh Thân Vương động tác đột nhiên một trận. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, lại khôi phục bình thường. Nhíu nhíu mày, nhưng vẫn như cũ lựa chọn bất động thanh sắc nói, "Võ Hồn Điện người đến. Vậy bọn họ đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện làm cái gì?" Lập tức, chén trà thả xuống. "Là ai tới, ngươi có thể nhận thức?" "Ta biết." Tuyết Băng liền vội vàng gật đầu, liền đem hắn biết toàn bộ báo cho Tuyết Tinh Thân Vương. Theo hắn nói càng nhiều, Tuyết Tinh Thân Vương sắc mặt liền trở nên càng ngày càng rừng rưng. Mãi đến tận cuối cùng, càng như là thở phào nhẹ nhõm giống như. Tuyết Băng thấy thế, không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Thúc thúc, ngươi đây là làm sao?" "Không đội vã ạ." "Ta gấp cái gì?" Tuyết Tinh Thân Vương một lần nữa cầm lấy chén trà, tiếp tục phẩm. "Tuyết Băng, thúc thúc ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại quan trọng nhất là cái gì?" "Quan trọng nhất?" Tuyết Băng đầu tiên là sửng sở, lập tức cả người hắn càng thay đổi lúc trước hoàn khố đệ tử tác phong, giống như chặt đinh chém sắt giọng nói. "Ngôi vị hoàng đế, còn có vững chắc đế quốc." "Không sai." Nghe được Tuyết Băng, Tuyết Tinh Thân Vương toát ra một vẻ vui mừng, "Đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi nói, chỉ là hai người đi tới, mà bọn họ mặc dù là Võ Hồn Điện thế hệ hoàng kim, nhưng cũng đã có thể đại biểu Võ Hồn Điện. Vì lẽ đó một cái chuyện, bọn họ là căn bản không thể làm. Vì lẽ đó bọn họ có hay không đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, đối với ngươi ngôi vị hoàng đế cũng không có ảnh hưởng." Nói tới chỗ này, hắn duỗi lên hai ngón tay. "Thứ hai, nếu như Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu mâu thuẫn không có xử lý tốt, như vậy có chuyện, cũng tuyệt đối là cái kia ba vị giáo ủy. Ngươi có thể đừng quên, cái kia ba vị giáo ủy có thể đều là đại ca ngươi người bên kia. Bởi vậy là phúc là họa, chúng ta còn chưa thể biết được. Cho tới quan trọng nhất à?" Tuyết Tinh Thân Vương luốt luốt dấu mép, "Ngươi hòa giải hắn quen biết chỉ là hoàng đấu chiến đội một số người mà thôi, hơn nữa bọn họ sau lưng đều có từng người thế lực, bởi vậy, ngươi không cần loạn tâm thần." Trải qua Tuyết Tinh Thân Vương một loạt phân tích, Tuyết Băng lúc này thở phào nhẹ nhõm. "Như vậy à, vậy thì tốt. Ta vốn đang lo lắng cùng tên kia quan hệ rất tốt Diệp Linh Linh, đúng hay không sẽ?" Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong. "Các loại, ngươi nói cái gì?" Nhìn vẻ mặt biến đổi Tuyết Tinh Thân Vương, Tuyết Băng bối rối, nhưng hắn vẫn là thành thật trả lời, nói thí dụ như hắn là làm sao đối xử La Hán cùng Diệp Linh Linh trong lúc đó quan hệ. Đồng thời cũng chú ý tới Tuyết Tinh Thân Vương sắc mặt, dĩ nhiên từ biến thành tái nhợt. Đối với này, hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. "Thúc thúc, ngươi làm sao?" "Đi, chúng ta đi học viện." Tuyết Tinh Thân Vương thật giống ý thức được cái gì, tông cửa xông ra. Liền phát sinh hiện tại tình cảnh này. Nếu là Võ Hồn Điện thế hệ hoàng kim, đương nhiên phải cố gắng chiêu đãi. Tuyết Tinh Thân Vương đứng chắc tay, vẻ mặt biểu hiện bình thường. Có điều liền ở giây tiếp theo, hắn đột nhiên mở miệng. "Đúng rồi, Mộng Thần Cơ thủ tịch, ngươi mới vừa nói bọn họ đến chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện là vì cái gì?" "Mời một người." Mộng Thần Cơ ba người nghe vậy, lúc này biết muốn tới. Liền, Mộng Thần Cơ cũng không chứa hổ. Dù sao dưới cái nhìn của hắn chuyện này, giao cho Tuyết Tinh Thân Vương đến xử lý là tốt nhất. Chí ít Tuyết Tinh Thân Vương tổng sẽ không hại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đi. "Thân Vương điện hạ, bọn họ là vì Diệp Linh Linh mà tới." "Ồ, Diệp Linh Linh." Tuyết Tinh Thân Vương con ngươi hơi ngừng, may chính mình vẫn tính tới kịp thời điểm, chính như hắn ngày hôm qua suy đoán như vậy. Nhưng Diệp Linh Linh này cựu Tâm Hải Đường võ hồn kẻ nắm giữ, lại làm sao có khả năng tặng cho Võ Hồn Điện. Nói là mời, nhưng tình huống thật thì làm sao biết. Giờ khắc này Tuyết Tinh Thân Vương ý nghĩ, cùng ba vị giáo ủy không như mà hợp. Vậy thì là bất luận làm sao, cũng không thể đồng ý hạ xuống. Này ba cái lao ra hỏa, tuyệt đối là đang đợi mình. Nghĩ thông điểm này sau, Tuyết Tinh Thân Vương cũng là rõ ràng ba vị giáo ủy dự định. Rõ ràng chính là để cho mình, vào lúc này hát cái mặt đỏ thôi. Dù sao chuyện này nếu như muốn hoàn thành, nhưng là không có chút nào đơn giản. Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 196, độc cô bác ra tay. Có điều trong lòng tuy rằng nghĩ như thế, thế nhưng trên mặt nhưng bất động thanh sắc. Rất hiển nhiên, là trực tiếp nhận hạ xuống cái này nhiệm vụ. Tiêu ngạo tình, hiển lộ ra. Ồ, nếu như ta nhớ không lầm, cái kia Diệp Linh Linh. Ánh mắt hơi thoáng nhìn, Tuyết Băng lập tức hiểu ý lúc này tận dụng mọi thứ, nói, thúc thúc, cái kia Diệp Linh Linh võ hồn chính là Cửu Tâm Hải Đường. Cái kia được xưng. Được xưng. Nói đến đây, Tuyết Băng vẻ mặt tiết lộ một tia xoắn xuýt, thật giống như không nổi cái gì. Nhìn thấy tình cảnh này, Tuyết Tinh hừ lạnh một tiếng. Từ La Hán cùng Tà Nguyệt trên người hai người, từng cái đảo qua. Cựu Tâm Hải Đường được xưng võ hồn bên trong kỳ tích. Mạnh mẽ như vậy võ hồn, làm sao có khả năng bị các ngươi trực tiếp cho mời đi? Nếu như như vậy, đây chính là chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện tổn thất. Một câu nói, dường như quang minh lẫm liệt. Nhìn ra Mộng Thần Cơ ba người, đều là hơi ngây người. Một người cho tới bây giờ không làm sao quản sự thân vương, càng sẽ nói ra những lời này. Có điều lập tức, bọn họ liền biết rồi nguyên do. Bởi vì ôm nghi hoặc tâm thái, Mộng Thần Cơ ba người theo Tuyết Tinh Thân Vương phương hướng nhìn lại, giờ mới hiểu được vị này Tuyết Tinh Thân Vương vì sao mà tới. Đơn thuần vì Diệp Linh Linh, bọn họ cho rằng mục đích có lẽ là có một ít, nhưng càng quan trọng chỉ sợ là Tuyết Băng. Nhìn bên cạnh một mặt thù hận, chính gắt gao nhìn chăm chú La Hán tứ hoàng tử Tuyết Băng, ba người không khỏi thở dài trong lòng, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chính là bởi vì có những này náo tản các quý tộc, mới không cách nào bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú người mới. Có điều chuyện này nói đi cũng phải nói lại, bọn họ tính là đúng rồi, có ít nhất cớ ngăn cản. Không biết, ba người bọn hắn mới là thật đã nhìn lầm người. Đối mặt cố ý làm khó dễ Tuyết Tinh Thân Vương, La Hán cùng Tà Nguyệt đều là một bộ dựng dưng vẻ mặt. Bởi vì bọn họ đã sớm ngờ tới đối với Diệp Linh Linh, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện sẽ không dễ dàng buông tay. Tuyết Tinh Thân Vương là cho rằng, chúng ta Võ Hồn Điện sẽ cưỡng ép bắt đi Diệp Linh Linh à? Thời khắc này, Tà Nguyệt ngôn ngữ thập phần sắc bén, có Võ Hồn Điện lệnh bài kề bên người hắn, không sợ chút nào. Chúng ta Võ Hồn Điện sẽ không dùng thấp hèn thủ đoạn. Một câu câu nói ngữ, nói năng có khí phách. Nhưng thân là thân vương, cũng sẽ không bị một đứa bé dọa đến. Tuy rằng thán phục Tà Nguyệt thành thục, nhưng là ta không phải là ý này. Tuyết Tinh Thân Vương ánh mắt ở La Hán cùng Tà Nguyệt trên người lại lần nữa đảo qua, biểu hiện kiêu ngạo nói rằng, các ngươi mời Diệp Linh Linh đi ra ngoài du lịch đại lục, chắc hẳn đều sẽ là nguy hiểm kề bên người. Nói đến đây, hắn vẻ mặt vì đó biến đổi. Ta xin hỏi các ngươi vì sao lại mời Diệp Linh Linh đi tới? Sau đó không chờ Tà Nguyệt cùng La Hán trả lời, khóe miệng của hắn liền vung lên một vẻ không tên ý cười, chắc hẳn các ngươi mời nàng là vì Cựu Tâm Hải Đường võ hồn chữa trị năng lực đi. Tìm cái địa phương, tùy ý sau khi ngồi xuống. Nói trắng ra, chính là vì tăng thêm bảo đảm. Đã như vậy, vậy ta làm sao có khả năng đem chính mình học viên đặt nguy hiểm đây? Mấy lời nói, có thể nói là hợp tình hợp lý. Dù cho là La Hán cùng Tà Nguyệt, cũng là không có gì để nói, nhưng muốn nhường bọn họ từ bỏ, cũng không phải dễ dàng như vậy. La Hán tiến lên một bước, nói, Tuyết Tinh Thân Vương điện hạ, chỉ cần là hồn sư, liền trung quy muốn bước ra bước đi này. Du lịch một chuyện, liền có thể tăng thêm từng trải, lại có thu hoạch. Huống hồ đối với hồn sư mà nói, du lịch vẫn là muốn chính bọn hắn quyết định. Lời này nói trắng ra, chính là nhường Diệp Linh Linh chính mình quyết định. Nàng muốn thật sự tuyệt đối từ bỏ, vậy bọn họ liền không bắt buộc. Lại như ngày hôm qua La Hán theo Diệp Linh Linh nói, nếu như đổi ý liền đến tìm bọn họ. Cái hứa hẹn này, có thể nói là một ngày hữu hiệu. Tuyết Tinh Thân Vương hừ lạnh một tiếng, bản vương luôn luôn hiền lành đối xử với mọi người. Nếu như bản thân nàng đồng ý, bản vương sao sẽ làm ra cưỡng cầu việc? Có điều, nói đến đây, ánh mắt hết sạch trước qua, nhìn về phía La Hán cùng Tà Nguyệt thời điểm, càng nhường bọn họ lông tơ dựng đứng. Các ngươi nhất định phải hướng về ta chứng minh, các ngươi đến có năng lực bảo vệ. Thời khắc này, Tuyết Băng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp trộn cười ra tiếng, nếu như nói phía trước vẫn là vì thiên đấu cân nhắc, như vậy hiện tại thì có này vì hắn ra mặt dấu hiệu. Mà ba vị giáo ủy cùng Tần Minh cũng ý thức được không ổn. Cho tới La Hán cùng Tà Nguyệt, càng là nắm chặt song quyền, đồng thời đem tầm mắt tìm đến phía Tuyết Tinh phía sau tóc xanh nam tử. Bởi vì sau đó phải ra tay chỉ sợ cũng là vị này phong hào đấu la. Cái ý niệm này đồng thời, sắc mặt hai người liền dị thường khó coi. Tà Nguyệt ngăn chặn La Hán tay, dù cho La Hán hiện tại không có bạo phát, nhưng hắn cũng như cũng làm như vậy rồi. Đồng thời, càng là cố nén trong lòng lửa giận, lấy ra võ hồn điện lệnh bài không người. Cái kia thân vương đại nhân hy vọng chúng ta làm sao để chứng minh? Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng động tác nhưng không có. Cái viên này lệnh bài giờ khắc này ở Tuyết Tinh Thân Vương trước mặt, chính là một cái uy hiếp trắng trợn. Đối với này, La Hán không có ngăn lại. Rất hiển nhiên, cái này Tuyết Tinh Thân Vương buồn nôn đến. Muốn biết, nơi này nhưng là Thiên Đấu Đế Quốc, có điều dù sao cũng là cáo giả. Bất động thanh sắc thầm mắng một tiếng sau, dừng dưng cười, nói, rất đơn giản, các ngươi chỉ cần có thể ở Độc Cô Tiên Sinh trong tay kiên trì một phút, bản vương liền đồng ý hai vị mời. Nếu không thì xin mời hai vị rời đi đi. Ngươi, làm nhục như thế, dù cho là Tà Nguyệt cũng giận tím mặt. Nói là thỉnh, nhưng trên thực tế đây, thái độ như vậy hoàn toàn đúng võ hồn điện xem thường. Hắn tuy lạnh đạm, nhưng không phải cái gì cũng không biết người. Giờ khắc này, Tà Nguyệt cùng La Hán thật giống phát sinh chuyển đổi, làm hắn một cái bước xa liền muốn xuống tới, lại bị La Hán ngăn cản. Tà Nguyệt cũng là lập tức tỉnh táo lại, nhưng là không kịp, bởi vì ngay vào lúc này, Tuyết Tinh Thân Vương mặt sau cái kia tóc xanh ông lão nhưng mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Tà Nguyệt trên người, cũng chính là Độc Cô Bác bất thình lình ra tay. Thời khắc này, La Hán là ngăn cản đều vô dụng. Dù sao ra tay, nhưng là một vị phong hào đấu la. Dù cho vị này phong hào đấu la tu vi như thế nào đi nữa thấp, nhưng là thực lực. Ở hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, toàn bộ giáo ủy bên trong đại sảnh nhiệt độ phảng phất đều đột nhiên hạ thấp mấy phần, đó là một đôi con mắt màu xanh sẫm, không mang theo chút nào sinh mệnh khí tức con mắt, toát ra không chỉ là lạnh lẽo, vẫn có lãnh khốc tà dị. Tà Nguyệt rên lên một tiếng, cả người run rẩy kịch liệt một hồi, nếu không là mạnh mẽ ý chí lực chống đỡ thêm, chỉ sợ cũng sẽ không được. Dù cho hiện tại, cọ, một tiếng nhận vang lên lên. Chỉ thấy Nguyệt Nhận xuất hiện trong đất, Tà Nguyệt miễn cưỡng đứng dậy. Ồ, thú vị. Độc Cô Bác thấy thế, con người khẽ nâng. Thân Vương điện hạ, bình tĩnh. Mộng Thần Cơ đối với này, đột nhiên kinh hãi. Nhưng mà Tuyết Tinh Thân Vương con ngươi sâu sắc co rụt lại, nhìn thấy Tà Nguyệt không có quá đáng lo, như cũng giả vờ dừng dừng, nói, Mộng Thần Cơ thủ tịch, ngươi không nên quên, học viện là thuộc về hoàng thất. Huống hồ mới vừa sự kiện kia, ngươi cũng đã giao do ta đến xử lý. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộng Thần Cơ không lời nào để nói. Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 197, đầu voi đuôi chuột. Bạch Bảo Sơn lo lắng, trung quy là thành thật. Có điều ngộng thần cơ nhưng còn ôm có hy vọng, vậy thì là Tuyết Tinh Thân Vương sẽ không quá mức đắc tội Võ Hồn Điện hai vị này thế hệ hoàng kim, chí ít sẽ không làm sao rơi nhân khẩu lưỡi. Mà Tuyết Tinh Thân Vương cũng là như thế nghĩ đến. Hắn dự định vẹn vẹn chỉ muốn để cho hai người biết khó mà lui. Nhưng là bọn họ nhưng đều quên một chuyện, vậy thì là người trước mắt này, không phải hoàng thất cũng không phải đế quốc cấp dưới hồn sư, mà là tự do tự tại, không bị bất kỳ gò bó. Độc Đấu La, như vậy người, làm sao sẽ căn cứ đường tâm tư người làm việc? Xem ra ngươi thật không tệ a. Song trưởng chống đỡ ở Tà Nguyệt phía sau, hồn lực đưa vào trong cơ thể hắn, ở La Hán hồn lực bọc bên trong, hắn mới từ từ hoán lại đây. Cả người trong mắt, tất cả đều là một mảnh đề phòng cùng cảnh giác. Cho tới hoảng sợ, xin lỗi, còn không tồn tại. Đối với này, Độc Cô Bác không nhịn được tán thưởng một tiếng. Chỉ có điều này tán thưởng là chân tình thực lòng vẫn là trân trọng, liền không biết được. Cùng lúc đó, Tuyết Tinh Thân Vương đối với bên người Độc Cô Bác một mực cung kính nói, "Độc Cô tiên sinh, sau đó xin nhờ ngài." Độc Cô Bác vẻ mặt lại lần nữa khôi phục lãnh đạm, nhìn về phía trước mặt hai người, nói trắng ra, hắn căn bản không muốn đắc tội Võ Hồn Điện. Chỉ bất quá hắn Độc Cô Bác nhưng là một cái có ân tất báo người, năm đó Tuyết Tinh Thân Vương cứu hắn, hắn tất nhiên muốn dùng hành động qua lại báo. Thế nhưng hồi tưởng lại Tuyết Tinh Thân Vương trước khi tới, đã nói với hắn. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, không làm chút nào để ý tới. Dùng thực lực chứng minh chính mình, các ngươi đồng thời đến đây đi. Vừa nói, một tầng mãnh liệt ánh sáng xanh lục đột nhiên từ trên người hắn phóng thích ra, tiếp theo, từng vòng vầng sáng từ dưới chân hắn nối gót bay lên, mà hắn thân thể lại không xuất hiện chút nào biến hóa. Vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 đen. Tổng cộng 9 cái hồn hoàn xoay quanh mà lên, tia sáng chói mắt làm cả giáo hủy phòng khách đều trở nên huyễn lệ lên. Đồng thời, một tia như có như không sát khí, cũng là hướng bọn họ áp bách tới. La Hán cùng Tà Nguyệt sắc mặt đổi, ba tên giáo hủy cùng Tần Minh sắc mặt, cũng là dồn dập biến đổi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới một vị phong hào đấu la lại muốn cùng hai tên hồn tông quyết tâm. Dù cho là Tuyết Tinh Thân Vương, cũng toát ra một vẻ hoảng loạn. Hắn có thể căn bản không phải ý này, mà lúc trước cũng là đã phân phó Độc Cô Bác, hắn nói độc thủ, vẹn vẹn là dùng phong hào đấu la khí thế tiến hành áp bức, bức La Hán cùng Tà Nguyệt hai người không để ý đến thân phận, vẽ ngoan đi vào khuôn phép. Không ngờ rằng Độc Cô Bác trực tiếp triển khai hồn hoàn, muốn độc thủ. Nếu như La Hán cùng Tà Nguyệt ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thật đã xảy ra chuyện gì, đừng nói ba vị giáo ủy, liền Tuyết Tinh Thân Vương bản thân bắt hắn chức quyền cùng đầu đến, đều không nhất định gánh chịu nổi. Này Độc Cô Bác quả nhiên là tính cách quái đản, đối với một vài thứ căn bản không để ý. Thế nào, hai người các ngươi hiện tại lăn không lăn? Đối mặt sỉ nhục, người kiêu ngạo như thế đều nuốt không trôi này khẩu khí. La Hán cùng Tà Nguyệt hai người đối diện, đem Võ Hồn Điện lệnh bài nắm ở trước người, Độc Cô tiền bối nhưng là ở nhục Võ Hồn Điện. Quả nhiên, Độc Cô Bác nghe La Hán cùng Tà Nguyệt, nhìn lệnh bài của bọn họ, sắc mặt khẽ thay đổi. Đối với lệnh bài này hàm nghĩa, hắn có thể biết rất rõ. Hơn nữa sỉ nhục còn có Võ Hồn Điện lớn như vậy cái mũ trừ đi, hắn có thể mang không được. Liền cau mày nói, hai người các ngươi tiểu tử, đúng là khẩu khí thật là lớn. Nhưng ta nếu như đem các ngươi giết, lẽ nào Võ Hồn Điện sẽ vì hai cái không trưởng thành thiên tài, đắc tội phong hào đấu la sao? Vậy này phải xem chúng ta sau lưng chỗ dựa, cùng tiền bối thân phận. Giờ khắc này, chỉ thiếu chút nữa đem lời cho trực tiếp làm rõ. Vô hình khói thuốc súng, ở giáo ủy phòng khách bên trong tràn ngập. Ồ, cái kia ở Võ Hồn Điện bên trong chỗ dựa của các ngươi là ai? Độc Cô Bác giờ khắc này khỏe miệng hiện ra một vệ cười quái dị, để lộ ra rất hứng thú vẻ mặt. Muốn biết, như thế phong hào đấu la, trước mắt vị này nhưng là một điểm đều không để vào mắt. Thế hệ hoàng kim, nói trắng ra chính là có thiên phú người trẻ tuổi. Hiện tại hắn Độc Cô Bác cũng là dựa lưng Thiên Đấu Đế Quốc, thông thường mà nói, dù cho là đem La Hán cùng Tà Nguyệt giết, vẹn vẹn vì hai cái thiên tài, Võ Hồn Điện căn bản không thể vậy hắn như thế nào. Vì lẽ đó hắn ngược lại muốn xem, này hai cái tiểu bối có thể nói ra cái gì nguyên cơ đến. Cho tới giáo viên của bọn họ là ai? Đối với điểm ấy Độc Cô Bác cũng thật sự không rõ ràng. Dù sao hắn đều làm tổ ở chính mình xào huyện, căn bản sẽ không đi quan tâm những này không quan hệ đồ vật. Chúng ta lão sư là Cúc Quỷ Đấu La, mà nàng em gái ruột là Võ Hồn Điện thánh nữ, lão sư càng là hiện nay giáo hoàng bị đông. Độc Cô Bác đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ đến gì đó, sắc mặt nhất thời lại biến. Theo bản năng mà nhìn về phía Tuyết Tinh Thân Vương, cũng từ hắn cái kia được khẳng định đáp án. Xin hỏi Độc Cô tiền bối, hiện tại làm sao? Độc Cô Bác trong mắt lộ ra âm tình bất định ánh sáng, tay phải chậm rãi giơ lên, sau đó lại từ từ thả xuống. Hai người ở Võ Hồn Điện bối cảnh đã như vậy hắn xác thực là không trêu chọc nổi. Nếu như hắn một thân một mình, tự nhiên không sợ. Nhưng, thấy thế, La Hán cùng Tà Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít, Độc Cô Bác đã là sợ ném chuột vỡ đồ. Hạ sát thủ, quá nửa là sẽ không. Chỉ có điều, giờ khắc này bầu không khí nhưng trở nên vô cùng kỳ dị, thật giống rằng có ở đây, cho người cảm giác thời gian đều trở nên chậm chạp. Lại như Độc Cô Bác, sắc mặt càng là âm tình bất định. Đối với điểm này, La Hán đúng là lần đầu trở nên thịnh tình thương. Hắn rõ ràng, thân là phong hào đấu la sao, chung quy là phải có cái hạ bậc thang đến. Bằng không nói ra, không phải thành Độc Cô Bác sợ Cúc Quỷ Đấu La cùng giáo hoàng. Điều này làm cho hắn làm sao hỗn? Có điều hiểu về hiểu, làm về làm. Cụ thể làm thế nào, La Hán sẽ không. Thế nhưng này không hề trở ngại sự tình, bởi vì có người sẽ. Ngầm lấy tuổi trò đụng dưới Tà Nguyệt, sau đó đơn giản mấy cái ánh mắt giao lưu, Tà Nguyệt lập tức rõ ràng La Hán ý tứ. Liền suy tư một phen sau, liền lên tiếng nói: "Độc Cô tiền bối, đây chính là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Ngươi làm phong hào đấu la ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đối với bọn họ quý khách ra tay, đúng hay không quá không đem Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện để ở trong mắt?" Một phen gấp lửa bỏ tay người, khiến ba vị giáo ủy sáng mắt lên. Bọn họ đang lo Độc Cô Bác không thể đối với Võ Hồn Điện đến La Hán cùng Tà Nguyệt ra tay, hiện tại này một phen gấp lửa bỏ tay người, trực tiếp liền đem vấn đề giải quyết. Chỉ cần không ra đại sự, cái kia ba người bọn hắn lao cốt đầu đến chống đỡ Phong Hào Đấu La, cũng không phải không được. Liền, Ngộng Thần Cơ sầm mặt lại. Kính xin Độc Cô tiền bối thu tay lại, nếu không thì, liền để ba người chúng ta đến lãnh giáo một chút Phong Hào Đấu La cường giả cao chiêu. Hả? Đối với này, mặt âm trầm Độc Cô Bác vì đó sững sờ. Tu luyện tới Phong Hào Đấu La, không một cái không phải người thông minh. Nhìn cho mình hạ bậc thang, hắn cũng thừa tỉnh. Hừ, bản tọa vẫn sẽ không lấy lớn ép nhỏ. Cho tới cùng ba người các ngươi lão gia hỏa đánh. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, vì để tránh cho nhà ta nhạn nhạn tức giận, cũng lời cùng mấy người các ngươi tính toán. Rời đi nơi này. Nói xong câu cuối cùng, chỉ về cửa lớn. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 198, rời đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Tốt, chúng ta đi. La Hán cùng Tà Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ vào đúng lúc này đạt thành nhận thức chung, có thể ở Phong Hào Đấu La trước mặt bảo vệ mệnh là tốt lắm rồi. Cho tới chịu đến quất nhục, hiện tại chỉ có thể nhịn. Tuổi trẻ kích động, không phải là dùng ở này. Hai người bọn họ không do dự, hướng về bên ngoài đi đến. Thời khắc này, ba vị giáo ủy ý mừng nổi lên trong lòng. Tuy rằng trung gian lên một ít khúc chiết, nhưng cũng may không có tổn thất gì cùng bất ngờ, đây là tốt nhất kết cục. Mà Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Băng nhưng là toát ra một vẻ đắc ý bọn họ phân biệt quan tâm, là ép bọn họ khí diễm. Chỉ có điều một người là cho rằng đối với Võ Hồn Điện, mà một người khác thì lại đơn thuần đối với La Hán hai người. Cùng lúc đó, hắn, Tân Minh không để ý đến ba vị giáo ủy cùng Tuyết Tinh Thân Vương, liền ngay cả Độc Cô Bác ở đây, hắn giờ khắc này cũng không chút do dự nào. Hai người các ngươi, thấy hắn muốn nói lại thôi dáng vẻ, La Hán dĩ nhiên nhếch miệng cười, không chút nào chịu đến khuất nhục sau dáng dấp. Bàn tay vỗ vỗ Tân Minh vai, giờ khắc này, hắn lại như cái lao đại ca. Tân Minh đại ca, ngươi không cần nói xin lỗi loại hình. Biết Tân Minh bản tính, La Hán dùng đầu gối nghĩ cũng biết Tân Minh muốn nói gì. Dùng tiếng cười lớn che lấp sau khi đi qua, tiếp tục nói, tất cả những thứ này, ngươi lại không làm chủ được. Lại nói, lại không phải ngươi có lỗi với chúng ta hai cái, này không thể đại biểu ngươi. Dứt lời, bàn tay phải phân biệt ở trên vai hắn nhẹ nhàng dùng một cái, lập tức đầu cũng sẽ không đi ra ngoài, mà Tần Minh thì lại đứng tại chỗ, thất vọng thở dài. Thời khắc này, hắn như cũng thẹn trong lòng, mà ngay ở La Hán bọn họ trước một bước, Độc Cô Bác mấy người cũng dồn dập đi ra giáo ủy phòng khách thời điểm, hai người bọn họ nhóm người đều một trước một sau, trước mặt đụng tới đi tới nơi này hoàng đấu chiến đội. Đối với La Hán hai người, Độc Cô Nhạn mới vừa cùng hoàng đấu chiến đội mọi người đồng thời lên tiếng chào hỏi, liền bị phía sau Độc Cô Bác hấp dẫn sức chú ý lập tức, liền một cái chạy như bay vồ tới. Trước còn một mặt âm lãnh Độc Cô Bác nhìn thấy nàng, trên mặt vẻ mặt nhất thời trở nên nhu hòa hạ xuống, đưa tay đem Độc Cô Nhạn kéo vào trong lực, cười ha ha, nhạn nhạn, ân, không sai, thực lực của ngươi lại có tiến bộ. Xem ra ở đây đợi đến không tệ lắm. Hoàng đấu chiến đội mọi người thấy thế, cũng là liền vội vàng hành lễ. Chỉ có điều Độc Cô Bác, nhưng liền không thèm để ý sẽ bọn họ. Vẫn là Độc Cô Nhạn uy hiếp hắn, hắn mới gật gật đầu. Hán, Tà Nguyệt, các ngươi đây là muốn đi sao? Đối với Độc Cô Bác bản tính, Ngọc Thiên Hằng dường như đã vô cùng hiểu rõ. Tuy rằng mới vừa rất cung kính, thế nhưng hiện tại hiển nhiên lại trở nên như thường không ít. Xem La Hán cùng Tà Nguyệt vẻ mặt, cũng đoán ra ý thứ, e sợ mới vừa viên náo cũng không vui. Đúng đấy, muốn đi. La Hán mở miệng, Tà Nguyệt gật đầu. Ánh mắt như có như không nhìn về phía Tuyết Tinh Thân Vương đám người. Dù sao thân phận của chúng ta ở một ít thế lực lớn lên có thể cũng không làm người thích. Này ngược lại là thật sự. Mà Ngọc Thiên Hằng, nhưng càng là cười biểu thị tán thành. Lập tức, làm cho bầu không khí vui thích nhanh hơn không ít. Trao đổi qua sau, La Hán đi tới Diệp Linh Linh bên người. Hắn giờ phút này không nhắc lại nữa ngày hôm qua mời Diệp Linh Linh một chuyện, mà là liền như thế nhìn nàng, một chút không phát. Liền khi mọi người con mắt đều muốn chừng đi ra thời điểm. Ha ha ha. Xin lỗi, mới vừa quên muốn nói gì. Ẩm. Thời khắc này, dù cho là Tà Nguyệt cũng đều vì là La Hán bất đắc dĩ đỡ chán. Vốn là cho rằng sẽ nói cái gì cảm động lời tâm tình, hoặc là nói lời từ biệt yêu ngữ. Quay đầu lại, người dĩ nhiên liền cho chúng ta xem cái này. Khu khu. Chú ý tới hành động của bọn họ, La Hán vội ho một tiếng. Sau đó nhìn kỹ Diệp Linh Linh, ngươi cũng nhìn thấy tình huống này. Vì lẽ đó chúng ta ngày hôm nay liền muốn đi, ngày sau gặp lại. Nói, liền đối với Tà Nguyệt vẫy vẫy tay. Cùng mọi người nói đừng sau, đặc biệt cùng Diệp Linh Linh, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Diệp Linh Linh đứng tại chỗ, chỉ có một tiếng nỉ non. Ngày sau thấy. Mà ở một bên khác, Độc Cô Nhạn trong mắt nhưng toát ra một tia đáng tiếc. Này bôi tâm tình tuy rằng nhỏ bé, nhưng cũng bị Độc Cô Bác cho chú ý tới. Ôn Nhu nụ cười hiện lên ở hắn mặt ngoài. Làm sao? Coi trọng tên tiểu tử kia. Độc Cô Bác nhếch miệng lên, nếu như ngươi thích, ta hiện tại liền cho ngươi bắt tới. Cho tới Ngọc Thiên Hằng tên tiểu tử kia. Nói đến đây, cũng không biết Độc Cô Bác cái gì lo gì, sắc ý hiện lên. Hắn đúng hay không đắc tội ngươi, ngươi mới di tình biệt luyến. Ra ra. Độc Cô Nhạn sắc mặt đỏ lên, lập tức tức giận đắc đạo, ta không cho phép ngươi đối với Thiên Hằng ra tay. Hơn nữa ta mới vừa cái kia dáng vẻ, cũng không phải trong lòng ngươi nghĩ tới như vậy. Ngươi lại muốn nói bậy, ta liền không để ý tới ngươi. Dứt lời, liền như cái tiểu cô nương giống như nghiêng đầu qua. Độc Cô Bác đối với này, vội vã xin tha. Mà Độc Cô Nhạn đang suy tư một lát sau, cũng là sắc mặt rõ ràng biến đổi, ôm Độc Cô Bác cái cổ, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rồi vài câu cái gì, làm cho Độc Cô Bác sắc mặt không ngừng biến hóa. Càng là dùng ánh mắt kỳ quái, nhìn mình tôn nữ. Chính mình tôn nữ, làm sao trở nên cùng bà mối giống như. Chờ đến Độc Cô Bác lại lúc lần đầu, La Hán cùng Tà Nguyệt hai người cũng đã càng đi càng xa, ánh mắt của hắn ở La Hán trên bóng lưng dừng lại một hồi, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Linh Linh. Môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ hướng về Độc Cô Nhạn nói gì đó. Độc Cô Nhạn trên mặt nhất thời hiện ra một tia bất mãn, làm lúng nện đánh Độc Cô Bác. Có điều coi như vậy, Độc Cô Bác vẫn lắc đầu một cái. Có thể thấy được ở Độc Cô Nhạn nói được việc này lên, hắn thập phần có nguyên tắc. Mà ở một bên khác, hô, rốt cục đi. Mộng Thần Cơ thở phào nhẹ nhõm, sau đó kiêng kỵ liếc mắt nhìn Độc Cô Bác. May mà mới vừa Độc Cô Các hạ không có ra tay, nếu không thì e sợ đáp lên chính là bọn họ bà khối lao có đầu. Thân Vương điện hạ, đa tạ. Cho dù bọn họ không thích Tuyết Tinh, nhưng vẫn là chân thành nói cảm ơn. Có thể nói cảm ơn, cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không thu sau tính sổ. Chỉ thấy bọn họ nói cảm ơn xong, Mộng Thần Cơ sắc mặt liền hơi đổi, có thể Thân Vương điện hạ, ngươi mới vừa quyết sách, nhưng là tạo thành sai lầm lớn a. Nếu như Độc Cô Các hạ thật sự. Hừ. Tuyết Tinh Thân Vương vẫy một cái tay áo, thử lạnh một tiếng. Chuyện này, có thể là các ngươi nhường ta làm được. Huống chi ta có thể phụ trách Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện tất cả sự vụ, vốn là có quyền lực. Mấy câu nói, trực tiếp nhường giáo ủy ba người á khẩu không trả lời được. Nói xong, hắn mang Tuyết Băng đi ra phía ngoài, đồng thời bắt chuyện Độc Cô Bác. Chỉ có điều cái này bắt chuyện, là vô cùng tôn kính loại kia. Được rồi, sự tình giải quyết liền tốt. Bạch Bảo Sơn vô Mộng Thần Cơ bay, hắn ngã nhìn rất thoáng. Sau đó, ba vị giáo ủy cũng tới đến Tần Minh bên người, đối với hắn tiến hành an ủi. Tần Minh thấy thế, ngược lại cũng không nói thêm cái gì. Chỉ có điều trong lòng, nhưng lưu lại một tia ngăn cách. Thế nhưng này, ai cũng không biết được. Mà Diệp Linh Linh, nhưng là nhìn La Hán hai người rời đi phương hướng xuất thần. Cũng không biết giờ khắc này nàng suy nghĩ cái gì. Một lát qua đi, mới nhìn về phía lòng bàn tay của chính mình. Giấy nghỉ phép. Ngày hôm nay có việc, xin nghỉ một ngày. Xin lỗi. Chương 199, hắn là ai? Có như thế sức ăn. Ở cáo biệt Tần Minh cùng Hoàng Đấu Chiến đội mọi người sau, La Hán cùng Tà Nguyệt tự nhiên cũng không có lại ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện lưu lại. Xuyên qua rừng cây cùng dãy núi, đi tới Thiên Đấu Thành vùng ngoại ô. La Hán liếc mắt một cái xa xa Thiên Đấu Thành cửa chính hai bên cao cao, trên đỉnh trang sức thiên nga trụ đá, lập tức thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tà Nguyệt, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hai người liền hướng về Thiên Đấu Thành cửa thành mà đi. Ở Thiên Đấu thủ vệ kiểm tra dưới, tiến vào Thiên Đấu Thành. Không nghĩ tới hai chúng ta dĩ nhiên sẽ bị đuổi ra ngoài. Tà Nguyệt đi theo La Hán bên cạnh, thuần thục nắm tiền trả tiền. Mà La Hán nhưng là chép lại quán có ven đường đồ ăn, liền hướng miệng mình bên trong nhét. Tốc độ kia, theo đang phát tiết như thế, quản nhiều như vậy làm gì? La Hán tàn bạo mà cắn xuống một ngụm, hướng về Tà Nguyệt nhún vai một cái, chúng ta liền hãy chờ xem, nếu như Linh Linh mình muốn đến, ta nhìn bọn họ ngăn trở thế nào. Ta muốn nhường bọn họ tiền mất tật mang. Tà Nguyệt một bên tính toán tiêu tốn, một bên lườm một cái nổ nước bọt nói, ta nhớ tới ngươi lần trước theo ta giải thích câu nói này thời điểm, ý tứ nhưng là nói được rất rõ ràng. Vì lẽ đó nó hoàn toàn không nên dùng ở tình huống này mặt trên đi. Nói chuyện đồng thời, nhìn La Hán trong tay từ từ thêm ra đến, lại lập tức ít đi ăn, sắc mặt khẽ thay đổi, dứt khoát từ bỏ tính toán. Giờ khắc này La Hán đang bệ bội cầm trong tay đồ ăn tiêu diệt, cũng không quay đầu lại hồi đáp, chút chuyện nhỏ này liền không muốn tính toán. Hiện tại quan trọng nhất là tìm tới cái kia khách sạn sao? Nghe được La Hán, Tà Nguyệt trong nháy mắt đen mặt. Cái tên này, thuần túy chính là tính. Bất đắc dĩ thở dài, đánh ra bốn phía. Nặc, liền ở cái kia phương hướng. Một lát sau, dọn dẹp sạch sẽ tất cả hai người, thản nhiên đi vào Tà Nguyệt chỉ dẫn quán rượu kia đường phố. Đương nhiên, bộ này đắc ý dáng dấp chủ yếu là La Hán mà không phải Tà Nguyệt. Cái tên nhà ngươi, có cái gì tốt đến ý? Nhìn cái tên này dáng vẻ, Tà Nguyệt không nói gì đỡ chán. Đồng thời hai con mắt dư quang, còn ở liếc nhìn bốn phía. Nói thật, hắn có lúc đều không muốn cùng người này đi chung với nhau. Về phần tại sao? Ngại mất mặt. Này, chúng ta nhưng là mới vừa bị đuổi ra ngoài. Một câu tiếp theo, Tà Nguyệt tâm thanh không khỏi giảm xuống, lập tức nghĩ đến cái gì sau, ngựa khí lại đổi thành tự dễ ước. Hơn nữa còn là bị cái kia Đường Đường Phong Hào Đấu La Độc Cô Bác cho đuổi ra. Có điều nói đi nói lại, có thể bị Phong Hào Đấu La đuổi ra đúng là một cái có thể đắc ý sự tình. Hai tên hồn tông là có tài cán gì? Đối với Độc Cô Bác ba chữ, Tà Nguyệt là nghiến răng nghiến lợi. La Hán con mắt thoáng nhìn, hắn biết rõ Tà Nguyệt suy nghĩ trong lòng. Kỳ thực nói thật, ở bị Độc Cô Bác đuổi ra vào lúc ấy, hắn xác thực cảm thấy rất bất ức. Thế nhưng hiện tại không có, bởi vì hắn nghĩ thông, Độc Cô Bác nhưng là Phong Hào Đấu La, chỉ dựa vào thân phận của bọn họ, chỉ có thể báo mệnh mà thôi. Nhớ tới đến đây, hắn vô vô Tà Nguyệt vai, nhìn thoáng chút, chờ thực lực chúng ta tới, Độc Cô Bác tính là gì? Lập tức lại không hiểu ra sao nói một câu, hơn nữa ngươi muốn biết, Độc Cô Bác Bích Lân Xà Hoàng Độc, nhưng là rất độc rất độc. Nghe nói như thế, Tà Nguyệt khẽ cau mày. Đối với câu thứ nhất hắn rất tán đồng, nhưng câu thứ hai, có ý gì? Chẳng lẽ hắn có thể bị chính mình độc chết? Đầu tiên là nghi hoặc, mà là tự rêu trêu chọc một câu. Có thể không ngờ rằng hắn sau khi nói xong, La Hán một mặt phức tạp. Chỉ có điều là Tà Nguyệt chính mình không có chú ý tới thôi. Hai người xuyên qua đường cái, đi vào một nhà chen chúc cầm ý khách sạn bên trong, quầy hàng nơi đó, một cái vóc người thức tha, khuôn mặt xinh xắn phụ nữ chính tính khách sạn bên trong một bút bút thu chi giấy tờ. Lão bản nương, ở trọ ăn cơm. La Hán nhanh chân bước vào, kéo mở giọng hô. Tên điên nữ sĩ nhìn thấy đi vào hai người không tầm thường trang phục, rất là cao hứng chào hỏi, hai vị khách quan, các ngươi muốn làm sao sắp xếp? Nơi này còn có hai cái tốt nhất phòng nhỏ, cho tới rượu ăn càng là mỹ vị. Hôn thú thịt cái gì, càng là không thiếu gì cả. Liên ở Tà Nguyệt bất đắc dĩ ánh mắt bên trong, La Hán tiếp nhận hắn chuyển đặt túi, lập tức hào khí đem một túi lớn kim hồn tệ đập ở trên quầy ba, đến, đem có thể lên đồ ăn tất cả lên. Đúng rồi, tốt nhất tất cả đều là hồn thú thịt, hai chúng ta có thể không thiếu tiền. Dứt lời, còn tiến đến Tà Nguyệt bên thai nói nhỏ. ngươi đoán ta ngày hôm nay có thể ăn bao nhiêu? Đối với này, Tà Nguyệt chỉ là cho hắn một cái liếc mắt. Nhìn thấy một túi lớn kim hồn tệ, lão bản nương con mắt trong nháy mắt chớp qua kỳ quang. Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền ám đạm hạ xuống, dường như chính ở vì làm món đồ gì mà cảm thấy hối hận. Hai vị khách nhân, hồn thú thịt khả năng. Nhưng mà nàng nói còn chưa dứt lời liền bị cắt đứt, lão bản nương, ngươi khả năng lại muốn chuẩn bị đồ ăn, hơn nữa còn đến là hồn thú thịt. Ta trời ạ, cái tên này ăn cũng đã chất đầy một cái bàn, lẽ nào hắn cái bụng là cái động không đây ạ? La Hán cùng Tà Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, La Hán từ Tà Nguyệt trong mắt, dĩ nhiên nhìn thấy khiếp sợ. Bởi vì đối với Tà Nguyệt mà nói như vậy sức ăn, thật đúng là khó gặp. Trừ La Hán bên ngoài, hắn chưa từng thấy tùy ý một người có như thế sức ăn. Cho tới La Hán, giờ khắc này cũng là thấy hàng là sáng mắt. Hai người vội vội vàng vàng đi tới khách sạn một góc, một đám người chính ẩm ẩm vây quanh bàn, không ngừng mà hô to. Cố lên! Cố lên! Đệ 107 khay thịt. Nhanh 108 khay. Muốn không còn. Muốn ăn xong. Hắn còn có thể tiếp tục. Bị mọi người chúng tinh phùng nguyệt giống như vây ở trung ương ghi chép người khiêu chiến, quay lưng Tà Nguyệt cùng La Hán đám người, giơ lên cái cuối cùng đĩa. Hắn há hốc miệng, ngước cổ lên, dĩ nhiên đem trong cái mâm thịt không thèm nhìn một chút, trực tiếp đem đĩa dựng đứng thẳng ngã rủ, hết thảy thịt đều khuynh đảo tiến vào nam tử miệng bên trong. Một bàn vắng vẻ đĩa, đại biểu chiến tích của hắn. Lão bản nương, lại đến 100 khay thịt. Nam tử dựng thẳng lên một ngón tay, càng trêu đến toàn trường reo hò. Giờ khắc này trong đám người, lão bản nương khó khăn chen đi vào, cười khổ nói, khách nhân, hồn thú thịt thật sự không còn. Bởi vì còn lại đều bị hai vị này khách nhân cho toàn bộ đặt hạ xuống. Trong nháy mắt, toàn trường ánh mắt tụ vào ở La Hán cùng Tà Nguyệt trên người bọn họ. Nghi vấn, kinh ngạc, hòa đạm đều có. Cùng lúc đó, nam tử kia đứng dậy, xoay người lại, đối mặt La Hán cùng Tà Nguyệt hai người. Áo choàng bên dưới hắn, căn bản không thấy rõ nam tử dung mạo. La Hán con mắt lấp lóe tinh quang, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Dùng mang theo sùng bái, không sai, chính là sùng bái. Bởi vì ở La Hán xem ra, càng có thể ăn, như vậy thực lực nhất định sẽ càng mạnh. Nếu không thì, hồn thú thịt năng lượng đều đi đâu? Mà người trước mắt này, dĩ nhiên so với mình còn có thể ăn. Người là ai? Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 200, ta còn có tiềm lực rất lớn. Này vừa nói, gây nên người bên ngoài cười nhạo. Người trong giang hồ hỗn, cái nào có thể tùy ý bại lộ thân phận. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người là, tên kia khoác áo choàng nam tử, dĩ nhiên không quan tâm chút nào thân phận của chính mình có hay không bại lộ. Áo choàng dưới con ngươi, lặng lặng nhìn kỹ La Hán. Lập tức, dường như kiềm chế một loại tâm tình nói, ta chỉ là một cái đi ngang qua hồn sư, ta đang tìm tuổi trẻ bản thể võ hồn hồn sư, làm kế thừa ta y bắt truyền thừa người. La Hán sững sờ, bản thể võ hồn. Nhất thời, một bên Tà Nguyệt phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hắn mới vừa nghe được cái gì? Bản thể võ hồn. Như vậy nói cách khác, thời khắc này, Tà Nguyệt tầm mắt tìm đến phía La Hán. Nhưng mà, La Hán hiện tại sức chú ý hiển nhiên không ở trên mặt này. Nói đúng ra, hắn hiện tại đều còn không phản ứng lại. Ngươi nếu như không tìm được người thừa kế làm sao bây giờ? Nói như vậy, liên đại biểu bản thể tông truyền thừa đem ở trên tay ta triệt để thất truyền. Nam nhân ngữ khí không khỏi có chút thương cảm. La Hán kinh ngạc mà nhìn kỹ đối phương áo choàng dưới, dường như thử thấy rõ hắn hình dạng, đồng thời, trong miệng nhưng không tự chủ được dù gì nói, này xác thực là kiện đáng giá chuyện tương tâm. Thật là quá đáng tiếc. Tuy rằng nhìn thấy không tới, nhưng La Hán có thể rất xác định nói, trước mắt tên nam tử này tuyệt đối là loại kia con người buông xuống. Đúng đấy. La Hán há miệng, mới vừa muốn an ủi chút gì thời điểm, vừa đến bên mép liền đổi lời. Được rồi, chúc ngươi nhiều may mắn. Ngươi cũng may mắn, tiểu hồn sư. Chúc ngươi võ vận hưng thịnh. Áo choàng dưới nam nhân đứng dậy, tiện tay nắm lấy một bên đấu đồng tre ở áo choàng lên, cũng lưu lại một túi kim hồn tệ. Lao bản nương, nếu ngươi không có hồn thú thịt, như vậy ta liền đi. Nói, liền muốn đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng mà không biết tại sao, tầm mắt của mọi người nhưng đều ở La Hán cùng nam tử trong lúc đó qua lại di động. Con mắt lập lòe hết sạch, cho thấy bọn họ thật giống chờ mong cái gì trò hay phát sinh. Tựa hồ đối với bọn họ tới nói, này như là cái hiếm có việc vui. Đối với này, Tà Nguyệt chỉ là bất đắc dĩ đỡ chán. Hắn thật giống nhớ tới La Hán đặt hạ xuống mục tiêu, nếu như hắn nhớ không lầm, La Hán thân là bản thể võ hồn kẻ nắm giữ, là muốn tìm bản thể tông tới đi. Nhưng dùng La Hán giảng, người như thế thiếu tông môn có tồn tại hay không đều không biết được. Bây giờ nếu đụng tới, có thể La Hán dĩ nhiên không phản ứng. Có điều rất nhanh, vậy thì không cần Tà Nguyệt hắn lo lắng. Bởi vì liền ở sau đó, mới vừa xoay người thời điểm, La Hán rốt cục phản ứng lại. Các loại, bản thể võ hồn, bản thể tông. La Hán vỗ một cái chính mình đầu, hắn mới vừa nói cái gì lời ngớ ngẩn. Muốn biết, chính mình nhưng có thể là thể võ hồn hồn sư, nói không chừng, không đúng, phải nói chính là hắn muốn tìm hồn sư. Chỉ có điều cái ý niệm này vừa mới bay lên, một vệt cảnh giác nổi lên trong lòng. Dù sao đối phương là ai hắn có thể hiện tại cũng không biết. Có điều rất nhanh, cái này cảnh giác liền bị bỏ đi. Bởi vì dùng hắn giảng, chỉ bằng bọn họ thực lực này, nếu như này người muốn ra tay đối phó hắn, căn bản không cần dở trò. Liền các loại. Một lát sau, La Hán cùng Tà Nguyệt còn có tên kia áo choàng dưới nam tử, tổng cộng 3 người, đơn độc chiếm cứ một cái bàn. Trung quanh bọn họ bọc một tầng hồn lực bình chướng, đem 3 người âm thanh giảng buộc ở tầng này hồn lực bình chướng ở trong, để tránh khỏi truyền ra ngoài. Về phần tại sao không ở phòng nhỏ nói tỉ mỉ, dùng nam tử đến giảng chính là căn bản không cần thiết. Nhìn ra được, hắn rất dũng cảm. Mà những người khác, nhưng là bị nam tử cho đánh đuổi. Dù cho là Tà Nguyệt, cũng là ở La Hán khuyên bảo dưới mới bị nam tử tán đồng, lưu lại nghe hai người bọn họ trò chuyện. La Hán xưa nay cũng không nghĩ tới qua, hắn cùng bản thể tông người gặp mặt cảnh tượng, dĩ nhiên sẽ như vậy có hy vọng kỳ tính. Lúc đó hắn còn chìm đắm ở nam tử ăn đồ vật so với mình còn nhiều, hơn nữa còn ăn được thành thạo điêu luyện chấn động bên trong, cho tới cả người kém chút quên nam tử nói với hắn chuyện này. Mà tên nam tử kia nhưng là bởi cái kia áo choàng che chắn bộ phận tia sáng, dẫn đến hắn căn bản cũng không có nhận ra La Hán đến. Hai người kém chút liền như thế bỏ qua lẫn nhau. Không sai, nam tử chính là tìm đến La Hán. Không nghĩ tới a, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Áo choàng dưới, nam tử giờ khắc này âm thanh có vẻ hơi kích động cùng thô lỗ. Sau một khắc, hắn lấy xuống đấu đồng, kéo xuống áo choàng. Này mới nhường La Hán hai người thấy rõ hắn diện mạo như trước. Nguyên lai trước mắt tên nam tử này, căn bản không phải cái gì người trung niên, mà là một ông già. Người lao giả này râu tóc hoa râm, một đầu tóc ngắn như là thép ngồi ở đỉnh đầu từng chiếc dựng đứng, thân hình cường tráng, bắp thịt dường như cỡ nhỏ đá hoa cương. Ánh mắt càng là thâm thúy cực kỳ. Đứng ở đây, cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Ta là đương đại bản thể tông tông chủ, vô địch. Ở thô lô âm thanh dưới, La Hán thu hồi ánh mắt kinh ngạc. Lập tức không chút nào kích cỡ nhổ nước bọt nói, thực sự là thật càn rỡ tên. Nghe được một bên Tả Nguyệt, trợn mắt lên. Có thể không ngờ rằng ha ha ha. Ông lão chỉ là tùy ý cười to, dường như phi thường thoải mái. Chờ đến tiếng cười sau khi dừng lại. Hai tử, có nghe nói qua bản thể tông sao? Ông lão bưng rượu lên ấm, sướng uống một ngụm. Mà La Hán nhưng là nhíu mày, ngươi có thể cho ta giới thiệu một chút không? Nói, liền kéo xuống một cái đùi gà. Vừa định nhét vào trong miệng một khắc đó, lại phát hiện ông lão chính chừng chừng nhìn về phía mình. Ánh mắt kia, làm cho La Hán có chút không dễ chịu. Trầm mặc chốc lát, đem đùi gà đưa tới. Ngươi muốn ăn sao? Một câu nói, khiến Tả Nguyệt kinh rơi mất cằm. La Hán dĩ nhiên đem đồ ăn đưa cho một cái mới vừa quen người xa lạ. Này muốn bị Na Na bọn họ biết, chính là cái tin tức lớn. Bởi vì không có, chưa từng có, đã xảy ra việc này. Được rồi, có lẽ có, nhưng tuyệt không phải người xa lạ. Cùng lúc đó, ông lão nhưng khoát tay áo một cái. Không không không, ta ý tứ, ngươi là như thế ăn. Cầm lấy một cái đùi gà nhét vào trong miệng, sau đó nhai kỹ nuốt chậm, phun ra xương. Vừa nói, động tác trên tay cũng một điểm không chậm. Mà La Hán chỉ là lung túng, đại khái so với này nhanh. Được rồi, ngươi nhìn tốt. Ông lão không có tiếp tục lúc trước đề tài. Rất hiển nhiên hắn giờ khắc này đã bị La Hán một cái ăn cơm cử động nhỏ cho trực tiếp đánh gãy. Ngươi biết bản thể võ hồn cần gì nhất sao? Mạnh mẽ thể phách. Đối với cái này đáp án, ông lão không tỏ rõ ý kiến. Thế nhưng, còn có năng lượng khổng lồ. Dứt tiếng, một bàn thịt trực tiếp bị ông lão bưng lên. Tay trừ đĩa bên ngoài, cái gì đều không chạm. Ông lão ngẩng đầu lên, ở La Hán sùng bái, Tà Nguyệt khiếp sợ ánh mắt bên trong, hắn dĩ nhiên đem trong cái mâm đồ ăn toàn bộ rót vào trong miệng. Các loại đĩa kết thúc, thời gian chỉ dùng 3 giây. Năng lượng khổng lồ cần phải nhanh chóng bổ sung. Ăn cơm, nói chuyện làm liền một mạch. Đồng thời, La Hán cũng từ từ phục hồi tinh thần lại. Hắn ở Tà Nguyệt kinh ngạc vẻ mặt, khiếp sợ mà nhìn mình hai tay, cũng còn ma giống như Tico, ta liền biết, ta ở ăn cái này mặt trên còn có thật lớn thiên phú không có khai phát ra đến. Ha. Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiếm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 201, bản thể tông. Tà Nguyệt bưng một chén rượu lên, nói thật, ta xưa nay chưa từng nghe qua như thế hoang đường thuyết pháp. Một tay vô mi tâm, sơ lược cảm giác đau đầu, có điều ở La Hán nhìn kỹ, được rồi, kỳ thực cũng không phải chưa từng thấy. Như bên cạnh ta cái tên này chính là. Đúng rồi, ngươi là làm thế nào đến? Giờ khắc này, La Hán sức chú ý đặt ở vô địch trên người. Muốn biết, dù cho là nắm giữ sinh mệnh quy hoàn hắn, đều không thể nào làm được bước đi này. Có lẽ nói cách khác, miễn cưỡng có thể. Đương nhiên, nếu là có hắn tu vi như vậy liền khác nói rồi. Có điều La Hán có thể khẳng định, hắn có phương pháp đặc thù. Được rồi, nói thật, đây chỉ là một nắm giữ bản thể võ hồn người đều nên rèn luyện ra kỹ xảo nhỏ. Ngươi có thể làm đến mức nào? Nếu như không gặp ý, có thể ở này biểu diễn sao? La Hán không có từ chối, nắm lấy gà quay liền giải quyết lên. Ở Tà Nguyệt xem ra, hắn tốc độ đã rất nhanh. Thế nhưng ở cùng người lão giả kia vô địch so sánh dưới, sắc thực thua kém. Cái tốc độ này nói thế nào? Vô địch dùng thô lô ngữ khí đều thì thầm nói, ta cảm thấy ngươi so với ta trước đây có thể mạnh hơn nhiều. Hắn tiếp tục ăn thức ăn trên bàn, đối với khách sạn bên trong các loại hiếu kỳ đánh giá không để ở trong lòng. Dù sao âm thanh đã bị che đậy, người ngoài căn bản không nghe thấy bọn họ nói cái gì nữa. Có điều theo hắn hứng hở quan sát La Hán, trong miệng động tác cũng chậm rãi ngừng lại, nhìn một cái. Ta phát hiện cái gì? Hả? La Hán cũng vẫn tốt, Tà Nguyệt nhưng âm thầm nhíu nhíu mày. Nói thật, nếu không là hắn cho người cảm giác dường như ba vị giáo ủy, hoặc là càng sâu một bậc, hắn thật sự cho rằng người trước mắt này là cái lao lừa đảo. Hơn nữa là hết ăn lại uống loại kia. Cả kinh một hồi, nào có cường giả phong độ. Có điều hắn sau đó một câu, lại làm cho Tà Nguyệt thay đổi đối với cái nhìn của hắn. Ân, chí ít sẽ không cho rằng hắn là tên lừa đảo. Ngươi có cái gì phương pháp đặc thù để tiêu hóa, đúng không? Nhìn chằm chằm La Hán cái bụng, ngữ khí dị thường chắc chắc. Rất hiển nhiên, vô địch này người mới vừa không phải là đơn thuần nhàn rỗi, mà là quan sát La Hán tiêu hóa năng lượng phương thức. Nhưng hắn trình độ không thể không nói, xa xa so với Phong Hào đấu La còn cao siêu. Cái này đánh giá, không phải là ăn nói linh tinh. Bởi vì, cái gì? La Hán hai mắt trừng, trong giọng nói có không kìm nén được động đất kinh tâm tình, ngươi lại có thể nhìn thấu sinh mệnh quy hoàn. Này có cái gì? Sinh mệnh quy hoàn, đúng là thú vị tên. Đối với này, vô địch biểu hiện hiển nhiên cũng không phải rất lưu ý. Hắn khoát tay áo một cái, mang theo đắc ý nói, muốn biết, ta là bản thể tông người. Đối với thân thể hiểu rõ, không có bất kỳ hồn sư có thể so sánh được với chúng ta. Dù cho là Phong Hào đấu La cũng như thế. Dứt tiếng, hắn tìm tòi dấu mép. Không thể không nói, ngươi là cái thiên tài. A, đương nhiên rồi, còn có ai có thể có bản lĩnh này? nhất định phải là cho chúng ta những này bản thể võ hồn hồn sư. Vô Địch dường như lẩm bẩm lầu bầu nói. Có điều có thể thấy được, hắn rất hài lòng. Đối với La Hán, hoặc là nhìn thấu sinh mệnh quy hoàn chính mình, cũng hoặc là hai người đều có. Giờ khắc này, hắn đứng dậy. Hiện tại liền để chúng ta đi vào đề tài chính. Ta vẫn luôn đang tìm ngươi, ta phải nói qua. Hắn nói, một bên đem bàn tay lớn đưa tới La Hán trước mặt, từ khi ngươi võ hồn viên dương ra sau. Nói cách khác, ta võ hồn rất trọng yếu. La Hán cùng hắn nắm tay, bung ra thời điểm cảm giác ngón tay dính hồ hồ, nhưng hắn biết đây là chính mình nguyên nhân. Có điều xem ra, đối phương cũng không phải là rất lưu ý điểm này. Hắn thăm dò hỏi, hoặc là nói, bản thể võ hồn đối với các ngươi rất trọng yếu. Không phải chúng ta, là ngươi. Nhìn thấy La Hán ánh mắt, Vô Địch lại thêm một câu. Đương nhiên, còn có ta. Nói liền nhìn về phía một bên Tà Nguyệt, ta nhớ tới ta mới vừa nên có từng nói. Bản thể tông trước tiên bây giờ chỉ có một mình ta. Lập tức thổ lâu ngữ khí mang theo tự dễ ước, nhắc khoát, một cái tông môn chỉ có tông chủ một người. Bất kể nói thế nào, nay đều đại biểu ta cái này tông chủ chỉ là một cái chỉ huy một mình. Không phải sao? Rất nhanh, La Hán ngay ở Tà Nguyệt cái kia được chứng minh. Hả, ta đây đến thừa nhận, ta mới vừa cũng không có như vậy nghiêm túc. La Hán không biết từ nơi nào móc ra một cái bánh donut, nhét vào chính mình trong miệng. Thử lấy phương thức như thế, đến giảm bớt chính mình lúng túng. Nhưng dù cho như vậy, miệng cũng không ngừng lại. Đương nhiên, này cũng không phải lại nói ăn đồ ăn, mà là ý tứ chính là, ngươi muốn cho ta kế thừa bản thể tông. Một câu nói, trực tiếp đâm trúng Vô Địch mục đích. Ngươi nói không sai. Đối với này, Vô Địch cũng không có phủ nhận. Nhưng mà hắn thoải mái, lại làm cho La Hán rơi vào trầm tư. Nói thật, hắn tương lai con đường, nhất định phải cần bản thể tông trợ giúp. Bởi vì hắn không thể dựa vào chính mình, đi tìm tòi bản thể võ hồn đường. Bởi vì liền hắn đã biết, bản thể tông thì có hai loại thứ mà hắn cần. Thứ nhất, bản thể võ hồn hai lần thức tỉnh, thứ hai, bản thể tông bí pháp, không sót kim thân. Chuyện này với hắn mà nói, đều là khát vọng hoặc cần thiết. Thế nhưng nếu như nắm tới tay, cũng là mang ý nghĩa trách nhiệm. Dù sao muốn bắt được, ngươi cũng đến cần trả giá. Nhưng là muốn là xử lý một vài sự vụ, hoặc hạn chế tự do. Hắn sợ, chính là cuối cùng một điểm. Nếu như bị hạn chế tự do, vậy hắn tìm kiếm thần chỉ truyền thừa đường phải làm gì? Có điều rất nhanh, hắn liền không cần lo lắng.